Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, tối cường lao sư hệ thống. Đông Hải, Xi Mật Sủ Kỳ thôn. Ở cái thôn lạc nhỏ này trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện một gian nho nhỏ đàn tràng. Căn này đạo trường nhỏ là nhỏ như vậy, thậm chí nhỏ đến so với ỷ chỉ gỗ thông thường dân cư, cũng lớn không phải đi nơi nào. Đàn tràng chủ nhân là một cái bất cầu nôn tiếu người thanh niên, hắn mỗi ngày đều mặc lấy một thân kiếm sĩ bào đứng ở cửa đầu ra, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng bất kể như thế nào, hắn ở chỗ này khởi đầu đàn tràng sợ rằng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Sắt vách xì một sụ kỳ thôn chuyên tâm đàn tràng vô luận là từ nơi sân hay là đang thầy giáo bên trên, đều so với trước mắt nho nhỏ này đàn tràng tốt hơn vô số lần a. Hai bên so sánh lại, người nào lại sẽ ngốc đến buông tha chuyên tâm đàn tràng mà tuyển trạch ở nơi này không có tiếng tăm gì đạo trường nhỏ tu luyện. Cái này chính là xì một sụ kỳ thôn đám người đối với nhà này đạo trường nhỏ đánh giá cùng quan điểm. Trên thực tế, ngay cả đàn tràng chủ nhân muốn Lạ Xì đối với lần này cũng tương tự cực kỳ tuyệt vọng. Lạ Xì là một cái thứ thiệt người địa cầu, về phần hắn tại sao phải xuất hiện tại hải tặc thế giới xì một sụ kỳ thôn, cũng là không thể không từ một món tên là siêu cấp đệ tử dưỡng thành đồng nhân trò chơi nói lên. Đây là một cái cực độ nhàm chán game offline, nhưng chẳng biết tại sao Lạ Xì lại đối với lần này tràn ngập hứng thú. Đi ngang qua tiếp cận 6 tháng không ngừng nỗ lực sau đó, Lạ Xì rốt cuộc bồi dưỡng được nên trò chơi mạnh nhất thành tựu đào tạo 30 vị thuộc tính mát trị số đệ tử. Mà đang ở thành tựu đạt thành trong nháy mắt, trong máy vi tính chính là xuất hiện một nhóm nêu lên, ngài có phải không có ý định trở thành một danh nhân người kính ngưỡng tối cường lao sư đâu? Là hay không? Lạ Xì vốn tưởng rằng đây là mở ra ẩn tàng nhiệm vụ nêu lên, không có suy nghĩ nhiều, chính là điểm là. Sau đó, Lạ Xì liền đi tới hải tặc thế giới, đồng thời ở Đông Hải xì một sủ kỳ thôn. Thừa kế một nhà diện tích không đủ 150 thước vuông siêu tiểu cấp đàn tràng. Bất quá đàn tràng tuy nhỏ, nhưng là trong đạo trường nên cụ bị tất cả cũng là tất cả tất có, sân huấn luyện, nộ tâm thất, trúc kiếm, hộ cụ, thần bị, cùng với môn quy răn dạy, hơn nữa đều cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng cái này còn không phải để cho Lạ Xì cảm thấy tuyệt vọng, càng tuyệt vọng hơn, vẫn là một món tên là tối cường đạo sư hệ thống xuất hiện. Cái này tự xưng tối cường lão sư hệ thống vừa xuất hiện, chính là trước cho Lạ Xì một sấp giày táo ngọn. Nói thí dụ như một vị đại kiếm hào cấp kiếm khách cuộc đời kiếm đạo thể ngộ, một thân vĩnh viễn sẽ không nhiễm phải bụi bẩm kiếm sĩ bảo, cũng sở hữu ở trong đạo trường, tuyệt đối thực lực vô địch. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, đó chính là Lạ Xì ở đàn tràng bên trong chính là như thần tồn tại, coi như hải tặc trong thế giới đại danh đỉnh đỉnh tứ hoàng chói tại một cái bên trên, cũng không khả năng ở đàn tràng bên trong đánh bại Lạ Xì. Không chỉ có như vậy, Lạ Xì nếu như có thể giáo dục ra hợp cách đệ tử, liền có thể thu được một lần rút thưởng cơ hội, lại căn cứ đệ tử thực lực, tới quyết định lần này rút thưởng có khả năng thu được tưởng thưởng giá trị. Nhưng còn không đợi Lạ Xì hài lòng, tối cường đạo sư hệ thống gậy to rơi xuống. Đệ nhất, làm tương lai thế giới tối cường lão sư. Nếu là có người có thể bái ông ta làm thầy lời nói, dựa theo hệ thống thuyết pháp, đây là người kia có phúc. Lạ Xì tuyệt không thể tự hạ thân phận đi chiêu thu đệ tử, chỉ có thể chờ đợi trước người đi cầu học. Trái với đem gặp linh hồn vệ cốt đau đớn. Đệ nhị, đang không có tiếp nhận đệ tử phía trước, Lạ Xì không thể ly khai đàn tràng nửa bước. Trái với đem hồi vạn tiễn xuyên tâm đau đớn. Đệ tam, trước mặt người khác muốn cực lực bảo hộ chính mình thân là tối cường lao sư uy nghiêm, không được tùy ý làm ra như vui cười, tức giận mắng các loại, chờ, bị hư hỏng uy nghiêm chuyện bất kỳ cử động nào tới. Trái với đem hồi rút gân lột da đau đớn. Đệ tứ, không được lười biếng buông lòng giáo dục công tác. Trái với đem hồi hoàn tâm gai mắt đau đớn. Đệ ngũ, nếu có đệ tử vi phạm môn quy giới giáo huấn, lão sư liền muốn tự mình xuất thủ ấn môn quy xử phạt tiếp xúc quy đệ tử, nếu không, lão sư liền muốn thay thế đệ tử bị phạt. Ở trên năm cái, kính xin nhớ kỹ, nếu trái với, buồn hệ thống cũng không thể nào cứu được ngươi. Đây chính là hệ thống nguyên thoại. Sau đó Lạ Xì biểu thị không tin, ngoan quyết hướng đàn tràng ngoài cửa đạp một bước, kết quả chính là kém chút tại chỗ tươi sống đau chết. Hoàn hảo chính là, môn quy và giới giáo huấn ngoại trừ trụ cột nhất ba tử chi bên ngoài, toàn bộ nhờ Lạ Xì chính mình biên soạn. Mà ba tử môn quy theo thứ tự là, tàn hại đồng môn giả chết, phản bội sư môn giả chết cùng với dựa sư môn tài nghệ, tội nghiệt sâu đậm giả chết. Trước hai cái Lạ Xì hoàn hảo lý giải, ngược lại là cuối cùng cái kia tội nghiệt sâu đậm giả, để Lạ Xì không cách nào cân nhắc. Bất quá căn cứ vào hệ thống điều thứ 5 quy tắc miêu tả, Lạ Xì cảm giác mình vẫn là tận lực không muốn tìm đường chết đi tùy tiện tăng thêm môn quy cho thỏa đáng, nếu có đệ tử xúc phạm, Lạ Xì không muốn thân thủ trừng phạt, nếu như trừng phạt không được hoặc là trễ, liền muốn thay thế bị phạt. Cũng tỷ như nói, Lạ Xì lộng một cái kẻ giết người phải chết môn quy, kết quả có đệ tử ở bên ngoài giết người, nếu như hắn không đem tên đệ tử kia giết chết nói, chính mình liền muốn thay thế tên đệ tử kia đi tìm chết. Mà thân ở hải tặc loại này thế giới, muốn ra ngoài trở thành không giết người là chuyện không thể nào, Lạ Xì tự nhiên không thể lập loại này môn quy tới mang lại cho bản thân phiền phức. Cho nên thẳng đến hiện tại, Lạ Xì cũng không có nhiều hơn nữa tăng thêm bất luận cái gì một cái môn quy đi tới. Chương 2, đả quán. Có thể coi là mưu lợi tận khả năng tránh được điều thứ 5 quy tắc, Lạ Xì cũng vẫn là không gì sánh được tuyệt vọng. Mà tuyệt vọng khởi nguồn chính là không có cơm ăn. Không sai, chính là rất đơn giản không có cơm ăn. Mặc dù đang đàn tràng bên trong, Lạ Xì sở hữu có thể so với như thần lực lượng vô địch. Nhưng này lực lượng là đàn tràng cho hắn, bản thân hắn chỉ là một có đại kiếm hào kiếm thuật thể ngộ người thường mà thôi, sẽ đói, cũng tương tự sẽ khát. Ngay từ đầu đàn tràng bên trong cũng chứa được một ít thức ăn nước uống, nhưng là chung quy sẽ có ăn không có một ngày a. Càng bi kịch là, Lạ Xì bởi vì hệ thống hạn chế, vẫn không thể bước ra đàn tràng nửa bước, nếu không cái loại này vạn tiễn xuyên tâm cảm giác đầy đủ để Lạ Xì chết sớm hơn. Mà muốn rời khỏi đàn tràng duy nhất phương pháp, chính là tuyển nhận đến đệ tử. Có thể hệ thống lại không cho Lạ Xì đi chiêu thu đệ tử, chỉ có thể ở trong đạo trường chờ đấy người khác tới bái hắn. Cái này còn chưa tính, càng kéo là ngay cả cái thu nhận học sinh bài tử đều không cho treo, thậm chí ngay cả hướng người qua đường kêu hai tiếng chiêu đệ tử cũng không thể kêu, bởi vì này xúc phạm điều thứ 3 quy tắc, hành động này sẽ để cho Lạ Sĩ tổn thất uy nghiêm. Có lẽ là cảm giác được những quy tắc này quả thực quá mức gây khó cho người ta, thế nhưng những quy tắc này không phải hệ thống có thể từ bỏ, cuối cùng bây giờ không có biện pháp, hệ thống vì Lạ Sĩ ra khỏi một ý kiến. Đó chính là đứng ở cửa mệnh boss. Hy vọng có thể lấy Lạ Sĩ tự thân cao nhân khí chất, tới lừa dối đến một cái nguyện ý tới bái sư kẻ ngu si thanh niên. Cái này ngăn, chính là cực kỳ lâu, lâu đến các thôn dân nghị luận ở Mỹ, xuất hiện lời đồn kỳ quái. Nhưng Lạ Sĩ cũng không còn biện pháp a, dù sao đây là hắn duy nhất có thể việc làm. Mắt thấy thức ăn càng ngày càng ít, nhưng không có trước người tới bái sư, Lạ Sĩ cũng cực kỳ tuyệt vọng a. Hệ thống, ta cứ như vậy đứng ở cửa trang bức thực sự là có thể thu được đệ tử sao? Đây là Lạ Sĩ không biết lần thứ mấy hỏi. Đương nhiên, Lạ Sĩ cũng không có trông cậy vào hệ thống cho ra đáp án, bởi vì lúc trước đã hỏi vô số lần, hệ thống đều là chỉ giữ trầm mặc. Nhưng là hôm nay, cũng là không giống với. Đương nhiên, sẽ có người bị ngải khí độ chết phục, tỉ như bên kia cái kia lông xanh kẻ ngu si, hắn đã chú ý ngươi rất lâu rồi. Hiếm thấy, hệ thống cho ra trả lời. Lông xanh kẻ ngu si. Lạ Sĩ nghe vậy, nhất thời không khỏi bốn phía nhìn lại. Sau đó rất nhanh, Lạ Sĩ sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Chỉ thấy ở đàn tràng bên ngoài một khối đá lớn phía sau, một cái có một đầu lục sắc đau đầu tiểu quỷ đầu, chính nhất khuôn mặt không có hảo ý nhìn hắn chằm chằm, trong miệng ngậm một cây cầu vi ba thảo, không biết đang suy nghĩ chút gì. Nhìn thấy Lạ Sĩ xem ra, cái này lông xanh tiểu quỷ đầu nhưng cũng chưa có trở về tránh, mà là đón Lạ Sĩ ánh mắt đỉnh qua đây. Nhưng Lạ Sĩ cũng là nặng nề thả lỏng một hơi. Ở nhìn thấy cái này tiểu quỷ đầu trong nháy mắt đó, Lạ Sĩ cũng biết chính mình được cứu. Bởi vì hắn không là người khác, chính là sinh ra ở Sĩ một sủ kỳ thôn, được xưng đánh khắp Sĩ một sủ kỳ thôn không địch thủ còn nhỏ rầu ngọa sồ rồ. Chính như hệ thống đánh giá nói, cái này chính là một cái lông xanh kẻ ngu si. Thế nhưng Lạ Sĩ 100% xác định sổ rộ tuyệt đối không phải là bị hắn cái gì đồ bỏ khí độ chết phục, về phần hắn tại sao phải để mắt tới chính mình, ngoại trừ đả quán Lạ Sĩ nghĩ không ra những đích lý do khác. Quả nhiên, Lạ Sĩ ý niệm trong đầu mới vừa rơi xuống không bao lâu, sổ rộ chính là vẻ mặt phách lối từ tảng đá phía sau đi ra, bước dài, mấy bước chính là đi tới Lạ Sĩ trước mặt không đủ hai thước chỗ, đứng vững. Sau đó, một bộ giám thối bộ dạng lên tiếng, nếu bị ngươi phát hiện, ta đây cũng liền không cần ẩn tàng rồi. Tên ta là làm sổ rộ. Ta là tới phá quán. Ngươi chính là nhà này đàn chàng chàng chủ sao? Tới cùng ta nhất quyết thắng bại a. Trang diện một lần rơi vào xấu hổ trong. Lạ Sĩ nhìn một chút thân cao chỉ tới đầu gối mình ngắp sổ rộ, nhất thời cảm thấy có chút đau răng. Nếu như có thể mà nói, Lạ Sĩ thực sự rất muốn quất sổ rộ một trận, để hắn tiểu tử này không nên quá điên. Thế nhưng nghĩ đến hệ thống quy tắc, Lạ Sĩ vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống tự mình động thủ muốn nắm, thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi, cũng dám tới đả quán. Đừng cho là ta là trẻ con liền xem nhẹ ta. Sổ rộ hai tay ôm ngực, mặt coi thường nhìn Lạ Sĩ, chứ ngươi ra, ta ở Sĩ một sủ kỳ thôn đã không người có thể địch. Đến khi đánh bại ngươi, ta thì đi cách vách Sĩ một sủ kỳ thôn tìm kiếm mạnh hơn đối thủ. Đánh bại ta? Lạ Sĩ âm thầm lắc đầu, trong lòng có chút thương hại sổ rộ người này. Nhưng biểu hiện ra, Lạ Sĩ vẫn là bộ kia lãnh đạm dáng vẻ, thản nhiên nói, ngươi đã có lòng tin như vậy, vậy thì được rồi, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Nếu như ta thắng, ta liền muốn dỡ xuống ngươi đạo quán. Sổ rộ nói, có thể, nhưng nếu như ngươi thua thì sao? Lạ Sĩ diện vô biểu tình. Thua? Sổ rộ nghe vậy nhất thời chính là bị kiềm hãm, lúc này hắn mới nhớ tới, chính mình dường như cũng không có khả năng cùng Lạ Sĩ đạo quán cùng so sánh lợi thế. Nhưng ngay cả như vậy, Sô Dỗ vẫn là nhắm mắt nói, nếu như thua, cái kia, liền bái nhập môn hạ của ngươi, cứ quyết định như vậy đi. Lạ Sĩ chờ, các loại, chính là một câu nói này. Vào đi. Nói Lạ Sĩ nhường ra đi thông đàn tràng đại môn. Thương cảm Sô Dỗ không phòng bị chút nào theo Lạ Sĩ đi vào đàn tràng, hoàn toàn không biết ở trong đạo trường, Lạ Sĩ chính là vô địch. Đừng nói là hắn một cái tiểu quỷ đầu, coi như đem toàn bộ thế giới rời tới, cũng không khả năng ở Lạ Sĩ trong đạo trường thắng được Lạ Sĩ. Có thể nói, Sô Dỗ thất bại, đã tại đạp nhập đạo tràng cái kia phút chốc không huyền niệm chút nào quyết định. Chương 03, kiếm thuật thiên tài. Mặc dù nói đối phó hiện nay Sổ Dỗ, Lạ Sĩ bản thân kiếm thuật thể nộ như vậy đủ rồi. Lạ Sĩ mang theo Sổ Dỗ đi vào đàn tràng bên trong, mặc dù chỉ là một gian diện tích bất quá chính là 150 thước vuông đạo trường nhỏ, thế nhưng sân luyện tập không gian vẫn là đạt tới 90 thước vuông diện tích, đầy đủ hai người thi triển. Huyền Trạch ngươi chúc đạo a, đem Sổ Dỗ lãnh được kiếm lâu trước mặt, Lạ Sĩ thản nhiên nói. Ở kiếm lâu bên trong, bày đặt đại khái 10 trôi thủy ý rồi rào chúc đạo, những thứ này chúc đạo có thể không phải bình thường chúc đạo. Nghe nói là từ Sơn Hải Kinh bên trong lục đại kỳ trúc một trong bản thạch chi trúc sở tạo, chẳng những độ cứng có thể so với tinh thiết, ngay cả trọng lượng, xúc cảm cũng đều cả dù mạ thiết giống nhau như lúc. Dùng loại trúc này làm thành trúc đao luyện tập kiếm thuật, cũng vẫn dùng thật kiếm luyện tập kiếm thuật không có bất kỳ bất đồng. Chú, hải tắc trong, đao cũng xưng kiếm, không có phân chia. Dùng cái nào một đem đều có thể sao? Trong miệng vẫn ngậm một cây cầu vĩ thảo, Sô Dâu nghèo đầu hỏi. Tùy ý Lạ Sĩ thản nhiên nói. Nghe được Lạ Sĩ lời nói, Sô Dâu một ngụm đem chính mình trong miệng hàm chứa cầu vĩ thảo nói ra đi ra ngoài, trên mặt lộ ra âm nhu nụ cười như ý. Sau đó, ở Lạ Sĩ nhìn thẳng ngốc dưới ánh mắt, Sô Dô tay phải bắt ba cây trúc đao, tay trái lại bắt ba cây trúc đao, có thể coi là như vậy, Sô Dô còn có chút không vừa ý, đơn giản lại dùng miệng hàm ở ba cây. Chín chuôi bản thạch trúc đao, toàn bộ cộng lại trọng lượng không sai biệt lắm có gần 50 kg nặng. Có thể thấy, cầm chín chuôi trúc đao Sô Dô đã ngay cả đều đã có chút đứng không yên. Ngươi nhất định phải dùng nhiều như vậy đao sao? Lạ Sĩ nhàn nhạt hỏi. Hắc, là. Ha ha hắc hạ lì sao, ngươi sợ sao? Lời còn chưa nói hết, trong miệng trúc đao liền có hai thanh hàm không được, rơi xuống đất. Lạ Sĩ lắc đầu. Lông xanh kẻ ngu si chính là lông xanh kẻ ngu si, bất quá cũng không thể gọi là, ngược lại như thế nào đi nữa Sổ Dỗ cũng không thể thắng được. Nghĩ như vậy, La Xí đem cuối cùng một bả trúc đao từ trong giỏ trúc đem ra, tùy ý nắm trong tay. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là một nhìn như thông thường cầm đao tư thế, là có thể nhìn ra La Xí cùng Sổ Dỗ trong lúc đó như thiên địa một dạng kiếm thuật tu là kém cách. Bất quá hiện tại ngoại trừ La Xí cùng Sổ Dỗ ở ngoài, không có người thứ ba người ở tại tràng, còn như Sổ Dỗ bản thân cũng là không thông kiếm đạo, cho dù cảm thấy La Xí khí thế nắm chắc kiếm trong nháy mắt đó sẽ ra biến hóa lớn, cũng không minh bạch La Xí cái bộ dáng này đến cùng đại biểu cho cao thâm bậc nào kiếm thuật tu vi. Nếu là đánh cuộc, vậy không cần hướng thần đàn hành lễ, mà thực lực của ngươi cũng không đáng giá được tôn trọng của ta. La Xí diện vô biểu tình, cho nên ngươi trực tiếp công đến đây đi, nếu như ta xuất thủ, ngươi sợ là liền biểu hiện một chút cơ hội cũng không có. Ngươi nói cái gì? Trong miệng con cắn một thanh kiếm Sổ Dỗ cuối cùng là có thể nói rõ được bảo, nhưng La Xí không chút nào đưa hắn để ở trong mắt khinh miệt ngữ điệu, lại làm cho Sổ Dỗ hỏa quang đại mạo. Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Hét lớn một tiếng, Sổ Dỗ thẳng tắp hướng La Xí chính diện vào tới. Khí thế không sai, chắc không được có thể bị Kỳ Ổ Ưa liếc mắt chọn chúng, chỉ là chỉ số IQ khâm ưu. La Xí trong lòng như thế đánh giá lấy Sổ Dỗ, trên tay cũng là không lưu tình chút nào, theo tay vung lên, một kiếm chính là bổ về phía liền né tránh đều không biết đích Sổ Dỗ. Phanh! Một tiếng trầm đục, chỉ thấy La Xí chúc đao một đao bổ vào Sổ Dỗ chúc trên đao. Một cỗ đại lực lập tức chính là xuyên thấu qua kiếm ra. Vốn là bởi vì lấy đao quá nhiều mà cầm đao không yên, Sổ Dỗ căn bản là đỡ không nổi cái này đột nhiên lực đạo, một kích đã bị đánh bỏ tới, trong tay cùng trong miệng chúc đao toàn bộ rớt xuống. Thế nhưng rất nhanh, Sổ Dỗ chính là nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, lúc này đây hắn cũng biết đao không phải càng nhiều càng tốt, nhưng vẫn là một tay một bả, cầm lên hai thanh chúc đao, nhắm ngay La Xí bày ra tư thế. Nhưng mà như vậy ngăn, lại làm cho La Xí trong mắt tinh quang lóe lên. Không thông kiếm đạo người, tối đa chỉ biết cảm thấy Sổ Dỗ hiện tại bày ra tư thế rất là đẹp mà thôi, thế nhưng sở hữu đại kiếm hào cấp kiếm thuật cảm ngộ La Xí cũng là có thể nhìn ra, giá thế này đến cùng bày có bao nhiêu không tầm thường. Thậm chí La Xí có thể nói, cho dù là một ít luyện kiếm thập năm trở lên kiếm khách, cũng không nhất định có thể đủ bày ra kinh người như vậy tư thế tới. Quan trọng nhất là, La Xí biết, trước đó, Sổ Dỗ chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì kiếm đạo, mà gần là hắn trong cuộc sống lần đầu tiên cầm kiếm. Lần đầu tiên cầm kiếm, liền có thể bày ra như vậy tư thế. Cũng khó trách nguyên tắc trong Kỳ Ổ Ưa sẽ như vậy dốc lòng bồi dưỡng Sổ Dỗ, bởi vì Sổ Dỗ căn bản là làm kiếm nói mà thành, là chân chân chính chính kiếm đạo thiên tài. Thế nhưng, cũng chỉ là thiên tài mà thôi, cũng không phải là kiếm khách chân chánh. Nhìn lần nữa xông tới Sổ Dỗ, La Xí lắc đầu, tuy là như vậy dũng mãnh vô địch kiếm thuật phong cách tương lai phát triển vô cùng khủng bố, có thể đối mặt mạnh hơn chính mình quá nhiều cao thủ lúc, quả thực cả người đều là cái hở. Một tay nhắc tới chúc đao, La Xí tùy ý một đao vung ra, trong nháy mắt chính là xuyên qua Sổ Dỗ toàn thân phòng ngự. Bụp một tiếng bổ vào Sổ Dỗ trên mặt. Chịu này một kích, Sổ Dỗ trực tiếp ghé ở trên mặt đất trắng ra mắt, liên ý thưởng thức đều kém chút bị đánh tan. Chương 4, có chí khí. La Xí một tay lấy chúc kiếm vứt xuống ngã xuống đất Sổ Dỗ trước mặt, trọng chúc kiếm rơi xuống đất lúc thanh âm, cuối cùng đem Sổ Dỗ một số gần như tan rã ý thức một lần nữa ngưng tụ trở về. Nhưng đả kích vẫn là cần thiết. Ngươi giống như là một đầu hành hành ngang ngược dã trư, không hề kỹ xảo cùng thực lực đáng nói, chỉ bằng ngươi một cái người thường, còn muốn sử dụng song đao lưu. Lại đi luyện 10 năm a. La Xí thản nhiên nói. Trong giọng nói cũng là không chút lưu tình trang trọng. Ngươi nói cái gì? Sổ Dỗ đương nhiên không cam lòng mình bị hình dung là một đầu dã trư, nhưng thực lực chênh lệch lại chỉ có thể để cho hắn nắm thật chặt trong tay chúc đao, nghiến răng nghiến lợi. Làm sao? Còn phải lại đánh một ván sao? La Xí hỏi. Ghê tởm. Sổ Dỗ nghe vậy, chợt hô lớn nói, thua chính là thua. Ngược lại là hết ý thẳng thắn, như vậy ngươi nếu thua. La Xí không có tiếp tục nói hết. A, ta liền gia nhập vào môn hạ của ngươi, có ý kiến gì không? Sổ Dỗ trực tiếp nhận xuống phía dưới, chỉ là trong lời nói, vẫn là thả không xuống chính mình mặt mũi. Bất quá La Xí đã cho quá hắn một hạ mã uy, đối với Sổ Dỗ nho nhỏ tính khí, La Xí cũng không để ở trong lòng. Vậy hay tới đây bái sư à? Nói, La Xí chính là ngồi vào đàn tràng đích chính giữa gian, đồng thời đối mặt với Sổ Dỗ, thản nhiên nói, vì lệ sau đó, ngươi liền là đệ tử của ta. Ghê tởm. Sổ Dỗ hung hăng toàn đầu, thế nhưng có chơi có chịu thiên kinh địa nghĩa, chỉ có thể là cắn răng bò dậy, đi tới La Xí trước mặt, trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt khó chịu nói, như vậy là được rồi à? Lão sư. Có thể nghe trong đầu một tiếng tích vang, La Xí biết, Sổ Dỗ đã trở thành bị hệ thống tán thành đệ tử. Lập tức chính là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, hắn cuối cùng là thoát khỏi hệ thống quy tắc hạn chế, không đến mức bị vây ở cái này gian nho nhỏ trong đạo trường tươi sống chết đói. Bất quá ngươi nhất định phải nhớ kỹ bổn môn ba cái môn quy, nếu như không tuân theo nói, cái này không chỉ có riêng con là đang nói đùa mà thôi. Nhớ tới quy tắc, La Xí liền lại nghĩ tới chính mình kém chút quên trọng yếu môn quy, lập tức chính là vội vã nói bổ sung. Môn quy. Sổ Dỗ sửng sốt. Không sai, chính là môn quy. La Xí chỉ sau lưng thần đàn, chỉ thấy ở thần đàn bên trái viết tam hành đại tự. Theo thứ tự là phản bội sư môn giả chết, thảm hại đồng môn giả chết, tội nghiệt sâu đậm giả chết. Tổng cộng 18 chữ. Chữ lộ ra lạnh lạnh sắc khí, chỉ là nhìn một cái, liền có một loại như rất huyết hải cảm giác. Ta biết rồi. Nhìn cái này tam hành chữ, Sổ Dỗ có chút sợ hãi gật đầu. La Xí cũng không thèm để ý, cái này ba cái môn quy tuy là nghiêm khắc, thế nhưng đều là trụ cột nhất đạo đức môn quy, nếu như liền trở lên ba cái môn quy đều có thể xúc phạm, vậy thật là chết không có gì đáng tiếc. Bất quá Sổ Dỗ tương lai là chủ yếu nhất chính phái một trong, xúc phạm cái này ba cái môn quy có khả năng cơ hồ không có. Chỉ là không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, vì lo trước khỏi họa, còn là muốn để Sổ Dỗ nhận thức đến nhập môn nghiêm trọng tính. Đã như vậy, ngươi liền lui ra đi, ngày mai tới tìm ta nữa. La Xí nói. Tốt. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ta sẽ liều mạng luyện tập. Sau đó nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Sô Dô nhìn chằm chằm Sô Dô, nghiêm giọng nói: "Ta đây ngược lại là chờ mong cái kia một ngày từ chối cho ý kiến thấp thấp mí mắt, muốn đánh bại hắn." Lạ Xì phỏng trừng Sô Dô đời này là chuyện không thể nào. Dù sao, ở trong đạo trường Lạ Xì là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Nhưng đệ tử dù sao có chí khí như vậy, Lạ Xì làm lão sư, còn là muốn dành cho thích đương khích lệ. Chương 5, kiếm đạo minh ngông. Sau đó ngày thứ 2, thiên thậm chí cũng còn chưa sáng, Lạ Xì liền nghe được đạo quán đại môn bị đập vang ầm ầm. Xoa xoa bởi vì tối hôm qua vì bắt thỏ đỡ đói mà không có được đầy đủ nghỉ ngơi con mắt, Lạ Xì đè lại chính mình nội tâm khó chịu, mặc xong quần áo, chính là mở ra đàn tràng đại môn. Sau đó quả nhiên, đã nhìn thấy Sổ Rồ chĩa vào cái kia một đầu ký hiệu lông xanh, xuất hiện tại Lạ Xì trước mặt. "Ta tới học tập kiếm đạo." Đối mặt Lạ Xì, Sổ Rồ la lớn. "À, nhìn qua rất tốt dáng vẻ không mặn không lạt gật đầu." Lạ Xì ngược lại rồi hướng Sổ Rồ hỏi, "Ngươi ăn điểm tâm có hay không?" "Điểm tâm?" Sổ Rồ sửng sốt, không phải minh bạch Lạ Xì vì sao lại kéo tới điểm tâm lên rồi, nhưng vẫn là trả lời theo bản năng, "Không có." "Không có a? Không điểm tâm tu luyện thế nào?" "Điểm tâm nhưng là rất trọng yếu. Ngươi biết không ăn điểm tâm đối với thân thể nguy hại bao lớn sao? Về sau ăn điểm tâm trở lại, biết không?" Lạ Xì nhất thời không nhịn được, hướng về phía Sổ Rồ lớn tiếng mắng. "Lúc này nhưng là mùa hè a. Trời mùa hè cũng còn chưa sáng, ý nghĩa lúc này phòng trừng liền 5 điểm cũng chưa tới cứ tới đây phá cửa, cái này cũng quá không ra gì đi." Sổ Rồ nghe vậy vẻ mặt ngốc lăng, đối mặt Lạ Xì đột nhiên thất thố, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không biết làm thế nào phản ánh. Nhìn Sổ Rồ ngốc đầu ngốc nao dáng vẻ, Lạ Xì nhất thời có chút vô lực che khuôn mặt, trong lòng thở dài một tiếng. Tính toán một chút, lông xanh kẻ ngu si chính là lông xanh kẻ ngu si, huống chi cũng không có thể chờ mong một cái tiểu quỷ đầu cỡ nào nhà thông thái tỉnh, hơn nữa chăm chỉ như vậy cũng là một chuyện tốt, chí ít hắn có thể nhanh chóng trở thành bị hệ thống nhận định hợp cách đệ tử. Như thế thoải mái cùng với chính mình, Lạ Xì không chế được tâm tình của mình, một lần nữa sừng sộ lên tới, đối với Sổ Rồ nói, "Đi theo ta, ta chỗ này còn có chút thịt thỏ, trước tiên đem điểm tâm ăn đi." Nói, chính là mở ra đạo quán bên trong đèn, trước đi vào đạo quán trong. Sổ Rồ vội vàng đuổi theo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn mang theo một bộ bất minh sợ dĩ ngu xuẩn hình thái. Bất quá bộ dáng này ở nhìn thấy Lạ Xì bưng ra thịt thỏ lúc, trong nháy mắt chính là biến mất. Sô Dô cũng là không khách khí chút nào, nhìn thấy mỹ thực, ngay khi đó liền là đem học kiếm ý niệm trong đầu quên mất, cầm lấy thịt thỏ chính là hô ăn hải uống. Lạ Xì thấy khỏe miệng quất thẳng tới, âm thầm có chút không nỡ. Tối hôm qua hắn chính là tìm thật là lớn võ thuật mới, chỉ có bắt được 3 con thỏ, tối hôm qua chính hắn ăn nửa con liền no rồi, cái này còn giữ lại nửa con vốn là giữ lại sáng sớm hôm nay lót dạ, không ngờ tới trong chốc lát miệng thiếu, hiện tại toàn tiến Sô Dô cái bụng. Nhưng nói ra tắt nước ra ngoài, mặc dù không nỡ thịt thỏ, thế nhưng vì bảo trì phong phạm, không phải đụng vào hệ thống quy tắc, vẫn là chỉ có thể bảo trì một bộ bình thản như nước biểu tình, thật là tức giận. Mà hoàn toàn không đúng Lạ Xì nội tâm phong phú hoạt động trạng thái Sổ Rồ rất nhanh thì là đem Lạ Xì bưng tới thịt thỏ ăn không còn một mảnh, thậm chí còn thêm thiêm khoe miệng, ý vui chưa hết đối với Lạ Xì nói, "Lão sư, đây thật là ăn quá ngon, xin hỏi còn nữa không?" "Không có." Quả quyết lại lưu loát ngăn lại Sổ Rồ vọng tưởng, Lạ Xì trực tiếp đứng dậy, như là đã ăn điểm tâm rồi, "Vậy thì bắt đầu tu luyện a." Nói, Lạ Xì không đợi Sổ Rồ có hành động, chính là đứng dậy từ trong giỏ trúc, trực tiếp rút ra một bả trúc đao, vứt xuống Sổ Rồ trước mặt. "Hôm nay người thứ nhất tu luyện chính là cầm đao." Lạ Xì thản nhiên nói. "Cầm đao?" Theo bản năng cầm lấy trúc đao, Sổ Rồ có chút mở mịt. "Không sai, chính là cầm đao." Lạ Xì gật đầu, một gã cường đại kiếm khách, ngoại trừ sợ thân thể của con người tố chất cùng kiếm thuật tu trở nên bên ngoài, cầm đao phương thức cũng là quyết định bên ngoài mạnh yếu trọng yếu chỉ tiêu một trong, một cái tốt cầm đao phương thức, thậm chí có thể ảnh hưởng kiếm khách khoảng 3 phần 10 phát lực cường độ. Hơn nữa nếu như cầm đao tư thế không phải chính xác, còn có thể ở chém lúc chấn thương bàn tay, lâu dài xuống tới, tất nhiên sẽ đối thủ trưởng tạo thành khó có thể vãn hồi thương tổn, giảm mạnh hai tay sức nắm. Trọng yếu như vậy, Sô Dầu có chút chố mắt. Kiếm đạo chi tinh hâm, chẳng lẽ không phải nhân lực có khả năng tìm tòi nghiên cứu? Lạ Xì hơi xúc động, kiếm thuật tu vi càng cao, dĩ nhiên là càng có thể minh bạch kiếm đạo mênh mông, cũng tỉ như Lạ Xì, rõ ràng đã có một cái đại kiếm hào kiếm thuật thể ngộ, có thể vẫn là không tự chủ cảm nhận được tự thân trên kiếm đạo nhỏ bé. Kiếm đạo mênh mông, khó tìm kỳ cảnh. Đây chính là Lạ Xì duy nhất cảm thụ. Ta sẽ cố gắng. Sô Dầu vẻ mặt kiên nghị. Nỗ lực sao? Nhìn Sô Dầu, Lạ Xì không khỏi nở nụ cười, là của ngươi nói, có thể trên kiếm đạo đi rất xa à. Đương nhiên, phía sau một câu nói kia bị Lạ Xì giấu ở đáy lòng, cũng không có nói ra. Chương 6, hung mãnh nhất kiếm sĩ. Không nói thêm gì, Lạ Xì bắt đầu truyền thụ bắt đầu Sổ Rồ kiếm đạo tới. Nếu như là nhất đao lưu lời nói, tự nhiên muốn hai tay cầm đao mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất, tuy là nhìn qua có chút khó coi, nhưng bất kể như thế nào, hai tay lực lượng nhất định là mạnh hơn một tay. Bất quá coi như là hai tay cầm đao, cũng có tất cần phải chú ý mấy giờ, đệ nhất chính là muốn chủ lấy tay ở trên, phó lấy tay tại hạ. Bởi vì tay thuận so với phó thủ càng thêm linh hoạt, mà ở phía trên tay càng có khả năng thao túng đao biến hướng, tăng độ linh hoạt. Đệ nhị, chính là tay thuận ngón cái cùng ngón trỏ cầm lúc muốn phơi bề hình, lại không có thể gần kề phần che tay, nếu không dễ dàng dùng đao tụt tay, hoặc là bất lợi cho tá lực. Còn như phó thủ, thì phải nắm chặt chuôi cuối cùng, bởi vì chỉ có như vậy, mới sẽ không dùng đao chịu đánh lúc chết đi phương hướng. Lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng nếu như muốn làm đem loại này tư thế nắm biến thành bản năng, đang đối với địch trước tiên liền lấy cao nhất tư thế nắm đối địch cũng không phải một chuyện dễ dàng, điều này cần ngươi tới từ từ thích ứng. Lạ Xì đối với Sổ Rồ giảng giải. Sổ Rồ nghe vậy, cũng thẳng tắp gật đầu, nhưng là trợn, rồi lại không khỏi hỏi, như vậy cầm nhị đao lưu đâu? Nhị đao lưu sao? Nhìn Sổ Rồ liếc mắt, Lạ Xì cũng không kỳ quái hắn sẽ hỏi ra vấn đề này. Dù sao Sổ Rồ tương lai có thể là độc nhất vô nhị tam đao lưu kiếm khách. Bây giờ muốn nắm giữ nhị đao lưu, có thể tính là cái gì? Mà đối với sổ rổ con đường, Lạ Sĩ cũng là cầm thái độ ủng hộ, dù sao Tam Đao Lưu là sổ rổ tự mình tìm tòi ra được kiếm đạo, có siêu việt hết thể có khả năng. Học tập đời trước đao thuật mặc dù có thể thu được bất phàm thành tựu, nhưng là muốn siêu việt tiền bối, khả năng liền khó như lên trời. Cho nên, Lạ Sĩ không có ngăn chặn sổ rổ thiên phú ý tưởng. Nhưng ở giải đáp phía trước, Lạ Sĩ còn là muốn để sổ rổ biết nhiều đao lưu tệ đoan. Đang học nhị đao lưu phía trước, ngươi cần nghiêm ngặt minh bạch một sự thật, đao cũng không phải là càng nhiều càng tốt, nhị đao lưu tuy là uy lực cự đại, công kích mật độ càng là nhất đao lưu không cách nào so sánh, thế nhưng làm giá, nhị đao lưu độ khó muốn vượt xa xa nhất đao lưu, lại bởi vì tay cầm hai thanh đao, tiêu hao thể lực cũng sắp so với nhất đao lưu nhiều hơn nhiều, trừ cái đó ra, nhị đao lưu không cách nào sử dụng uy vũ, so sánh với nhất đao lưu, vung chém cùng đón đỡ tốc độ, cũng muốn hơi thua một bậc, ngay cả như vậy, ngươi chính là nỗi lòng với nhị đao lưu sao? Lạ Sĩ đối với Sô Dỗ hỏi, là, ta muốn học nhị đao lưu. Đối mặt Lạ Sĩ hỏi cùng cảnh cáo, Sô Dỗ vẫn là không có chút nào dao động. Lạ Sĩ thấy vậy, trên mặt cũng không khỏi lộ ra từng tia tiêu ý. Quả nhiên, Sô Dỗ chính là Sô Dỗ. Bất kể như thế nào, có thể hắn nhất định đi hướng Tam Đao Lưu con đường. Đã như vậy ngươi liền nhớ cho kỹ ngừng lại một chút. Lạ Sĩ bắt đầu vì Sô Dỗ giảng giải đôi đạo lưu cao nhất tư thế nắm. Bởi vì hai tay đều muốn cầm đao, một tay lực lượng tất phải không thể cùng hai tay cầm đao so sánh với, cho nên nhị đao lưu tư thế nắm cũng phải vì đó phát sinh cải biến. Cầm chỗ muốn ở chuôi đao tiếp cận phần che tay 1/3 chỗ, ngón cái cùng ngón trỏ đồng dạng thành nhân hình, nhưng không thể đang cầm, muốn sườn cầm. Lạ Sĩ nói. Sườn cầm. Sô Dỗ vẻ mặt mê man. Không sai, tựa như đúng như vậy. Lạ Sĩ đem đao lấy vào tay bên trong, đem sườn cầm phương thức bày ra cho Sô Dỗ xem, bởi vì nhị đao lưu không thể cùng nhất đao lưu vậy uy vũ, thứ kích, cho nên phương thức công kích bình thường đều là chém, vì thế cần sườn cầm loại này có thể mức độ lớn nhất phát huy ra vung chém lực lượng tiểu cầm nắm. Đồng dạng, ở ngươi quyết định đi nhị đao lưu phía trước, ngươi nhất định phải gắt gao nhớ kỹ, nhị đao lưu không thích hợp phòng ngự. Nếu muốn phát huy ra nhị đao lưu lực lượng tới, ngươi chỉ có thể không ngừng tiến công tấn công nữa. Nếu ngươi có lùi bước chi tâm, như vậy bại trận là ngươi duy nhất hạ tràng. Mãnh công là nhị đao lưu duy nhất hạch tâm, chỉ có hung mạnh nhất kiếm sĩ mới có thể phát huy ra nhị đao lưu cực trí. Sozo, cực kỳ may mắn, ngươi sở hữu trở thành hung mạnh kiếm sĩ tiềm chất. Nói đến đây, Lạ Sĩ trên mặt lộ ra một không che giấu chút nào tán thưởng tới. Chương 7, huy kiếm huấn luyện. Ta sở hữu trở thành hung mạnh kiếm sĩ tiềm chất. Đây là Sozo duy nhất ý niệm trong đầu. Đương nhiên, hắn cũng không quên Lạ Sĩ nhắc nhở, muốn sử dụng nhiều đao lưu, tất nhiên phải có vượt qua xa nhất đao lưu kiếm sĩ thể lực và lực lượng. Hắn cần trả giá bình thường nhân gấp mấy lần thậm chí hơn gấp 10 lần nỗ lực, mới có thể ma luyện ra thiên hạ vô song siêu cấp kiếm đạo. Cho nên, huấn luyện bắt đầu rồi. Lạ Sĩ đem sổ rổ mang đến rừng cây trong, cũng vì hai tay hai chân hắn mỗi bên làm một cái nặng 10 cân bao cát. Trừ cái đó ra, bàn thạch chi trúc trúc đao một bả cũng có nặng 10 cân, hai thanh chính là 20 cân. Có thể đây đối với một cái không đến 10 tuổi hài tử mà nói là một cái không thể tin phụ trọng, thế nhưng sổ rổ là bất thế xuất kiếm đạo thiên tài. Lực lượng kinh người cùng kinh khủng thể chất là sổ rổ trên kiếm đạo cường đại hòn đá tảng. Lạ Sĩ cực kỳ tin tưởng sổ rổ đáng sợ, căn bản cũng sẽ không lo lắng sổ rổ sẽ không chịu nổi những thứ này phụ trọng. Thấy gốc cây kia rồi sao? Chỉ một viên đại khái chừng 5 người ôm hết lớn bằng thương thiên đại thụ, Lạ Sĩ không hề đáng tiếc nói, nhắm ngay nó, mỗi giờ huy kiếm chí ít 300 lần. Liên tục 3 hát, vung ra 1000 đao. Huy kiếm luyện tập mỗi ngày chỉ làm cho ngươi thời gian 3 tiếng, nhưng trong vòng 10 ngày, ngươi phải dùng trúc đao đem gốc cây này chặt đứt. Đây là một cái phi thường hà khắc luyện tập. Ý vị này sổ rổ nếu như muốn trong vòng 10 ngày chém đứt cây đại thụ này lời nói, như vậy sổ rổ tất nhiên muốn ở bảo trì tốc độ đồng thời, cũng muốn bảo trì mỗi một kiếm lực lượng. Nếu không, cho dù hắn có thể 3 hát vung ra 1000 đao, cũng không khả năng dùng trúc đao ở thời gian 10 ngày bên trong chém đứt một viên 5 người ôm hết đại thụ. Mà thôi Lạ Sĩ nhãn quang đến xem, lấy sổ rổ lực công kích, kết hợp với tương lai 10 ngày sổ rổ trưởng thành, muốn làm được điểm này, tất nhiên muốn bỏ ra tất cả lực lượng. Bất quá đây đều là đáng giá, muốn thu được lực lượng cường đại, ngoại trừ sinh tử vật lộn ở ngoài, chỉ có đem mình dằn vặt đến tiêu hao tất cả thể lực, không ngừng đột phá cực hạn của mình mới có thể làm được, nếu như không huấn luyện đến cực hạn nói, như vậy căn bản cũng sẽ không có biến mạnh công hiệu. Có thể coi là như vậy huấn luyện cường độ cao cũng không phải nhân loại tầm thường có thể tiếp nhận. Có người cho dù mạnh mẽ kiên trì, kết quả cuối cùng cũng chỉ sẽ là đem mình luyện phế, bởi vì bọn họ không thể chịu đựng như thế huấn luyện cường độ cao. Có thể sử dụng loại cường độ này huấn luyện người, toàn bộ thế giới sợ cũng tìm không ra 100 cái. Hoàn hảo chính là, Sozo chính là một người trong đó. Hơn nữa còn là có thể kiên trì nổi một cái kia. Nghe được Lạ Sĩ phân phó, Sozo sẽ không nghĩ chính mình chịu không phải chịu được vấn đề, chỉ biết suy nghĩ như vậy có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Là, lão sư. Lớn tiếng lên tiếng, Sozo mang trọng bao cát, tay cầm hai thanh có thể so với thật kiếm trọng lượng trúc đao, bổ sung thêm ước chừng nặng 30 kg phụ trọng, đùng một đao chính là bổ về phía này khỏa phòng trường chí ít đã mấy trăm năm lịch sử đại thụ. Theo đệ nhất đao hạ xuống, ngay sau đó liền tốt lại tựa như điên cuồng mưa báo một dạng, dày đặc thêm vang dội chạm kích tiếng bùm bùm vang lên. Lạ Sĩ chỉ là nhìn thoáng qua, liền lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa. Như vậy nhất cổ tác khí, sợ rằng không đến 10 phút sẽ hao hết sạch thể lực của mình, mặc dù giờ thứ nhất 300 đao có thể miễn cưỡng hoàn thành, có thể đệ nhị, đệ tam giờ đồng hồ đâu. Sợ là sẽ không còn lại bao nhiêu khí lực. Bất quá Lạ Sĩ cũng không có ngăn lại dự định, có đôi khi tự thể nghiệm, so với lời nói và việc làm đều mẫu mực tới khắc sâu. Nghĩ tới đây, Lạ Sĩ yên lặng lui xuống. Nói đùa, hắn điểm tâm còn không đâu, lúc này cái bụng càng là đói không chịu nổi. Hoàn hảo không có đem mặt khác hai thỏ cũng bưng ra, nếu không xác định vững chắc cũng sẽ không còn lại, nói hải tặc thế giới người là quái vật sao? Một cái tiểu quỷ đầu đều có thể ăn như vậy. Trong lòng như thế nhổ nước bọt lấy, Lạ Xì không khỏi âm thầm bội phục mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Lại cưng chiều đồ đệ, cũng không thể nhượng chính mình đói bụng a. Bất quá đây hết thảy, đám chìm trong huấn luyện sổ rổ cũng là không biết. Trong mắt của hắn chỉ có trước người đại thụ. Hắn không hiểu cái gì là phân phối thể lực, cũng không hiểu như thế huy kiếm có ích lợi gì. Nhưng hắn biết, Lạ Xì sẽ không lừa hắn, như vậy đủ rồi. 3H1000 đao sao? Tốt, ta đây liền vung 2000 đao được rồi. Gấp đôi huấn luyện số lượng, ta nhất định có thể đủ vượt lên trước sư phó. Ôm loại này tín nhiệm, Sojo hai tay thậm chí đưa ra tàn ảnh. Chương 8, thể năng quái thú, 14. 2 giờ sau đó, một lần nữa trở lại rừng cây Lạ Xì gặp được một màn kinh người. Sojo thân ảnh nho nhỏ nắm so với thân thể hắn còn lớn hơn chút đao, một cái lại một cái vung đánh ở trước người trên đại thụ. Thể lực đã tiêu hao hết liền nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng mà không đến 3 giây sẽ một lần nữa đứng lên, tiếp tục đem mới vừa khôi phục một nhẹ nhẹ thể lực hóa thành trạng kích đánh vào trên cây. Bùm bùm. Mỗi một lần, hắn đều có thể chém ra 4 đến 6 đao, khí lực sẽ gặp lần nữa triệt để hao hết. Liền đúng như vậy chung mà phục khiến cho dù là thân ở lực kiệt trạng thái, Sojo cư nhiên vẫn có thể bảo trì 1 giờ chí ít 400 đao đáng sợ tốc độ. Ở trên địa cầu, có rất nhiều người đều nói chính mình đầy đủ nỗ lực, đầy đủ liều mạng, nhưng là cùng Sojo vừa so sánh với, thật là không tính là cái gì. Một ngày chỉ ngủ 5 giờ, mỗi ngày làm việc 12 giờ đồng hồ, cả năm không ngừng. Cái này ở Sojo trên người lại tính là cái gì? Huống chi, Sojo có thể chỉ là một chính là không đến 10 tuổi hải tử mà thôi. Lạ Xì lần đầu tiên nhận thức được cái gì gọi là nỗ lực, cùng Sojo so sánh với, tiếp trước hắn tự nhận là nỗ lực giống như là một chuyện cười. Chắc không được trong tương lai trong chiến đấu, vô luận trải qua cỡ nào chiến đấu kịch liệt, Sojo đều rất ít sẽ có thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm. Có thể như vậy điên cuồng huấn luyện chính mình, trừ phi chịu đến cực độ chí mạng trọng thương, bằng không thể năng đối với Sojo mà nói nhất định chính là vô cùng. Suy nghĩ kỹ một chút, cho dù là từ nhỏ đã bị gặp các loại địa ngục hành hạ thì cũng còn lâu mới có được Sojo đáng sợ thể lực, từ vô số trong chiến đấu có thể phát hiện, vì thường thường là một trận bạo phát sẽ mệt trực xuất khí, có thể Sojo ngoại trừ trọng thương lúc, chưa từng có biểu hiện quá dù cho vẻ bề ngoài. Đương nhiên, so với thể năng mà nói càng đáng sợ hơn chính là, như vậy có thể nỗ lực nhân hay là một cái triệt triệt để kiếm đạo thiên tài. So sánh bắt đầu ngày hôm qua giao thủ lúc chỉ biết như dã trư một dạng đấu đá lung tung, lúc này Sojo tuy là vẫn quán triệt lấy trực lai trực khứ phong cách, nhưng là đang dùng kiếm kỹ xảo bên trên, cũng sớm đã có khó có thể tưởng tượng tiến bộ lớn. Chắc không được ngay cả kỳ ổ ở vậy hà khắc người, đều muốn Sojo coi như chân bảo, sở hữu như vậy thiên phú cùng nghị lực, lại thêm chi Sojo bản thân trở thành thế giới tối cường giã tâm, vẫn đỉnh đệ nhất thế giới đại kiếm hào bảo tọa chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mãi cho đến thời gian 3 tiếng đi qua, gợi ý của hệ thống Sojo huấn luyện đã hoàn thành lúc, Lạ Xì mới từ khó có thể nói nên lời trong rung động phục hồi tinh thần lại. Nhìn nữa Sojo, hắn cũng là không biết thời gian đã tới, vẫn là không biết mệt mỏi một dạng nằm xuống, đứng dậy, gơ đao, lại nằm xuống, ngắn ngủi mấy phút, lại vung ra đi đếm thập đao. Viên kia đang thương đại thụ, cũng sớm đã bị chặt ra chóc thịt bong, cứ theo đà này, đừng nói 10 ngày, sợ rằng 7 ngày không đến, cây đại thụ này cũng sẽ bị Sojo triệt để chém ngã. Hệ thống, Sojo thân thể rốt cuộc làm bằng gì, vì cái gì có thể làm được như vậy trái với thông thường sự tình? Lạ Xì thầm kinh hãi. Bởi vì hắn là lông xanh kẻ ngu si a, hệ thống đương nhiên hồi đáp. Nhưng mà đây chỉ có cái này một đáp án, có thể giải thích ở Sojo trên người phát sinh không tầm thường. Bởi vì ngốc, cho nên sẽ không nghĩ nhiều như vậy, lại càng không sẽ cho mình tìm lười biếng hoặc buông tha lý do, bởi vì ngốc, cho nên chỉ là nỗ lực khiêu chiến cực hạn của mình, không ngừng đột phá tiềm năng của mình. Thì ra là thế, ta biết rồi. Thở dài một tiếng, Lạ Xì lần đầu tiên nhìn thẳng vào nổi lên chính mình thân phận lao sư. Hắn cải biến Sojo vận mệnh, đem nguyên bản sư tổng kỳ ổ ở Sojo chặn đến rồi trong tay mình, như vậy, hắn liền muốn đối với Sojo tương lai phụ trách. Chỉ hắn đem Sojo trở nên xa xa so với nguyên tắc trong cường đại. Việc không thể đem Sojo như vậy tiên tri tiêu tử phế ở trong tay mình. Cái này không phải trò chơi hoặc là chơi đùa, có thể là xì một lần ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, hủy lại có thể là Sojo cả đời. Đây chính là vi sư trách nhiệm. Hít sâu một hơi, Lạ Xì chậm chậm chính mình tâm niệm, mạnh mẽ để thanh âm của mình như quá khứ vậy bình thản, đã đến giờ, có thể dừng tay, dấu ngoặc Sojo. Chương 9, Sojo liền là phi nhân loại, 24. Lão sư, ta chém đủ 1000 đao sao? Sojo nằm trên mặt đất, ngẩng đầu đối với Lạ Xì hỏi. Ngươi chém 2122 đao. Lạ Xì trầm mặc một hồi sau đó, mở miệng nói. Sojo nghe vậy, trên mặt lộ ra tùy ý nụ cười. Buổi trưa, Sojo gia cảnh có chút giàu có, cha là một gã khá có danh tiếng phú hào, tuy là Sojo phụ thân mấy năm trước cũng đã không biết tung tích, nhưng dựa vào để lại tài phú, Sojo vẫn có thể bảo đảm áo cơm vô ưu cũng đi tiêu phí một ít thường nhân không thể chịu đựng gì đó. Bao quát mời Lạ Xì ăn. Nói là làm sáng sớm xin hắn ăn thịt thỏ hồi báo, Sojo mời Lạ Xì đi tới làng bên trên duy nhất tiệm cơm, ăn một bữa cực kỳ phong phú hải tặc đặc sắc cơm trưa. Bất quá Lạ Xì nhưng không có hưởng thụ bữa trưa tâm tình, đương nhiên không phải là bởi vì ở thịt thỏ bên trên biện pháp dự phòng cảm thấy hổ thẹn các loại, là một kẻ tham ăn, thức ăn chính là Lạ Xì đệ nhị sinh mệnh. Cất giấu không để cho lại có lỗi gì. Hắn sở dĩ không có tâm tình, bên ngoài nguyên nhân cũng là bởi vì Sojo buổi sáng hù ở ra chọn 2122 đao. Hắn thậm chí cũng hoài nghi hệ thống là không phải tính sai, nhưng là ở hệ thống không gì sánh được bình tĩnh giọng nói dưới, Lạ Xì không thể không tiếp nhận rồi cái này khiến người khiếp sợ sự thực. Một cái chưa tròn 10 tuổi tiểu quỷ đầu, 3 giờ mang theo nặng 30kg phụ trọng, bình quân mỗi giờ cơ đao hơn 750. Ước chừng so với Lạ Xì phía trước tính ra trong cực hạn nhiều gấp đôi có thừa. Đáng sợ hơn là, mới vừa rồi còn mệt giống như chó chết bò tới trên mặt đất túm đều túm không đứng dậy Sojo, mới bất quá mới vừa qua nửa giờ liền lại lần nữa sinh long hoạt hổ. Lúc này đâu còn có thể từ Sojo trên người chứng kiến vẻ bề bại. Cái này cờ mờ nờ trách không được sau này thể chất cường hãn đến loại trình độ đó. Thực sự không phải tới không. Vội vã giải quyết hết cơm trưa, La Si nhìn chằm chằm Sổ Dồ nhìn nửa ngày.
Sao?
Làm sao vậy, lão sư? Vẫn ở lang thôn hổ yết Sổ Dồ đông nhiên chú ý tới La Si ánh mắt, lập tức trong lòng không khỏi chính là căng thẳng, liền vội vàng hỏi. Không có gì, nhanh chóng thu liễm trở về tự xem quái thai ánh mắt, La Si mặt không thay đổi nói, xem ra ta đánh giá thấp tiềm năng của ngươi, như vậy huấn luyện kế tiếp.
A,
bất kể là huấn luyện gì, ta đều có thể tiếp thu. Không đợi La Si nói xong, vừa nghe có huấn luyện Sổ Dồ nhất thời đứng lên, phách cùng với chính mảnh xì ẩn thắng nói.
Vậy sao? Vậy hãy nhanh ăn chút gì đó hết, đi theo ta.
La Si chân mày cau lại, thản nhiên nói.
Không biết vì sao, nghe được La Si lời nói Sổ Dồ chợt cảm giác thân thể phát lạnh.
Bất quá cuối cùng là không có gì đầu óc, Sổ Dồ rất nhanh thì đem này cổ mạc danh kỳ diệu đánh tới cảm giác quên mất, lần nữa hướng về phía trước mắt thức ăn phân chiến.
4.
Buổi chiều trong chốc lát, lúc này chính trực ngày mùa hè, căn cứ vạn năng hệ thống báo, lúc này nhiệt độ không khí cao tới 35 độ, tinh, nam phòng, không khí xì độ 68%. Chìa vào mặt trời chói chang, La Si trung quy chính là một cái bình thường người, ngay cả là có đại kiếm hào cấp kiếm thuật tu vi, có thể luận bên ngoài thân thể tố chất, thực sự chính là một viên địa cầu chiến năm yếu kê. Mới đi chưa được mấy bước, La Si đã bị chiếu ra thịt làm đau, có chút không đỡ nổi. Sổ Dồ lại không có cảm giác gì, đỉnh đầu lông xanh thiên nhiên tản quang giải nhiệt, không giống La Si hấp phát hút sạch hấp nhiệt, hơn nữa bản về thể chất, Sổ Dồ quả thực so với La Si mạnh hơn nhiều. Bất quá La Si cũng không có cùng phi nhân loại tương đối ý tưởng, cảm giác mình lại chống được đi có thể bị chúng thử sau đó, La Si quả quyết bắt đầu rồi bố trí huấn luyện, chứng kiến khối kia hòn đá không có. La Sỉ chỉ một cái cùng nhau xem đi tới vẽ sổ long thân thể còn muốn lớn hơn một ít, phòng chừng có ít nhất nặng mấy trăm cân bất quy tắc đá lớn. Sổ Dồ gật đầu. Trong vòng 2 canh giờ, đem khối này tảng đá vận đến đàn tràng trước cửa, không thể dựa vào bất luận ngoại lực gì. La Sỉ nói xong, trực tiếp chính là một cái xoay người phất phất tay, ta ở trong đạo trường chờ ngươi. Thoại âm rơi xuống, chính là không chút do dự hướng đàn tràng phương hướng đi tới. Chỉ để lại vẻ mặt mộng so Sổ Dồ, nơi này cách đàn tràng nhưng là có chừng 10 phút lộ trình a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, chú ý dấu, 34. Trong đạo trường, La Sỉ cũng không có đi quản Sổ Dồ làm sao không mượn ngoại lực đem đá lớn ở trong vòng 2 canh giờ trở tới đây, liền 3 hát bổ ra hơn 2,100 đao cũng có thể làm được, 2 giờ vận một khối đá lớn đi 1.5 km, vậy cũng không phải là cái gì về khó. Đại khái, như đã nói qua, căn này khó hiểu đàn tràng có cực kỳ lực lượng thần bí, bên ngoài ngày mùa hè nắng hè chói chang, có thể ngồi ở trong đạo trường lại chẳng biết tại sao cảm thấy mát mẻ không gì sánh được, kèm theo nhiệt độ ổn định công hiệu. Đương nhiên cái này không phải là tối trọng yếu, quan trọng là La Sỉ đang tra xem Sổ Dồ hợp cách độ. Đại kiếm hào kiếm thuật cảm ngộ, vĩnh viễn sẽ không bẩn sạch tí gì, thần kỳ đàn tràng cùng ở trong đạo trường lực lượng vô địch, là hệ thống sơ kỳ đưa tặng tân thủ đại lễ bao. Điều này làm cho La Sỉ miễn cưỡng thu được sơ kỳ khởi động tư bản, thế nhưng có một chút không phải không thừa nhận chính là, La Sỉ giới hạn với đàn tràng còn con này 150 bình phương bên trong vô địch, nếu bước ra đàn tràng ở ngoài, chỉ bằng La Sỉ cái này cặn bã đến bị Thái Dương dốc lòng đều muốn bị cảm nắng thân thể, căn bản cũng không khả năng có được cỡ nào mạnh thực lực, cho dù có đại kiếm hào cấp kiếm thuật cảm ngộ, sợ cũng không đè ép được Sổ Dồ đồ đâu. Mà La Sỉ muốn phải ở bên ngoài cũng thu được lực lượng cường đại, chỉ có dựa vào bồi dưỡng được hợp cách đệ tử lúc hệ thống sở ngẫu nhiên đưa tặng thưởng cho. Còn như khắc khổ đúc luyện càng là không thể nào nhắc tới, La Sỉ là thị xuyên không phải hồn xuyên, hắn cổ thân thể này liền là trên địa cầu bộ kia người bình thường thân thể, tiềm lực đã định trước La Sỉ vô luận lại huấn luyện như thế nào cũng không khả năng thu được hải tặc bên trong thể thuật cường giả một dạng mạnh mẽ bá sức chiến đấu, nếu không trên địa cầu đã sớm siêu nhân hoành được rồi. Cho nên bồi dưỡng đệ tử, thu hoạch hệ thống quà tặng là La Sỉ duy nhất cường hóa thủ đoạn. Tổng hợp lại nguyên nhân trước đó, La Sỉ đương nhiên quan tâm đệ tử hợp cách độ. Hợp cách độ nhận thức tuy là mơ hồ, nhưng đại khái chính là lĩnh nhập vào cửa tầng thứ. Cũng tỉ như nói Sổ Dồ, hắn ở La Sỉ môn hạ học tập kiếm đạo, đến khi hắn chân chính bước vào kiếm đạo đại môn, cũng trở thành một danh có giác ngộ kiếm khách lúc, Sổ Dồ liền có thể trở thành một gã hợp cách đệ tử. Mà Sổ Dồ hợp cách lúc tiềm lực khai thác càng hoàn mỹ hơn, tương lai thiên phú càng cao, La Sỉ lấy được thưởng cho tự nhiên thì cũng càng cao. Nói tóm lại chính là, hệ thống vì để cho La Sỉ có thể tận tâm tận lực thực hiện lao sư chức trách, uy bức lợi dụng cơ bản đều là dùng tới. Bất quá La Sỉ biểu thị cưỡng bức là dư thừa, thân là một gã có lòng trách nhiệm nhân dân giáo sư, La Sỉ đối với học sinh của mình luôn luôn rất có tiết tháo, nhưng đối với lợi dụng vẫn là rất hoan nghênh. Hệ thống, giúp ta tra một chút Sổ Dồ hợp cách độ đến bao nhiêu nghỉ ngơi trong chốc lát, La Sỉ trực tiếp đối với hệ thống hỏi. Trả lời ký chủ, dâu ngọa Sổ Dồ trước mắt hợp cách độ là 75% điểm, hệ thống hồi đáp. 75% điểm? Tiến độ lại có nhanh như vậy, không hổ là lập chí muốn trở thành đệ nhất thế giới nam nhân. La Sỉ hơi chút bày tỏ một cái khiếp sợ. Phải biết rằng chân chính kiếm đạo La Sỉ đều còn chưa kịp truyền thụ đâu, nhưng không ngờ tới chỉ dựa vào một phen thể lực tu hành, Sổ Dồ tiến độ là có thể thẳng tiến nhiều như vậy. Bất quá hôm nay một ngày La Sỉ đã bị Sổ Dồ các loại biểu hiện kinh người cho chấn chết lặng, khiếp sợ đến đâu cũng khiếp sợ không phải đi nơi nào. Xem ra, đối với Sổ Dồ bồi dưỡng kế hoạch muốn làm ra cải biến, không ngờ tới Sổ Dồ thế mà lại tiến bộ nhanh như vậy, một ít cường độ tương đối thấp huấn luyện lúc này sợ là không cần dùng. Lại để cho hắn luyện 10 ngày, phải đi đá kỳ ô ở con a, nếu như thắng có thể khai hỏa đạo quán danh tiếng, thua cũng có thể vì Sổ Dồ dựng đứng mục tiêu, tăng cường Sổ Dồ cạnh tranh tâm. Trong đầu đánh chủ ý xấu, La Sỉ nằm đạo quán bên trò nghỉ ý bắt đầu tương lai chính mình học trò khắp thiên hạ chẳng cảnh, đêm qua giấc ngủ chưa đủ buồn ngủ dần dần nổi lên trong lòng, chỉ chốc lát sau chính là trầm lắng ngủ. 7. DS, cất dấu khen thưởng đánh giá. Mặt khác đối với một ngày canh một nghiêm trọng vũ tội, bản thân đem lấy sự thực đến đánh trả. Về sau mỗi một chương tiêu đề phía sau đều sẽ có,
Tiêu chí đại biểu cho ngày đó lượng đổi mới. Nói thí dụ như hôm nay chính là 4 chương, còn có 1 chương buổi tối tuyên bố. Chương 11, đứng bước tu luyện, 44. Nhưng không ngủ bao lâu, Lạ Xì đã bị lần nữa đánh thức. Mở mắt nhìn một cái, Lạ Xì phát hiện, nguyên lai là Sổ Dồ đem đá lớn kéo qua. Bất quá lúc này ngoại trừ Sổ Dồ ở ngoài, còn rất nhiều xỉ một sủ kỳ thôn nhân vây quanh ở phụ cận vây xem, hướng về phía Sổ Dồ cùng đàn chàng chỉ trỏ. Tỉ mỉ vừa nghe, thình lình nghe được bọn họ cư nhiên đang nói Lạ Xì hành hạ Sổ Dồ. Ra mặt căng thẳng, Lạ Xì rất muốn biểu thị cái này nổi hắn không phải bối, nhưng là như hướng bọn họ lời giải thích há lại không phải bị hư hỏng tối cường chi sư phong phạm. Rõ ràng xúc phạm hệ thống quy tắc. Hệ thống, Sổ Dồ dùng bao lâu thời gian? Không có cách nào, Lạ Xì không thể làm gì khác hơn là rời đi chính mình chú ý lực. 1:57:43 hệ thống cẩn thận tỉ mỉ hồi đáp. 1:57:40 miễn cưỡng hợp cách đạt được câu trả lời. Lạ Xì đi tới cửa trước, vẻ mặt nghiêm túc đối với mệt nửa chết nửa sống Sổ Dồ nói, nhưng chỉ là miễn cưỡng hợp cách. Sổ Dồ nghe vậy, hung hăng toàn chặt nắm tay. Ghê tởm, cư nhiên dùng thời gian dài như vậy. Sổ Dồ tại nội tâm thầm hận chính mình không đủ cường đại. Bất quá hắn nhưng không biết, Lạ Xì đã đối với hắn thiên phú cảm thấy chết lặng, vì không cho Sổ Dồ cao ngạo, Lạ Xì chỉ có thể là không ngừng đối với Sổ Dồ tiến hành ngôn ngữ ở trên đả kích. Vào đi, kế tiếp là đứng bước tu hành. Nhìn Sổ Dồ liếc mắt, Lạ Xì trực tiếp xoay người về tới trong đạo trường. Sổ Dồ tự phát đuổi kịp, vây xem các thôn dân thấy vậy, cũng chỉ đành tán đi, dù sao Lạ Xì đạo trường nhỏ có thể dung nạp không xuống nhiều người như vậy. Chỉ là các thôn dân càng là xác định, Lạ Xì cái này vô danh đạo tràng, cùng thôn bên cạnh chuyên tâm đàn tràng căn bản không phải một cái đẳng cấp đàn tràng. Ngay cả huấn luyện đệ tử đều là như vậy mạc danh kỳ diệu cùng tăng khốc, kéo tảng đá cùng kiếm đạo có thể liên quan đến nhau đi không? Quả nhiên chỉ là một lừa gạt tiền người thường a. Cũng là không biết, Lạ Xì căn bản cũng không có thu Sổ Dồ một phân tiền học phí. Nam, thôn dân đám đó nghĩ cái gì, đối với Lạ Xì mà nói chẳng giải quyết được vấn đề. Ngược lại hắn cũng không có thời gian đi giáo dục những cái này tài trí bình thường, chẳng những hao thời hao lực, lấy được thưởng cho cũng sẽ không quá tốt, một phần bạn lầm thu vài cái tâm thuật bất tránh, không làm được cuối cùng còn được bản thân đi thanh lý môn hộ, Lạ Xì mới, chỉ có, không muốn có những cái này phiền phức đâu. So sánh bắt đầu những cái này, chuyên tâm chỉ đạo Sổ Dồ trở thành hợp cách đệ tử, nhanh lên một chút lĩnh thưởng cho, đó mới là chính sự. Đạo quán bên trong, Lạ Xì dùng trúc đao không ngừng điều chỉnh Sổ Dồ lối đứng, cuối cùng đem Sổ Dồ bày ra một cái cực kỳ không ngỡ nẹo tư thế, Sổ Dồ cảm giác mình căn bản là đứng không vững. Đứng không vững là được rồi. Lạ Xì dường như nhìn thấu Sổ Dồ ý tưởng, một gậy trúc đao đánh vào Sổ Dồ trên đầu, đây chính là đứng vững tu hành, kiếm thuật của ngươi tuy là dũng mãnh, thế nhưng nếu mất đi cân bằng, cũng rất dễ dàng bị người đả đảo, đứng vững tu hành chính là huấn luyện thân thể của ngươi cân bằng lực, nếu như có thể tự do nắm giữ thân thể cân bằng, sẽ để cho ngươi trong chiến đấu công kích phương thức càng thêm rộng khắp, cũng càng khó bị đánh bại. Thật tốt đứng, đứng vững 2 giờ sau đó, ngươi có thể được một lần cơ hội khiêu chiến ta. Lạ Xì nói. Cơ hội khiêu chiến? Sổ Dồ ánh mắt một sáng, sau đó cắn răng một cái gật đầu, ta nhất định có thể đủ hoàn thành. Nói, liền chọn đời không phát đứng lên. Đáng tiếc là đứng vững tu hành cùng thân thể tố chất cùng tiềm lực cũng không liên quan, như thế nào đi nữa dị bẩm tiên phú người, cũng không khả năng ngay từ đầu liền vi phạm tự thân cân bằng. Chưa được vài phút, Sổ Dồ thân thể chính là run lên, vô luận hắn làm sao khống chế, vẫn là một đầu mới ngã xuống trên sàn nhà, phát sinh một tiếng phanh vang. Không cần khẩn trương, đây là chuyện rất bình thường, thân thể không có khả năng ngay từ đầu liền tập quán cái tư thế này, đứng lên, tiếp tục đứng. Lạ Xì cũng không quay đầu lại đối với Sổ Dồ hô. Sổ Dồ nghe vậy, lập tức từ dưới đất bò dậy, cắn răng tiếp tục bày ra phía trước điều chỉnh tư thế, vai vai nịu nịu đứng lên. Thế nhưng rất nhanh, Sổ Dồ lại là ngã trên mặt đất. Bất quá lúc này đây không cần Lạ Xì ra lại nói phân phó, Sổ Dồ chính mình chính là từ dưới đất bò dậy, mang theo một bộ ánh mắt kiên định, tiếp tục đứng xuống dưới. Lần một lần hai ba lần. Vô số lần ngã xuống, vô số lần đứng vững. Thời gian cũng từ ngay từ đầu mấy phút, càng về sau vài chục phút, 20 phút. Mỗi một lần ngã xuống đứng lên, đều là một lần trưởng thành. 4. DS, 4 càng kết thúc. Chương 12, nhanh chóng để thăng, 14. Nhưng tiếc nối là, cuối cùng Sổ Dồ vẫn là không có đạt được đứng vững 2 giờ mục tiêu. Lạ Xì cũng không thèm để ý, đứng vững tu luyện là rất khó tu luyện một trong, sớm như vậy bị hắn lấy ra vì chính là giảm một chút Sổ Dồ nhuệ khí, không nên để cho hắn quá mức tự mãn. Huấn luyện chưa hoàn thành, tự nhiên cũng sẽ không có khiêu chiến quyền lợi. Mà Sổ Dồ bái sư phía sau đệ một ngày tu luyện, cũng theo đó hạ màn. Chưa tính là cực kỳ viên mãn, thế nhưng Sổ Dồ hợp cách độ lại dĩ nhiên cao tới 9%. 3. Trong những ngày kế tiếp, ngoại trừ mỗi ngày buổi sáng 3 hát cơ đao ở ngoài, Lạ Xì còn vì Sổ Dồ an bài vô số mỗi người không giống nhau huấn luyện. Giáo huấn luyện lực lượng kéo trọng, huấn luyện lực buộc phát qua sông bắn bọn, giao huấn luyện thể lực cùng sức chịu đựng phụ trọng chạy cự ly dài, ổn định xuống mâm chạm thung luân phiên ra trận. Đến cuối cùng, Lạ Xì thậm chí đem sợi dây treo đầy toàn bộ đàn tràng, sau đó ở sợi dây cuối cùng cột lên cục đá, để Sổ Dồ vọt vào từng trong trận, để luyện tập đối với đột nhiên công kích phản ánh. Ở Lạ Xì giáo dục cùng Sổ Dồ tự thân dưới sự nỗ lực, Sổ Dồ thực lực đã ở bằng tốc độ kinh người tăng lên lấy. Ở ngày thứ 3 chính là có thể đứng vững 2 giờ. Tuy là khiêu chiến sau đó vẫn bị Lạ Xì đơn giản đánh bỏ, bất quá Lạ Xì vẫn có thể tin tưởng được cảm giác được Sổ Dồ biến hóa. Nếu nói là trước kia Sổ Dồ chỉ là một đầu heo rừng nói, như vậy hiện tại cũng có vài phần hổ con cảm giác. Ở ngày thứ 4 thời điểm, Sổ Dồ liền có thể làm được 3H vung ra 2500 đao. Đừng xem chỉ là sinh ra chính là 400 đao, cái này nhưng là một người trưởng thành hao hết khí lực toàn thân đều không làm được chữ số. Đệ lục tiên, Sổ Dồ hơi ra chọn 2800 đao. Mà viên kia đủ muốn 8 người ôm hết cự đại cổ thụ, cũng nữa chịu đựng không được mấy vạn đao tàn phá, ầm ầm ngã xuống đất. Mà vào lúc này, Sổ Dồ hợp cách độ liền đã đạt đến phần trăm chi 52.3. Đến rồi loại trình độ này, Sozo đã hoàn toàn đem cầm đao yếu lĩnh cùng cơ đao lúc góc độ in vào bản năng. Kế tiếp chỉ cần chính mình luyện tập nhiều hơn, một cách tự nhiên là có thể nắm giữ ra độc thuộc với kiếm đạo của mình. Vì vậy Lạc Sĩ buổi sáng quý báo 3 giờ, đổi thành đối kháng huấn luyện. Không sai, chính là đối kháng huấn luyện. Lạc Sĩ tự mình xuất thủ, trực diện Sozo công kích. Kết quả tự nhiên là không cần nói nhiều, thật ở trong đạo trường Lạc Sĩ sở hữu tuyệt đối lực lượng vô địch, mặc kệ Sozo làm sao khiêu chiến, kết quả đều là bị Lạc Sĩ nhất chiêu dây. Nhưng mà Sozo cũng không hổ là kiếm thuật thiên tài, Lạc Sĩ mỗi một lần đánh bại hắn, hắn đều có thể phát hiện thiếu sót của mình cũng tăng thêm cải chính, rồi đến tiếp theo đối kháng lúc, chiêu số giống vậy đối với sổ dụ phát huy ra được uy lực sẽ gặp giảm bớt đi nhiều. Đáng tiếc là vẫn là câu nói kia, ở trong đạo trường, Lạc Sĩ liền là vô địch. Bất luận kẻ nào đều sẽ có nhược điểm, dù cho sổ dụ tầm bổ như thế nào đi nữa toàn bộ chính mình, cũng khó tránh khỏi sẽ có mới nhược điểm xuất hiện, mà có câu chàng ra chỉ Lạc Sĩ rất dễ dàng là có thể bắt được những thứ này nhược điểm, để sổ dụ mỗi một lần đều bại không tỉ căng giòn. Bất quá Lạc Sĩ lứa tuổi dù sao bày ở nơi đó, không phải sổ dụ bạn cùng lứa tuổi, cho nên sổ dụ cũng không có cái gì không cam lòng tâm tình. Chỉ là đối với siêu việt Lạc Sĩ cái này một mục tiêu càng thêm kiên định đứng lên. Sau đó ngày thứ 8, ngày thứ 9, ngày thứ 10. Vô số lần bị Lạc Sĩ trả đạp, vô số lần tiếp thu như địa ngục khắc khổ tu hành. Sozo thực lực đã ở lấy một cái khó tin tốc độ phi khoái trở nên mạnh mẽ. Thẳng đến có một ngày, gợi ý của hệ thống Sozo hợp cách độ, đạt tới 90%. Mà lúc này, khoảng cách Lạc Sĩ chính thức huấn luyện Sozo đến hiện tại, bất quá chính là 12 ngày. Bất quá sau cùng 10% tiến độ không thể nghi ngờ là khó nhất hợp cách tiến độ. Chỉ có chính mình rõ ràng nhận biết được kiếm đạo của mình, cũng đầy hứa hẹn chi trả giá hết thảy tín nhiệm, mới có thể chính thức bước vào kiếm đạo đại môn. Đây là một loại tâm linh cảnh giới, không phải một vị khổ tu, bế môn tạo xa là có thể đạt tới. Ở điểm này, Lạc Sĩ không cách nào dành cho Sozo đổ thiếu trợ giúp, cho dù là nguyên tắc trong Sozo, cũng là đang cùng Cù Y Nạ lập được thệ ước, đồng thời ở Cù Y Nạ chết đi sau đó, mới chỉ có kiên định kiếm khách của chính mình chi tâm. Từ đây trở thành một danh kiếm khách chân chính. Còn như tại trước đây, tối đa chỉ có thể xem như là một cái nghiệp dư người yêu thích mà thôi. Chương 13, Mê Chi tự tin 24. Đây là Lạc Sĩ đối với Sozo cuối cùng một ngày huấn luyện. Phía trước tất cả huấn luyện hạng mục luân phiên ra trận, thế nhưng mỗi một dạng tối đa chỉ có thời gian một tiếng. Làm như thế nguyên nhân chủ yếu, bất quá chỉ là củng cố một cái phía trước huấn luyện điên cuồng căn cơ mà thôi. Không thể nghi ngờ, Sozo hoàn mỹ hoàn thành sau cùng củng cố. Kế tiếp, ngươi miễn là mỗi một ngày đều nghiêm khắc huấn luyện thể lực của mình cùng sức chịu đựng, dần dần đề thăng thân thể của chính mình cường độ là được rồi đến đó. Lạc Sĩ đối với Sozo như thế nói ra, chỉ có làm ngươi thực sự trở thành một gã kiếm khách sau đó, ta mới có thể truyền thụ ngươi càng tinh thâm kỹ xảo, mà ở trước đó, ngươi còn không có học tập tư cách. Kiếm khách chân chính. Vẻ mặt mờ mịt ngồi quỳ ở Lạc Sĩ đối diện, Sozo có chút ngạc nhiên. Hắn hiện tại không phải là một gã kiếm khách sao? Không sai, kiếm khách chân chính. Gật đầu, Lạc Sĩ thản nhiên nói, ngươi hiện tại tối đa chỉ có thể xem như là một cái hội dùng kiếm người thường mà thôi, khoảng cách kiếm khách còn kém xa lắm đâu. Ta đây nên như thế nào mới có thể trở thành một danh kiếm khách? Sozo hỏi. Muốn trở thành một gã kiếm khách, có vô số cách, nhưng đại khái yếu điểm chính là tìm được con đường của mình, cũng minh xác chính mình giác ngộ. Phía trước một điểm ngươi đã có biết, nhiều đao lưu, hung mãnh là kiếm thuật của ngươi phong cách, tương lai cũng có thể làm con đường của ngươi. Nhưng ngươi còn không có đối với kiếm khách cái này một xưng hô giác ngộ, bởi vì đối với ngươi mà nói, chỉ cần có thể khiến cho tự thân cường đại bất kể là kiếm đạo cũng tốt võ đạo cũng được, đều là giống nhau, loại thái độ này để cho ngươi có thể trên kiếm đạo trở nên cường đại, nhưng cũng đồng dạng hạn chế ngươi đối với kiếm đạo hiểu ra, không cách nào chân chính phát huy ra kiếm đạo uy lực tới. Nếu có một ngày, kiếm đạo không chỉ có chỉ là làm ngươi trở nên mạnh mẽ công cụ, mà là thừa tái niềm tin của ngươi cùng mộng tưởng lúc, ngươi liền có thể chân chính bước vào kiếm khách đại môn, trở thành một danh hợp cách kiếm sĩ. Nói đến đây, Lạc Sĩ nhắm hai mắt, hướng về phía vẫn là vẻ mặt mờ mịt Sozo tiếp tục mở miệng nói, ngươi không nên đi suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không nhất định cố ý theo đuổi kiếm thuật hiểu ra, kiếm đạo một đường, không cưỡng cầu được, cơ duyên đến, tự nhiên nước chảy thành sông, cơ duyên không đủ, mặc dù lao lực tâm tư, cũng không thể được một hai. Có thể. Nhưng là ta lại nên làm như thế nào đây? Sozo trong đầu một mảnh nhỏ hỗn độn, chỉ cảm thấy Lạc Sĩ nói thực sự thâm ảo. Ấn Lạc Sĩ nói, kiếm đạo không phải dựa vào nỗ lực tu hành là có thể bước trên con đường, như vậy hắn lại nên đâu? Tổng không thể ngồi chờ hay là cơ duyên đến a? Đó cũng quá hư vô phiêu miểu. Sát vách xì một sủ kỳ thôn, có một nhà tên là chuyên tâm chạy kiếm đạo đạo tràng, tràng chủ Koshiro là toàn bộ Đông Hải mạnh nhất kiếm hào, có vô cùng đặc biệt đối với kiếm đạo lý giải. Ý của ngài là, ta muốn đi khiêu chiến Koshiro sao? Có thể còn không đợi Lạc Sĩ nói, Sozo tiểu vội vàng tiếp miệng hỏi. Đông nhiên vừa nghe đến Sozo kinh người ngữ điệu, Lạc Sĩ kém chút đem tròng mắt đều trừng ra ngoài. Khiêu chiến Koshiro? Thật thua thiệt Sozo mê chi tự tin. Phải biết rằng ngay cả Lạc Sĩ đều không mò ra Koshiro sâu cạn, cái tiêu động một chút là đem đệ nhất thế giới động ở bên mép. Hư hư thực thực cùng quân cách mạnh có không hiểu quan hệ đại kiếm hào Koshiro, là ngươi một cái 10 tuổi tiểu quỷ đầu nói khiêu chiến là có thể khiêu chiến. Ở Lạc Sĩ tính ra trong, Koshiro chí ít cũng sở hữu thất vũ hải cấp thực lực đáng sợ, nguyên nhân có hai điểm, một là đối phương chí ít sở hữu chém thép trở lên kiếm đạo cảnh giới, thứ hai, đối với mới có thể minh xác tính ra đệ nhất thế giới đại kiếm hào có thực lực, cũng dùng cái này so sánh sổ rổ cùng cụ y nạ trở thành đệ nhất thế giới có khả năng. Loại người này hoàn toàn chính là Đông Hải lãnh đời cao nhân một dạng nhân vật, đừng nói một cái nho nhỏ xì một sủ kỳ thôn, rẽ nọ cốt chói tại một cái phòng trừng đều không phải Koshiro đối thủ. Không phải, Koshiro chí ít cũng là cùng ta một cái đẳng cấp kiếm hào, ngươi đi khiêu chiến hắn căn bản là không có phần thắng chút nào, vội vã ngăn lại Sozo và mướn, Lạc Sĩ nói, bất quá Koshiro có một đứa con gái, tên là Cụ Ina, nàng từ nhỏ ở chuyên tâm đàn tràng lớn lên, sâu nặng cột Hỉ Dụ chân truyền, ngươi đi tìm nàng luận bàn, có thể từ đó ngộ ra kiếm đạo của mình tới. Chương 14, khiêu chiến chuyên tâm đàn tràng. 34. Cú ý là phải. Tốt, ta biết rồi. Sô Dụ nghiêm túc gật đầu, nhớ kỹ tên này. Sau đó ngày thứ hai, Sô Dụ ôm hai thanh trúc đao, một đường chính là hướng xỉ một sủ kỳ thôn chạy đi. Lạ Xỉ thấy chân mày một mạch chọn, không biết mình để Sô Dụ đi khiêu chiến Cú ý nạ cách làm đến cùng đúng hay không. Quên đi, quản những cái này đâu, nhưng rất nhanh, Lạ Xỉ một đũa vai, trải qua trong tay ta huấn luyện hơn 10 ngày, Sô Dụ cũng miễn cưỡng xem như là có một chút kiếm khách bộ dạng, Cú ý nạ không có khả năng giống như nguyên tắc bên trong vậy đơn giản đem Sô Dụ đánh bại, cho dù là thua, cũng sẽ không thua quá thảm mới đúng. Đại khái a. Lạ Xỉ nghĩ như vậy nói. Về sau liền trực tiếp nằm trong đạo trường vù vù ngủ. Ngược lại cũng không có chuyện gì, không phải sao? Bên kia, Sĩ Mộ Sủ Kỳ Thôn, chuyên tâm đàn tràng. Bình thường sư mệnh cùng với truy tầm chân chính kiếm đạo, Sô Dô hoàn toàn không thấy người chung quanh khác thường nhãn quang, cầm trúc kiếm, trực tiếp đi vào chuyên tâm trong đạo trường. Chuyên tâm đàn tràng so với Lạ Xỉ đàn tràng muốn khí phái nhiều, tuy là kiến trúc cách cục này đây gần kề tự nhiên làm chủ, nhưng diện tích lại chừng 1200 thước vuông, đủ là Lạ Xỉ gian kia đạo trường nhỏ 8 lần to lớn. Bất quá Sổ Dồ cũng không đem các loại để vào mắt, bởi vì cùng Lạ Xỉ từng có vô số lần so tài hắn, thật sự là quá rõ ràng lão sư của mình Lạ Xỉ cường đại. Ở Sổ Dồ tâm lý, rõ ràng có vô địch một dạng lực lượng lại ẩn cư ở nho nhỏ trong đạo trường Lạ Xỉ, mới thật sự là lãnh đời cao nhân. Đứng lại, người là ai a? Nhưng vào lúc này, một người mặc chuyên tâm đàn tràng kiếm sĩ dùng giáo viên cuối cùng là phát hiện Sổ Dồ cái này xa lạ khuôn mặt, liền vội vàng đem Sổ Dồ ngăn lại, lớn tiếng hỏi: "Ta gọi Dồ Ngọa Sổ Dồ, là sát vách sĩ một sủ kỳ thôn đàn tràng, Lạ Xỉ đệ tử của lão sư. Hiện tại hướng các ngươi đàn tràng khiêu chiến." Nắm lên một bả trúc đao, Sô Dô nhìn giáo viên ánh mắt vẻ mặt nghiêm túc, ngươi phải tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Ngươi phải tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Sô Dô thanh âm vô cùng lớn. Ngay cả ở trong đạo trường luyện tập Cột Hy Dô cùng một đám đệ tử nhóm, đều là nghe được Sô Dô thoại ngữ. Sau đó, mọi người bay vào ra, dồn dập muốn đến xem rốt cuộc là từ đâu tới không biết trời cao đất rộng tên. Tuy theo, Sô Dô chỉ ở vào cái kia một đầu lông xanh tạo hình, liền là xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Uy, là một cái giống như chúng ta lớn tiểu quỷ. Người này, là tới phá quán sao? Vì sao nhìn qua như thế giống ngu ngốc? Các học viên dồn dập nhỏ giọng thảo luận, nhưng Sổ Dồ bất vi sở động, chỉ là dùng cái kia một bộ trời sinh liền khí thế phi phàm hai mắt nhìn chòng chọc vào ngăn lại chính mình tuổi trẻ giáo viên. Không biết vì sao, bị Sổ Dồ lấy như vậy nhãn thần nhìn chằm chằm, giáo viên nội tâm lại có chút sợ hãi. Ồ, ngươi muốn tới khiêu chiến không? Nhưng vào lúc này, một cái giọng ôn hòa cũng là đột nhiên vang lên. Âm thanh này mang theo lớn lao thân hòa lực, hết thể nghe được đạo thanh âm này nhân trong nháy mắt chính là yên tĩnh lại, cũng nhất thể hướng thanh âm truyền đến người hành lễ. Sư phụ, sư phụ. Sổ Dồ sửng sốt, sau đó hướng về phía hắn hô lớn, ngươi chính là Cột Hy Dồ sao? Lớn mật, ngươi tại sao có thể gọi thẳng sư phó tính danh? Tuổi trẻ giáo viên cùng các đệ tử nhất thời nổ lên. Không sao cả, ôn cùng thanh âm chủ nhân, cũng chính là chuyên tâm đàn tràng chẳng chủ, Cột Hy Dồ cười khoát tay áo, nhìn Sô Dồ thừa nhận nói, bị nhân chính là Cột Hy Dồ. Phải không? Vậy thật tốt quá. Nghe được Cột Hy Dồ thừa nhận thân phận của mình, Sô Dồ lập tức chính là hưng phấn lên, Lạ Xỉ lão sư nói ngươi là một vị cường đại kiếm hảo. Thế nào? Muốn cùng ta đánh một trận sao? Còn như Lạ Xỉ phía trước nhắc nhở hắn chống lại Cột Hy Dồ không có phần thắng chút nào lời nói, Sô Dồ sớm đã đem chi quên mất. Trải qua Lạ Xỉ hơn 10 ngày huấn luyện, Sổ Dồ cực kỳ rõ ràng có thể cảm giác được thực lực mình tiến bộ lớn. Loại thực lực này tiến bộ quá nhanh, mà mang tới vô địch thiên hạ ảo giác, nghiêm trọng để Sổ Dồ mất đi đối với thực lực bản thân tiêu chuẩn phán đoán. Nói cách khác, tuy là Lạ Xỉ nói hắn không thể nào biết là Cột Hỉ Dồ đối thủ, thế nhưng Sổ Dồ lại không cho là như vậy, tối đa cũng chính là đem Cột Hỉ Dồ trở thành một cái đáng sợ đối thủ mà thôi. 4. DS, không biết vì sao, mục lục không thể kịp thời đổi mới. Phía trước vẫn cắm ở chương 7, thứ 8 đến chương 12 ước chừng quá một ngày mới, chỉ có được thả ra. Hiện tại chương 13 cùng chương 14 lại không biểu hiện, thế nhưng đang đọc thời điểm trực tiếp một chút chương sau vẫn sẽ xuất hiện, chỉ là ở trước mắt lục không biểu hiện. Chương 15, đệ nặng chém. 44. Hoàn hảo chính là, Cột Hỉ Dụ còn không có hạ giá đến tùy ý đi tiếp thu một cái tiểu quỷ đầu khiêu chiến. Bất quá hắn ngược lại là cực kỳ thưởng thức Sổ Dụ bình kính, hắn thấy, một gã kiếm khách chính là muốn dùng loại này cái gì cũng không sợ khí thế. Cho nên, Cột Hỉ Dụ cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại vẻ mặt ôn hòa nói, khiêu chiến lời của ta có thể thì không được đâu, như vậy đi. Cú ý nạ. Phía sau một mặt tên là Teo. Rào rào. Một tiếng đàn tràng hàng rào cửa bị đẩy ra, một cái sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, ủng có một con mái tóc màu xanh lam sẫm nữ hài đi ra. Phụ thân đại nhân nữ hài đối với Cột Hỉ Dụ nói một tiếng. Uy, ta nhưng đối với loại này tiểu cô nương không có hứng thú. Sô Dỗ nhìn một cái người tới lại là một cái nhìn qua không gì sánh được gầy yếu nữ hài, lập tức chính là kêu lớn lên. Cú ý nạ mặc dù là một nữ hài tử, bất quá ở trên đạo trường nhưng là so với đại nhân môn còn lợi hại hơn a. Tuy là thân là cha hắn ta nói những lời này cũng không thích hợp. Cột Hỉ Dụ nói. Hai anh, ta biết rồi. Xem Cột Hỉ Dụ biểu tình không giống như là làm bộ. Sô Dô hơi suy nghĩ một chút, liền lớn tiếng nói, bất quá ta thắng nàng sau đó, liền muốn khiêu chiến ngươi. Tùy thời xin đợi, như vậy, mời vào bên trong đến đây đi. Cột Hỉ Dụ đương nhiên sẽ không để ý Sô Dô một cái tiểu quỷ đầu, trực tiếp chính là đưa tay, đem Sô Dô đón vào. Cú ý nạ từ đầu tới đuôi đều là diện vô biểu tình, nàng căn bản cũng không đem Sô Dô để vào mắt. Phải biết rằng liền đại nhân cũng không sánh bằng nàng. Húng chi là một cái nhỏ hơn nàng ước chừng 2 tuổi Sô Dô đâu. Nhưng, lúc này Sô Dô giống như nàng đồng dạng bất phàm a. 4. Kiếm khách tỷ thí, muốn đi gặp thần đàn cúi chào, để bày tỏ tuần hoàn quy tắc, giấu trong lòng tính ý. sau đó đối chiến song phương cuối cùng, biểu thị đối với đối phương tán thành. Cuối cùng chính là bày ra tư thế.
Ân,
ngươi là nhị đao lưu sao? Nhìn hai tay cầm đao, bày ra một cái hết sức bén nhọn tư thế sổ rồ, cụ ý nạ sắc mặt lần đầu tiên xuất hiện biến hóa. Cố Kỳ Dô đồng dạng cũng là không khỏi a một cái tiếng, hắn cùng Lạ Xỉ giống nhau, đều là sở hữu siêu cường nhãn lực kiếm hảo, đương nhiên cũng có thể nhìn ra sổ rồ tư thế bất phàm tới. Thậm chí là bởi vì Lạ Xỉ giáo dục, sổ rồ cầm đao khí thế, nhãn thần, còn có lôi đứng, đều có một loại như dã thú hung ác. Xem ra, trong miệng hắn Lạ Xỉ lão sư, cũng là một vị thực lực không tầm thường kiếm hào đâu, tự nhiên đem nhỏ như vậy hài tử bồi dưỡng được khí thế, thật là khó có được. Cố Kỳ Dô trong lòng không khỏi thất kinh. Nếu như muốn cho hắn biết, Sô Dô vẹn vẹn chỉ là cùng Lạ Xỉ tu luyện 12 ngày, cũng không biết Cố Kỳ Dô sẽ có cơ nào biểu tình. Nhưng Cố Kỳ Dô nội tâm hoạt động cũng không có ảnh hưởng tràng thượng tất cả. Sô Dô khẳng định chính mình nhị đao lưu kiếm đạo sau đó, Song Vương ở trọng tài một tiếng bắt đầu trong tiếng, đồng thời phát động công kích. 3333. Sô Dô bị Lạ Xỉ không ngừng cường hóa tiến công năng lực. Nay đây Sô Dô kiếm đạo, đồng dạng cũng là tiến công tấn công nữa. Chính như Lạ Xỉ đối với Sô Dô nói, phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Nhị đao lưu vốn là một môn xá thủ lấy công làm thủ kiếm đạo lưu phái. Phối hợp với sổ rổ kinh khủng thể năng và lợi hại, chưa từng có từ trước đến nay khí thế hung hãn. Đây mới là đem sổ rổ kiếm thuật phát huy đến mức tận cùng đấu pháp. Tuy là vẹn vẹn chỉ là thập mấy ngày, thế nhưng tìm được thích hợp bản thân đường sổ rổ, bên ngoài công kích cường hãn cũng sớm đã không là người bình thường có thể chống đỡ được. Cú ý nạ thực lực tuy mạnh, thế nhưng cũng giới hạn với 11 tuổi mà nói, hơn nữa nàng quá mức cao ngạo, quá khứ cùng tuổi vô địch chiến tích để cho nàng khinh thường sổ rổ, vì thế, nàng tất nhiên phải trả giá thật lớn. Hai người giao thủ một cái, Cú ý nạ liền bị sổ rổ đột nhiên bùng nổ công kích đánh trở tay không kịp. Tuy là nàng rất nhanh liền phát hiện sổ rổ kẽ hở, thế nhưng sổ rổ công kích thật sự là quá thân thiết tập. Dây đặc đến cho dù nàng phát hiện sổ rổ kẽ hở, cũng vô pháp đột phá sổ rổ tiến công đi công kích sổ rổ. Nghe rất là tha cửa, nhưng chàng tượng tình huống chính là, cụ ý nạ bị sổ rổ đè nặng chém. Trong đạo trường tất cả học viên bao quát giáo viên nhóm đều ngơ ngác nhìn một màn này, không thể tin tưởng cái kia cái thiên tài thiếu nữ cụ ý nạ, lại có bị bạn cùng lứa tuổi đánh như vậy bị động một ngày. Hắn là gọi dầu ngọa sổ rổ đúng không? Nuốt nước miếng một cái, một người trong đó học viên nhỏ giọng đối với người chung quanh hỏi. 4. Đợt. Các huynh đệ đem miễn phí hoa tươi điểm một điểm, cất dấu điểm một điểm miễn cho cập nhật tìm không được ra, cảm ơn các vị chống đỡ. Cuối cùng, hôm nay lại là canh tư hoàn tất. Chương 16, đánh đố, 14. Cùng ngay buổi tối, Lạ Xỉ nghe được đàn chàng đại môn bị người gõ, đang bể buộn với chế tác cơm tối Lạ Xỉ không thể làm gì khác hơn là bùng trong tay xuống nguyên liệu nấu ăn, mở ra đàn chàng môn. Sau đó, nhờ ánh trăng, Lạ Xỉ liền thấy bị đánh thành đầu heo Sô Dô. Đánh thua. Lạ Xỉ thấy vậy, cũng không ngoài ý. Còn kém một tí tẹo như thế. Sô Dô muộn thanh muộn khí nói. Ha ha, sai một ly. Sai chi nghìn dặm, nàng có thể là từ nhỏ đang ở chuyên tâm đàn tràng luyện tập, người đánh không lại cũng là chuyện rất bình thường, không cần nản lòng. Lạ Xỉ nhìn Sô Dô, không khỏi cảm thấy buồn cười, vào đi, ta đang ở làm cơm tối, muốn ăn chúng sao? Lạ Xỉ phát hiện, phía sau câu nói kia thuần túy là lời khách sáo. Ân. Nhưng hắn vẫn xem thường Sô Dô mặt ra dậy. Nghe được có cái gì ăn, ngay lập tức sẽ là dùng sức gật đầu. Lạ Xỉ nhất thời hận không thể cho mình một cái tát, ngươi nói miệng thiếu cái gì a? Có thể đối với Sô Dô loại này không phải biết cái gì gọi là khiêm nhượng tiểu quỷ đấu khách sáo sao? Xem ra, tối hôm nay lại muốn ăn không no. Túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bình thường cái bụng, Lạ Xỉ vẻ mặt toán nghiệm quay người sang đi. Cơm tối, ăn cực kỳ không thoải mái. Bởi vì phải trước mặt người khác bảo trì chính mình cao nhân phong phạm, cho nên Lạ Xỉ căn bản là đoạn không qua Sô Dô. Một bữa cơm xuống tới, 2/3 đều vào Sô Dô cái bụng, Lạ Xỉ chỉ là miễn cưỡng ăn cái lửa dạng. Có thể coi là như vậy, Sô Dô vẫn là một mạch ồn ào chính mình ăn chưa no. Cố nén đem Sô Dô đè xuống đất đánh một trận nỗi kích động, Lạ Xỉ đối với Sô Dô cười gượng nói, "Sô Dô, ngươi hôm nay khiêu chiến Cù Y Nạ sau đó, có cái gì cảm ngộ sao?" "Cảm ngộ?" Vừa nghe đến tu luyện Sô Dô lập tức thì để xuống đối với thức ăn truy cầu, ngược lại nói, ta không biết, kiếm của nàng cũng không nhanh, lực lượng cũng không có ta đại, nhưng là không biết vì sao, nàng đó là có thể đánh bại ta. Cái kia ngươi nghĩ muốn biết nàng vì sao có thể đánh bại ngươi sao? Lạ Xỉ lại hỏi. Muốn. Sô Dô không chút do dự gật đầu một cái. Kỳ thực rất đơn giản, bởi vì cách thức. Lạ Xỉ nói. Cách thức. Không sai, chính là cách thức. Lạ Xỉ gật đầu, ngươi tiến công cực kỳ hung mãnh, thế nhưng ngươi dù sao tiếp xúc kiếm đạo thời gian còn thiếu, cũng không có trở thành một danh kiếm khách chân chính. Công kích lúc chỉ là đổ vung một mạch, cùng côn đồ đánh lộn không khác nhau gì cả, cho nên kẽ hở rất nhiều, miễn là bị đối phương tìm được cơ hội, ngươi sẽ gặp bị đơn giản đánh bại. Nhưng là ngay từ đầu ta có thể là đã chiếm phía. Chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể đánh bại nàng. Sô Dô có chút không phục. Đó là bởi vì nàng khinh thường, mà ngươi lại đoạt chiếm được tiên cơ, hơn nữa nàng không có đối với địch nhị đao lưu kiếm khách kinh nghiệm, mới có thể làm cho ngươi kiêu ngạo lâu như vậy. Liếc Sô Dô liếc mắt, Lạ Xỉ hừ nói, ngày mai ngươi lại đi tìm nàng khiêu chiến, phòng trường thua so với hôm nay còn nhanh hơn. Không có khả năng. Ta đã tìm được đối phó phương pháp của nàng. Sô Dô không phục nói. Tốt lắm, chúng ta tới đánh đố như thế nào? Lạ Xỉ lập tức lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Tốt. Đánh cuộc gì? Sô Dô hung hăng vô bàn một cái. Liên đổ ngươi có thể đánh bại hay không nàng? Lạ Xỉ cười nhạt, nếu như ngươi có thể đủ chiến thắng cụ ý nạ, liền đại biểu ngươi đủ để được xưng là kiếm khách chân tránh, ta sẽ chuyển cho ngươi càng tinh thâm kiếm đạo. Không thành vấn đề, nhưng nếu như ta nếu bị thua đâu? Nghe được càng tinh thâm kiếm đạo, Sô Dô nhất thời hai mắt một sáng, nóng bỏng nói. Nếu như ngươi thua, kế tiếp một tháng bữa cơm đều muốn từ ngươi để giải quyết. Thế nào? Lạ Xỉ hỏi. Một lời đã định, ta sẽ không thua. Sô Dô vẻ mặt tự tin hét lớn. Lạ Xì không nói gì, chỉ là ở tâm lý âm thầm cười. Xem ra kế tiếp một tháng là không tất vì bữa cơm lo lắng, còn như đổ thua. Lạ Xì mới chỉ có không thèm để ý đâu. Nếu như Sô Dô thật có thể chiến thắng Cụ Ý Nạ bước vào kiếm khách hàng ngũ, cho dù không có đổ ước Lạ Xì cũng muốn truyền thụ Sô Dô kiếm đạo, nhưng lại có thể thu được hệ thống thưởng cho. Lạ Xì ước gì Sô Dô có thể đánh thắng đâu. Ngược lại bất kể là thắng thua, Lạ Xì đều là ổn chẳng a. 4. Đợt, hoa tươi cất giấu đập chết ta. Cảm ơn. Hôm nay mỗi tăng 1.000 đóa hoa tươi, ngày mai sẽ ở canh tư trên căn bản một cảng. Giới hạn hôm nay bên trên không phải ngừng phát triển, bây giờ là 1.200 đóa. Chương 17, không cam lòng a. 24. Sau đó trong nháy mắt, lại đến ngày thứ 2 buổi tối. Nhìn trước mắt lần nữa bị đánh thành đầu heo Sô Dô, Lạ Xì mặt không thay đổi nói, kế tiếp một tháng bữa cơm. A, ta sẽ phụ trách. Sô Dô nhất thời tức giận cắt đứt Lạ Xì lời nói, lớn tiếng quát. Có chơi có chịu xem như là ngươi vì số không nhiều mỹ đức. Lạ Xì gật đầu. Nội tâm cũng là không thoải mái không ngớt. Đây là một cái làm kẻ tham ăn thắng lợi. Bất quá ta ngày mai là có thể đánh bại nàng. Chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Sô Dô hét lớn một tiếng, bụp một tiếng đóng lại đàn tràng đại môn. Đánh bại Cụ Ý Nạ sao? Nhìn Sô Dô chạy xa bóng lưng, Lạ Xì sờ cằm một cái, xem ra lại đem Sô Dô đẩy lên một con đường không có lối về đâu. Bất quá ngẫm lại kế tiếp một tháng cũng không cần vì cơm tối quan tâm, thật là rất tuyệt đâu. Nghĩ như vậy, Lạ Xì trong nháy mắt liền đem tất cả quên mất, dương dương tự đắc ngâm nga bài hát tới. Kế tiếp một liền một tháng, Sô Dô đều cùng Cụ Ý Nạ cùng chết lên. Ghê tởm. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Ghê tởm. Lập tức thắng. Ghê tởm. Nàng quá giàu hoạt rồi. Lạ Xì nhìn thấy Sô Dô trong chớp mắt, luôn có thể ở trong miệng của hắn nghe thấy ba câu nói trong đó một câu. Hơn nữa mỗi một lần, Sô Dô đều là một bộ sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, xem ra bị dạy dỗ cực kỳ thảm. Nhưng có đối thủ hiệu quả là cực kỳ xuất sắc, Sô Dô huấn luyện so với trước đây càng thêm chăm chú, cũng càng thêm có mục tiêu, hắn ở hợp cách độ bên trên cũng đạt tới giới hạn 99%, chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể chân chính bước vào kiếm khách đại môn, trở thành một danh tuổi gần không đến 10 tuổi nhất tuổi trẻ kiếm khách. Bất quá cuối cùng này 1% hợp cách độ sợ rằng so trước đó phần trăm chi 99 cộng lại đều muốn khó có thể đột phá. Dù sao đây là người thường cùng kiếm khách giữa bình cảnh, muốn thu được hệ thống tán thành, không phải chuyện đơn giản như vậy. Đánh giá một chút, Lạ Xì cảm giác mình không sai biệt lắm là thời điểm gọi thêm giá Sô Dô một chút. Đương nhiên, Lạ Xì mới chỉ có sẽ không thừa nhận, là bởi vì làm một tháng bữa cơm đã ăn xong rồi đâu. Cái này một ngày sáng sớm, Lạ Xì thật sớm liền đem Sô Dô gọi đến rồi đàn tràng bên trong. Hai người đối lập nhau ngồi quỳ, Lạ Xì vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Sô Dô, để trong một tháng liên tục bại bởi Cụ Ý Nạ 100 lần Sô Dô xấu hổ không ngóc đầu lên được. Phải biết rằng ngay từ đầu hắn chính là một mực nói khoác mình nhất định có thể chiến thắng Cụ Ý Nạ, nhưng là một tháng qua, 100 trận chiến đấu cư nhiên không một thắng tràng. Mặt mũi này giản trực đã đùng đùng vang. Phải biết rằng coi như song phương thực lực có chênh lệch chút ít kém, có thể như thế nào đi nữa cũng không nên thua liền 100 tràng a. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ Cụ Ý Nạ thực lực xa xa bao trùm ở Sô Dô bên trên, tuyệt không phải nhất chiêu hai thức chênh lệch. Ở Lạ Xì dưới ánh mắt, Sô Dô khó tránh khỏi sẽ có học nghệ không tinh xấu hổ. Ngươi nổi giận sao? Lạ Xì nhìn túi đầu Sô Dô, đột nhiên mở miệng hỏi. Sô Dô không nói gì, chỉ là quyền lấy hai tay gắt gao đè lại góc áo. Rất không cam tâm a. Rõ ràng như vậy nỗ lực, tuy nhiên lại làm sao cũng đánh không thắng. Lạ Xì lại hỏi. Sô Dô vẫn là không có nói, chỉ là hai tay cầm đều hơi trắng bệnh. Kỳ thực không chỉ là ngươi không cam lòng, Cụ Ý Nạ cũng tương tự rất không cam tâm a. Lạ Xì thấy vậy, nở nụ cười. Nghe được Lạ Xì lời nói, Sô Dô nhất thời ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là không giải khai. Cụ Ý Nạ một mực thắng, như thế nào lại không cam lòng đâu? Nếu như ta không có đoán sai, Cụ Ý Nạ đối phó ngươi đã càng ngày càng cố hết sức, sợ rằng nàng bây giờ cùng ngươi so với song sau, mỗi một lần đều sẽ chảy mồ hôi à. Lạ Xì nói. Sô Dô nghe thấy ngôn tử mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, nhất thời nhớ tới mấy ngày gần đây Cụ Ý Nạ cùng hắn so chiêu sau đó, thái dương đều sẽ có chút mịn mồ hôi, ngay cả nói thời điểm đều có chút thở hổn hển. Lập tức, không khỏi gật đầu. Cái này không sai, nàng đối phó ngươi kỳ thực đã dùng hết toàn lực, sở dĩ gần nhất vẫn có thể ở thắng ngươi, chỉ sợ cũng là vẫn đang nỗ lực huấn luyện chính mình à. Nhưng tiếc là chính là không có ý nghĩa, nàng dù sao cũng là một nữ hài tử, theo tuổi tác chuyển rời, lực lượng của ngươi đem càng ngày sẽ càng mạnh mẽ, kỹ xảo cũng càng ngày sẽ càng hoàn thiện, mà nàng vô luận lại cố gắng thế nào, cũng không thể sẽ lại địch nổi ngươi. Kỳ thực không chỉ là kiếm đạo, phàm là cùng chiến đấu có liên quan chức nghiệp, nữ tính trời sinh liền so với nam tính muốn yếu rất nhiều, vô luận Cụ Ý Nạ phủ nhận thế nào đi nữa, tại thân thể dần dần phát dục dưới cũng sẽ minh bạch cái này không thể kháng cự sự thực, nàng bây giờ kiêu ngạo, thực lực không thể địch nổi, kỳ thực cũng chỉ là trước khi mặt trời lặn cuối cùng một tia dư vi mà thôi. Lạ Xì giọng bình thản không gì sánh được, tự hồ chỉ là ở tự thuật một chuyện nhỏ không đáng kể tình. 4. Đợt, ngoa tạo, hoa tươi đã đến 2000, xem ra ngày mai tăng thêm mắt không thể thiếu. Chương 18, hợp cách đệ tử. 34. Thằng đến ly khai đạo quán, Sô Dô trong đầu vẫn đang vang vọng lấy Lạ Xì lời nói. Nữ tính trời sinh liền muốn so với nam tính yếu rất nhiều. Vô luận lại cố gắng thế nào, tương lai cũng không thể vượt lên trước ngươi. Kiêu ngạo của nàng, thực lực không thể địch nổi, kỳ thực cũng chỉ là trước khi mặt trời lặn cuối cùng một tia dư huy mà thôi. Cho nên ngươi cũng không chắc chắn Cụ Ý Nạ để ở trong lòng, bởi vì nàng đã định trước con là của ngươi một khối đá đặt chân mà thôi. Cái thanh âm này một lần lại một lần xuất hiện tại Sô Dô trong đầu. Ngay tại lúc đó, Cụ Ý Nạ nhất cử nhất động, một lời một hình, cũng là không ngừng ở Sô Dô trong đầu hiện lên. Lê Tầm A. Đông nhiên trong lúc đó, Sô Dô một quyền đánh vào ven đường trên một thân cây, nước mắt rào rào một cái liền không nhịn được chảy xuống. Nếu như chiếu nói như vậy, cái kia cố gắng của ta lại tính là cái gì? Nói như vậy, há lại không phải coi như ta thắng nổi Cụ Y Nạ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì sao? Ta muốn chính là trên kiếm đạo thắng được Cụ Y Nạ. Có thể không phải là cái gì trời xanh nam tính cùng phái nữ mạnh yếu a? Hét lớn một tiếng, Sô Dô cũng không nhịn được nữa, trong lòng bị đè nén, một đầu sông trở về trong nhà, không nói hai lời, liền đem trong nhà gần giấu hai thanh thật kiếm cầm trong tay. Muốn không dựa vào giới tính ưu thế chiến thắng đối phương, như vậy duy nhất phương pháp cũng chỉ có thừa dịp phái nam lực lượng không có phát huy ra được tuổi tác, đánh bại đối phương. Chỉ có như vậy, Sô Dô mới có thể thắng thản nhiên. Thắng được đương nhiên. Ôm hai thanh thật kiếm, Sô Dô nhanh chóng chạy về phía xỉ một sủ kỳ thôn, cũng không để ý lúc này đã vào đêm, trực tiếp chính là vọt tới chuyên tâm trong đạo trường. Cùng ta dùng thật kiếm nhất quyết định thắng bại a. Cụ Y Nạ, ta nhất định phải trên kiếm đạo đánh bại ngươi. Sô Dô hét lớn. 4. Vào đêm, Lạ Sĩ cười híp mắt ngồi ở trong đạo trường, bên hai cũng là quanh quẩn êm thai dễ nghe gợi ý của hệ thống tiếng. Keng. Chúc mừng ký chủ đệ nhất đệ tử Dậu Ngọa Sô Dô chính thức bước vào kiếm đạo, trở thành hợp cách đệ tử. Keng. Đem hợp cách đệ tử Dậu Ngọa Sô Dô phát triển thành vị đệ tử tinh anh, đối lập kiếm hảo, có thể thêm vào thu được một lần thưởng cho. Keng. Bởi ngài bồi dưỡng ra một cái danh cực kỳ hợp cách đệ tử, ngươi thu được một lần ưu tú cấp ngẫu nhiên thưởng cho. Có hay không hiện tại lĩnh? Liên tiếp ba đạo gợi ý của hệ thống tiếng từ Lạ Sĩ trong đầu vang lên. Lạ Sĩ khẽ miệng không khỏi hơi hướng về phía trước vung lên, hắn đoán quả nhiên không sai, để Sô Dô đạt được kiếm khách cảnh giới duy nhất phương pháp chính là để hắn đối với kiếm mạch có gia nhận đồng tâm. Đồng thời chân chính đem kiếm khách làm vì mình suốt đời đường. Vì có thể không lợi dụng thân thể ưu thế đánh bại Cụ Y Nạ, Sô Dô quyết tâm lấy kiếm nói chiến thắng Cụ Y Nạ. Do đó có thể dùng kiếm đạo trở thành hắn thật tình theo đội chỗ. Bởi vì mà trở thành một cái danh kiếm khách chân chính. Đồng dạng cũng nhận được hệ thống tán thành, chính thức trở thành hợp cách đệ tử. Chỉ là để Lạ Sĩ hết ý là, thì ra hợp cách đệ tử cũng không phải tưởng thưởng cực hạn, ở hợp cách đệ tử mặt trên, còn có đệ tử tinh anh vừa nói, cũng tương tự có thể vì Lạ Sĩ cung cấp thưởng cho, bất quá bên ngoài đối lập kiếm hào cấp kiếm đạo tu vi, chỉ sợ không phải chỉ dựa vào giáo dục liền có thể dạy nên, kiếm khách có thể lấy mỗi bên loại phương thức đề cao, nhưng là kiếm hào đại biểu cũng là kiếm khách trên đường đi đến gần điểm cuối tồn tại. Không có trong sinh tử huyết chiến cùng kiên định tín niệm, thiên phú mạnh đi nữa kiếm khách cũng không khả năng trở thành một danh chân chính kiếm hào. Đệ tử tinh anh cách bây giờ ta quá xa xôi, Sô Dô cũng không khả năng ở ngắn hạn bên trong trở thành kiếm hào. So với suy nghĩ những cái này không thể so sánh sự tình, vẫn là đã có thưởng cho tới càng chân thật phát hiện mình không có khả năng để cao suất kiếm hào sau đó, Lạ Sĩ ngay lập tức sẽ đem đệ tử tinh anh đào tạo thưởng cho vứt xuống sau đầu, ngược lại hai mắt sáng lên nhìn chăm chú vào chính mình lấy được hợp cách đệ tử đào tạo thưởng cho, hơn nữa còn là ưu tú cấp. Hệ thống, rút ra thưởng cho. Ken. Rút ra thành công, chúc mừng ngươi thu được. Chương 19, vô tướng kiếm cốt, 44. Ken. Rút ra thành công, chúc mừng ngươi thu được vô tướng kiếm cốt, siêu. Thích ứng bản. Theo hệ thống thanh âm hạ xuống, một vệt kim quang vô căn cứ tự Lạ Sĩ trước người mọc lên, sau đó bất quá mấy giây ngắn ngủi thời gian, kim quang chợt tản ra, một bản xưa cũ ra dê sách vợ chính là rơi xuống Lạ Sĩ trước mặt. Đem ra dê sách vợ cầm lấy, nhất thời, đại lượng không thuộc về cái này cái thế giới học thức lập tức vô căn cứ dũng mãnh vào Lạ Sĩ náo hải. Bất quá lượng tin tức mặc dù lớn, có thể Lạ Sĩ hấp thu lại cực kỳ ung dung, chẳng mấy chốc, liền đem những này đột nhiên xuất hiện tri thức ghi tạc trong đầu. Thì ra, những tin tức này đều là liên quan tới vô tướng kiếm cốt phương pháp tu luyện. Vô tướng kiếm cốt vốn là linh kiếm trong núi Linh Kiếm núi Ngũ trưởng lão Vương múa giữ nhà tuyệt học, cộng phân tam trọng, chia ra làm kiếm cốt, vỏ kiếm, cùng với thật vô tướng kiếm cốt tam trọng, mỗi nhất trọng đều có lớn lao kỳ hiệu, là một môn cực đoan thần kỳ công pháp. Sở dĩ nói kỳ thần kỳ, là bởi vì này môn vô tướng kiếm cốt tu luyện đối với tư chất yêu cầu cũng không cao, hơn nữa vô tướng kiếm cốt cũng không có sáo lộ cố định, cho nên có thể đủ bởi vì người thích hợp tùy ý sửa chữa, sẽ không dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà ở Lạ Sĩ trước mặt, chính là một môn châm nối không có tu luyện cơ sở Lạ Sĩ mà chế tạo vô tướng kiếm cốt. Siêu thích ứng phiên bản. Bởi vì ở hải tặc thế giới không có linh khí tồn tại, sở dĩ vô pháp dựa vào linh khí, nhưng này môn vô tướng kiếm cốt lại từ bỏ những thứ này, ngược lại biến thành lấy kiếm ý tu luyện. Căn cứ mỗi bên nhân kiếm ý mạnh yếu, có thể không ngừng đánh bóng toàn thân mình hơn 200 cục xương, làm hơn 200 cục xương đều bị kiếm ý nhuộm thành kim sắc, cũng sinh ra một cây thống linh kiếm cốt cốt hoàn lúc, đệ nhất trọng vô tướng kiếm cốt, chính là một cách tự nhiên tu thành, cũng bước vào vỏ kiếm kỳ. Tu luyện công pháp này, có thể không ngừng đề cao thân thể cường độ cùng kháng đòn năng lực, luyện đến đệ nhị trọng, cũng liền ít bại bởi hải tặc bên trong nhất lưu cao thủ thể thuật. Còn như đệ tam trọng, vậy cơ bản không cần suy nghĩ nhiều. Trừ phi là tư chất cực kỳ nghịch thiên người, bằng không không có khả năng có người ở sinh thời có thể tu luyện tới đệ tam trọng, phải biết rằng hải tặc trong thế giới nhân tuổi thọ bình quân không quá 70 tuổi, rất nhiều cường giả đều bởi vì bệnh tật khó có thể sống quá 60, coi như dưỡng sinh có câu, 100-200 năm cũng không khả năng tu thành thật vô tướng kiếm cốt. Bất quá kiếm ý loại vật này muốn làm sao đạt được. Nhưng rất nhanh, Lạ Sĩ lại có chút đau răng. Hắn căn bản cũng không biết kiếm ý là cái thứ gì à, coi như chiếm được vô tướng kiếm cốt thì có ích lợi gì đâu. Trả lời ký chủ, kiếm ý là kiếm khách hình thành kiếm đạo của mình lúc sở đạt tới một loại cảnh giới, trên lý thuyết mà nói, bất kỳ cái gì một vị đại kiếm hào con phải cố gắng minh tưởng, cũng có thể sinh ra tự thân kiếm ý, nhưng vào lúc này, hệ thống cũng là đột nhiên nhảy ra nêu lên nói. Minh tưởng? Lạ Sĩ sửng sốt, bởi vì tại hắn lấy được kiếm đạo cảm ngộ bên trong, quả thật có minh tưởng cái này một loại đồ đạc. Nhưng ở Lạ Sĩ trong nhận thức biết, minh tưởng không phải kiếm khách nhóm vì để thăng chính mình tâm cảnh tu vi mà việc làm sao? Tại sao lại cùng kiếm ý dính líu quan hệ? Tâm tình thành, thì kiếm ý thành, hệ thống hồi đáp. Như vậy kiếm ý ngoại trừ tu luyện vô tướng kiếm cốt, còn có cái gì dùng sao? Lạ Sĩ lại hỏi. Kiếm ý có thể bám vào trên đao, hóa thành trảm kích phát sinh. Thực lực mạnh mẽ giả, thậm chí có thể mượn kiếm ý một kiếm chém ra một hòn đảo. Hệ thống nói rằng, Lạ Xì nhất thời tỉnh ngộ lại, thì ra những cái này di chuyển thì dây thiên dây khủng bố chẳng kích, lúc nào tới nguyên cư nhiên là kiếm ý a. Nói như thế, ngược lại thật là mỗi một vị đại kiếm hào bắt buộc kỹ năng. Từ Nam Chí Bắc toàn bộ hải tặc thế giới, người đại kiếm hào không nắm giữ lấy một tay cường lực chẳng kích. Bất quá lại nói tiếp, tuy là kiếm đạo của ta cảm ngộ đều đến từ chính hệ thống quà tặng, nhưng luận bên ngoài kiếm đạo cảnh giới, ta đúng là đại kiếm hào không có sai nghĩ tới đây. Lạ Xì lập tức chính là ngược lại hít một hơi khí lạnh, ta nói ta làm sao không biết thả chẳng kích đâu. Nguyên lai là không có kiếm ý quan hệ, chuyện trọng yếu như vậy ngươi vì sao không nói sớm một chút? Không có chạm kích đại kiếm hảo, vẫn là một cái đại kiếm hảo sao? Khắp thiên hạ chỉ sợ cũng theo ta phần độc nhất. Đợt, đầu tiên cảm tạ một cái các vị đưa tới vé tháng cùng hoa tươi. Đồng thời cũng sẽ thực hiện hứa hẹn, hoa tươi tăng 1.100 đóa, dựa theo ước định, mỗi 1.000 hoa tươi sẽ vào ngày mai canh tư trên căn bản thêm vào thêm một canh, nói cách khác ngày mai sẽ có gỗ củ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, đồng bộ, 1 năm. Đối mặt Lạ Xì chất vấn, hệ thống chột dạ không nói gì. Nhưng Lạ Xì lúc này cũng không có tâm tình đi để ý tới nó, biết được thì ra minh tưởng là có thể sản sinh kiếm ý sau đó, lập tức chính là đi đến rồi không đủ thập thức vung tính thất bên trong, ngồi xếp bằng. Ở hải tặc thế giới, minh tưởng là hạng nhất cực kỳ trọng yếu tu hành, Koskizo, Sozo thậm chí ngay cả mắt ưng, cũng đã có minh tưởng hình ảnh xuất hiện. Mà minh tưởng lúc có thể lấy được, một là đối với kiếm đạo càng ngộ, hai liền là kiếm ý. Kiếm ý càng mạnh, thì phát huy ra được trạng kích càng mạnh. Đồng thời đối với kiếm nắm giữ, sử dụng kiếm lúc cảm giác, đều cùng kiếm ý cường độ cùng một nhịp thở. Đến rồi đại kiếm hào loại này tầng thứ, kiếm thuật kỳ thực đã không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì có thể xưng là đại kiếm hào nhân, bên ngoài kiếm thuật cũng sớm đã đăng phong tạo cực. Tựa như mắt ưng cùng bị sợ tạ đối chiếu lúc, ở kiếm thuật bên trên cơ bản không có cái gì chênh lệch. Chân chính quyết định một gã đại kiếm hào cường đại hay không, chính là ba kiếm ý càng mạnh, thì chạm kích càng mạnh. Mắt ưng chạm kích có thể phân hại nước quốc, cho nên hắn là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Vì sợ tạ chỉ có thể coi là số một số hai, bởi vì hắn không phát ra được cường đại chạm kích, ở kiếm ý bên trên hắn xa không phải mắt ưng đối thủ. Lạ Xì không có đại kiếm hào cấp kiếm đạo thể ngộ, nhưng không có đại kiếm hào cấp kiếm ý, lại nói tiếp, Lạ Xì xem như là yếu nhất đại kiếm hào một loại kia hình. Bất quá ở đại kiếm hào kiếm đạo thể ngộ dưới sự trợ giúp, Lạ Xì minh nhớ tới đối với kiếm ý tăng trưởng cũng là thật nhanh. Tuy là không phải nói chỉ có đại kiếm hào mới có thể lĩnh ngộ kiếm ý, một ít đặc thù thiên tài cho dù chỉ là một kiếm khách, cũng đồng dạng có thể lĩnh ngộ xuất kiếm ý đồng phát ra hơi yếu chạm kích tới. Bất quá so sánh với giác kiếm khách, đại kiếm hào đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng sâu, lĩnh ngộ kiếm ý tự nhiên cũng là làm nhiều công ít, so với phổ thông kiếm khách muốn lĩnh ngộ dễ dàng. Hệ thống quà tặng đàn tràng có các loại thần kỳ tác dụng, ngồi ở trong tinh thất, Lạ Xì có thể rất dễ dàng là có thể vứt bỏ tất cả tạp niệm, tiến nhập minh tưởng cao nhất trạng thái 4 không minh. Không minh dưới trạng thái, thiên địa hết thảy đều sẽ trở nên không gì sánh được rõ ràng, bởi vì đã không có phiền chuyện quấy rầy, đối với kiếm ý cảm giác cũng sẽ trở nên cực đoan nhạy cảm, lại sẽ không dễ dàng bị không cần thiết tâm tình cắt đứt lĩnh ngộ. Rất nhanh, Lạ Xì cũng cảm giác được kiếm ý tồn tại. Ở Lạ Xì cường đại kiếm thuật thể ngộ dưới, kiếm ý sinh thành tốc độ quả thực có thể lấy kinh người để hình dung. Dù sao kiếm đạo thể ngộ đạt được đại kiếm hào lại một tia kiếm ý cũng không có, khắp thiên hạ sợ cũng liền Lạ Xì độc số 1. Dần dần, Lạ Xì có thể cảm thụ được trong cơ thể của mình có một cỗ sắc bén lực lượng đang dần dần ngưng tụ, những thứ này sắc bén lực lượng hội tụ ở Lạ Xì quanh thân, mơ hồ phát ra đâm người phong mang tới. Mà thôi ngoại giới thị giác đến xem, Lạ Xì trên thân thể dường như không có gì thay đổi, chỉ là Lạ Xì khí thế đang nhanh chóng phát sinh cải biến, trở nên phong mang tất lộ, nhuệ khí kinh người. Ngay cả quanh mình không khí đều tạo thành giống như lợi nhận một dạng thật nhỏ ủ dù mà kỳ. Ngay tại lúc đó, vô tướng kiếm cốt dường như cũng cảm thấy kiếm ý tồn tại. Bắt đầu ở Lạ Xì vô ý thức dưới trạng thái hấp thu bắt đầu tản ra ngoài kiếm ý tới, từ từ ma luyện lấy Lạ Xì xương cốt, khiến cho hướng kiếm cốt chuyển biến. Kiếm ý, kiếm cốt hai giúp đỡ lẫn nhau, lập tức đồng bộ tăng cường. 3. Ngay tại lúc đó, Xì một sủ kỳ thôn, vùng ngoại ô rừng rậm. Lực lượng cùng thân thể cũng không đáng kể. Ước định xong, hai người chúng ta trong, nhất định phải có một trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Dưới ánh trăng, hai cái người thanh niên phát ra số mệnh một dạng ước định. Chương 21, Kuina, 2 năm. Sáng sớm hôm sau, Lạ Xì rốt cục từ minh tưởng trong trạng thái chậm rãi lui ra, nhưng mà cứ việc là minh tưởng cả đêm thời gian, Lạ Xì cũng không cảm giác bất luận cái gì buồn ngủ, ngược lại tinh thần phấn chấn, trên trán đều giống như còn cất giấu một tia biến hóa không đi kiếm ý. Không biết là không phải ảo giác, Lạ Xì thậm chí có thể cảm giác được thân thể của chính mình cũng mạnh hơn rất nhiều, đi trên đường so với quá khứ đều muốn lung dung. Cũng không phải ảo giác, vô tướng kiếm cốt tự động hấp thu của ngươi kiếm ý, hiện tại ngươi không sai biệt lắm có 1/10 cục xương biến thành kim sắc, cường độ thân thể không sai biệt lắm là người bình thường 1.1 lần. Nhưng vào lúc này, hệ thống cũng là nêu lên nói, người bình thường 1.1 lần. Lạ Xì nghe vậy, nhất thời nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, làm nửa ngày con thu được một người bình thường 1/10 lực lượng, cái này điểm lực lượng ở cái quái vật này hoành được hải tặc thế giới có cái lông tác dụng à. Không nói chuyện mặc dù là như vậy nói đến, đối với vẻ số long liệu mình tu luyện mà nói, Lạ Xì chỉ là minh tưởng một đêm là có thể dựa vào vô tướng kiếm cốt mạnh mẽ lớn nhiều như vậy, đã là vô cùng bên ngoài khó có thể tin, không hổ là tu tiên thế giới tiên pháp, hiệu suất thực sự không muốn cao nhiều lắm. Tính toán một chút, ta muốn đi ra ngoài trước ăn một chút gì lại nói sờ sờ bụng của mình. Lạ Xì nhất thời đem hết thể đều quên mất, cái này cái trên thế giới có cái gì là so với ăn còn trọng yếu hơn sao? Rõ ràng không có. Nhưng mới vừa đi ra khỏi tinh thất, Lạ Xì liền nghe được một hồi dậy đặc trúc đao đối với chém tiếng, ở giữa còn kèm theo các loại hét lớn. Phương hướng âm thanh chuyển tới, chính là đàn tràng. Vội vã đẩy khai đạo tràng hàng rào môn, Lạ Xì liền thấy để hắn sững sờ một màn. Chỉ thấy ở trong đạo trường có hai cái thân ảnh, một trong số đó chính là Sổ Dồ, mà một người lạ xỉ cũng không xa lạ gì, dù sao cũng là xuất hiện qua nhân vật một trong, ở hòn đảo này bên trên duy nhất có thể được lạ xỉ con mắt nhìn nhau hai đại kiếm đạo thiên tài một trong. Nàng chính là Sổ Dồ lúc đó kẻ địch vốn có xưa nay, chuyên tâm đàn chàng chàng chủ Cố Hỉ Dồ con gái ba cụ Ina. Lúc này Sổ Dồ cùng cụ Ina đang ở trong đạo trường cầm bản thạch chi chúc chúc đao lẫn nhau đối công, mặc dù là còn tuổi nhỏ, nhưng là chiến đấu cũng là dị thường kịch liệt. Cho dù là lạ xỉ xuất hiện, cũng không thể cắt đứt hai người đối quyết. Đại khái lại kịch đấu 3-4 phần đồng hồ, chỉ thấy Sổ Dồ đột nhiên nhảy lên một cái, muốn dựa vào nhảy mang đến lực lượng áp chế cụ Ina, có thể nhưng không nghĩ một chiêu này cũng là đang trúng cổ hệ nạ lòng kẻ dưới này. Bỏ hết thể phòng ngự nhị đao lưu muốn đúng là lấy công ức công, nếu làm cho đối phương có cơ hội thở dốc, hậu quả tuyệt đối là tai nạn tính. Húng chi trên không trung bất tiện biến hướng, kẽ hở cực đại. Cụ Ina hiển nhiên bắt được cái này lóe lên liền biến mất cơ hội, đột nhiên một kiếm chém ra, chính như ra thủy giao long. Trong nháy mắt liền là bỏ lỡ Sổ Dồ công kích, một đao đâm vào Sổ Dồ hông cửa. Trong tay lực tinh thần một phát, lập tức liền đem Sổ Dồ đỉnh bay ra ngoài. Đệ 132 thắng lần nữa đạt được thắng lợi, cụ Ina nhẹ nhàng thở phào, xoa xoa trên thái dương mồ hôi, đối với té xuống đất Sổ Dồ cười nói, ngươi chính là kém xa lắm, Sổ Dồ. Sổ Dồ cũng không nói lời nào, chỉ là sắc mặt khó tránh khỏi lại bởi vì lần nữa chiến bại mà có vẻ áo nào không thôi. Hiển nhiên, hắn cũng biết mình mới vừa rồi bởi vì lòng cầu thắng cắt ra bất tình chiêu, nếu không tuyệt đối sẽ không bại nhanh như vậy. Mà Lạ Sĩ cũng lấy người đứng xem thân phận nhìn thấu hai người kiếm thuật phong cách, Sổ Dồ không cần nói nhiều, chính là ngốc niết công, mà cụ Ina đối lập nhau tới thuyết kiếm đường lãnh tĩnh, cách thức vững vô cùng, một thân danh môn xuất thân kiếm khách phong phạm. Nếu như cụ Ina cũng là một người đàn ông tính, tương lai thành tựu sợ là vô cùng kinh người. Đương nhiên, đây là đang tình huống bình thường, trên thực tế hải tặc thế giới tất lại không phải một người bình thường thế giới, không có luyện võ nam tinh có 100kg lực chính là đỉnh thiên, có thể một ít nữ cường giả, hơn vạn cân khí lực đều có, giữa nam nữ thân thể chênh lệch chỉ là tương đối mà nói, cũng không phải là không thể được đột phá cực hạn. Phạm Phạ Lạ Sĩ vỗ tay. Chương 22, cao thâm hơn kiếm đạo, 3 năm. Đang bị người không nhìn thời điểm phát ra tiếng vang là hấp dẫn những người khác chú ý lực đơn giản nhất thủ đoạn. Cực kỳ hiển nhiên những lời này là có đạo lý ít nhất. Nghe được tiếng vỗ tay, Sổ Dồ cùng cụ Ina cuối cùng nhớ ra chỗ ở mình địa phương là Lạ Sĩ đã quán, cũng nhìn thấy Lạ Sĩ đến. Lão sư. Sổ Dồ một cái lăn lông lốc chính là từ dưới đất bò dậy, vội vã ngồi quỳ ở Lạ Sĩ trước người. Cụ Ina cũng là cuốn quýt đem vật cầm trong tay trúc đao thu hồi lại, hướng về phía Lạ Sĩ thi lễ một cái, cung kính nói, Lạ Sĩ đại sư. Có thể dạy dỗ Sổ Dồ loại này đệ tử, đầy đủ chứng minh Lạ Sĩ kiếm đạo chiều sâu. Không cần câu nệ người ở bên ngoài trước mặt, Lạ Sĩ sắc mặt vĩnh viễn là cao thâm như vậy khó lường, ngươi chính là cụ Ina sao? Thật là không sai, vừa rồi ta xem các ngươi chiến đấu, không hổ là Cố Hỉ Dụ tiên sinh nữ nhi, như vậy tuổi trẻ liền trên kiếm đạo hùng có như vậy thành tựu kinh người, so sánh ta đây cái bất thành khí đồ nhi, thật là khiến người ước ao. Ngài quá khen, Lạ Sĩ đại sư mới là, như thế tuổi trẻ liền trở thành một hồi chi chủ. Cụ Ina nhanh chóng phát huy chính mình kiếm đạo môn đệ ưu tú lễ tiết tới, đối mặt Lạ Sĩ tán thưởng trả lời cẩn thận. Ha ha, ta đây chủng đạo trường nhỏ cùng lệnh tôn đàn chàng nhưng là không thể so sánh. Lạ Sĩ cười ha ha một tiếng, trong bụng không có hứng thú cùng cụ Ina nói những lời khách sáo này, đơn giản đưa mắt nhìn sang Sổ Dồ. Vội vàng sao động là ngươi nhược điểm chí mạng, nếu như không thêm vào cả chính, ngươi trên kiếm đạo đường sợ cũng đi không được bao xa. Giọng nói có thể dùng răn dạy để hình dung. Là, vâng đúng. Sổ Dồ cũng không dám phản bác, chỉ là sâu đậm đem túi lầu xuống, cảm giác bị thất bại mười phần. Lạ Sĩ thấy vậy, cũng không tiện lại nói gì nhiều, Sổ Dồ tu luyện kiếm đạo đến hiện tại tính toán đâu ra đấy phương bất quá 2 tháng. Có thể ủng có thành tựu như thế này đã đúng là kinh người, có chút gấp nóng kỳ thực cũng hợp tình hợp lý. Không sai lầm liền là sai lầm, chỉ có dùng nghiêm nghị giọng nói mới có thể làm sâu sắc Sổ Dồ đối với nhận sai nhận thức. Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút kiềm nén, cụ ý nạ không ngờ tới đến thời điểm ôn hòa vô cùng Lạ Sĩ đang đối mặt Sổ Dồ lúc cư nhiên như thử hạ khắc, lúc này cũng không dám nói lời nào, duy chỉ làm tức giận Lạ Sĩ vị này thấy không rõ sâu cạn kiếm hào tới. Đến đây đi, ngươi đã đến học tập cao siêu hơn kiếm đạo thời điểm, sau một hồi lâu, Lạ Sĩ mới làm mở miệng phá vỡ trầm mặc. Nghe được Lạ Sĩ lời nói, vốn đã chuẩn bị xong nên tiếp Lạ Sĩ điên cuồng mưa bao Sổ Dồ, đột nhiên ngạc nhiên trương mở con mắt. Cao thâm hơn kiếm đạo. Sổ Dồ vẻ mặt kinh hỉ. Không sai, càng tinh thâm kiếm đạo gật đầu, Sổ Dồ đã đạt đến hệ thống công nhận kiếm khách tầng thứ, một ít kiếm khách thủ đoạn cũng là thời điểm dạy cho hắn. Vừa liếc nhìn cụ Ina, Lạ Sĩ suy nghĩ một chút, hay là đạo, nếu như có hứng thú, cụ Ina ngươi cũng có thể tham khảo một chút. Nói xong, cũng không để ý hai người có cỡ nào biểu hiện, Lạ Sĩ chính là trực tiếp ngồi xuống thần đàn phía trước. Sổ Dồ vội vã theo sau. Cụ ý nạ cũng chỉ là hơi hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng là chống lại không được một vị có thể là đại kiếm hào kiếm đạo đại sư chỉ điểm, cũng là đi theo. Hai người dồn dập ngồi quỳ ở Lạ Sĩ trước mặt, sắc mặt nghiêm túc. Lạ Sĩ cũng không để ý những cái này, thấy hai người ngồi vào chỗ của mình, trực tiếp chính là mở miệng nói, Sổ Dồ, ngươi hiện tại đã có thể gọi là một gã hợp cách kiếm khách, hiện tại, ta liền muốn dạy ngươi hết thể kiếm khách đều phải nắm giữ hai đại kỹ năng, vừa là chém thép, hai là minh tưởng. Chương 23, chém thép kỹ xảo, 4 năm. Đầu tiên, đến nói một chút minh tưởng. Ngừng lại một chút. Thấy Sổ Dồ cùng cụ Y Nạ lộ ra lắng nghe biểu tình lúc, Lạ Sĩ nói, minh tưởng là một gã kiếm khách để thăng chính mình cảnh giới chủ yếu thủ đoạn, thường thường kiếm khách trong chiến đấu thực lực đại tiến, hoặc là lệ khí quá nặng lúc, đi qua minh nghị có thể vững chắc tự thân cảnh giới, giảm bớt lệ khí, đồng thời, minh tưởng cũng là tăng cường trảm kích một loại phương pháp, bất quá cách các ngươi mà nói, vậy còn quá mức xa xôi, bây giờ đối với các ngươi tới nói, minh tưởng chỉ có thể phục vụ hoàn thiện tự thân công cụ mà thôi. Mà so sánh minh tưởng, chém thép mới là cách các ngươi hiện tại cần nhất tiếp xúc kỹ xảo. cũng là các ngươi bước vào kiếm hào lúc trọng yếu tượng trưng. Như thế nào chém thép? Thông tục mà nói, chính là sở hữu chém ra sắt thép lực lượng. Đao bản thân liền là từ sắt thép sở tạo, cho nên nói chung không cách nào chém đoạn cương thiết. Không chỉ có như vậy, ngay cả tảng đá một loại cứng rắn vật cũng vô pháp bị đao chém ra, mạnh mẽ đi chém, chẳng những không sẽ chém mở tảng đá, thậm chí sẽ còn vỡ nát đao kiếm. Nhưng nắm giữ chém thép liền hoàn toàn khác nhau, chẳng những có thể đơn giản chém đoạn cương thiết, cắt đá khai sơn càng là như cắt đậu hũ. Không phải phế thổi bụi liền có thể đạt được bất khả tư nghị sát thương hiệu quả. Nói, Lạ Xì bỗng nhiên đứng dậy, cầm lấy một bả trúc đao tới. Nhìn kỹ tốt. Lạ Xì nói một tiếng, sau đó một đao vung hướng thần đàn ở trên một cái bình hoa. Trong nháy mắt kế tiếp, trúc đao không có có nhận đến bất kỳ trở ngại, thậm chí ngay cả một điểm âm thanh cũng không có phát sinh, chính là dễ dàng xuyên qua bình hoa. Không đợi Cụ Ý Nạ cùng Sổ Dỗ lộ ra ánh mắt nghi hoặc, chỉ thấy trên bàn nói bình đột nhiên không hề có điểm báo trước chia làm hai nửa, mà lề sách chỗ cũng là chân chuột không gì sánh được, giống như mặt kiếng. Nhìn Sổ Dỗ cùng Cụ Ý Nạ ánh mắt khiếp sợ, Lạ Xì nhàn nhạt ngồi xuống lại, nói, bởi vì không có đầy đủ thiết, cho nên chỉ có thể lấy bình hoa làm mẫu, nhưng không thể phủ nhận, chém thép lực lượng là cường đại, bất kể là sắt thép cũng tốt, cứng rắn thạch cũng được, còn muốn nắm giữ chém thép, cũng có thể dễ dàng đem mở ra, hơn nữa đối với đao cũng không có cái gì tổn hao cùng tính nghỉ lại. Lão sư, xin nói cho ta như thế nào mới có thể nắm giữ chém thép? Sổ Dỗ nhất thời hét lớn. Chém thép là một môn rất khó nắm giữ kỹ xảo, lấy ngươi thiên phú, nếu như không có đặc thù gặp gỡ, sợ rằng chí ít còn muốn thời gian 10 năm mới có thể lĩnh hội. Lạ Xì nhíu mày, nhưng ta hiện tại có thể nói cho các ngươi biết chém thép phương pháp, bất quá các ngươi không thể mơ tưởng xa vời, mạnh mẽ lĩnh ngộ chém thép tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Sô Dầu cùng Cụ Ý Nạ vội vã gật đầu, mắt thấy chém thép cường đại bọn họ cũng sớm đã trầm mê ở tại mang đến mạnh mẽ đại dưới uy lực. Lắc đầu, Lạ Xì hay là đạo, muốn lĩnh ngộ chém thép, cần cực kỳ cường đại thân thể tố chất cùng cực kỳ cao siêu kiếm thuật tu vi, đây là lĩnh ngộ chém thép trụ cột, không có có thân thể cùng kiếm thuật chống đỡ, các ngươi vô luận như thế nào đều không cách nào lĩnh ngộ chém thép. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là trụ cột mà thôi, cho dù có cường đại thân thể và cường đại kiếm thuật, muốn lĩnh ngộ chém thép cũng cần ở cực mạnh sinh tử áp lực phía dưới, cảm nhận được vạn vật tiếng hít thở đột phá chính mình, mới có thể chân chính tiếp xúc được chém thép cái này một kỹ xảo. Đó là một loại cảnh giới kỳ diệu, ngươi sẽ nghe được có sinh mạng, không sinh mạng tiếng hít thở. Ngay cả đao ý chí cũng sẽ bị các ngươi sợ cảm giác đạt được. Theo hô hấp, nắm giữ đao ý chí, một cách tự nhiên là có thể chém đoạn cương thiết, phát huy ra hết sức cường đại lực công kích tới. Giống như ta vừa rồi làm một dạng, lấy vô phong trúc đao chém ra cái chai, giống như là xuyên thủy mà qua mở dạng, không tiếng động cũng không ngăn trở. Nói đến đây, Sô Dầu cùng Cụ Ý Nạ nhất tề nhìn về phía trên bàn lặng lặng nằm bị phân vì làm hai nửa bình hoa, cái kia chân chuột đến như kỳ mặt vậy chỉnh tề lấy sách, giờ nào khắc nào cũng đang nói cho bọn họ chém thép vĩ đại. Nhưng rất nhanh, Cụ Ý Nạ ánh mắt cũng không khỏi ảm xuống dưới. Muốn lĩnh ngộ chém thép, cần cực kỳ cường đại thân thể tố chất cùng kiếm thuật tu vi, kiếm thuật nói Cụ Ý Nạ từ không lo lắng, nhưng nếu luận cường độ thân thể, hiển nhiên, nàng là không có cách nào cùng giống như dã thú Sô Dầu so sánh. Đs, trưởng răng khôn nhiễm trùng, đau chết mất. Chương 24, bản môn có bí pháp. 5 năm. Là gì? Tự nhiên cũng chú ý tới Cụ Ý Nạ ánh mắt. Cái này cũng chính là Lạ Xì tận lực mà thôi. Chính như Tiền Văn nói, trên cái đảo này tổng cộng có hai cái thiên tài, một cái Sô Dầu hiện tại đã bị Lạ Xì thu ở tại môn hạ, mà một cái khác dĩ nhiên chính là Cụ Ý Nạ. Cụ Ý Nạ là một gã trên kiếm đạo không chút nào kém cỏi hơn Sô Dầu thiên tài. Ở nguyên tắc trong, Cụ Ý Nạ đối với Sô Dầu vẫn duy trì 2,001 thắng không bại đáng sợ chiến tích. Đến rồi qua đời phía trước, thân thể của hắn sớm đã đột phá phái nữ cực hạn, có nữ tính không có khả năng có lực lượng. Điểm này Cổ Hỉ Dụ chính mồm nói qua, vì không bị Sô Dầu siêu việt, Cụ Ý Nạ điên cuồng huấn luyện chính mình, đột phá nữ kiếm khách ràng buộc, có vấn đỉnh đệ nhất thế giới có khả năng. Cái này là một loại gì thiên tư? Lạ Sĩ cũng không biết, nhưng Lạ Sĩ biết, chính là một cái như vậy bản năng quang diệu thế giới thiên tài nữ kiếm khách. Tự nhiên bởi vì cầm đá mài đao từ trên thang lầu ngã xuống té chết, làm sao cũng rất khó để người tin tưởng. Nàng có thể không phải một người bình thường a? Nàng là một cái cường đại kiếm khách, làm sao lại tại làm sao lùn trên thang lầu ngã chết đâu? Bất quá đây hết thảy Lạ Sĩ cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều, bởi vì Lạ Sĩ có một to gan ý tưởng. Hắn muốn thu Cụ Ý Nạ làm đệ tử. Nguyên nhân rất đơn giản, trên cái đảo này ngoại trừ Sổ Dỗ ở ngoài, Cụ Ý Nạ là duy nhất một cái có thể để cho Lạ Xì ở ngắn hạn bên trong liền lấy được thưởng đệ tử thiên tài. Đối với những cái này luyện đời trước cũng không nhất định có thể ngẫu trở thành kiếm khách tài trí bình thường, Lạ Xì cũng không muốn đi lãng phí thời gian nhiều phí tâm tư. Tuy là thu Cụ Ý Nạ làm đệ tử, cái này nghe cực kỳ không có khả năng. Cụ Ý Nạ có phụ thân là Cổ Hỉ Dỗ, là trên thế giới cao cấp nhất kiếm hào một trong, sở hữu siêu hô tầm thường kiếm đạo tu vì cùng tâm tính, toàn bộ Đông Hải không có bất kỳ người nào có thể ở kiếm trên đường cùng Cổ Hỉ Dỗ bộ dạng bệ kỳ hưu. Trên lý thuyết mà nói, cho dù là sĩ sở hữu đại kiếm hào càng ngộ, cũng không có tư cách nói so với Cổ Hỉ Dụ dạy học tiêu chuẩn càng mạnh. Thế nhưng, ở trên tay hắn, sở hữu để Cụ Ý Nạ chân chính đột phá nữ tính cực hạn, lại sở hữu tuyệt đối sẽ không bị thang lầu ngã chết tiên pháp bốn vô tướng kiếm cốt. Lấy vô tướng kiếm cốt mạnh mẽ, cho dù là đệ nhất trọng cấp độ nhập môn vô tướng kiếm cốt, cũng có thể đem Cụ Ý Nạ chế tạo thành mình đồng giá sắt, cũng sở hữu siêu thoát giới tính mạnh mẽ đại thể chất. Duy nhất chỗ khó, liền là như thế nào để Cụ Ý Nạ chủ động bái sư. Dựa theo hệ thống nạo kiểu quy tắc, là sĩ không thể chủ động thu đồ đệ, chỉ có thể lấy khí độ thuyết phục đối phương, bị động tiếp thu đối phương bái sư thỉnh cầu. Vì thế, là sĩ chỉ có thể áp dụng quanh co sách lược. Làm bộ không nhìn thấy Cụ Ý Nạ trong ánh mắt buồn bã, là sĩ duy trì hắn bộ kia cao nhân vậy mặt mũi, đối với Sổ Dồ nói, ngươi có cực mạnh kiếm đạo thiên phú, kiếm thuật tự nhiên là không nói chơi, nhưng mà thể chất nhưng bởi vì chịu tuổi tác hạn chế không thể mau sớm tăng trưởng, Như ta thấy, ngươi ít nhất phải đến 19 tuổi sau đó mới có thể thu được đủ để cảm nhận được chém thép cường độ thân thể. Nhưng cái này quá khá dài nhìn Sozo, trên thực tế nhãn thần nhưng ở liếc cụ Ina, là xì mặt không thay đổi nói, 19 tuổi lĩnh ngộ chém thép, đúng là đáng nhắc tới kiếm hảo, có thể là nghĩ muốn vấn đỉnh thế giới tối cường. Lại là còn thiếu rất nhiều. Vậy phải làm thế nào? Sozo lập tức vội vàng hỏi. Hắn chính là muốn trở thành thế giới tối cường a. Làm sao có thể bị đập ở chém thép trước mặt? Bản môn có một môn luyện thể chi pháp, tên là Nam Vô Tướng Kiếm Cốt. Không chút do dự, là xì trực tiếp ném ra tạc đạn nặng ký, Vô Tướng Kiếm Cốt. Còn đây là bản môn không chuyện ra ngoài bí mật. Phương pháp này lấy kiếm ý thối cốt, có thể đem trong thân thể xương cốt hóa thành kim sắc kiếm cốt, cũng sinh ra kiếm cốt chi hoàng. Có thể không nhìn thân thể tuổi tác, tự nhiên quy luật cường hóa thân thể. Như có cơ duyên luyện tới đệ tam trọng thật vô tướng kiếm cốt cảnh, sợ là chỉ dựa vào nhục thân, cũng đủ để sánh ngang thế giới mạnh nhất vô thượng đại bảo kiếm. Mặc dù chỉ là đệ nhất trọng vô tướng kiếm cốt mang đến mạnh mẽ đại thể chất, lĩnh ngộ chém thép cũng là dư giả. Vừa dứt lời, Sozo cùng Cụ Ý Na đồng thời mặt hiện chấn động. DS, Goku đã hoàn tất, ước định làm xong rồi. Ngày mai tiếp tục, bây giờ hoa tươi là 3300 đóa, ngày mai mỗi tăng 2000 đóa hoa tươi, hậu thiên ở canh tư trên căn bản liền một càng, mỗi tăng 2000 khen thưởng, một càng. Chương 25, mới một quy. 14. Bọn họ không có chút nào hoài nghi lạ xì trong miệng vô tướng kiếm cốt chân thực tính. Tuy là rất thưa thớt, nhưng ở hải tặc thế giới, đúng là có rất nhiều có thể chuyển thừa luyện thể bí pháp. Hơn nữa lấy lạ xì thân phận, lừa gạt bọn họ có cần không? Con là có thể không nhìn tuổi tác, tự nhiên quy luật cường hóa thân thể bí kỹ. Thật sự là quá mức kinh người. Nhìn chung cả cái thế giới, có mạnh đến đâu nhân cũng muốn ở 16 tuổi sau đó, thân thể tiến nhập thành thục kỳ sau đó mới có thể có đầy đủ tiềm năng đi mở mang ra lực lượng cường đại, lợi hại hơn nữa luyện thể bí thuật, cũng chỉ có thể là đào móc thân thể tự thân tiềm lực, không có khả năng nói luyện ra siêu việt thân thể tiềm lực lượng tới. Giống như là một nắm bùn, người có thể đi qua các loại phương pháp khác nhau để hắn trở nên hoặc kiên cố, hoặc mềm mại, nhưng vô luận như thế nào cải biến, bùn bản chất là sẽ không thay đổi, không cách nào vượt qua bùn cường độ hạn mức cao nhất. Có thể vô tướng kiếm cốt bất động. Lấy là xin nói công hiệu, vô tướng kiếm cốt hoàn toàn chính là khiến người ta thoát thai hoán cốt bí pháp, giống như là đem bùn đổi thành thiết giống nhau, từ trên bản chất liền cải biến thân thể chất lượng. Cho dù không thế nào mở rộng, cũng giống vậy sở hữu phổ thông thân thể không cách nào sánh bằng cường độ. Lão sư, ta có thể học vô tướng kiếm cốt sao? Sozo cả người đều là run rẩy, như vậy không thể tưởng tượng nổi luyện thể bí kỹ, cư nhiên liền ở lão sư của mình trong tay. Đương nhiên, tất cả đệ tử bản môn, con muốn đạt tới yêu cầu đều có thể học tập vô tướng kiếm cốt. Lạ xỉ quả quyết cho ra đáp án. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Sozo nhất thời liền cảm giác mình dường như thăng lên thiên đường. Nhưng cùng Sozo bất đồng chính là, Kuina nội tâm lại tuyệt nhiên tương phản. Nàng vốn là lo lắng cho mình trên thân thể bại bởi Sozo, hiện tại vừa nghe là xì lại muốn chuyển cho sổ dộ một môn siêu thoát giới hạn tuổi tác cường hóa thân thể luyện thể bí pháp, chiếu tiếp tục như thế, đệ nhất thế giới đại kiếm hào cũng liền cùng với nàng không có quan hệ gì. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là cụ ý nạ cũng rất muốn học vô tướng kiếm cốt. Nếu như vô tướng kiếm cốt thật có thể cải biến một người bản chất nói, như vậy quấy nhiễu nàng nhiều năm giới tính chính lệnh, đem toàn bộ không hề trở thành vấn đề. Miễn là thu được kiếm cốt thân thể, nữ tính thân thể hoàn cảnh xấu đem sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, sẽ không lại trở thành cản trở nàng trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào chướng ngại vật. Liễu, là xì đại sư, ta có thể học vô tướng kiếm cốt sao? Ở trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào khả năng cùng với không muốn thua cho sổ rộ lòng hào thang giới, Cụ Ý Nạ cũng nữa không nhẫn mại được ba động trong lòng, cấp thiết hỏi. Lạ xì đương nhiên biết vô tướng kiếm cốt đối với Cụ Ý Nạ mà nói có cỡ nào sức hấp dẫn thật lớn. Hoặc có lẽ là, vô tướng kiếm cốt, chính là lạ xì vì dụ dỗ Cụ Ý Nạ mà ném đi ra. Kết quả tự nhiên lệnh lạ xì thỏa mãn, Cụ Ý Nạ quả nhiên không ra lạ xì sở liệu, căn bản là không cách nào chống cự vô tướng kiếm cốt dụ hoặc. Tên đệ tử này, đã nhập môn chúng trong lòng nghĩ như vậy, lạ xì trên mặt, cũng là không có nửa phần ba động. Vô tướng kiếm cốt là bản môn bí mật bất truyền, ngươi không phải đệ tử bản môn, thật đáng tiếc, ta không thể đem vô tướng kiếm cốt truyền cho ngươi. Nhìn thẳng Cụ Y Na hai mắt, Lạ Sĩ giọng vô cùng kiên định. Loại này kiên định, trực tiếp đoạn tuyệt Cụ Y Na nghĩ kỹ cầu xin ngữ liệu. Bác bỏ tất cả có thể thương quyền. Tựa hồ đối với Lạ Sĩ mà nói, vô tướng kiếm cốt thật là chân quý bất truyền bí kỹ, chân quý đến không có một tia khoan dung dư âm. Lão sư, Cụ Y Na tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Sozo lúc này cũng cuối cùng từ có thể học được vô tướng kiếm cốt trong vui mừng hồi quá liễu thần lai, thấy Lạ Sĩ không muốn truyền cho Cụ Y Na, lập tức không khỏi khẩn trương. Hắn không có khả năng không phải học vô tướng kiếm cốt. Thế nhưng hắn vốn là trên thân thể chiếm cứ đáng sợ ưu thế, về sau lại học vô tướng kiếm cốt, như vậy thì coi là thắng được Cụ Ý Nạ còn có ý gì sao? Đây hoàn toàn là được thân thể tố chất ở trên nghiên ép, cùng kiếm thuật không có chút nào quan hệ. Sozo tuyệt không muốn loại này chiếm tiện nghi thắng lợi. Coi như vậy cũng tuyệt đối không thể. Bản môn bí kỹ không tiết ra ngoài, là tuyệt đối không thể dao động quy củ, mặc kệ có loại lý do nào, cũng không để ý có cỡ nào nỗi khổ tâm, dù cho nát vụn ở trong tay, đứt truyền thừa, cũng tuyệt không thể ngoại truyền. Lạ Sĩ vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, trên nét mặt bổ sung thêm đúng lúc cũ kỹ ngoan cố, một bộ không có nói biểu tình. Keng, ngươi chế định mới môn quy, bí kỹ không thể tiết lộ ra ngoài. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng keng vang cũng là để Lạ Sĩ sắc mặt cứng đờ. 3. Đợt, lợi hại, hiện tại hoa tươi đã đạt đến 2000 đóa, nói cách khác ngày mai chí ít sẽ có gỗ cụ, cảm giác có điểm áp lực nha. Hiện tại mới chỉ có một điểm. Chương 26, hệ thống không phải đùa giỡn với ngươi. 24. Keng, kiểm tra đo lường đến mới môn quy khuyết thiếu xúc phạm nghiêm phạt, để cho hệ thống bổ toàn. Keng, bổ toàn thành công, mới môn quy như sau: tư nhân tiết sư môn bí ký giả, hủy bỏ toàn thân võ công, hết thể chịu bên ngoài tư nhân thụ giả, giết không tha. Lạ Sĩ sắc mặt đen kịt một màu. Thiên địa chứng giám. Hắn chỉ là muốn mượn hay là bí mật bất truyền đến bức vội vã cụ y nạ bái sư mà thôi, có lẽ chưa nghĩ tới lộng cái gì nói linh tinh môn quy a. Bị hệ thống công nhận môn quy, có thể không phải lại chỉ là trên đầu môi đạo đức kết thúc. Bất luận cái gì xúc phạm chi môn quy người, Lạc Sĩ đều muốn đích thân xuất thủ chấp hành môn quy. Nếu không, Lạc Sĩ liền phải thay thế đệ tử bị phạt. Nói cách khác, nếu có một tên đệ tử một mình truyền thụ người khác bí kỹ, Lạc Sĩ liền phải phế hắn. Đồng thời những cái này học tập bí kỹ nhân, cũng phải bị Lạc Sĩ toàn bộ giết chết. Nếu như không phải làm như vậy, Lạc Sĩ cũng sẽ bị hệ thống phế bỏ, mà Lạc Sĩ đệ tử cũng sẽ bị hệ thống trộm tới thế thân những cái này học tập bí kỹ nhân, bị hệ thống toàn bộ giết chết. Nghiêm chỉnh mà nói, điều này bị hắn đổ kéo ra môn quy, so trước đó nhất cơ bản ba tử môn quy còn nghiêm trọng hơn. Ba tử môn quy, như thế nào đi nữa cũng chỉ giết xúc phạm giả một người mà thôi. Mà điều này môn quy, có thể là tất cả học bí kỹ nhân toàn bộ đều muốn chết. Tư nhân truyền giả càng sẽ không may mắn tránh khỏi, mặc dù chỉ là bị phế, có thể một cao thủ bị đánh thành phế nhân, sợ rằng so với chết còn thống khổ hơn. Hệ thống, này môn quy có thể hay không công lập? Lạc Sĩ nỗ lực cứu lại. Trả lời ký chủ, là ngươi nói ra bản môn quy tắc mấy cái này từ mấu chốt lúc, này cái môn quy cũng đã không thể làm tiêu mất hệ thống hồi đáp. Mà Cù Ý Nạ cùng sổ rộ nhưng không biết Lạc Sĩ nội tâm hoạt động, nhìn thấy Lạc Sĩ sắc mặt đột nhiên biến được khó coi dị thường, còn tưởng rằng là Cù Ý Nạ muốn vượt quá môn quy học tập vô tướng kiếm cốt chọc giận tới Lạc Sĩ, lập tức dồn dập sợ hãi không ngớt. Nhưng là từ mặt bên phản ảnh, Lạc Sĩ vô tướng kiếm cốt đúng là cực kỳ chân quý bí kỹ, nếu không Lạc Sĩ cũng không khả năng bởi vì sổ rộ một câu cầu tình, liền có to lớn như thế phản ứng. Trang diện trong khoảng thời gian ngắn biến đến vô cùng kiềm nén. Ở Lạc Sĩ vị này bí hiểm kiếm đạo đại sư trước mặt, vô luận là sổ rộ vẫn là Cù Ý Nạ cũng không dám có bất kỳ thất lễ cử động, chớ đừng nhắc tới hiện tại lại rõ ràng đem Lạc Sĩ chọc giận tới. Cho dù là lấy sổ rồ đại điều tính cách, lúc này cũng có chút phát run. Ở loại không khí này phía dưới, mỗi một giây đều giống như là một năm một dạng dài dằng dặc. Ở mỗi bên loại tâm lý áp lực cùng với Lạc Sĩ thân phận dưới áp chế, sổ rồ cùng Cù Ý Nạ cái chán thậm chí bắt đầu thấm ra mồ hôi lạnh, có thể bọn họ lại quỷ dị cũng không dám đi lau. Cũng không biết qua bao lâu, thậm chí phòng Phật là quá một thế kỷ vậy dài dằng dặc. Lạc Sĩ rốt cuộc hiểu, lập được quy tắc liền là tuyệt đối không có khả năng bị phá vỡ môn quy điều này thiết luật. Đừng nói là Lạc Sĩ, coi như là hệ thống cũng lực bất tòng tâm, bởi vì đây là quy tắc, trừ phi hệ thống hủy diệt, nếu không người nào cũng không thể tùy ý thay đổi hệ thống quy tắc, hệ thống cũng không được. Nghiêm chỉnh mà nói, thường thường ở trong đầu cùng Lạc Sĩ đối thoại cái kia hệ thống, kỳ thực chẳng qua là một cái cùng loại trí não hoặc trợ thủ một dạng tồn tại mà thôi, kỳ thực nó cũng không có hệ thống thao tác quyền hạn. Lần này, Lạc Sĩ cũng chỉ có thể là đánh rất kỳ bạ hướng trong bụng ướt, ai bảo hắn không có việc gì miệng thiếu lừa dối quá mức đâu. Cư nhiên cầm quy củ nói đùa, có thể Lạc Sĩ ước nguyện ban đầu chỉ là muốn để Cù Ý Nạ nhập môn, có thể hệ thống lại hiển nhiên sẽ không đem cái này trở thành là một trò đùa. Tính toán một chút, các ngươi đi trước đi, các ngươi bây giờ liền mình tưởng cùng kiếm ý cũng không có, cho dù có vô tướng kiếm cốt lại có thể thế nào đâu. Không có kiếm ý, là luyện không được vô tướng kiếm cốt. Cuối cùng, Lạc Sĩ chỉ có thể là thở dài một tiếng. Cơ mờ nở, làm bậy a. Đợt, các minh đệ mời ngừng tay a. Thiên Hoa Đô tờ mở giờ đến một vạn. Còn có hơn 2000 khen thưởng. Gây đóng lại nhanh năm chương. Ở ném xuống, các ngươi coi như đánh chết ta, ta cũng tu bổ không hơn a. Thực sự, các ngươi quá mạnh, mặc dù ta có dự liệu các ngươi hôm nay sẽ đầu rất dùng nhiều, cố ý đem tăng thêm hoa tươi cân nhắc tăng lên gấp đôi, thật không nghĩ đến các ngươi cư nhiên mạnh như vậy, ta chịu không thấu. Thấy lòng ta hàn. Chương 27, có biện pháp, 34. Khó hiểu lập được một cái xúc phạm suất rất có thể cực cao môn quy, Lạc Sĩ có chút tâm phiền ý loạn, cũng không có tiếp tục nói tiếp ý tứ. Sô Dô cùng Cụ Ý Nạ cũng biết Lạc Sĩ tâm tình lúc này không tốt, bất quá bọn họ cũng không biết Lạc Sĩ là bởi vì sai lập môn quy, còn tưởng rằng là bọn họ đối với vô tướng kiếm cốt tham lam chọc giận tới Lạc Sĩ. Hai người nhìn nhau, hướng về phía Lạc Sĩ tố cáo một tiếng an, chính là chậm rãi lui xuống. Lạc Sĩ cũng không có tâm tình để ý tới bọn họ, hắn hiện tại vội vàng muốn hiểu nhiều hơn hệ thống, miễn cho ở có không chú ý thời điểm lại vào hệ thống hãm hại. 3. Mà đang ở Lạc Sĩ nghiên cứu hệ thống quy tắc thời điểm, Sô Dô cùng Cụ Ý Nạ cũng là thối lui ra khỏi đạo tràng, vừa mới xuất đạo tràng, hai người ngay lập tức sẽ là hô to thở ra một hơi, một bộ sống sót sau hai nạn rằng dốc. Lạc Sĩ đại sư là không phải sinh khí. Thở hổn hển, Cụ Ý Nạ vội vàng hướng Sô Dô hỏi. Ta không biết, nhưng ta cũng là lần đầu tiên thấy lão sư lộ ra loại này sắc mặt, khả năng vô tướng kiếm cốt thật rất trọng yếu a. Sô Dô cũng miệng thở phì phò, ở Lạc Sĩ trước mặt ngây ngô cái kia chính là vài chục phút, lại cảm giác so với chọn huấn luyện một ngày còn mệt mỏi hơn. Thật sự là Lạc Sĩ kiềm nén xuống dáng vẻ thật là đáng sợ, Sô Dô mặc dù lớn gan, nhưng là Lạc Sĩ từng có vô số lần nghiền ép việc trải qua của hắn, đã sớm ở Sô Dô trong lòng lưu lại bóng ma. Giống như là vì cùng gặp giống nhau, vì thần kinh vẻ sổ long còn muốn lớn hơn cái, có thể bị gặp các loại giàn vật sau đó, vẫn là ra đời tâm tình sợ hãi. Có thể ta có thể thực sự rất muốn học vô tướng kiếm của ta. Sô Dô ngươi cũng là rõ ràng a. Coi như vẫn nói không thèm để ý, coi như cổ vũ mình, nhưng là nữ tính cùng phái nam chênh lệch, thật sự là quá khổng lồ. Nói, Cù Ý Nạ trong ánh mắt không khỏi nổi lên từng tia nước mắt, nàng tự tay méo méo ngực của mình bộ phận, cũng không ở từ Sô Dô trong nháy mắt biến được đỏ bừng mặt, ai thanh đạo, ngực bộ phận cũng bắt đầu trổ mã, không bao lâu sẽ trưởng vì ảnh hưởng chiến đấu cao thấp. Nghe được Cù Ý Nạ bi thương, Sô Dô cũng là nắm chặt nắm tay. Tuy là hắn rất muốn lớn tiếng đối với Cù Ý Nạ nói cái này đều không là vấn đề các loại. Có thể sự thực chính là sự thực. Hay là thoải mái chỉ là đứng nói không chê đau thắt lưng. Chỉ có chân chính thân là nữ tính mới chỉ có thể biết nữ tính đối mặt con đường cường giả lúc sợ cảm nhận được tuyệt vọng. Nếu như không có ngoài ý muốn, Cù Ý Nạ là không có khả năng trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào, ngay cả Lạc Sĩ đều nói qua, Cú ý nạ cũng chỉ có thể thừa dịp sổ rổ thân thể chưa trổ mã mấy năm này xương cuồng, của nàng mạnh mẽ giả mạ tổ không thể địch nổi chỉ là chiều tà rơi chân núi cuối cùng một tia dư huy, không dùng được mấy năm, sổ rổ là có thể bằng vào cường đại thân thể hoàn toàn nghiền ép cú ý nạ. Đồng thời chênh lệch này sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà càng pháp cách xa. Cú ý nạ đem sẽ không ở có bất kỳ thắng lợi có khả năng. Liên càng không cần nói vấn đỉnh đệ nhất thế giới kiếm hào vị. Mà ở trước mắt, duy nhất có thể cải biến cú ý nạ vận mạng, duy có lạ xỉ trong tay vô tướng kiếm cốt. Chỉ có cái loại này từ trên bản chất cải biến thân thể luyện thể bí pháp mới có thể làm cho cụ y nạ không nhìn giới tính chính lệnh, sở hữu cùng nam kiếm hào tranh phong mạnh mẽ đại thể phách. Nhưng vấn đề chí mạng tới, là xì không có khả năng đem vô tướng kiếm cốt chuyển cho ngoại nhân. Chờ một chút. Sô Dô đột nhiên linh quang lóe lên, ngạc nhiên nhảy dựng lên, ta có biện pháp để cho ngươi học được vô tướng kiếm cốt. Biện pháp gì? Cụ y nạ sửng sốt, không khỏi hỏi. Ngươi cũng bái lao sư ta vi sư là được rồi a. Sô Dô khoe miệng cười, miễn là ngươi thành vì đệ tử của lão sư, như vậy ngươi liền không phải ngoài cửa người. Không phải ngoài cửa người, là có thể học tập vô tướng kiếm cốt. Dường như là tìm được vấn đề chỗ mấu chốt. Sô Dô ha ha nở nụ cười. Chương 28, nghiên cứu hệ thống 44. Cú ý nạ cũng là hai mắt một sáng. Đây đúng là một cái rất tốt chủ ý. Thế nhưng cú ý nạ ngay sau đó lại có chút do dự, phải biết rằng phụ thân của nàng nhưng là đàn tràng chàng chủ, tự mình thân là chuyên tâm đàn tràng chàng chủ nữ nhi, ngược lại đi những người khác đàn tràng tu luyện kiếm đạo, cái này há lại không phải ở hướng những người khác nói chuyên tâm đàn tràng không bằng lạ xỉ đàn tràng sao? Có thể cú ý nạ thực sự lại quá muốn học vô tướng kiếm cốt. Ta muốn đi cùng phụ thân thương nghị một chút. Một phen giãy giụa sau đó, cuối cùng cú ý nạ đem quyền lựa chọn giao cho mình phụ thân. Nam. Thời gian dần dần trôi qua. Lạ Sĩ cũng không biết hiêu mình đã đạt thành mong muốn hiệu quả, hắn hiện tại đang đắm chìm trong đối với hệ thống trước nay chưa có nghiên cứu trong. Hệ thống chủ yếu công năng, kỳ thực chính là để Lạ Sĩ ở bồi dưỡng gia hợp cách đệ từ lúc thu được phần thưởng phong phú. Nhưng trừ cái đó ra, hệ thống còn có một chút những thứ khác, không phải cực kỳ chủ yếu nhưng là rất hữu dụng công năng. Điểm thứ nhất chính là trợ giúp Lạ Sĩ tuần tra đệ tử hợp cách độ, để Lạ Sĩ minh bạch đệ tử minh sắc tốc độ tiến bộ, nói thí dụ như bây giờ số rồ chính là hợp cách đệ tử 1% tiến độ, đạt được 100% thời điểm là có thể chính thức trở thành một danh kiếm hào, đồng dạng cũng thay đổi vì đệ tử tinh anh, mà là gì, cũng có thể lần nữa thu được hệ thống thưởng cho. Điểm thứ hai chính là giám sát. Hệ thống có thể trợ giúp Lạ Sĩ giám sát đệ tử luyện tập, cho dù không cần Lạ Sĩ nhìn chằm chằm, hệ thống cũng có thể vì Lạ Sĩ rõ ràng tính ra đối phương là hay không lười biếng, luyện mấy giờ, cơ bao nhiêu kiếm các loại. Điểm thứ ba chính là so sánh Lạ Sĩ thực lực của tự thân, có thể đi qua người bình thường gấp bao nhiêu lần, hoặc là cụ thể lấy chữ số bảy biện ra Lạ Sĩ số liệu, bất quá cái này tất lại không phải trò chơi. Mọi người thường thường lại bởi vì các loại nguyên nhân mà đưa tới sức chiến đấu lâm thời tăng lên hoặc giảm xuống, nói thí dụ như phẫn nộ, cảm ngộ cũng có thể làm cho nhân thực lực vượt xa người thường phát huy, mà số bệnh, thất ý, thụ thương các loại, chờ, thì sẽ làm cho không người nào có thể phát huy ra toàn bộ thực lực tới. Cho nên số liệu chỉ có thể làm là một cái tham khảo. Sau cùng điểm thứ tư, chính là đàn tràng là Lạ Sĩ sống yên phận nhất tiền vốn lớn, ở trong đạo trưởng Lạ Sĩ có thực lực vô địch. Lại đàn tràng có thể theo đệ tử quy khung biến lớn mà thăng cấp, đạt được kích thước nhất định sau đó, còn có thể ở còn lại trên đảo mở phân tràng. Sau đó chính là hệ thống quy tắc làm bằng máy. Hệ thống đang đứng ngũ đại tuyệt đối không thể xúc phạm quy tắc, đệ nhất, không thể chủ động thu đồ đệ, đệ nhị, ở chưa tiếp nhận đệ tử phía trước, không được rời đàn tràng nửa bước, đệ tam, không được tại trước người làm ra có thất uy nghiêm cử chỉ, đệ tứ, không được lười biếng vung lòng giáo dục công tác. Trong đó điều thứ hai, đã bởi vì Lạ Sĩ thu sổ rồ làm đệ tử, mà biến thành ở chưa mở phân tràng phía trước, không được rời đảo nhỏ nửa bước. Cái này bốn cái, đều là đối với Lạ Sĩ tự thân nước thúc, tuy là xúc phạm sau đó đều sẽ có nghiêm trọng nghiêm phạt, nhưng Lạ Sĩ có lòng tin khống chế được chính mình không đi xúc phạm cái này bốn điều quy tắc. Có thể điều thứ năm đối với môn quy hạn chế, liền không phải Lạ Sĩ có thể khống chế được. Điều quy tắc này không chỉ có ước thúc Lạ Sĩ, chủ yếu hơn chính là hàm cái Lạ Sĩ đệ tử, cho dù Lạ Sĩ như thế nào đi nữa thần, cũng không khả năng đem tất cả đệ tử đều phát triển thành tuyệt đối sẽ không xúc phạm môn quy thánh nhân. Lúc đầu Lạ Sĩ nghĩ là tận lực giảm bớt môn quy, như vậy thì có thể đem phiêu lưu xuống đến thấp nhất, thật không nghĩ đến chính là, không đến 2 tháng, khó hiểu, Lạ Sĩ liền lại sáng chế ra một cái môn quy, hơn nữa còn là một cái so với chủ cột môn quy còn đáng sợ hơn môn quy. Đi ngang qua một series cùng hệ thống sau khi trao đổi, Lạ Sĩ cuối cùng xác định môn quy sinh thành phương thức. Miễn là Lạ Sĩ trước mặt người khác đối với người khác nhắc tới đây là bổn môn quy tắc, quy định, quy củ các loại chữ, như vậy trước sau nói, tự động liền sẽ trở thành môn quy. Hơn nữa không cách nào thủ tiêu. Tiếp xúc quy nghiêm phạt muốn ở dứt lời phía trước nói ra, nếu không, hệ thống sẽ vì môn quy tự động bổ sung nghiêm phạt, bình thường mà nói, nghiêm phạt đều sẽ vô cùng nghiêm khắc. Chỉ là để Lạ Sĩ hết ý là, xử phạt xúc phạm môn quy giả, Lạ Sĩ cư nhiên cũng có thể thu được một lần thưởng cho. Tưởng thưởng phẩm chất sẽ căn cứ xử phạt nghiêm trọng tính chọn định, thế nhưng thưởng cho tuyệt sẽ không cực kỳ phong phú, bởi vì hệ thống chủ yếu nhiệm vụ là bồi dưỡng một cái hợp cách tối cường lao sư, xử phạt tiếp xúc quy giả phải nhận được thưởng cho, chỉ là hệ thống đối với Lạ Sĩ giáo dục thất bại bồi thường, mà không phải hy vọng Lạ Sĩ nhờ vào đó làm bằng máy tới soát lấy thưởng cho. Bất quá Lạ Sĩ cũng ước gì vĩnh viễn sẽ không thu được tiểu khen thưởng này, phải biết rằng cái này nhưng đều là đệ tử của hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lạ Sĩ như thế nào nhẫn tâm thống hạ sát thủ đâu. 3. DS, ngủ. Chuẩn bị xong nên tiếp ngày mai báo táp. Chương 29. Có thể hay không bài sư. 18. Bất quá về sau sẽ không lại phạm sai lầm giống vậy, đã biết sáng tạo môn quy quy tắc sau đó, Lạ Sĩ sẽ không lại để hệ thống chui chỗ trống. Mà vừa nhưng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa, cũng là bỗng nhiên từ đàn tràng ở ngoài truyền tới. Lạ Sĩ ngẩng đầu nhìn một cái, thình lình phát hiện lúc này bất chi bất giác thì đã là đêm xuống, nhưng là trễ như thế, lại sẽ có người nào tìm đến mình đâu. Ôm một ít nghi hoặc, La Sĩ chỉnh sửa một chút y phục trên người, chính là tiến lên mở ra đàn tràng đại môn. Sau đó, một cái mang mắt kiếm nho nhã kimono nam tử, liền là xuất hiện tại La Sĩ trong tầm mắt. Tại hạ Koshiro, chuyên tâm đàn tràng chàng chủ, chuyên tới để tham viếng không đợi La Sĩ nói, nam tử chính là đoạt mở miệng trước tự giới thiệu mình. Không sai, người tới chính là Đông Hải ẩn núp siêu cấp kiếm hào 4 Koshiro. Nguyên tắc trong, Sozo chính quy sư phụ. Nhưng La Sĩ cũng chỉ là hơi sừng sờ, bởi vì hắn rất nhanh thì muốn hiểu Koshiro chuyến này ý đồ đến. Ở Koshiro phía sau, kỳ thực còn cất giấu một thân ảnh, đầu kia mái tóc màu xanh lam sẫm, là Cụ Y Nạ sẽ không sai. Koshiro tiên sinh, cựu ngưỡng đại danh, mời đến khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra khơi một cái, La Sĩ hướng về phía Koshiro nói. Quấy dậy. Koshiro cụ cười ôn hòa, sau đó một bà chính là níu lại phía sau Cụ Y Nạ tay, tới giày ra trực tiếp đi vào La Sĩ trong đạo trường. La Sĩ phục mà tương đạo tràng đại cửa đóng lại, sau đó đánh mở trong đạo trường để tới, theo sát mà mang theo Koshiro cùng Cụ Y Nạ đi tới sân luyện tập. Thảm tạ tạ mỹ xếp thành đàn tràng tùy ý đều có thể ngồi quỳ, nhưng vì không thất lễ cân nhắc, vẫn là vào bên trong đi mấy bước, ngồi xuống đàn tràng đàn trung ương. Đàn tràng keo kiệt, không có cái gì có thể miệng thức ăn tới chiêu đãi canh tiên sinh, hy vọng lượng thứ. La Sĩ mở miệng nói, không phải không phải không phải, là một cường đại kiếm khách, lại có thể chịu được như vậy kham khổ hoàn cảnh, sắp thực khiến người kính nể. Koshiro vội vã khách sáo nói. La Sĩ nghe vậy chỉ là cười nhạt, hắn có thể không có thời gian cùng Koshiro như vậy tâm tình thâm trầm tên cái cọ, đơn giản nói thẳng, Koshiro tiên sinh đêm khuya tới chơi, sợ không phải chỉ là vì tới trò chuyện bình thường a. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đàn tràng trong nháy mắt chính là trở nên yên tĩnh lại. Koshiro trên mặt vẫn là mang theo bộ kia nhu hòa khuôn mặt tươi cười, Cụ Ý Nạ cũng là sâu đậm túi lầu xuống, khẩn trương không ngớt. Đương nhiên, tại hạ quả thực có một việc, cần xin nhờ La Sĩ chàng chủ. Koshiro lơ đến cười nói, xin hỏi có chuyện gì quan trọng như vậy cấp bách? Thiên còn chưa sáng liền đăng môn đến thăm. La Sĩ hỏi ngược lại. La Sĩ chàng chủ không phải biết còn hỏi sao? Koshiro nâng đỡ kính mắt, mặt lộ vẻ nụ cười, tiếp tục mở miệng nói, nếu La Sĩ chàng chủ khoái nhân khoái ngữ, như vậy tại hạ cũng liền đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Nghe Cụ Ý Nạ nói, La Sĩ chàng chủ người mang một môn đặc biệt luyện thể bí pháp, có thể từ trên căn bản cải biến một người thể chất, thậm chí để một gã nữ tính sở hữu không thua gì với nam tính kiếm khách đáng sợ thân thể. Không sai, ta quả thật có như thế một môn đoán thể bí pháp, kỳ danh là Vô Tướng Kiếm Cốt, thế nhưng phương pháp này là bản môn bí mật bất truyền, sợ rằng không thể ngoại truyện. La Sĩ mắt cũng không nháy một cái nói, ha ha, La Sĩ chàng chủ không cần lo ngại. Koshiro cười ha ha, tại hạ cũng biết rõ môn vi nặng, sẽ không miễn cưỡng La Sĩ chàng chủ, nhưng chính như La Sĩ chàng chủ nói, Vô Tướng Kiếm Cốt nếu là không chuyện ra ngoài bí mật, như vậy cũng đã nói lên Vô Tướng Kiếm Cốt có thể chuyển cho La Sĩ chàng chủ đệ tử của bản môn lạc. Cái này, La Sĩ nghe vậy, làm bộ một bộ do dự dáng vẻ, nhưng rất nhanh vẫn gật đầu một cái, nói, quả thực như vậy không sai. Cái kia đã như vậy, tiểu nữ có thể hay không có thể bái La Sĩ chàng chủ vi sư đâu? Koshiro ngay sau đó tiếp lời nói, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, thu đồ đệ Cụ Ý Nạ. 28. Cụ Ý Nạ nhất thời tựa đầu sâu đậm chôn xuống dưới. Thế nhưng nghĩ đến Vô Tướng Kiếm Cốt, Cụ Ý Nạ vẫn là cố đè xuống khẩn trương trong lòng. Hướng về phía La Sĩ sâu đậm quỳ rạp trên đất, nói: "Xin nhờ, mời thu ta làm đệ tử a." La Sĩ nhìn thoáng qua Cụ Y Nạ, trong nội tâm sớm đã hô to ta đồng ý. Bất quá La Sĩ vẫn còn có chút nghi hoặc, Koshiro tại sao phải để Cụ Y Nạ bái chính mình vi sư đâu? Có lẽ là nhìn thấu La Sĩ nghi hoặc, Koshiro vẫn duy trì hắn bộ kia cười ôn hòa khuôn mặt, nói: "Kiếm đạo đường muốn phải đi xa hơn, muốn đúng là dung nạp bách gia chi trường, sở trường của trong nhà, La Sĩ chàng chủ bên trong cánh cửa có Vô Tướng Kiếm Cốt như vậy thần kỳ luyện thể bí kíp, là để Cụ Y Nạ đi thông con đường cường giả trọng yếu bí kíp, ta tuy là cũng trên kiếm đạo hơi có tâm đắc, nhưng xét đến cùng cũng chẳng qua là một người bình thường phụ thân mà thôi, làm sao có thể bởi vì vì tư tâm của mình mà đưa Cụ Ý Nạ trên kiếm đạo thiên phú mà không cố đâu. Nói đến đây, Koshiro trên mặt lộ ra vài phần vẻ cảm khái. Phụ thân đại nhân. Cụ Ý Nạ cảm động nhìn về phía Koshiro, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ luôn luôn nghiêm nghị Koshiro cư nhiên báo ý tưởng như vậy. Cho nên, vì Cụ Ý Nạ, tại hạ cũng chỉ có thể là xá khuôn mặt muốn nhờ, hy vọng là sĩ chàng chủ có thể tiếp thu Cụ Ý Nạ, chuyển cho nàng Vô Tướng Kiếm Cốt, đứa bé này, bởi vì giới tính quan hệ thật sự là chịu quá nhiều khổ cuối cùng. Koshiro trịnh trọng đối với La Sĩ thi lễ một cái. Ngàn vạn lần không nên như vậy. La Sĩ vội vã đỡ Koshiro, cái này thật là một vị đáng kính để đại kiếm hào, La Sĩ có tài đức gì, có thể tiếp Koshiro thi lễ. Koshiro tiên sinh không cần phải như vậy, Cụ Ý Nạ là một vị rất có thiên phú thiên tài, càng có chuyện nhờ hơn học chi tâm, ta đối với Cụ Ý Nạ cũng hết sức hài lòng, có thể thu Cụ Ý Nạ làm đệ tử, cũng là tại hạ có phúc. La Sĩ đối với Koshiro nói rằng, cái kia đã như vậy. Koshiro lại không có bất kỳ ba động, thấy La Sĩ nói như vậy, trực tiếp chính là nói, Cụ Ý Nạ. Là, vâng đúng. Cụ Ý Nạ trong nháy mắt chính là quỳ La Sĩ trước người, La Sĩ lão sư, cũng là trước tiên đem cái này danh phận thầy trò quyết định. La Sĩ bị kiếm hãm, tuy là đây là hắn một mực nỗ lực tìm kiếm kết quả, có thể là thế nào có loại bị tính toán cảm giác đâu. Bất quá mặc kệ những thứ kia, làm vì trên cái đảo này duy nhất có thể cùng sổ rổ sánh ngang kiếm đạo thiên tài, La Sĩ coi như bị tính kế, cũng là bị tính toán cam tâm tình nguyện. Ngươi đã nhận thức ta là sư, như vậy ở nhập môn phía trước, có 4 cái môn quy, ngươi cũng là nhất định phải tuân thủ. La Sĩ thầm than một tiếng, lại cũng không quên chính sự, nhắc nhở bắt đầu Cụ Ý Nạ nghiêm trọng tính tới. Tự nhiên tuân thủ. Cụ Ý Nạ cũng là không chút do dự. Vậy ngươi nhớ cho kỹ, môn quy vì ba chết một phế, ba chết vì tàn hại đồng môn giả chết, phản bội sư môn giả chết, dựa sư môn tài nghệ, làm ác sâu đậm giả chết. Một phế vì tư nhân truyền sư môn bí kỹ, thì phế, ngươi nhất định phải nhớ kỹ cái này bốn cái môn quy, nếu không, mặc dù ngươi là đệ tử của ta, mặc dù có cột hỉ rổ tiên sinh người bảo đảm, ta cũng nhất định ấn môn quy trừng phạt ngươi. Nói đến môn quy, Lạ Sĩ sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc. Môn quy là Lạ Sĩ để ý nhất gì đó, hắn không cách nào tưởng tượng cũng không dám như có đệ tử xúc phạm môn quy hắn nên như thế nào thích ứng, thân thủ giết chết đệ tử của mình hoặc là phế bỏ đệ tử của mình, cái kia tuyệt đối không phải một cái mỹ hảo cảm giác. Cho nên, cho dù là mạo hiểm khiến người ta lùi bước nguy hiểm, Lạ Sĩ cũng muốn cách tuyệt đệ tử xúc phạm môn quy có khả năng. Đệ tử ghi nhớ. Cú ý nàng nghe vậy, cũng là sắc mặt nghiêm túc, nhưng nàng cầu đạo chi tâm kiên định, cũng sẽ không vì thế lùi bước. Cột Hỉ Dụ tiên sinh. Lạ Sĩ vừa nhìn về phía Cột Hỉ Dụ, nếu như làm cha Cột Hỉ Dụ không thể nào tiếp thu được những thứ này môn quy lời nói, như vậy Lạ Sĩ cũng không có cách nào nhận lấy Cú ý nạ làm đệ tử. Cú ý nạ liền xin nhờ các hạ rồi nhìn thấy Lạ Sĩ ánh mắt nhìn tới. Cột Hỉ Dụ ra mặt giật giật, cuối cùng vẫn hướng về phía Lạ Sĩ thi lễ một cái. Tự nhiên không phụ trọng thác. Lạ Sĩ vui vẻ đáp. 4. DS, tuyệt vọng. Chương 31, lại có phần thưởng, 38. Từ đó về sau, Lạ Sĩ tiểu tiểu trong đạo trường liền biến thành ba người. Muốn học tập vô tướng kiếm cốt, không có kiếm ý là không được, bởi vì biến chủng vô tướng kiếm cốt phải lấy kiếm ý làm nguyên liệu tu luyện. Cho nên nói, muốn học tập vô tướng kiếm cốt, liền cần trước có kiếm ý. Mà kiếm ý khởi nguồn là kiếm khách tự thân đối với kiếm đạo cảm ngộ, lại do minh tưởng chuyển hóa một loại vô cùng đặc thù lực lượng. Nói như vậy, chỉ có kiếm đạo tu vì đạt tới đại kiếm hào tầng thứ, mới có thể đem tự thân kiếm đạo cảm ngộ chuyển hóa thành kiếm ý, cũng đem hóa thành trảm kích phóng xuất ra, sở hữu một đao diệt quốc lực lượng. Nhưng thế gian này luôn luôn ngoại lệ, một ít bất thế xuất thiên tài, cho dù là ở kiếm khách giai đoạn, đồng dạng cũng có thể bằng vào chính mình đặc biệt lực lĩnh ngộ, ngưng tụ ra một ít kiếm ý tới. Tuy là những thứ này kiếm ý không cách nào để cho bọn họ phát sinh chẳng kích, thậm chí đối với sức chiến đấu thêm được cũng là cực kỳ bé nhỏ, nhưng là coi như vậy, cũng đầy đủ chống đỡ vô tướng kiếm cốt tu luyện. Mà Cú Ý Nạ cùng Sô Dồ chính là chỗ này chủng bất thế xuất thiên tài. Minh tưởng phương pháp ta đã nói cho các ngươi biết. Lạ Sĩ đối với Cú Ý Nạ cùng Sô Dồ nói, nhưng lấy tu vi của các ngươi, đến tột cùng là hay không có thể lĩnh hội tới kiếm ý toàn bằng vật khí, trên một điểm này, ta cũng không có cách nào quá nhiều bang giúp đỡ bọn ngươi. Là, vâng đúng, lão sư. Cú Ý Nạ cùng Sô Dồ đồng thời con xuống. Đi tính thật à, ở trong đó, hoặc nhiều hoặc ít có thể đưa đến một chút tác dụng gật đầu, Lạ Sĩ phất phất tay. Hai người lĩnh mệnh xuống, chuyển mà đi vào trong tính thất, bắt đầu minh tưởng. Đàn trang tính thất có vô cùng thần kỳ lực lượng, có thể làm cho mọi người nhanh chóng quăng đi tạm niệm tiến nhập không minh trạng thái. Ở không minh dưới trạng thái, người đối với kiếm đạo cảm ngộ tốc độ cùng với đối với kiếm ý chuyển hóa đều muốn là bình thường tốc độ không chỉ gấp 10 lần. Cho dù là lấy Lạ Sĩ ngộ tính, dùng mấy ngày tinh thất cũng có một cỗ không nhỏ kiếm ý, thậm chí còn kéo vô tướng kiếm cốt ngưng tụ ra điều thứ nhất kiếm cốt. Để Lạ Sĩ thân thể tố chất đạt tới người bình thường chừng gấp 2. Bất quá Cú Ý Nạ cùng Sổ Dỗ tuy là thiên tư so với Lạ Sĩ cao hơn, nhưng dù sao kiếm đạo tu vì kém xa Lạ Sĩ cường hãn, nhất thì bán hội, sợ cũng rất khó có thể lãnh ngộ kiếm ý. Đoạn thời gian này, Lạ Sĩ dường như lại không có chuyện gì làm. Canh giữ ở tinh thất cửa, đang ở Lạ Sĩ dự định tu luyện vô tướng kiếm cốt tới tiêu ma một ít thời gian lúc, đột nhiên, một tiếng keng vang cũng là chợt tự Lạ Sĩ trong đầu vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ đệ nhị đệ tử Cú Ý Nạ lĩnh ngộ kiếm ý, trở thành hợp cách đệ tử. Keng. Đem hợp cách đệ tử Cú Ý Nạ đào tạo vì đệ tử tinh anh, có thể thêm vào thu hoạch một lần thưởng cho. Keng. Bởi ngài bồi dưỡng ra một cái danh đệ tử ưu tú, ngươi thu được một lần ưu tú cấp ngẫu nhiên thưởng cho. Có hay không hiện tại lĩnh? Chính là, hạnh phúc bây giờ tới là quá mức đột nhiên. Lạ Sĩ có chút ngây người, không ngờ tới Cú Ý Nạ nhanh như vậy liền lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa thưởng cho sẽ đến được dứt khoát như vậy. Thẳng thắn đến Lạ Sĩ có một loại bạch kiểm thưởng cho giống nhau, cùng bầu trời rất bánh không khác nhau gì cả. Cú Ý Nạ bản thì đạt đến hợp cách đệ tử tầng thứ, cho nên chỉ cần ở nhập môn sau đó có chút tiến bộ, ký chủ là có thể trực tiếp lĩnh hợp cách đệ tử thưởng cho hệ thống vào lúc này vì Lạ Sĩ giải đáp nói. Cái kia nói như vậy, há lại không phải ta thu nhận đệ tử thực lực càng mạnh, ta có thể lấy được thưởng độ khó lại càng thấp. Lạ Sĩ không khỏi hỏi. Đúng như vậy không sai, thế nhưng con có thể thu được trước mặt đệ tử đẳng cấp thưởng cho, nếu như nói ngươi thu một vị kiếm hào làm đệ tử, như vậy ngươi chỉ có thể thu được đệ tử tinh anh thưởng cho, hợp cách đệ tử thưởng cho lại không cách nào lại thu được. Hệ thống chần chờ một chút, vẫn trả lời. Thì ra là thế. Lạ Sĩ liễu nhiên gật đầu, trong lòng lại thêm điểm ý niệm trong đầu. Bất quá khi dưới, mãi cho tới trước mắt thưởng cho chân thật nhất. Hệ thống, lập tức lĩnh thưởng cho. Lạ Sĩ phân phó nói. Chương 32, 24 tiết kinh thần chỉ. 48. Ken. Rút ra thành công, chúc mừng ngươi thu được 24 tiết kinh thần chỉ. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đoàn kim quang chợt tự Lạ Sĩ trước người nổ tung, sau đó lại là một quyển tấm da dê rơi vào Lạ Sĩ trước người. Theo tấm da dê vào tay, đại lượng tin tức thần bí chính là tự động di chuyển hiện tại Lạ Sĩ trong đầu. 24 tiết kinh thần chỉ chính là trong Thính Phong Tế Vũ lâu lầu chủ Bạch Sầu Phi tuyệt chiêu. Ở toàn vũ hiệp hệ liệt tất cả chỉ công trong, 24 tiết kinh thần chỉ đều là đủ để danh liệt trước ba cường đại chỉ pháp. 24 tiết kinh thần chỉ lấy 24 tiết làm gốc, sáng chế 24 chủng phương thức công kích, thuộc tính mỗi người không giống nhau chỉ pháp chiêu số. Mạnh mẽ như kinh chập, nhanh như cốc vũ, lợi như xuân phân, trừ cái đó ra, còn có càng cường hãn hơn, kết hợp bốn mùa biến hóa, gồm cả quỷ thần khó lường cơ hội mà có đủ hãi lui cựu thiên thập địa thần ma vai tuyệt chiêu ba ngón đạn tiên. Ba ngón đạn tiên phú vì phá sát, sợ ngộng, thiên địch, càng về sau, uy lực thì càng khủng bố. Hơn nữa còn là tăng lên theo cấp số nhân. Nhưng chỉ vẹn vẹn là chiêu số ở trên thay đổi liên tục cùng uy lực cự đại, xa không đủ để 24 tiết kinh thần chỉ đứng hàng chỉ công ba vị trí đầu. Đáng sợ hơn là 24 tiết kinh thần chỉ lợi ý. Có người nói trong thiên hạ tập luyện binh khí giả vô số kể, người mạnh nhất có thể vận binh khí dễ sai khiến, đã như vậy, cái kia sao không khiến cho thân thể của chính mình biến thành lợi hại nhất sát nhân binh khí? Chỉ pháp có thể công có thể thủ, công như mưa rông chớp giật, thủy ngân kết ra, thủ như thánh thủ giật tỉ, biến hóa địch chiêu ở vô hình. Vì vậy, chỉ pháp ứng vận như xanh, 24 tiết kinh thần chỉ, chính là trong này nổi bật. Luyện đến cực trí, ngón tay chi sắc bén sẽ gặp siêu việt trong thiên hạ hết thảy binh khí. Tâm ý tương thông, thì chỉ lực đạt đến thần. Đồ thân diệt Phật, bất quá bình thường. Trọng yếu nhất là, ngón tay là cùng kiếm pháp nhất là tương thông. Sử dụng 24 tiết kinh thần chỉ, hoàn toàn có thể cùng Lạ Sĩ kiếm đạo cảm ngộ cùng sinh cùng minh, sử dụng chỉ pháp phóng thích chẳng kích, dung hợp kiếm ý, đều là cực kỳ dán vào sự tình. Còn có chính là trang bị, bức. Đây là Lạ Sĩ lớn nhất ý niệm trong đầu, dùng chỉ thay kiếm, lại có thể phát huy ra so với cầm kiếm mạnh hơn thực lực, liền hỏi ngươi có sợ không? Không có hai lời, ở nhận thấy được 24 tiết kinh thần chỉ khả năng mang tới bức cách sau đó, Lạ Sĩ nhanh chóng khoanh chân cố định, hấp thu bắt đầu chỉ pháp tinh yếu tới. Rất nhanh, ở hệ thống trợ giúp cùng với Lạ Sĩ cố ý nhu hòa dưới, Lạ Sĩ chẳng những lĩnh ngộ 24 tiết kinh thần chỉ tinh yếu, còn đem mình đại kiếm hào cấp kiếm đạo cảm ngộ sáp nhập vào kinh thần chỉ trong. Mỉm cười, Lạ Sĩ một tay thành chỉ nhẹ nhàng vung lên. Bá một tiếng, chỉ thấy một tia sáng trên không trung lóe lên liền biến mất. Nhưng không khí cánh bị một chỉ này chia làm lưỡng đạo. Mơ hồ có thể thấy được khí lưu ở trong đó bắt đầu khởi động. Mạnh mẽ. Đây là Lạ Sĩ duy nhất ý niệm trong đầu. Phải biết rằng vừa rồi hắn chẳng qua là hơi chút vận dụng một cái kinh thần chỉ trong xuân phân mà thôi, lại đạt tới chỉ có cực kỳ mạnh mẽ kiếm hào toàn lực lúc thi triển, mới có thể xuất hiện các kim loại không có gì hiện tượng, đủ có thể thấy 24 tiết kinh thần chỉ cường đại. Đáng sợ hơn là xuân phân uy lực ở 24 tiết kinh thần chỉ bên trong chỉ có thể coi là làm một vậy, uy lực mạnh nhất cũng là có tiếng sấm ý kinh chậm, tuyệt chiêu ba ngón đạn tiên thì càng khỏi phải nói, đây chính là có thể làm cho nhân lực lượng gấp 10 gấp trăm lần phát vung ra ngoài cường hãn tuyệt chiêu. Nếu như ở huyền huyễn trong tiểu thuyết, lấy ba ngón đạn tiên càng một cái đại cảnh giới sát nhân cũng không phải việc khó. Chiêu này rất hợp ý ta cười cười, Lạ Sĩ đối với lần này thường cho cực kỳ thỏa mãn. Hơn nữa dường như hắn cũng không nhất định về sau làm sao thu hoạch hợp tay vũ khí mà ưu tâm, bởi vì ngón tay của hắn ở cái này phút chốc chính là hắn lớn nhất vũ khí. Sau này nếu là có thể luyện được bật sổ sổ cụ hạ kỳ, Lạ Sĩ cũng không dám muốn ngón tay của mình sẽ cứng rắn tới trình độ nào. Đối với, chính là cứng rắn. 4. DS, còn có bốn càng. Cảm giác mình muốn chết. Tê cả da đầu. Thúc giục thêm thoải mái. Chương 33, còn có vị thứ 3, 58. Mà đang ở Lạ Sĩ đắm chìm trong 24 tiết kinh thần chỉ cường đại lúc. Tính thất bên trong cụ y nạ cùng số rồ, cũng dồn dập bắt đầu tiếp xúc đến kiếm ý. Không thể không nói bọn họ thiên phú thật là mạnh kinh người, mặc dù là có tinh thất trợ giúp, khả năng ở chính là chừng 10 tuổi tuổi tác liền cảm giác được kiếm ý, thực sự chỉ có thể lấy yêu nghiệt để hình dung. Bất quá kiếm của bọn hắn đạo cảnh giới dù sao chỉ là kiếm khách cấp, có thể chuyển hóa kiếm ý hết sức có hạn, cho dù trong lòng có vẻ này cảm giác, lại cũng không có nhiều đủ nội tình tới chuyển hóa kiếm ý, rất mau theo lấy kiếm thuật cảm ngộ không đủ, bọn họ chính là chỉ có thể từ không minh trong thoát ra. Đã đến cực hạn, nhưng ta cũng lĩnh ngộ được kiếm ý. Sozo, ngươi nhi. Cú ý nạ vẻ mặt ngạo khí. Hành, ta đương nhiên cũng lĩnh ngộ được. Sô dầu không chịu thua theo sát nói. Phải không? Nhưng ngươi khẳng định không có ta lĩnh ngộ nhiều ba. Cú ý nạ chơi bừa. Khẳng định so với ngươi nhiều. Sô dầu tức giận quát. Khẳng định không có. Có. Ta nói không có là không có. Có. Hai cái tiểu gia hỏa, đang ở tinh thất bên trong dùm men. Mà bọn họ tiếng cãi vả, cũng rốt cục thức tỉnh giữ ở ngoài cửa nghiên cứu 24 tiết kinh thần chỉ Lạ Sĩ. Một tay lấy tinh thất môn kéo ra, Lạ Sĩ mặt không thay đổi nhìn về phía bên trong tinh thất cụ ý nạ cùng Sô dầu. Nhìn thấy Lạ Sĩ đến hai người nhanh chóng ngậm miệng lại, chỉ là trên trán vẫn có chút không phục. Xem ra cái này chính là các ngươi hiện tại mức cực hạn. Lạ Sĩ không có để ý giữa bọn họ khắc khẩu, dù sao có cạnh tranh tâm mới là lợi cho phát triển chuyện tốt, lấy tuổi của các ngươi mà nói vẫn tính là không sai, hiện tại đi theo ta chuyển cho các ngươi vô tướng kiếm cốt. Nói, Lạ Sĩ chính là trước đi tới trong đạo trường. Hai người theo sát mà lên, tùy theo ngoan ngoãn ngồi xuống thần đàn phía trước. Lạ Sĩ cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp đem vô tướng kiếm cốt tinh yếu chuyển cho bọn họ. Vô tướng kiếm cốt tu luyện cũng không khó, điểm khó khăn nhất liền là như thế nào điều động kiếm ý cho mình sử dụng, ở rèn luyện tự thân đồng thời lại không làm thương hại tự thân. Bất quá vô tướng kiếm cốt đối với lần này đã có vô cùng tường tận chú thích, hơn nữa vô tướng kiếm cốt người sáng tạo là Vương Múa cái này không câu nệ tiểu tiết thoát tuyệt nữ, cho nên miêu tả vô cùng thông thấu, không giống một ít võ học cao thâm bí tịch giống nhau, đều là một ít đạo khả đạo, rõ ràng có thể rõ ràng các loại chỉ tốt ở bề ngoài thể văn ôn, hết sức dễ dàng lý giải. Còn như kế tiếp, nhưng phải chính bọn nó đi chuyên cần. Dù sao lão sư chỉ là một người dẫn đường nhân vật, chính là sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, Lạ Sĩ đã đem phương pháp chính xác truyền xuống dưới, cụ thể có thể đến trình độ nào, toàn bộ nhờ cụ ý nạ cùng sổ rổ hai người bọn họ tự thân thiên phú cùng nỗ lực. Theo đuổi sổ rổ cùng cụ ý nạ tu luyện vô tướng kiếm cốt. Lạ Sĩ ngược lại đối với hệ thống hỏi, như đã nói qua hệ thống, ta hiện tại mới có thể thăng cấp đàn tràng, mở phân tràng đi. Bây giờ Lạ Sĩ vẫn là chịu đến điều thứ hai hệ thống quy tắc hạn chế, chỉ là cùng phía trước không cùng một dạng là, Lạ Sĩ có thể rời đi đàn tràng, nhưng không thể ly khai tòa hòn đảo này. Trừ phi là thăng cấp đàn tràng, mở phân tràng, Lạ Sĩ mới có thể thu được lớn hơn phạm vi hoạt động. Thăng cấp đàn tràng mở phân tràng, cần 3 gã hợp cách đệ tử mới có khả năng hệ thống hồi đáp. 3 gã. Lạ Sĩ lông mày nhướng lên, hòn đảo nhỏ này đảo có thể ra cụ ý nạ cùng sổ rổ hai cái thiên tài đã là 10 phần không sai, ta đi cái nào cho ngươi tìm tên thứ 3 hợp cách đệ tử? Chẳng lẽ muốn ta trực tiếp đi thu những cái này kiếm khách làm đồ đệ? Có thể những cái này kiếm khách cũng đã là thành người, hơn nữa tiềm lực cơ bản đã hao hết, cũng đều là chuyên tâm đàn tràng trợ giáo. Làm sao lại tới chủ động bái sư? Trả lời ký chủ, Căn cứ tư liệu, này trên đảo ngoại trừ Sổ Dỗ cùng Cụ Y Nạ ở ngoài, còn có vị thứ ba thiên phú đồng dạng không tầm thường đệ tử nhân tuyển tồn tại, hệ thống nói.
Cái gì? Còn có một cái.
Lạ Sĩ lần này thật là kinh ngạc. Hắn coi như là một cái thâm niên hải tặc mê, nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra trên tòa đảo này ngoại trừ Cụ Y Nạ cùng Sổ Dỗ ở ngoài, đến cùng còn có ai có thể được hệ thống xưng là thiên phú đồng dạng không tầm thường người.
Chương 34, chuyên tâm tu luyện, 68.
Nhưng hệ thống là sẽ không lừa hắn. Nếu hệ thống nói có, như vậy trên đảo liền nhất định có vị thứ ba không thua gì với Sổ Dỗ cùng Cụ Y Nạ thiên tài tồn tại, chỉ là Lạ Sĩ trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra mà thôi. Xem ra, muốn rời khỏi hòn đảo này cũng không phải trong chốc lát nửa khắc liền có thể làm được lắc đầu, Lạ Sĩ không ở đi quấn quýt vấn đề này, nói thật, lấy hắn thực lực bây giờ, đã không có đàn chàng thêm được chính là một cái yếu cả bã. Thừa dịp tìm kiếm vị thứ ba hợp cách đệ tử khe hở, Lạ Sĩ cũng có thể hảo hảo tu luyện một chút, tăng cường một cái thực lực của tự thân. Miễn cho về sau thật có đệ tử xúc phạm môn quy, Lạ Sĩ nhưng thực lực không đủ không cách nào trừng phạt, vậy thật chính là một cái chê cười. Nói như thế nào, làm là sư phụ dù sao cũng phải so với đệ tử mạnh mẽ mới được a. 3. Ôm tăng cường thực lực ý tưởng. Lạ Sĩ ở trong những ngày kế tiếp, mỗi ngày ngoại trừ kiểm nghiệm Sổ Dỗ cùng Cụ Y Nạ tiến độ ở ngoài, đại đa số thời gian đều dùng ở tại tu luyện. Hắn cũng phát hiện chính mình phía trước quá mức ăn giật, ở đàn tràng bên trong lực lượng vô địch để Lạ Sĩ thư giãn đối với thực lực bản thân tăng lên, thẳng đến nghĩ đến rời bến, Lạ Sĩ mới chỉ có chợt phát hiện, nguyên lai mình nhưng thật ra là một cái chiến ngũ cặn bã a. Không có một thân tuyệt kỹ, tuy nhiên lại không có đồng bộ phần cứng. Nói thí dụ như đại kiếm hào kiếm kỹ, có thể nhưng không có kiếm ý, không phát ra được đại kiếm hào sức mạnh đáng sợ nhất chẳng kích. Sở hữu vô tướng kiếm cốt, tuy nhiên lại chỉ tới kịp tu luyện ra một cái kiếm cốt. Còn có 24 tiết kinh thần chỉ, lấy Lạ Sĩ siêu việt người thường gấp 2 thân thể tố chất, còn có cái kia số ít kiếm ý, cho dù có kinh thần chỉ cũng không phát huy ra nhiều đại uy lực tới. Nếu như không muốn cho Lạ Sĩ thực lực một cái định vị nói, phòng trừng cũng liền cùng một cái mấy triệu treo giải thưởng hải tặc không sai biệt lắm. Đây là Lạ Sĩ không thể chịu được. Vì vậy, Lạ Sĩ cũng tiến nhập nỗ lực trong huấn luyện. Qua 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Mỗi ngày chính là rời giường, coi hai người đệ tử tiến độ, chỉ điểm một chút, sau đó chứa đựng một ngày thức ăn, những lúc khác chính là ngồi ở trong tĩnh thất, không ngừng đem kiếm đạo thể nội chuyển hóa thành kiếm ý, ở lấy kiếm ý ôn dưỡng vô tướng kiếm cốt. Nhờ vào đại kiếm hào cấp kiếm thuật thể ngộ, mặc dù Lạ Sĩ ngộ tính bình thường, có thể không chịu nổi đối với kiếm đạo lý giải thật sự là quá sâu, cho nên hấp thu kiếm ý tốc độ vẫn là Cụ Y Nạ cùng Sổ Dỗ hơn gấp 10 lần. Giống nhau, bởi vì kiếm ý càng nhiều, đối với vô tướng kiếm cốt tu luyện cũng tại phía xa Cụ Y Nạ cùng Sổ Dỗ hơn gấp 10 lần. Một vòng bộ một vòng phía dưới, cho dù Lạ Sĩ chỉ là trung dung phong thái, nhưng cũng đồng dạng có thể thu được viễn siêu Sổ Dỗ cùng Cụ Y Nạ tốc độ tu luyện. Loại này bật ổ tổ một dạng tốc độ tu luyện, đem sẽ kéo dài đến Lạ Sĩ sở hữu đại kiếm hào cấp kiếm ý mới thôi, bởi vì tới lúc đó Lạ Sĩ kiếm đạo cảm ngộ sẽ hoàn toàn hóa thành kiếm ý, sẽ không còn có dư thừa kiếm đạo cảm ngộ đi hấp thu càng nhiều hơn kiếm ý. Bất quá cái này cũng đủ rồi. Đại kiếm hào cấp kiếm ý như thế nào tốt như vậy là tới. Cho dù có tính thất cùng kiếm đạo cảm ngộ trợ giúp, không có mấy năm khổ công, chỉ sợ cũng đạt đến chi không đến. Mà nếu đạt được, Lạ Sĩ sẽ có một gã đại kiếm hào chân chính nên có thực lực. Tới lúc đó, Lạ Sĩ cũng chính là hải tặc thế giới nhất lưu cao thủ, không nói đi ngang thế giới, chí ít cũng có sức tự vệ, tốc độ tu luyện đã không có ý nghĩa gì. Chính là cái này dáng vẻ, tâm vô bàng vụ phía dưới, Lạ Sĩ thực lực đã ở theo nhanh chóng tăng lên. Trong ngay mắt, thời gian 2 năm, chính là bất chi bất giác trôi qua. Chương 35, xin hỏi. 78. Trong 2 năm này, Lạ Sĩ vô tướng kiếm cốt đạt tới 106 căn kiếm cốt trình độ. Dựa theo hệ thống tôi toán, Lạ Sĩ hiện tại chỉ dựa vào nhục thân cường độ, sẽ cùng với người bình thường 106 lần. Mà kiếm ý tăng trưởng cũng vô cùng khả quan. Đã đầy đủ Lạ Sĩ vung ra thực chất tính chẳng kích, tuy là vẫn là không đạt được đỉnh cấp đại kiếm hào vậy phá núi hoa hải tình trạng, nhưng là rất có lực sát thương, có thể đem chạm kích chém ra 30 mét khoảng cách. Tổng hợp lại ở trên, Lạ Sĩ lúc này thực lực không sai biệt lắm tương đương với tương lai chính phủ 9 trong thành viên chủ lực 3 cạ cụ tầng thứ. Đương nhiên, tiến bộ cũng không chỉ có chỉ là Lạ Sĩ, Sổ Dỗ cùng Cụ Y Nạ tiến bộ, đồng dạng cũng là cực kỳ to lớn. Bọn họ phân biệt đạt tới hợp cách đệ tử 26% trình độ, vô tướng kiếm cốt cũng đều tu xuất ra 10 cái kiếm cốt, chỉ dựa vào vô tướng kiếm cốt thêm được, thân thể của bọn họ cường độ liền đạt tới người bình thường hơn gấp 10 lần. Hơn nữa bản thân huấn luyện cùng với cao siêu kiếm thuật, sợ là có thể địch nổi 100 người trưởng thành. Trong lúc, Sổ Dỗ đã ở Lạ Sĩ dưới sự chỉ điểm, như nguyên tắc một dạng đi lên tam đao lưu kiếm khách con đường, trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên. Là tối trọng yếu, vẫn là Cụ Y Nạ. Học tập vô tướng kiếm cốt sau đó, Cụ Y Nạ cường độ thân thể sớm đã không phải nguyên tắc trong nàng có thể so sánh. Tuy là vẫn là từ trên thang lầu ngã xuống, nhưng có vô tướng kiếm cốt mang đến cường độ thân thể bảo hộ, cái này ném một cái, cũng chỉ là để Cụ Y Nạ phá một lớp da mà thôi. Tuy là rất bể một lớp da cũng cực kỳ để Lạ Sĩ giật mình ít nhất. Hắn là tưởng tượng không được, một tòa chính là thang lầu, là tại sao có thể đem cường độ thân thể trải qua vô tướng kiếm cốt cường hóa phía sau Cụ Y Nạ cho té ra tổn thương tới. Có thể đây chính là Cụ Y Nạ chúng mục tiêu nên có một cái a. Bất quá so sánh với nguyên tắc trong trực tiếp bị ném chết, lúc này vẹn vẹn chỉ là té bể một lớp da, đã là may mắn trong bất hạnh. Hải viên trải qua 1511 năm ngày 17 tháng 6. Cái này một ngày trời trong nắng ấm, Lạ Sĩ cứ theo lệ thường ngồi ở nói trong quán, quan sát Cụ Y Nạ cùng Sổ Dỗ giữa quyết đấu. Hai cái tiểu gia hỏa trải qua thời gian 2 năm so đấu cùng cạnh tranh, hơn nữa thực lực đề thăng, đối chiến phấn khích trình độ đã hoàn toàn không thua với những cái này tư thâm thành nhân kiếm khách. Hơn nữa thực lực của hai người hầu như tương xứng, đối chiến cũng thường thường rất khó phân ra thắng bại, mỗi lần đều đánh đến mức dị thường kịch liệt. Bất quá cuối cùng vẫn là lớn tuổi 2 tuổi Cụ Y Nạ càng tốt hơn. Nhìn không biết lần thứ mấy bị đánh ngã trên đất Sổ Dỗ, Lạ Xì đang chuẩn bị tuyên bố lần tỉ thí này kết quả lúc, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa cũng là từ đàn tràng ở ngoài truyền tới. Là ai ở gõ cửa? Lạ Xì không khỏi hơi sửng sờ. Tuy nói ở Xì một sủ kỳ thôn đã ngây người hơn 2 năm, nhưng Lạ Xì hành sự cũng là vẫn luôn ngận đê điều, ngoại trừ trao đổi thức ăn chi vật sẽ rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Tự nhiên Lạ Xì giới bên ngoài cũng không có danh tiếng gì, càng không cần nói có giao tình gì. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, ngoại trừ thân là Lạ Xì đệ tử sổ rổ cùng cụ y nạ ở ngoài, hẳn không có những người khác sẽ tới thăm mới đúng. Chẳng lẽ là cột hì rổ sao? Suy đoán gõ cửa đối tượng, Lạ Xì đối với sổ rổ nói, chính ở chỗ này nằm làm cái gì? Còn không mau đi mở cửa. Là, vâng đúng. Lão sư. Sổ rổ lập tức chính là từ dưới đất bò dậy, không nói hai lời trực tiếp chạy về phía đàn tràng đại môn, một tay lấy đàn tràng đại môn mở ra. Theo đàn tràng cửa mở ra, cả người mai, có một đầu đuổi tóc bạc, nhìn qua có vài phần quen mặt tiểu quỷ, chính là tiến nhập Lạ Xì, sổ rổ cùng cụ y nạ trong tầm mắt. Cái kia, xin hỏi. Đối mặt ba người quăng tới ánh mắt, tóc xám tiểu quỷ không khỏi có chút lưỡng bước, nhưng hắn vẫn rất nhanh vượt qua chính mình, có chút khẩn trương mở miệng nói, xin hỏi nơi đây là Lạ Xì đại sư đàn tràng sao? Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đàn tràng trong nháy mắt đều là trở nên có chút an tĩnh lại. Sô Dô cùng cụ ý nạ trực tiếp đưa mắt về phía Lạ Xì, mà Lạ Xì bản thân cũng đồng dạng có chút ngạc nhiên. Lão sư, hắn là tìm đến ngài? Sô Dô kinh ngạc nói. 4. Đợt, cậu đừng nói chữ ta cân nhắc thiếu. Các ngươi cứ giết ta đi. Chương 36, thu. Còn không thu. 88. Không phải do Sô Dô không kinh ngạc. Ở Lạ Xì nơi đây học tập trọn 2 năm nhiều thời gian kiếm đạo, Sô Dô cái này còn là lần đầu tiên thấy có những người khác đăng môn bái phỏng. Trọng yếu nhất vẫn là hắn đối với Lạ Xì xưng hô. Lạ Xì đại sư. Biết Lạ Xì chân thực tiêu chuẩn người, toàn bộ trên đảo sợ rằng không cao hơn chỉ một cái số. Cái này chưa từng thấy qua, cũng không có bất kỳ ấn tượng nào thiếu niên tóc xám, lại là làm sao mà biết được đâu. Bất quá rất nhanh, đáp án chính là hiểu. Nghe được Sô Dô đối với Lạ Xì xưng hô, thiếu niên tóc xám lập tức liền hiểu Lạ Xì đúng là hắn muốn tìm kiếm đạo đại sư. Lập tức, thậm chí còn không đợi Lạ Xì mở miệng, thiếu niên tóc xám chính là nhanh chóng chạy tới Lạ Xì trước mặt, phát thông một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Lớn tiếng hô, "Lạ Xì đại sư, ta gọi Saka. Chịu cột Hỉ Dụ tiên sinh chỉ điểm đến đây hướng ngài học tập chính nghĩa kiếm. Mời Lạ Xì đại sư cần phải thu ta làm đệ tử." Nói, Saka chính là chợt vừa cúi đầu, trực tiếp hướng về phía Lạ Xì dập đầu 3 cái. "Phụ thân chỉ điểm." Cú ý nạ thấy vậy, khiếp sợ trợn lớn con mắt, thiếu niên này lại là chịu đến phụ thân của nàng, cột Hỉ Dụ chỉ điểm đến đây Lạ Xì nơi đây cầu học. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, ở cụ ý nạ trong ấn tượng, cột Hỉ Dụ có thể không phải cái loại này sẽ xen vào việc của người khác nhân. Nhưng vô luận sổ rổ cùng cụ ý nạ như thế nào đi nữa khiếp sợ, cũng không có Lạ Xì tới khiếp sợ. Saka. Nhìn quỷ ở trước người mình cái này tóc xám cậu bé, Lạ Xì nội tâm nhấc lên đảo thiên sóng biển. Chẳng lẽ nói, Saka chính là cái này trên đảo người thứ 3 thiên phú phi phàm người sao? Không sai, cũng chỉ có Saka mới, chỉ có sở hữu có thể địch nổi sổ rổ cùng cụ ý nạ thiên phú kiếm đạo. Nhưng, thế nhưng hắn là Saka a. Nếu như ta thu hắn làm đệ tử, nếu hắn lần nữa dẫm vào nguyên tắc trong vết xe đổ, bị thất tinh kiếm sở khống chế làm hại một phe, há lại không phải xác định vững chắc sẽ xúc phạm môn quy sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Lạ Xì lâm vào khó có thể quyết định quân quyết trong. Saka là hiện nay trên đảo duy nhất có thể ở trong ngắn hạn thành tựu hợp cách đệ tử tồn tại. Nhưng là hắn tâm tính cũng rất có chuyện, tuy là bây giờ là một cái đức trí thể mỹ phát triển toàn diện hào thiếu niên, có thể tương lai hắn biểu hiện lại khiến người thất vọng, bị nguyên rủa thánh kiếm thất tinh kiếm chi phối, chẳng những mất đi tự thân ý chí làm hại nhất phương, còn dạy ra một người học trò làm công cụ sử dụng, rất khó nói hắn sẽ không xúc phạm môn quy. Nhưng nếu như không thu xả cả lời nói, phóng nhãn toàn bộ trên đảo, sợ là không có người có thể ở trong vòng 5 năm thành tựu kiếm khách, cho dù là có Lạ Xì trợ giúp cũng không được. Lạ Xì đại sư, cầu van xin ngài, thỉnh giáo ta chính nghĩa kiếm a. Ta nguyện ý trả ra cái gì đại giới? Thấy Lạ Xì trầm ngâm không nói, Saka nhất thời vội vàng cầu khẩn đứng lên. Nói lên Saka, thân thế của hắn cũng là vô cùng sự bi thảm, phụ mẫu năm mới trong lúc đó bị sơn tặc sát hại, mà hắn thì bị một gã kiếm khách cứu. Từ nay về sau, Saka liền bởi vì sùng bái tên kia kiếm khách, liền muốn trở thành một gã kiếm sĩ, luyện tập chính nghĩa kiếm, hóa thân nghiêm phạt tội ác chính nghĩa sứ giả. Mà nội tâm của hắn đối với lần này cũng là vô cùng kiên định, vì thế hắn cũng làm xong trả bất cứ giá nào chuẩn bị. Hắn tìm được rồi đại danh đỉnh đỉnh chuyên tâm đàng tràng, muốn khẩn cầu Cột Hỉ Dụ thu hắn làm đồ, nhưng Cột Hỉ Dụ lại nói hắn cũng không có chính nghĩa kiếm, muốn học chính nghĩa kiếm, chỉ có sát vách xì một sủ kỳ thôn đàng tràng chủ, Lạ Xì mới có thể dạy hắn. Vì vậy hắn trải qua nhiều mặt nghe được đến rồi Lạ Xì đàng tràng, liền xuất hiện hôm nay một màn này. Nhưng hiện tại xem ra, Lạ Xì dường như cũng không muốn thu hắn làm đệ tử. Sự phát hiện này để Sạ Cả rất là nóng ruột, ngay cả cái này mảnh nhỏ hải vực nổi danh nhất kiếm hào Cột Hỉ Dụ đều không thể dạy hắn chính nghĩa kiếm, Lạ Xì là hắn duy nhất hy vọng. Xin nhờ ngài. Lạ Xì đại sư. Hình như là vì làm sâu sắc thành ý của mình. Sạ Cả lần nữa tựa đầu hung hăng gõ xuống dưới, trong giọng nói nồng nặc cảm tình, ngay cả Sổ Dỗ cùng Cụ Y Nạ đều trở nên động dung. Nhưng bọn họ cũng không dám quá nhiều xen mồm. 2 năm chi tiền cổ hệ Nạ học ở trường vô tướng kiếm cốt lúc, Lạ Xì âm trầm xuống mặt vẫn là bọn họ khó có thể quên ác ngộng. Toàn bộ cục diện biến được yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người đang nhìn Lạ Xì, chờ đợi lấy Lạ Xì quyết định. Mà Lạ Xì trong nội tâm giãy giụa, cũng trong nháy mắt này đưa lên đến nhất đỉnh phong. Thu, còn không thu. Vào lúc này Lạ Xì trong mắt cùng lao bà cùng mụ mụ đồng thời tiến vào trong nước trước cứu người nào giống nhau, là một cái khiến người im lặng nan đề. Thu, chính là thu một cái lúc nào cũng có thể xúc phạm môn quy bom hẹn giờ. Nhưng nếu không thu, Lạ Xì trong vòng 5 năm là đừng muốn rời đi hòn đảo này. Hơn nữa Sạ Cạ lúc này thành ý thật sự là khiến người ta không đành lòng cự tuyệt, Lạ Xí lại nhất là không nhịn được người khác cầu xin. Bái sư một chuyện can hệ trọng đại, ngươi lại về trước đi suy nghĩ tỉ mỉ vài ngày, cũng cho ta vài ngày thời gian suy tính nhíu mày một cái. Lạ Xí cưỡng chế trong lòng một bà nhận lấy Sạ Cạ xung động, miễn cưỡng để thanh âm của mình bảo trì đạm nhiên, chật vật mở miệng nói. 43. DS, 8 càng hoàn tất. Bạo nổ can. Lao thiết nhóm đừng nói số lượng từ thiếu, nhìn một chút hậu trường cũng có 1.2V đúng chữ. Ngày mai còn có 8 càng, thật muốn chết. Nhưng ta vẫn còn muốn tiếp tục tìm đường chết. Ngày mai, mỗi 5.000 hoa tươi ở hậu thiên một càng. Mỗi 5.000 khen thưởng ở hậu thiên một càng. Bình luận khu tầng trệt vượt ngàn lại một càng. Cơ mờ nờ bên trên không phải ngừng phát triển. Chương 37, tự mình kiểm nghiệm, 18. Suy nghĩ. Sạ Cạ không biết Lạ Xỉ những lời này là ở đồn đầy trách nhiệm hay là thật phải cân nhắc vài ngày. Nhưng Sạ Cạ lại biết, hắn không thể đem học tập kiếm đạo hy vọng, đặt ở Lạ Xỉ suy nghĩ bên trên. Có thể đối mặt lúc này Lạ Xỉ, Sạ Cạ cũng minh bạch hắn không thể được voi đòi tiền nữa, một phần bạn chọc giận Lạ Xỉ lời nói, hắn sẽ triệt để mất đi học tập chính nghĩa kiếm cơ hội. Không nói gì, Sạ Cạ con là đối Lạ Xỉ sâu đậm thi lễ một cái, chậm rãi thối lui đến đàn tràng trước cửa. Nhưng là Sạ Cạ cũng không có rời đi luôn, mà là ngược lại quỳ ở trước cửa một bên, túi đầu không nói được một lời. Lạ Xỉ thấy vậy, cả người đều cảm giác có chút không xong. Đây là tình huống gì? Lẽ nào đây là đang phách kịch tivi sao? Không đáp ứng liền quỳ hoài không dậy. Lão sư, Sô Dỗ vẻ mặt kinh hãi. Quan môn, hắn cam tâm tình nguyện quỳ nói để hắn quỳ a. Lạ Xỉ lạnh rên một tiếng, Sạ Cạ cử động để hắn cảm giác có chút buồn cười, cũng có chút sinh khí. Có thể, Sô Dỗ há miệng, nhưng cuối cùng vẫn tựa đầu thấp xuống, nói, là, vâng đúng. Nói, liền đem đàn tràng cửa đóng đi tới. Đến đây đi, để cho ta tới thăm các ngươi một chút gần nhất kiếm đạo tiến bộ như thế nào đến khi đại môn đóng lại. Lạ Xỉ phòng Phật quên mất Sạ Cạ mở dạng, đối với Sô Dỗ cùng Cù Ý Nạ mở miệng nói, là, vâng đúng. Cù Ý Nạ cùng Sô Dỗ nhìn nhau, đối mặt Lạ Xỉ lời nói, cũng chỉ có thể đáp. Thầy chó ba người trở lại đàn tràng sân luyện tập trong, liếu tay đem tay phải chắp sau lưng, hướng về phía Sô Dỗ cùng Cù Ý Nạ nói, cầm lấy kiếm của các ngươi công qua đây, dùng thật kiếm cũng có thể. Lão sư, ngài muốn đích thân kiểm nghiệm chúng ta sao? Sô Dỗ cùng Cù Ý Nạ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Từ Cù Ý Nạ nhập môn tới nay, Lạ Xỉ vẫn luôn là để Sô Dỗ cùng Cù Ý Nạ lẫn nhau đối luyện, ước chừng thời gian 2 năm, cũng chưa từng ra qua một lần tay. Có thể hiện tại, không sai, tự Cù Ý Nạ nhập môn đã qua 2 năm rồi, để cho ta tới thăm các ngươi một chút 2 năm qua đến cùng lớn lên bao nhiêu à? Dùng thật kiếm cũng không sao, đối với ta không cần khách khí, bằng các ngươi còn không thể gây thương tổn được ta. Lạ Xỉ vẻ mặt bình thản, tự hồ chỉ là ở tự thuật một cái ăn uống nước vậy sự thực đơn giản. Lão sư, ngài nhưng là đã dạy ta không nên quá cuồng vọng tự mãn. Sô Dỗ thấy Lạ Xỉ đem bọn họ nói không đáng một đồng, trong lòng nhất thời giận lên, hướng về phía Lạ Xỉ hô lớn. Đây là tự tin, không phải cuồng vọng. Lạ Xỉ khoẹt miệng cười một cái, đối phó các ngươi, ta chỉ dùng chỉ một ngón tay là đủ rồi. Nói, Lạ Xỉ đưa ra tay phải ngón giữa, hướng về phía Sô Dỗ cùng Cù Ý Nạ ngéo một cái. Lần này, không chỉ là Sô Dỗ, ngay cả Cù Ý Nạ cũng đem đối với Lạ Xỉ tôn kính bước xuống sau đầu, không nói hai lời trực tiếp từ đao cái thượng tướng đao thật lấy vào tay bên trong. Sô Dỗ cũng là đồng dạng, làm tam đao lưu kiếm sĩ, miệng của hắn, hai tay đều cầm một kiếm. Hơn nữa Lạ Xỉ tận lực bồi dưỡng, phối hợp với cái kia đôi trời sinh dường như mãnh hổ một dạng con mắt, nhất thời tản mát ra khí thế kinh người tới. Đến đây đi mà ở Lạ Xỉ trong mắt của, cũng là không coi vào đâu. Ngài xác định không dùng vũ khí sao? Chờ chút thua ở trong tay chúng ta, nhưng là sẽ cực kỳ mất mặt. Cù Ý Nạ hừ nói. Hai người bọn họ cũng đều là tu luyện vô tướng kiếm cốt, mỗi người cũng có địch nổi 100 người trưởng thành thực lực. Lạ Xỉ mặc dù là thầy của bọn họ, càng là sâu không lường được kiếm hảo. Thế nhưng chỉ dựa vào một ngón tay, liền đối với trả hai người bọn họ cầm trong tay lợi kiếm kiếm khách, đánh chết bọn họ cũng không phải tin tưởng Lạ Xỉ sẽ là bọn họ đối thủ. Nếu như các ngươi có thể thắng ta, ta liền dạy các ngươi một môn mới bí kíp. Lạ Xỉ không có có giải thích quá nhiều cái gì, chỉ là xin khuyên nói, nhưng các ngươi tốt nhất vẫn là không nên coi thường ta, tắt, khoái kích đến đây đi. Nói, Lạ Xỉ một tay phất lên, chỉ thấy một cỗ khó có thể hình dung khí lưu trận trong lúc đó đem Lạ Xỉ vờn quanh dựng lên. Mới bí kíp. Sô Dỗ cùng Cù Ý Nạ nghe vậy liếc nhau, sau đó nhất tề gật đầu, hét lớn một tiếng, chúng ta đây chắc chắn phải có được. Tiếng nói vừa dứt, chính là dồn dập cầm đao hướng Lạ Xỉ công tới. Không thể không nói, Sô Dỗ cùng Cù Ý Nạ trải qua 2 năm ước chừng mấy nghìn tràng đối chiến, đối với lẫn nhau giữa lực lượng cùng chiêu số đều đã đạt đến tâm ý tương thông tình trạng. Hai người một khi liên thủ, lập tức đã đem kiếm thế tăng cường không chỉ gấp mấy lần. Xa xa không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Đáng tiếc là, bọn họ đối thủ là Lạ Xỉ. 24 tiết kinh thần chỉ chi, ngón giữa thành kiếm, Lạ Xỉ trong hai mắt điện quang lóe lên, tùy theo đông nhiên trong lúc đó một chỉ điểm ra. Kinh chập, rắc, một tiếng nổ vang. Chỉ thấy Lạ Xỉ tay trái trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang, chính diện xông thẳng Cù Ý Nạ cùng Sổ Dồ đi. 4. DS, chính là 8 càng mà thôi. Chương 38, kiếm khách quyết định ao, 28. Giống như mùa xuân bắt đầu trước đệ nhất lao kinh lôi. Sô Dỗ cùng Cù Ý Nạ chỉ nhìn thấy một vệ sáng chợt lóe lên, ngay sau đó một cỗ đại lực chợt tự lưỡi kiếm của bọn họ chỉ bên trên chuyển tới. Không phải các loại, chờ, bọn họ phản ánh qua đây, to lớn, từ kiếm nhận chuyển tới lực đạo chính là bỗng nhiên đem bọn họ đẩy ra. Liên tiếp lùi lại hơn 10 bước, mới là đè ở chân tường bên trên tan mất kinh khủng này lực đạo. Sô Dỗ cùng Cù Ý Nạ hoảng sợ nhìn chậm rãi đưa ngón tay thu hồi Lạ Xỉ, nội tâm khó có thể tiếp thu cái này sự thực đáng sợ. Hai cái kiếm khách, cầm trong tay thật kiếm, cư nhiên đánh không lại Lạ Xỉ một ngón tay. Đây quả thực là khó có thể tin. Làm sao vậy, như vậy thì bỏ qua sao? Nhìn Sô Dỗ cùng Cù Ý Nạ thấy quỷ biểu tình, Lạ Xỉ cười nhạt, Làm sao có thể? Trở lại. Sô Dô cùng Cụ Y Na nhất thời hét lớn một tiếng, lần nữa hướng Lạ Xỉ công tới. Nhưng mà một giây kế tiếp, bọn họ đã bị lần nữa đánh trở về. A a a. Cụ Y Na ngươi công bên trái. Sô Dô phát điên tựa như hét lớn một tiếng, lần nữa đánh về phía Lạ Xỉ. Cụ Y Na yên lặng gật đầu, trong ánh mắt cũng bị khơi dậy không chịu thua ngang kính. Đáng tiếc là thực lực chênh lệch quá xa. Đối mặt hai người xa nhau công kích, Lạ Xỉ ngón tay búng một cái, trong nháy mắt liền đem Sô Dô trực tiếp đánh bay đến bên tường. Thẳng đến lúc này, Cụ Y Na công kích mới bất quá mới vừa tới. Trong nháy mắt chính là nhìn thấu Cụ Y Na công kích hết thảy cái hở. Rơi kiếm góc độ, độ mạnh yếu cùng công kích phương vị, ở Lạ Xỉ đại kiếm hào kiếm thuật dưới nhìn một cái không sót gì. Keng. Một tiếng, phong phật là sắt thép chạm vào nhau một dạng tiếng âm vang lên. Cụ Y Na không thể tin chừng lớn con mắt, bởi vì vào lúc này, đao của nàng cư nhiên bị Lạ Xỉ chặn. Hơn nữa, là dùng ngón tay chặn. Đùa gì thế, ta cây đao này nhưng là đại bảo kiếm và đồ ý chỉ mọn gì a? Làm sao có thể bị người dùng ngón tay đỡ được? Cụ Y Na không thể nào tiếp thu được sự thật này. Cái này rất kỳ quái sao? Lạ Xỉ nở nụ cười, quyết định đao cường đại hay không, cũng không phải là đao bản thân chất lượng, mà là kiếm khách. Nắm giữ chém thép lực kiếm khách, lấy trúc đao đều có thể xa nhau sát thép. Đem khí dưới vào đao kiếm trong, thậm chí có thể khiến phàm thiết thành vì hắc đao. Và đồ ý chí mọn gì mặc dù là khó gặp danh đao, nhưng ở trong tay của ngươi, sợ là liền đao này 1% uy lực đều không phát huy ra được. Tiếng nói vừa dứt, không đợi Cụ Y Na nói cái gì nữa, Lạ Xỉ ngón tay hơi vừa phát lực, dễ dàng chính là đẩy ra Cụ Y Na đao. Tu hành vẫn là kém xa lắm, Sozo, Cụ Y Na lắc đầu, Lạ Xỉ vẻ mặt đạm nhiên. Sô Dô cùng Cụ Y Nạ không lời nào để nói, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ không cam lòng muốn khóc. Bất quá điều này làm cho Sô Dô cùng Cụ Y Nạ đã biết kiếm đạo đường mênh mông, cũng rõ ràng bản thân lúc này bất quá là mịt mở kiếm đạo chi lộ thượng muối bỏ biển mà thôi, khoảng cách cường giả còn có một đoạn khoảng cách rất xa muốn đi. Vẫn không thể buông lòng a nói như vậy lấy, Lạ Xỉ vỗ tay một cái, hiện tại tăng mạnh cường độ huấn luyện. 4. Thời gian bất chi bất giác liền là quá khứ một ngày. Khi màn đêm buông xuống, đối công đến hầu như mệt là Sô Dô cùng Cụ Y Nạ mới là từ trong đạo trường ly khai. Chỉ là để Lạ Xỉ cau mày là Sạ Cả cư nhiên vẫn quỳ gối đàn tràng ngoài cửa, cắn môi dưới không nói được một lời. Sai đi Cụ Y Nạ cùng Sổ Dỗ sau đó, Lạ Xỉ nhìn Sạ Cả, nhịn không được khe khẽ thở dài. Không muốn ở quỳ, thân thể của ngươi quá yếu, lại quỳ xuống, sợ là liền này đôi chân đều muốn không giữ được. Không có hai chân, ngươi liền toán học kiếm đạo thì có ích lợi gì đâu? Lạ Xỉ nói như vậy, không học được chính nghĩa kiếm, giữ lại đôi chân thì có ích lợi gì? Có thể đối mặt Lạ Xỉ khuyên nhủ, Sạ Cả cũng là không chút nào lùi bước ý tưởng. Trong giọng nói vẫn là tràn đầy khó có thể nói nên lời kiên định. Ta cũng chỉ có thể lời đã nói hết. Lạ Xỉ thấy vậy, nội tâm xuất hiện lần nữa một chút ba động, nhưng nét mặt lại là một bộ bình tĩnh. Chương 39, cuối cùng thu Sạ Cả, 38. Dứt lời, Lạ Xỉ lần nữa tương đạo tràng đại cửa đóng lại. Nhưng lúc này, Lạ Xỉ nội tâm lựa chọn cũng là đang phát sinh nghiêng. Nếu như ngươi ở đây thật tình truy cầu chính nghĩa kiếm lời nói, như vậy thì cho ta xem đến sự kiên trì của ngươi a. Nghĩ như vậy, Lạ Xỉ lại cũng không hề rời đi, mà là dựa vào đại môn, ngồi xuống. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Nguyệt lượng dần dần thăng đến đỉnh không, quần tinh cũng ở đây không có khói mù ngăn trở trong bầu trời đêm lóng lánh tinh huy. Cũng chính là vào lúc này, ngoài cửa rốt cục truyền đến một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh. Rốt cuộc không kiên trì nổi phải đi sao? Nghe thấy âm thanh, nhắm mắt minh tưởng Lạ Xỉ trong nháy mắt trợn mở con mắt, ở trong lòng lại không khỏi có vài phần thất lạc. Trung quy, vẫn là cái kia không cách nào chống cự thất tinh kiếm xạ cả a. Nghĩ như vậy, Lạ Xỉ đứng dậy, chuẩn bị trở về trong đạo trường nghỉ ngơi. Nhưng là còn chưa chờ mại khai bộ tử, một cỗ khó có thể nói nên lời cảm giác, cũng là để Lạ Xỉ dừng bước chân lại. Không biết vì sao, Lạ Xỉ muốn đẩy cửa ra nhìn xạ cả là không phải còn ở ngoài cửa, e rằng đạo kia nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh là Sạ Cả trong lúc lơ đảng làm ra động tĩnh đâu, cũng không nhất định là ly khai tiếng bước chân của. Kỳ quái, bây giờ ta làm sao ngược lại lại lo được lo mất. Cười khổ lắc đầu, tuy là nói như vậy, nhưng Lạ Xỉ xoay người sang chỗ khác, mở ra đại môn. Lúc này mặc dù đêm đã khuya, nhưng ở ánh trăng cùng quần tinh chiếu dọi xuống, thị lực của người vẫn chưa chịu đến đêm tối ngăn cản. Mà đang ở cái này thanh lanh ánh sáng mang chiếu dọi xuống, một cái thân ảnh nho nhỏ cũng là ngã vào đàn tràng trước cửa, mất đi ý thức. Lạ Xỉ trong lòng cả kinh, lại cũng không kịp trong lòng cố kỵ, Lạ Xỉ nhanh chóng đem hôn mê Sạ Cả bế lên, mang về trong đạo trường. Lúc này, Lạ Xỉ cũng biết, mới vừa đạo kia âm thanh thì ra không phải Sạ Cả rời đi tiếng bước chân của, mà là Sạ Cả mất đi ý thức, thân thể ngược lại phát ra âm thanh a. Chính nghĩa kiếm, thực sự là một cái có thể cùng Sổ Dỗ so sánh kẻ ngu si, cái này cái trên thế giới, lại nào có chân chính chính nghĩa kiếm đâu. Nhìn hai mắt nhắm nghiền Sạ Cả, Lạ Xỉ không khỏi than thở. Nhưng bất kể như thế nào, Lạ Xỉ biết Sạ Cả đã định trước thành vì mình người thứ ba đệ tử. Ngày thứ hai, tỉnh lại Sạ Cả chứng kiến chính mình chỗ ở đàn tràng, thiên tính thông minh chính hắn lập tức liền hiểu tình cảnh của mình. Lập tức, Sạ Cả hai mắt ngay lập tức sẽ là bị nước mắt tràn đầy. Bất chấp hai chân chết lặng, Sạ Cả ngã ngã bò bò một bà kéo ra hàng rào môn, đập vào mắt đầu tiên mắt, liền thấy ngồi ở đàn tràng bên trong nhắm mắt minh tưởng Lạ Xỉ. Không đợi Lạ Xỉ nhìn qua, Sạ Cả lần nữa quỳ mọp xuống đất bên trên, lớn tiếng nói: "Lạ Xỉ lão sư, dạy ta chính nghĩa kiếm a." Nghe được thanh âm này, Lạ Xỉ chậm rãi trương hai mắt, nhìn thoáng qua trước người Sạ Cả, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Trong một sát na, Sạ Cả nước mắt liền cũng không dừng được nữa, nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống, cuối cùng thậm chí còn không để ý hình tượng hoa hoa khóc lớn lên. Có thể phải học kiếm đạo mừng rỡ, lúc này đã thắng qua thế gian tất cả. 4. Nhận Sạ Cả làm vì mình người thứ ba đệ tử sau đó, đàn tràng duy trì 2 năm bình tĩnh lần nữa nên đón sức sống mới,
Sổ Dồ cùng Cụ Y Nạ đối đãi cái này nhất tâm hướng đạo đệ tử rất là thân mật, mà Sạ Cả cũng lấy Sổ Dồ cùng Cụ Y Nạ làm gương, nỗ lực tiến hành huấn luyện. Lạ Sĩ tuy là lo lắng Sạ Cả con đường tương lai, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn có thể làm đúng là nỗ lực đem Sạ Cả bồi dưỡng thành người, đồng thời tin tưởng Sạ Cả có thể thủ vững lúc này bản tâm, cải biến hắn tự thân vận mệnh. Kiếm thuật, minh tưởng, vô tướng kiếm cốt, trọng yếu nhất vẫn là tâm tình. Lạ Sĩ vì Sạ Cả dốc túi truyền cho, mà ở Lạ Sĩ dưới sự trợ giúp, Sạ Cả thực lực cũng ở tăng cường nhanh chóng lấy. Rất nhanh, chính là đạt tới hệ thống tán thành hợp cách đệ tử trình độ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, không gấp được, 48. Ken. Chúc mừng ký chủ đệ tam đệ tử, Saka trở thành hợp cách đệ tử. Ken. Ngươi thu được thăng cấp đàn tràng, mở phân tràng quyền hạn. Mới đàn tràng đang ở Lạc Thành trong. Ken. Bởi ngài bồi dưỡng ra một cái danh ưu tú hợp cách đệ tử, có thể thu được một lần ưu tú cấp ngẫu nhiên thưởng cho. Có hay không lập tức lĩnh? Đang ở tinh thất bên trong tăng lên kiếm ý là gì, đột nhiên liền nhận được hệ thống tiếng nhắc nhở. Tận đến giờ phút này, là gì mới, chỉ có chợt phát hiện thì ra khoảng cách Sạ Cả nhập môn đã qua trọn thời gian 3 tháng. Không thể không nói, tính thất không minh dưới trạng thái, Lạ Sĩ hầu như không cảm giác thời gian trôi qua, thời gian 3 tháng, ở Lạ Sĩ trong cảm giác cũng liền cùng hơn 10 ngày một dạng ngắn. Lĩnh thưởng cho không có hai lời, có thưởng cho liền phải lập tức rút ra là Lạ Sĩ trước sau như một bản tính. Ken. Lĩnh thành công, chúc mừng ngươi thu được cổ nổ hạ thể thuật toàn tập. Theo một tiếng ken vang, quen thuộc kim quang lần nữa hiện lên, sau đó lại là một tờ tấm da dê từ giữa kim quang rơi xuống Lạ Sĩ trong tay. Theo tấm da dê vào tay, đại lượng chiêu thức chính là tự động di chuyển hiện tại Lạ Sĩ trong đầu. Cổ nộ hạ thể thuật toàn tập, trích lục tự hổ cạn nhì dạ tròng, ngoại trừ bắt môn độn giáp ở ngoài, cổ nộ hạ hết thể thông dụng thể thuật ghi chép. Từ trụ cột một diệp toàn phong, cổ nộ hạ đại toàn phong, cổ nộ hạ mới lực toàn phong, một diệp thăng gió các loại, rồi đến cao cấp cổ nộ hạ long thần, phàm là ở hổ cả trong xuất hiện lấy cổ nộ hạ vì mở đầu thể thuật, bên trong đều có ghi chép. Mặc dù nói đều là một ít bình định và ga cấp thể thuật, thế nhưng bên ngoài uy lực vẫn không thể khinh thường. Dù sao đây chính là cổ nộ hạ nhì dạ chỗ tinh hoa, miễn là sử dụng thỏa đáng, cho dù là cấp một diệp toàn phong cũng có thể phát huy ra kinh người uy lực tới. Rất nhanh, Lạ Sĩ chính là đem những tin tức này hấp thu xong, cũng trong nháy mắt này, Lạ Sĩ ngoại trừ kiếm đạo, chỉ pháp ở ngoài, thể thuật cũng trở thành Lạ Sĩ sở trường. Ken, có hay không đối với đàn tràng tiến hành thăng cấp? Nhưng vào lúc này, hệ thống mở miệng dò hỏi. Đàn tràng thăng cấp có hiệu quả gì? Lạ Sĩ hỏi. Trả lời ký chủ, đàn tràng thăng cấp sẽ đem đàn tràng hết thể công có thể tiến hành cường hóa, đồng thời cũng có thể tuyển trạch tương đạo tràng xây dựng thêm đến 1000 thước vuông hệ thống hồi đáp. Vậy thăng cấp à, thế nhưng không cần xây rộng hơn, cái này đàn tràng giữ lại cũng không có ích gì, đột nhiên xây dựng thêm cũng rất khó giải thích được tin tưởng. Lạ Sĩ nói thẳng. Tích. Thăng cấp thành công. Theo Lạ Sĩ thoại âm rơi xuống, toàn bộ đàn tràng trong nháy mắt trở nên tiêu tan đổi mới hoàn toàn, chỉ là từ bề ngoài nhìn lên, nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Lạ Sĩ nhịn không được kéo ra khóe miệng, cái này là đạo tràng thăng cấp. Xác định không phải tìm một công nhân làm vệ sinh sao? Có chút không nói lắc đầu, Lạ Sĩ đứng dậy, đẩy ra tính thất hàng giả môn, đi tới sân luyện tập trong. Cú Ý Na, Sô Dô cùng Sạ Cả vẫn chìm đắm đang kịch liệt trong luyện tập, đối với đàn tràng biến hóa không cảm giác chút nào. Bất quá nhìn thấy Lạ Sĩ, bọn họ vẫn là ngừng lại, cũng đối với Lạ Sĩ tiếng hô lão sư. Lạ Sĩ khẽ gật đầu, 3 tháng trôi qua, ngoại trừ Sạ Cả trở thành hợp cách đệ tử ở ngoài, Sô Dô cùng Cụ Ý Nạ cũng dồn dập có tiến bộ không ít, phân biệt tăng lên 2% cùng 4% đệ tử tinh anh tiến độ. Lại nói tiếp, kiếm khách và kiếm hào giữa khoảng cách thật là vô cùng khủng bố, phải biết rằng Sô Dô từ không tới có, luyện tới kiếm khách bất quá mới, chỉ có, dùng chính là hơn 2 tháng thời gian, nhưng là thành kiếm khách đã ước chừng tiếp cận thời gian 2 năm rưỡi, lúc này khoảng cách kiếm hào lại còn có hơn phân nửa tiến độ, dựa theo càng hậu kỳ càng khó đột phá kinh nghiệm đến xem, trong vòng mấy năm bọn họ cũng đừng nghĩ trở thành kiếm hào. Đương nhiên, Lạ Sĩ đối với lần này cũng không nóng lòng, so sánh bắt đầu nhanh chóng tiến bộ, đánh tốt trụ cột mới là Lạ Sĩ xem trọng. Bất quá hiện tại bọn họ đã tất cả đều đạt tới kiếm khách tầng thứ, kiếm khách tương ứng hết thể kỹ năng cũng đều bị Lạ Sĩ truyền thụ xuống phía dưới, tại bọn họ trở thành kiếm hào phía trước, Lạ Sĩ đối với trợ giúp của bọn hắn đã vi hồ kỳ vi. Bọn họ thiếu, chỉ là thời gian mà thôi. Dù sao bọn họ bây giờ tuổi tác còn trẻ con, lực lượng của thân thể chỉ có thể dựa vào vô tướng kiếm cốt chống đỡ, tạm thời còn không cụ bị ra ngoài sông sáo thực lực. Chờ thêm mấy năm, kiếm thuật của bọn hắn càng thêm tinh tiến, đồng thời thân thể dần dần phát dục sau đó, lại dựa vào vô tướng kiếm cốt, thực lực một cách tự nhiên liền sẽ gấp bội tăng lên. Tới khi đó, trở thành Đông Hải đã vô ưu. Chỉ có trải qua chém giết, bọn họ trở thành kiếm hào tốc độ mới, chỉ có sẽ nhanh chóng tăng cao. Tại trước đây, cũng là không gấp được. Chương 41, nhắc nhở, 58. Cũng đến rồi nên ly khai thời điểm. Nhìn trước mắt ba vị đệ tử, Lạ Sĩ trong ánh mắt hiện lên một nhỏ bé không thể nhận ra vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh chính là biến mất. Các ngươi qua đây, ta có chuyện muốn đối với các ngươi đàm luận, hướng về phía ba tên đệ tử vẫy vẫy tay, Lạ Sĩ nói. Ba người nghe vậy lẫn nhau trong lúc đó nhìn thoáng qua, sau đó đi tới Lạ Sĩ trước người, cũng cộng đồng hành lễ nói, "Lão sư." Lạ Sĩ gật đầu, đợi cho ba người đứng vững, mới làm mở miệng nói, "Ta phải ly khai đàn tràng." Ba người chợt tựa đầu dơ lên. Lúc này đây ly khai có lẽ sẽ ly khai một đoạn thời gian rất dài, e rằng mấy năm đều sẽ không trở về. Lạ Sĩ mặt không thay đổi nói, "Lão sư, ngài thật muốn ly khai sao?" Ba người lúc này mới phát hiện Lạ Sĩ không giống như là đùa giỡn dáng vẻ, dồn dập cả kinh nói, "Ta có từng đối với các ngươi lái qua vui đùa sao?" Nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt, Lạ Sĩ lại nói, "Trên thực tế các ngươi hiện tại thiếu chỉ là thời gian mà thôi, ở trở thành kiếm hào phía trước, ta đã không có gì có thể giáo các ngươi. Các loại, chờ, trong các ngươi có ai đến 15 tuổi,
cũng đem vô tướng kiếm cốt tu luyện tới 50 cái kiếm cốt, có thể rời bến đi tìm kiếm cường địch, chỉ có ở trong sinh tử chém giết trong, kiếm đạo của các ngươi mới có thể rất nhanh đột phá. Nếu không, các ngươi coi như ở đàn tràng khổ tu cả đời, cũng rất khó bước qua kiếm hào cánh cửa. Nhưng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, trên biển lớn hung hiểm vô cùng, lòng người cũng hiểm ác đáng sợ, không có đạt được yêu cầu của ta phía trước, muôn ngàn lần không thể tùy tiện rời bến. Nhất là ngươi. Dâu ngoa số dồ, con đường của ngươi si tiêu chuẩn để cho ta cực kỳ lo lắng. Đừng dài dòng. Ta mới, chỉ có, không cần ngươi lo lắng. Chánh sử ở Lạ Xỉ đem muốn rời đi thương cảm trong sổ rồ nhất thời sù lông. Lạ Xỉ cũng không nhịn được mỉm cười, sờ sờ sổ rồ lông xanh, lại nói, "Sổ rồ, ngươi là của ta đệ có một người học trò, thiên phú, tính dai, nghị lực gồm nhiều mặt, là có khả năng nhất vấn đỉnh kiếm đạo đỉnh đỉnh người, nhưng ngươi táo bạo, mãng chẳng lại là nhược điểm của ngươi, trong vòng mấy năm sau đó trong thời gian, ngươi nhất định phải đem các loại khắc phục, nếu không, kiếm đạo của ngươi cuối cùng rồi sẽ rơi vào tiểu thừa. Đồng thời, ngươi cũng nhất định phải đi ra bản thân hung manh kiếm khách phong cách. Ngươi có một đôi rất tốt con mắt, ngươi cái này đôi con mắt có thể tăng cường thật nhiều ngươi hung manh tính." Ngược lại đem kiếm đạo thế tăng đến cực trí. Ta biết. Sô Dô chăm chú nhìn Lạ Xỉ gật đầu. Hiếm thấy, không có cùng Lạ Xỉ giả mồm. Lạ Xỉ cười cười, lại đem ánh mắt nhìn về phía Cụ Y Nạ. Lạ Xỉ lão sư ở Lạ Xỉ dưới tầm mắt, Cụ Y Nạ nhanh chóng mở trực thân thể. Cụ Y Nạ, ngươi và Sô Dô hình như là hai cái hoàn toàn ngược lại cực đoan, kiếm thuật của ngươi phong cách trầm tĩnh, đối với kiếm ý lĩnh ngộ cùng đối với sơ hở nắm chặt càng là kinh người, truy cầu đệ nhất thế giới giá vọng có thể mang cho ngươi vô hạn có khả năng, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cho dù có vô tướng kiếm cốt trợ giúp, ngươi cũng cuối cùng là một nữ tính. Ngươi phải nghĩ biện pháp đột phá nữ tính trên thân thể cực hạn, chỉ có như vậy, ngươi mới chỉ có thể trở thành một gã chân chính vĩ đại nữ kiếm hảo. Lạ Xỉ mở miệng nói, là, vâng đúng. Lão sư, Cụ Ý Nạ nghiêm túc gật đầu, đem Lạ Xỉ phân phó vững vàng nhớ vào trong lòng. Cuối cùng, Lạ Xỉ lại đưa mắt đặt ở Sạ Cạ trên người. Không thể nghi ngờ, ở ba cái trong hàng đệ tử, Sạ Cạ là để cho Lạ Xỉ lo lắng tồn tại. Mà Sạ Cạ hiển nhiên cũng biết Lạ Xỉ đối đãi mình cùng đối đãi Sổ Dỗ cùng Cụ Ý Nạ có chút xíu khác biệt. Đối mặt lúc này Lạ Xỉ ánh mắt, Sạ Cạ cũng lộ vẻ được vô cùng thận trọng. Sau một hồi lâu, Lạ Xỉ mới là thở dài, nói: "Sạ Cạ, nội tâm của ngươi là chính nghĩa hiền lành, ngươi sở hữu Cụ Y Nạ không có nhiệt tình, cũng sở hữu Sổ Dỗ không có lãnh tĩnh, tuy là ta và ngươi thời gian chung đụng ngắn nhất, nhưng những thứ này ta đều có thể cảm giác được." "Lão sư." Sạ Cạ nghe vậy, hai mắt nhất thời ướt đẫm. Khoát tay áo, cắt đứt Sạ Cạ lời nói, Lạ Xỉ tiếp tục nói: "Ngươi trước khi đến, luôn miệng nói muốn học tập chính nghĩa kiếm, hiện tại ngươi cũng biết, trên thế giới không có chân chính chính nghĩa kiếm hoặc giả tà ác kiếm, kiếm mặc dù thông linh, có thể chung quy chỉ là vật chết, tà hữu kiếm đạo chính nghĩa cùng tà ác là kiếm khách bản thân, mà cũng không kiếm đạo. Thiện giả sử dụng kiếm làm thiện, tất nhiên là chính nghĩa kiếm, ác giả sử dụng kiếm làm ác, tất nhiên là tà ác kiếm. Ta biết ngươi đối với chính nghĩa chi tâm hướng tới vô cùng kiên định, có thể cũng chính là nội tâm quá mức kiên định, ngược lại không để mắt đến chính nghĩa hai chữ tự thân bản chất, chính nghĩa là thủ vững ước nguyện ban đầu, chính nghĩa là không thẹn với lòng, đến khi một ngày nào đó ngươi thu được lực lượng khổng lồ, nhất định phải nhớ kỹ lúc này đối với chính nghĩa lý giải, ghi nhớ kỹ chính mình đến tuột cùng là từ bực nào học kiếm, không được bị ngoại vật tà hữu tâm linh." 4. Đợt, các huynh đệ, còn có canh ba có thể sẽ xuất hiện chút ngoài ý muốn. Tứ Hải Quyền Mộng No House of Eternity 1940-0320. Chương 42, ly khai cùng nhà hàng nổi trên biển, 68. Đệ tử ghi nhớ. Cuối cùng, Sạ Cạ hướng về phía Lạ Xỉ không người hành lễ. Lạ Xỉ liền vội vàng đem Sạ Cạ đỡ lên, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười, được rồi, không muốn vẻ mặt đau khổ. Lại không phải cũng sẽ không bao giờ gặp mặt, huống chi ta còn chờ các ngươi danh dương đại hải, quan diệu sư môn đâu. Hành. Lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ danh dương đại hải. Sô Dô xoa xoa mũi, đem trong lòng không nỡ đè xuống, lớn tiếng nói, nếu lão sư phải rời đi nơi này, như vậy trước lúc ly khai, chúng ta liền uống một trận tiễn đưa quán ba. Nói, Sô Dô trực tiếp hướng đạo tràng ở ngoài chạy đi, một mặt chạy một mặt hô, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi mang rượu tới. Thanh âm lại là có chút nghẹn nào. Cái tên kia, khẳng định chạy đến không có có người địa phương rơi nước mắt đi a. Cụ Ý Nạ thấy vậy, cười nói. Sạ Cạ không nói gì, chỉ là trên mặt mang lên nụ cười miễn cưỡng. Lạ Xỉ nội tâm cũng có không nỡ, thế nhưng Sô ứng cuối cùng cũng có dương cánh bay cao một ngày. Hơn nữa Lạ Xỉ cũng muốn nhanh chóng bước vào mảnh này mênh mông mà không biết thiên địa, cũng tốt vì tương lai gần biến ảo thời kỳ, để giành được đặt chân chi căn bản. Cái này một ngày, thầy cho bốn người vây quanh ở trong đạo trường đại cật đại hát, ngay cả thân là cô gái Cụ Y Nạ, uống hết đi chọn một vò rượu đế. Thằng đến tất cả đệ tử đều uống bất tỉnh nhân sự, Lạ Xỉ mới là miễn cưỡng nhắc tới một tia ý thức, cuối cùng nhìn bọn họ liếc mắt, lặng yên rời đi. Dù sao ly biệt chẳng cảnh, hắn chính là chịu không nổi a. Hắn lại không biết là, tại hắn rời đi cái kia phút chốc, vốn nên say đến bất tỉnh nhân sự số rồ, Cụ Y Nạ cùng Sạ Cạ cũng là nhất tề ngồi dậy, nhìn Lạ Xỉ rời đi. Thằng đến Lạ Xỉ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở tại trong tầm mắt của bọn hắn, Sô Dô mới là mở miệng nói, "Lão sư tiểu lượng, thật là khiêm tốn bảo." Một tuần sau, Đông Hải, nhà hàng nổi trên biển Bà Dật. Làm Đông Hải đột nhiên quật khởi nhà hàng nổi trên biển, Bà Dật sở hữu bình thường tiểu điếm không cách nào sánh bằng mỹ thực ở ngoài, tục truyền ngay cả đầu bếp và công nhân đều là hải tặc xuất thân. Bọn họ tính cách thô bạo, nhưng đang phục vụ bên trên cũng là nhất lưu, hơn nữa xây dựng ở trên biển nhà hàng cùng với hải tặc đầu bếp mạnh lưới, hấp dẫn đại lượng Đông Hải nhân vật nổi tiếng đến đây hưởng dụng. Nhưng hôm nay tới nhân, lại là có chút đặc thù. Lúc này đã là vào đêm, nhà hàng bên trong chỉ còn lại hai bàn khách nhân, hơn nữa gần đánh dương. Nhưng là một cái nhìn qua đại khái 24 ngũ tuổi khoảng trường, thân hình nghèo túng người thanh niên, cũng là không thấy nhắc nhở, trực tiếp ngồi xuống trong đó trên một cái bàn. "Uy khách nhân, nơi đây đã sắp muốn đánh dương."
Một gã thân cao thể tráng đầu bếp hung thần ác sát nhích lại gần, bởi vì hắn xem là xì bộ dạng không giống như là có thể tiêu phí nổi khách hàng. Thái độ, tự nhiên cũng sẽ không như đối đãi còn lại khách nhân vậy hiền lành. Ta biết đối mặt hung thần ác sát, truyền thuyết từng là hải tặc xuất thân đầu bếp, trên mặt người tuổi trẻ không có lộ ra bất kỳ biểu tình gì, chỉ là nói, thuyền của ta bị hải tặc công kích, mà ta đã có một ngày không có ăn uống gì, nhưng ta có rất nhiều tiền. Nói, người thanh niên đem túi trong tay bao vứt xuống trên bàn. Cho đến lúc này, đầu bếp mới phát hiện người thanh niên tay trung nguyên tới mang theo một cái bao vây. Rất nhiều tiền. Đầu bếp sắc mặt trong nháy mắt trở nên hồ nghi, bất quá vẫn là coi là có lễ phép đem bao vây cầm lên. Có thể bao vây mới vừa vào tay, đầu bếp cũng cảm giác được bao vây khác thường trầm trọng. Đơn giản, đầu bếp trực tiếp đem bao vây mở ra. Sau đó trong nháy mắt kế tiếp, toàn bộ nhà hàng đều vang lên tiếng thét chói tai. Bởi vì ở trong cái bọc, căn bản liền không phải là cái gì tiền, mà là một quả máu chảy đầm địa, thậm chí có chút ngâm nước phát đầu lâu. Đây là tiền truy nã 8 triệu bờ gì thuyền trưởng ách gã lệ thủ cấp, đúng là hắn tập kích thuyền của ta, ta dùng đầu của hắn tới đỡ trướng, như thế nào? Người thanh niên hoàn toàn không thèm để ý người chung quanh ánh mắt, chỉ là nhìn cái kia danh đầu bếp, thản nhiên nói. Chương 43, dẹp 78. Rào rào. Một tiếng, toàn bộ nhà hàng còn ở ăn cơm những khách nhân trong nháy mắt chạy hết sạch. Đầu bếp cũng là sửng sờ, nhìn trong tay đầu người, lại nhìn một chút ngồi ở trên bàn người thanh niên, nhất thời giận tím mặt, tiểu tử, ngươi là đến gây chuyện sao? Nói, một sắn tay áo, liền muốn tiến lên giáo huấn người thanh niên một trận. Dừng tay, phái dê. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm cũng là đột nhiên chuyển tới. Tên là phái dê đầu bếp nghe được cái này thanh âm, lập tức chính là không tự chủ được ngừng lại. Sau đó, một cái giữ lại hai cái bánh quai trèo đồ, gần có một con chân trái, nhìn qua có chừng hơn 30 tuổi nam nhân, từ phòng ăn trên thang lầu đi xuống. Dẹp lão đại. Phái dê hô lên thân phận của đối phương. Dẹp không để ý đến phái dê, mà là đi thẳng tới lăn dưới đất đầu người trước, một tay đem người đầu nhắc tới, cẩn thận tham quan học tập thêm vài lần. Đúng là ách gã lệ thủ cấp. Dẹp trầm giọng nói, ta là nhà hàng nổi trên biển bạ giặt lão bản, nhân xưng Dẹp, người thanh niên, ngươi chẳng lẽ là thợ săn tiền thưởng sao? Cũng chỉ có thực lực cao cường thợ săn tiền thưởng mới, chỉ có, sẽ làm ra lấy treo giải thưởng phạm đầu người thay thế bở gì tiêu phí sự tình. Nhưng hắn vẫn phủ nhận. Không phải, ta chỉ là một gã lao sư mà thôi, người thanh niên nói như vậy. Lao sư? Ha 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 ha, dáng vẻ của ngươi cũng không giống như là một cái lao sư hẳn có dáng vẻ. Hơn nữa lao sư sẽ là cầm đầu người tới ăn cơm trước nghiệp sao? Dẹp ha ha phá lên cười. Ta đúng là một gã lao sư, chỉ là dạy không phải văn nghệ mà thôi, còn như cái này hải tặc đầu người, chỉ có thể nói là hắn hủy diệt rồi thuyền của ta, cũng để trên người ta tất cả tài vụ đều chìm xuống biển, không có biện pháp, ta chỉ có thể mượn đầu của hắn dùng một lát, hơn nữa ta hiện tại quả thực rất đói bụng, người thanh niên giọng nói đạm mạc. Hình như là đang nói nhất kiện ăn uống nước vậy chuyện đương nhiên. Ngươi người này, biết cái này cái đầu người đại biểu cho ý nghĩa gì? Ở mảnh này Đông Hải, tiền truy nã 800 vạn hải tặc nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dẹp nhíu mày một cái, ngưng tiếng nói, vẹn vẹn chỉ là ở Đông Hải mà thôi, đây là người tuổi trẻ trả lời. Chỉ là Đông Hải? Dẹp sửng sốt, sau đó cũng là chợt cười lên ha ha, hướng về phía người thanh niên cười nói, thực sự là cuồng vọng hậu sinh, có thể hay không giới thiệu một chút người danh hiệu của mình? Lạ Sĩ, nghề nghiệp là một gã lao sư, người thanh niên cũng chính là ngoài ý muốn phiêu lưu đến nơi này, Lạ Sĩ hồi đáp. Lạ Sĩ, thực sự là một cái tên kỳ cục. Dẹp nói một tiếng, sau đó cũng sẽ không lưu ý, ngược lại nói, tuy là tiệm chúng ta sắp đóng cửa, bất quá xem ở viên này giá trị 800 vạn bờ gì đầu người bên trên, bà giặt còn thì nguyện ý lại vì ngươi tăng ca một lần. Phái dê. Một câu tiếp theo nói, nhưng là đối với lấy cái kia danh đầu bếp đê ợ. Dẹp lao đại đầu bếp phái dê vội vã xích tới. Nói cho sẵn gì, để hắn làm mấy đạo chuyên môn đưa tới, đồng thời cũng để cho hậu chủ chuẩn bị bữa cơm, cùng nhau ăn cơm. Dẹp quát. Được rồi. Dẹp lao đại. Phái dê hét lớn một tiếng, sau đó bước đi hướng về phía hậu chủ. Lạ Sĩ vẫn là ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, chỉ là đói bụng cả ngày, cái bụng cùng làm kẻ tham ăn khát vọng, để Lạ Sĩ vô cùng chờ mong hải tặc thế giới trong truyền thuyết làm cơm nhất lưu nhà hàng nổi trên biển bạ giặt mỹ thực. Như đã nói qua, lúc này Sản Dị dường như chỉ là một mười mấy tuổi tiểu quỷ a. Nhỏ như vậy Sản Dị cũng đã có thể ở căn này nhà hàng nổi trên biển đảm nhiệm đầu bếp rồi sao? Thật là cực kỳ đáng sợ thiên phú đầu bếp. Lạ Sĩ tiểu ca, chú ý cùng ta cái này lão gia hỏa nhờ một chút thiên sao? Ngay tại lúc Lạ Sĩ thất thần lúc, Dẹp cũng là đặt mông ngồi xuống Lạ Sĩ đối diện, cất cao giọng nói. "Bốn. DS, còn có một canh đến rạng sáng." Xảy ra chút ngoài ý muốn. Mặt khác hôm nay hoa tươi đạt được 5.000 đoá, khen thưởng không đủ bình luận không đủ, cho nên ngày mai lời năm càng. Chương 44, trải qua, 88. Đại danh đỉnh đỉnh chân đỏ Dẹp, cũng sẽ có tâm tình cùng một cái mạch không nhận thức nhân nói chuyện phiếm sao. Lạ Sĩ nghe vậy, khỏe miệng hơi trống lên. Đương nhiên, ta nhất chuyện thích một chồng, chính là nghe người khác giảng thuật chuyện xưa của hắn. Dẹp hào phóng thầm chấp nhận thân phận của mình, đạm thanh nói. Ha ha, đã như vậy, ta cũng tránh hảo cần một cái nói hết đối tượng. Lạ Sĩ cười nói. Ngay sau đó, liền đem chính mình ra biển trải qua nói ra. Nói thật, đi tới nhà hàng nổi trên biển bạ giặt là một cái tuyệt đối ngoài ý muốn. Phân chàng kiến thiết địa điểm ở Lạ Sĩ trước khi lên đường đã xác định, đó chính là ba lò gờ chấn. Không sai, chính là cái kia Đông Hải tiến nhập đại hải trình phải qua chấn. Hoan tỷ hệ sở gồn. Dê. Dô dơ ban đầu cùng kết thúc chi chấn. Nhưng rất là tiếc nuối chính là, Lạ Sĩ cũng không hiểu được như thế nào hàng hải. Dựa vào cửa hàng mua được hải đồ. Lạ Sĩ lục lọi ở trên biển đi, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền bị hải tặc công kích. Người công kích, chính là lúc này ở Đông Hải tiếng tăm lừng lẫy, tiền truy nã cao tới 800 vạn bờ gì. Sở hữu thuyền trưởng danh xưng là Ách Gà Lệ. Ở Đông Hải loại này yếu nhất chi hải, vẫn là treo giải thưởng chưa tràn lan lên hiện tại.
800 vạn bờ gì treo giải thưởng tuyệt đối là Đông Hải riêng một ngọn cờ siêu cấp treo giải thưởng phạm. Ở toàn bộ Đông Hải treo giải thưởng giới, có thể vượt lên trước này đếm treo giải thưởng phạm cũng tuyệt không cao hơn ngũ chỉ số. Đồng dạng, số tiền thưởng bao nhiêu, thường thường cũng quyết định treo giải thưởng phạm thực lực cường đại. Mà cũng chính bởi vì có như thế tiền truy nã, Ách Gã Lệ Cụ bị kiến thức tiền cận hải tặc nhóm cuồng vọng tự đại bệnh trung, cho rằng ở Đông Hải đã không người có thể địch, công kích bắt đầu một mình ở trên biển phiêu lưu, làm như gặp rủi ro người lạ xì tới, càng là không thêm suy nghĩ, không có bất kỳ tiếp xúc, chính là dùng hỏa pháo đánh chìm lạ xì ngồi thuyền nhỏ. Sau đó, bị làm tức giận lạ xì vọt tới trên thuyền hải tặc, chất vấn Ách Gã Lệ vì sao vô cớ công kích thuyền của hắn. Ngu ngốc, ngươi cư nhiên hỏi ta vì sao công kích thuyền của ngươi? Ta nhưng là hải tặc a. Tiền truy nã 800 vạn bờ gì thuyền trưởng Ách Gã Lệ, giết một người hủy diệt một chiếc thuyền gì gì đó cần đòi lý do sao? Đây chính là Ách Gã Lệ trả lời. Với lúc bị triệt để chọc giận lạ xì vận khởi 24 tiết kinh thần chỉ dùng 3 phút liền đem cả con thuyền hải tặc giết hết sạch. Có thể cũng không lâu lắm, lạ xì ngay sau đó lại gặp trời mưa như thác đổ khí, ở đại tự nhiên sức mạnh to lớn trước mặt, lúc này lạ xì căn bản là có nửa điểm sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho sóng thần tịch quyển chứ hắn đồng bến khắp nơi. Thật vất vả thoát khỏi bao táp, lạ xì phát hiện mình đã tới một chỗ hoàn toàn xa lạ hải vực, hắn thậm chí ở hải đồ bên trên tìm không được chính mình vị trí đến tuột cùng ở đâu. Ở trên thuyền lại trải qua một ngày phiêu lưu, khó hiểu, liền thấy nhà hàng nổi trên biển bạ giật sáng bắt đầu ngọn đèn, vì vậy liền điều khiển thuyền nhích lại gần, thuận tiện tháo xuống Ách Gã Lệ đầu lâu, dùng để đổi lấy thức ăn. Đây chính là lạ xì toàn bộ trải qua. Dẹp nghe được đầu đầy mồ hôi dị, người này, cư nhiên lấy sức một mình giết chết cả nhánh Ách Gã Lệ đoàn hải tặc. Nếu như không phải tận mắt thấy Ách Gã Lệ đầu người, dẹp làm sao cũng không dám tin tưởng sẽ có như thế ngoại hạng sự tình phát sinh. Phải biết rằng nơi này chính là Đông Hải a, không phải Đại Hải Trình càng không phải Tân Thế Giới. Lấy một địch vạn đáng sợ cường giả hầu như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bất quá dẹp dù sao cũng là xông xáo qua Đại Hải Trình nhân, cũng đã biết những cái này động hủy thiên diệt địa nhân vật đáng sợ xuất thủ, biết cái này cái trên thế giới xác thực tồn tại có khó có thể dùng lẽ thường cân nhắc quái vật. Mà kỳ thực cũng là vì cái gì luôn luôn đối với người không giả lấy từ sắc dẹp, hôm nay bỗng nhiên trở nên như thế hay nói nguyên nhân. Chờ một chút, ngài nói ngài nghề nghiệp là một gã lão sư. Ở nhận thấy được lạ sĩ có thể là một vị cực kỳ đáng sợ cường giả sau đó, dẹp sắc mặt trong nháy mắt biến đặc sắc. Bây giờ lão sư đều là quái vật sao? Thậm chí ngay cả tiền truy nã 800 vạn hải tặc đều có thể giết chết. 43. DS, các bằng hữu, ngày hôm qua xảy ra chút ngoài ý muốn, cho nên với đem thứ 8 cảng kéo đến rồi hiện tại. Yên tâm, nói mấy cảng chính là mấy cảng, coi như đến chậm cũng sẽ không thiếu khuyết. Vẫn là câu nói kia, hôm nay mỗi 5000 tiên hoa ngày mai một cảng, mỗi 4000 khen thưởng ngày mai một cảng, bình luận quá ngàn vẫn là một cảng. Bây giờ là 2.9 vạn đóa hoa tươi, 2V đút khen thưởng. Lao thiết nhóm, cho điểm lực được không? Cũng không đủ thoải mái nha. Mặt khác cảm tạ đầu thúc dục thêm phiếu thiết tử nhóm, các ngươi thúc dục thêm, ta toàn bộ ăn. Ở trên. Chương 45, thăm dò cùng đuốt mông ngựa. 1 năm. Ta nghĩ ngươi có thể có chút hiểu lầm, ta không phải cái loại này dạy học văn học lão sư. Lạ Sĩ nhìn dẹp biểu tình, lập tức sẽ biết ý nghĩ của đối phương, vì vậy nói rằng, đó là giáo cái gì? Dẹp hỏi gấp. Kiếm đạo cùng thể thuật, chủ yếu nhất đại khái chính là chỗ này hai điểm. Lạ Sĩ mơ hồ cảm thấy dẹp có mục đích gì, nhưng vẫn là giải đáp nói, thể thuật. Dẹp nghe vậy, hai mắt lập tức chính là một sáng, không biết Lạ Sĩ tiểu ca lại sẽ đá kỹ năng. Đá kỹ năng? Lạ Sĩ suy nghĩ một chút, cô nộ hạ thể thuật bên trong, đúng là lấy đá kỹ năng làm chủ, vì vậy nói, chính là ta am hiểu. Đã như vậy, dẹp đột nhiên một lần nữa nghiêm túc. Sau đó không có dấu hiệu nào, một cước liền là thông qua dưới mặt bàn khe hở, đá về phía Lạ Sĩ. Lạ Sĩ hơi kinh hãi, bất quá vẫn là rất nhanh thì phản ảnh qua đây, đồng dạng một cước đá tới. Phanh, một tiếng, Lạ Sĩ cùng dẹp hai chân chạm vào nhau. Nhất thời phát sinh một tiếng trầm đục. Một cổ vô hình khí lưu bị hai người chèn ép gắt gao ở dưới mặt bàn, hình thành một luồng tình phong hướng tứ diện thổi đi, có thể nhưng không có đem cái bàn di động mấy may. Đại khái rằng có ước chừng một phút đồng hồ có thừa, dẹp đột nhiên khỏe miệng cười. Không đợi Lạ Sĩ hỏi, dẹp trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, xông trên lầu hét lớn, "Sẵn gì?" Vừa nghe tên này, Lạ Sĩ trong nháy mắt hiểu rõ. Làm nửa ngày, dẹp cái này lão gia hỏa lại là muốn cho sạn gì học tập hắn đá kỹ năng. Tới. Theo dẹp lời của, một cái không nhịn được thanh âm từ trên lầu truyền tới, sau đó một người mặc biệt hiệu tây trang, có một đầu kim vàng sắc tóc cậu bé từ trên bậc thang đi xuống, "Lao đầu, gọi có chuyện gì không? Ngươi không phải vẫn muốn học đá kỹ năng sao?" Dẹp đối mặt sạn gì liền là một bộ nghiêm túc mặt mũi. "A, lao đầu ngươi rốt cuộc nguyện ý dạy ta đá kỹ năng?" Sạn gì vẻ mặt kinh hỉ. "Không phải ta dạy cho ngươi, mà là hắn nói," dẹp chỉ một cái bên cạnh Lạ Sĩ. "Hắn?" Sạn gì sửng sốt. Lạ Sĩ đồng dạng nhíu mày một cái, thản nhiên nói, ta chỉ là tới ăn cơm mà thôi, cũng không có thu đệ tử hứng thú. Làm sao cái này dẹp làm được bản thân sẽ đá kỹ năng, liền muốn chuyển cho sản dị bộ dạng. Thật là khiến người khó chịu. Mặc dù nói nếu như có thể đem sản dị thu nhập môn hạ, cũng là cực kỳ tốt. Đem thái độ cho lão tử thả tôn kính một điểm. Dẹp một cước đem sản dị đạp đến một cái bên, sau đó vội vàng hướng Lạ Sĩ cười nói, Lạ Sĩ lão sư, sản dị tuy là thái độ không được tốt lắm, nhưng nội tâm là một cái cực kỳ hiền lành tên, miễn là ngài nguyện ý thu sản dị làm đồ đệ, chẳng những bữa cơm này miễn phí, ta còn sẽ cho ngài 5 triệu bờ gì, thế nào? Liên xưng hô cũng là từ tiểu ca, ngươi đưa lên đến lão sư, ngài. Đáng tiếc là ta đối với kim tiền không có hứng thú. Lạ Sĩ diện vô biểu tình. Hơn nữa ta đã rất đói bụng, nhà hàng nổi trên biển bạ giật chính là chỗ này sao đối đãi khách hàng sao? Nói đùa, thế giới tối cường đạo sư há có thể vì kim tiền không lưng? Cho dù tâm động không ngừng, cũng không có thể xúc phạm quy tắc ca. Lão phu kính nể nhất giống như Lạp Xỉ lão sư loại này không bị ngoại vật sở động danh sư, cũng chỉ có Lạp Xỉ lão sư loại lão sư này mới chỉ có thể bồi dưỡng được trên thế giới tốt nhất đệ tử, như vậy Lạp Xỉ lão sư, sản dị thật rất không tệ. Hai câu võ thuật, dẹp lại bắt đầu kéo ra cái. Một bên sản dị nhìn mục trường khẩu nốc, thậm chí hoài nghi dẹp hôm nay là không phải chúng cái gì yêu thuật. Cái kia một giống như cũ kỹ, nghiêm túc, thô bạo, động đánh chửi nhà hàng nổi trên biển bạ giật lão bản. Trước kia đại hải tặc chân đỏ dẹp, cư nhiên ở vớt mông ngựa sao? Tuy là cái chém gió này vô cực kỳ không có tiêu chuẩn, thậm chí mơ hồ khiến người làm ẩu. Thế nhưng giống như dẹp loại người này, vớt mông ngựa bản thân liền là cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Ngay cả Lạ Sỉ cũng bị dẹp lời nói sợ ngây người, ở Lạ Sỉ trong ấn tượng, dẹp có thể là một vị nghiêm túc mà thâm trầm trưởng giả, quả thực tựa như giống như hắn, bị hệ thống ước thúc lời nói và việc làm một dạng người, mặc kệ xảy ra chuyện gì, xưa nay sẽ không trước mặt người khác mất đi phong độ. Khen tặng linh hót. Được rồi, cũng chính là vớt mông ngựa. Làm sao cũng vô pháp cùng người đàn ông này liên hệ với nhau a. Chương 46, thức ăn, 2 năm. Vớt mông ngựa cực kỳ mất mặt sao? Dẹp không cho là đúng. Từ mới vừa một phen thăm dò dưới, Dẹp phát giác ngồi ở trước người hắn vị này tên là Lạ Xỉ người tuổi trẻ thực lực đáng sợ, Dẹp biết, cái này là một vị chân chính đá kỹ năng đại sư. Cho dù là ở chính mình thời kỳ toàn thịnh, cũng không có nắm chắc ở đá kỹ năng bên trên thắng được Lạ Xỉ dù cho một phần nửa điểm. Dù sao cổ nổ hạ thể thuật nhưng là cổ nổ hạ vô số nhị ra ở đếm không hết đánh giết chết sống tinh tuyển đi ra tối ưu thể thuật. Là cổ nổ hạ thể thuật kết tinh. Dẹp đá kỹ năng tuy mạnh, tuy nhiên lại cũng chỉ là một mình hắn lục lọi ra tới mà thôi. So với cổ nổ hạ thể thuật, đúng là vẫn còn kém như vậy một bậc. Còn nếu như có thể để như thế một vị đá kỹ năng đại sư chuyển sản gì một chiêu nửa thức, chính là bộ mặt lại tính là cái gì đâu. Lập tức, chính là nhõng nhẽo đòi hỏi đứng lên. Lạ Xỉ bị Dẹp vặn vẹo người thiết làm cho phiền phức vô cùng, nhưng vì duy trì phong độ, vẫn là miễn cưỡng nói, cho dù ngươi ở nơi này mài hỏng một mép cũng không dùng, học tập bất luận cái gì kỹ năng đều cần người học tập tự thân nhiệt tình chống đỡ. Hơn nữa ta xem sản gì chí hướng là một vị đầu bếp, tất nhiên không cách nào đem dư thừa tinh lực đặt ở đá kỹ năng bên trên, coi như ta bằng lòng dạy hắn, cũng phải hắn bằng lòng học mới được. Quan trọng nhất là ta hiện tại đói bụng. Chỉ bụng của mình, Lạ Xỉ nén giận nói. Lạ Xỉ lão sư, cơm nước lập tức sẽ vì ngài trình lên, bất quá hiện tại đã đêm xuống, nếu như không có ý kiến, ở nơi này ngủ lại một đêm à, yên tâm, đây chỉ là cá nhân ta đối với ngài tôn kính, không quan hệ tiền tài cùng yêu cầu. Thấy Lạ Xỉ nói như vậy, Dẹp biết mình không thích hợp bức quá gấp, vì vậy ngược lại nói. Vậy thì thật là đa tạ. Thấy Dẹp nói như vậy, Lạ Xỉ nhìn sắc trời một chút, lại nghĩ tới chính mình ngồi khối kia bị bao táp đập thất linh bắt lạc tấm ván gỗ thuyền, Lạ Xỉ do dự một chút, vẫn là tiếp nhận rồi Dẹp có hảo ý. Không cần khách khí, bất kỳ cái gì thiếu khuyết thức ăn người là chúng ta khách nhân. Dẹp nói xong, một bản hữu lại sản di phía sau áo, chính là lui về phía sau chủ đi tới. Sau đó rất nhanh, cơm nước chính là bị đầu bếp nhóm đưa lên. Đói phải chết Lạ Xỉ lại cũng mặc kệ còn lại, trực tiếp lang thôn hổ yết lên, hắn cũng không cần lo lắng trong thức ăn có vấn đề gì, bởi vì đối với Dẹp cùng sản di người như thế mà nói, thức ăn là thần thánh, là lấp đầy người bụng. Trừ cái đó ra bất luận kẻ nào cũng không thể ở trong đồ ăn di chuyển dù cho một tia tay chân. Cho dù Dẹp có quỷ gì điểm quan trọng, giọt cũng sẽ không ở trong đồ ăn đối với Lạ Xỉ hạ thủ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, bà giặt thức ăn kỳ thực không tính là cỡ nào cao cấp mỹ vị, thế nhưng những thức ăn này trong cụ bị một cỗ khó có thể hình dung mùi vị, cái mùi này ẩn chứa làm ra những thức ăn này đầu bếp nhóm đối với thức ăn tôn trọng cùng tâm ý, tiến tới khiến chúng nó có so với bất kỳ thức ăn gì cũng muốn giỏi hơn ăn ảo giác. Hơn nữa là Xỉ xuyên việt đến hải tặc thế giới sau đó, vẫn là lần đầu tiên ăn được mỹ vị như vậy thức ăn, phải biết rằng ở trong đạo trường, là Xỉ mỗi ngày ngoại trừ nướng thịt thỏ, chính là cầm da lông hoặc là để sổ dỗ bọn họ thay người khác chế tác lúc đổi lấy tiền mua một ít rau xanh cùng gạo, chế ra cơm nước có bao nhiêu một dạng có thể tưởng tượng được, cho dù là trong thôn nhà kia duy nhất phản điểm, làm được đồ ăn cũng xa kém xa cùng bà giặt so sánh với. Lúc trước lại đói chọn một ngày, hiện tại ăn bà giặt thức ăn, dù cho chỉ là một phần đơn giản nhất cơm chiên, cũng làm cho Liếu Thăng có một loại lên đến thiên đường cảm giác. Hắn cũng coi như hiểu A Kim ăn được sản dĩ bưng ra cơm chiên trong nháy mắt đó cảm thụ, lệ rơi đầy mặt tuyệt đối không phải khen tờ biểu hiện. Mà ở Lạ Xỉ ăn thời điểm, đầu bếp nhóm cũng bắt đầu bữa tối của chính mình, nhìn thấy Lạ Xỉ như thế thích bọn họ làm thức ăn, đối với Lạ Xỉ hơi có ý kiến phái dê cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn có thể nhìn ra được, những cái này thuần túy chỉ là vì truy đuổi cấp bậc khách nhân bất đồng, Lạ Xỉ là thật tâm thích cái này đồ ăn ở bên trong. Một đêm, không có những thứ khác sóng lớn phát sinh nữa. 4. DS, tổng cộng chính là gỗ cụ mà thôi. Tuy tuy tiện tiện là có thể càng hết, không cần lo lắng lạc. Chương 47, quan hệ thế nào, 3 năm. Ngày hôm sau, Lạ Xỉ thật sớm chính là tỉnh lại. Hắn bị Dẹp an bài vào một gian vô cùng thoải mái trong phòng khách, nhưng như thế nào đi nữa thư thích khách phòng, cũng cuối cùng là hoàn cảnh lạ lẫm. Cảm thụ một trong hạ thể vô tướng kiếm cốt, ngày hôm qua trước khi ngủ, hắn vô tướng kiếm cốt lần nữa chiếm được đột phá, hiện tại đã có 110 căn kiếm cốt, đã đạt đến đệ nhất trọng tiểu thành. Loại tốc độ này không tính là nhanh, thế nhưng cũng tuyệt đối không chậm, 110 căn kiếm cốt, ý nghĩa là Xỉ lực lượng bây giờ không sai biệt lắm là người bình thường 110 lần, phối hợp với nắm giữ các loại tuyệt học, sợ là có thể phát huy ra hơn vạn lần thực lực tới. Chỉnh sửa một chút trên người hệ thống sơ kỳ đưa tặng tuyệt đối sẽ không bẩn kiếm bảo, Lạ Xỉ đẩy ra phòng khách lại môn. Đụng. Một tiếng, cửa phòng vừa mới đẩy ra, một cái thân ảnh nho nhỏ chợt trong lúc đó quỳ ở trước mặt hắn, la lớn, "Thỉnh giáo ta đá kỹ năng a, ta nhất định nỗ lực học tập." Lạ Xỉ cả kinh, mạnh mẽ dừng chính mình thiếu chút nữa thì chặn đánh đi ra kinh thần chỉ, nhìn chăm chú nhìn một cái. Lại là sao gì? Giấc mộng của ngươi không phải một cái đầu bếp sao, tại sao muốn học đá kỹ năng? Ngăn chặn bị lại càng hoảng sợ trái tim, Lạ Xỉ đạm thanh hỏi. "Bởi vì ta muốn thu được bảo vệ lực lượng." Sạn Dị ngưng tiếng nói. Dẹp biệt hiệu là chất đỏ, hắn đã kỹ năng đầy đủ để cho ngươi tự bảo vệ mình. Lạ Xì nói như vậy, nhưng ta muốn là bảo vệ lực lượng. Sản Dị khẩn tiếng nói, ta hai tay là vì làm cơm mà tồn tại, cho nên ta chỉ có thể sử dụng chân để chiến đấu. Lão nhân nói ngươi đá kỹ năng rất mạnh, ta rất muốn học tập ngài đá kỹ năng. Nhà hàng nổi trên biển so với ngài nhìn càng thêm không dễ dàng, rất nhiều hải tặc đều sẽ tới nơi đây náo sự. Mỗi lần xem mọi người đồng tâm hiệp lực đối với phó hải tặc mà ta chỉ có thể núp ở phía sau quan sát, loại cảm giác này ta không thể chịu được. Nhưng này lại cùng ta có quan hệ gì? Nói cho cùng, ta chỉ là bị ngoại ý muốn đến nơi này mà thôi. Hơn nữa ta trả tiền ăn cơm, đối với các ngươi mà nói, thân phận của ta chắc là khách nhân. Lạ Xì nói, đương nhiên không có quan hệ. Nhưng ta hiện tại cũng không phải bạ giặt đâu biết, chỉ là một muốn cùng ngài học tập đá kỹ năng người thanh niên. San Dị vẫn là cái kia một bộ giọng thần cầu, muốn học đá kỹ năng người thanh niên. Lạ Xì nở nụ cười, cái kia ở trong mắt ngươi, cái gì là đá kỹ năng đâu? Chiến đấu công cụ, vẫn là những thứ khác cái gì? Chính ngươi lại có phải là thật hay không nguyện ý học tập đá kỹ năng? Còn là nói chỉ là có cũng được không có cũng được tâm tính đâu. Nói xong, không để ý tới ngẩn người ra đó San Dị, Lạ Xì kính thân đi ra ngoài. Tuy là San Dị nói rất là thành khẩn, cũng quả thật có học tập đá kỹ năng chủ quan ở. Nhưng Lạ Xì nhưng không có từ trên người hắn chứng kiến cái loại này đối với võ đạo khát cầu, không có khao khát người, không cách nào trở thành cường giả. Mà Lạ Xì cũng không thích đem tinh lực của mình thả đang không có chiến đấu khao khát trên thân thể người. Đi xuống lầu, Lạ Xì bản thân cũng không có ở nhà hàng nổi trên biển ở lâu ý tứ. Nhưng là vấn đề là, Lạ Xì cần phải tìm được một cái có thể mang chính mình đi lò gờ chấn người. Lạ Xì mới đàn chàng ở lò gờ chấn, mình tại sao dạng cũng phải đi xem nhìn một cái mới đúng. Hơn nữa hệ thống không biết làm chuyện không có ý nghĩa, nó đem phân chàng sinh thành ở lò gờ chấn, nhất định ý nghĩa lò gờ chấn có đáng giá gì Lạ Xì đặc biệt chú ý đồ đạc tồn tại. Đây cũng là Lạ Xì vì sao cự tuyệt Sản Dị nguyên nhân, quả thật có Sản Dị võ không thành tâm nguyên nhân, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Lạ Xì không phải muốn ở chỗ này tiêu hao quá nhiều thời gian. Bốn phía hướng trong phòng ăn nhìn thoáng qua, trong ngay mắt, Lạ Xì liền chú ý tới một cái quen thuộc nhân vật. Tuy là đây là đang kịch tình bắt đầu 9 năm phía trước, thế nhưng cái kia một đầu ký hiệu tao tóc hồng, còn có cho dù ở nhà hàng trên tay cũng mang theo thiết chỉ hoàn, đều chiêu kỳ thân phận của hắn. Diễn viên quần chúng ba tương lai tổng bộ hải quân đại úy. Phun bộ đi. Đương nhiên, sau lại vị này đại úy bởi vì xuất lĩnh binh sĩ xông vào quân sự tòa án kháng nghị vấn đề, bị một kéo đến cùng, trở thành một gã tam đẳng binh. Đến với hắn hiện tại, chức quan là thiếu úy. Chương 48, liền hỏi ngươi có giúp hay không, 4 năm. Lúc này Phùn Bồ Đi tuy là tuổi trẻ, nhưng tương lai các loại khuyết điểm cũng sớm đã có thể hiện. Chỉ thấy hắn người mặc đắc thể bạch sắc tây trang, trong tay cầm một đóa hoa hồng ngồi ở một tấm trước bàn ăn, vẻ mặt tự luyến đang suy nghĩ cái gì. Mà lúc này thời gian phương bất quá 7 giờ sáng, toàn bộ trong phòng ăn ngoại trừ Phùn Bồ Đi bên ngoài, không có bất luận cái gì những người khác ở. Sớm như vậy sẽ đến nhà hàng nổi trên biển, xem ra Phùn Bồ Đi lần này mục tiêu không nhỏ a. Có loại ý nghĩ này, Lạ Xì đi tới Phùn Bồ Đi trước người. Đang ở trầm mê ở trong ảo tưởng, Phùn Bồ Đi cũng không có phát hiện Lạ Xì đến, vẫn là dáng vẻ một bộ say mê. Vì vậy, Lạ Xì không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ Phùn Bồ Đi bả vai. Ân. Phùn Bồ Đi lúc này mới trợn mở con mắt, có thể thấy Lạ Xì là một người đàn ông tính sau đó, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không nhịn được, nếu như ngươi không có chuyện gì gấp lời nói, như vậy ta sẽ cho ngươi biết quấy rầy tổng bộ hải quân thiếu úy Phùn Bồ Đi thay mặt. Ba, nhất thanh thúy hưởng. Lạ Xì trực tiếp cho hắn một cái tát, cắt đứt hắn lại ngại. Tổng bộ hải quân thiếu úy Phùn Bồ Đi có chút ngộng. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Lạ Xì, dường như không dám tin tưởng chính mình cư nhiên bị một cái con gặp mặt một lần nhân không có chút lý do nào đánh. Nhưng là rất nhanh Phùn Bồ Đi liền phản ảnh qua đây, giận tí mặt, ngươi lại dám tập kích hải quân. Nhưng mà Lạ Xì tạm thời không có đối thoại với hắn ý tứ. Hắn cực kỳ tin tưởng Phùn Bồ Đi là một cái như thế nào mặt hàng, muốn xin hắn hỗ trợ, chỉ có đánh tới hắn phục mới có thể. Bất quá ở bên trong phòng ngăn động thủ trung quy không tốt, mà lại nói bất định lại sẽ bị dẹp trò cuốn lên. Nghĩ như vậy, Lạ Xì một bản liễu lại Phùn Bồ Đi cổ áo của, trực tiếp đem Phùn Bồ Đi ra bên ngoài kéo đi. Bên trong phòng ngăn động tĩnh không ra ngoài dự liệu kinh động đâu biết, nhưng là thấy đến Lạ Xì sau đó, bọn họ liền lại ngồi trở xuống. Mà lần này, Phùn Bồ Đi cũng là gặp tai vạn. Cho dù không có các loại tuyệt kỹ, Lạ Xì dựa vào vô tướng kiếm cốt mang tới cường độ thân thể cũng đủ để cho Phùn Bồ Đi tất cả phản kháng hóa thành hư ảo. Ở Lạ Xì lực lượng tuyệt đối dưới, Phùn Bồ Đi vô luận như thế nào dãy rủa, vẫn bị Lạ Xì dễ dàng kéo tới nhà hàng bên ngoài trên bông thuyền. Sau đó không đợi Phùn Bồ Đi có cái gì phản ánh, Lạ Xì nhắm ngay Phùn Bồ Đi chính là đánh điên cuồng một trận. Đương nhiên, làm thế giới mạnh nhất đạo sư, Lạ Xì đánh người lúc động tác cũng là cực kỳ cảnh đẹp ý vui, 24 tiết kinh thần chỉ không điểm đứt ra, mỗi một chỉ cũng có thể làm cho Phùn Bồ Đi đau thổ huyết. Ngay từ đầu Phùn Bồ Đi vẫn là rất kiên cường, la hét muốn cho Lạ Xì đẹp, không ngừng sáng ra bản thân tổng bộ hải quân thiếu úy thân phận, uy hiếp muốn đem Lạ Xì tháo thành tám khối các loại. Nhưng theo Lạ Xì đệ, chẳng mấy chốc, Phùn Bồ Đi liền không đỡ nổi. Hắn thậm chí có chủng Lạ Xì muốn đem hắn đánh chết tươi cảm giác. Chờ, các loại, chờ một chút, ngươi tại sao muốn đánh ta? Ta lúc nào đắc tội ngươi sao? Ở tử vong cùng đau đớn sợ hãi dưới, Phùn Bồ Đi ở Lạ Xì đầu ngón tay dưới kêu khóc hỏi. Lạ Xì thấy vậy, trong lòng hơi có chút hổ thẹn. Bất quá dù sao cũng là một gã hải quân nhân tra, cái này chút thấy náy nhỏ đến mức mà có thể quên không phải nhớ. Nhưng xem Phùn Bồ Đi bộ dạng đã bị khuất phục, vì vậy Lạ Xì cũng liền dừng lại tay, cũng hồi đáp, ngươi không có đắc tội ta. Vậy ngươi vì sao đánh ta? Phùn Bồ Đi kém chút khóc lên, phẫn nộ hỏi. Bởi vì ta muốn mời ngươi giúp một tay. Lạ Xì nghiêm túc nói. Đây là cái gì lý do? Phùn Bồ Đi cũng không nhịn được nữa nước mắt của mình, ngươi đây là mời người hỗ trợ thái độ sao? Vậy ngươi có giúp hay không? Lạ Xì hỏi. Phùn Bồ Đi rất muốn nói gặp quỷ đi thôi ngươi. Nhưng nhìn xem Lạ Xì nằm đấm, Phùn Bồ Đi tin tưởng, chính mình bây giờ không có phản kháng tiền vốn. Hắn coi như là một cái người thông minh, càng tin tưởng hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý. Bang, cắn răng một cái. Phùng Bồ Đi biết mình hôm nay ước hội phao thang. Đối với mới có khả năng là lạc lợi thượng tá nữ nhi à, nếu như có thể câu dẫn thành công, mình nhất định có thể làm thăng nhiệm trung úy. Đáng tiếc. 3. DS, vô vị. Chương 49, còn như hưng phấn như thế sao? 5 năm. Làm tổng bộ hải quân thiếu úy, Phùng Bồ Đi mặc dù đang toàn bộ hải trong quân chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng ở Đông Hải lại là có thêm cực đại quyền tự chủ. Chính là bản bộ đại học 5-3 cấp, Phùng Bồ Đi tuy là thiếu úy, nhưng bởi vì là bản bộ thiếu úy quan hệ, là có đẳng cấp bên trên kỳ thực cùng thiếu tá cùng cấp. Cho nên cho dù Phùng Bồ Đi chỉ là một thiếu úy, nhưng ở Đông Hải vẫn có một chi độc thuộc về chính hắn thuyền. Chiếc thuyền này hầu như có thể nói là hắn lực lượng tư nhân, cho dù là Đông Hải chi bộ trung tướng, đối với hắn quản hạt độ mạnh yếu cũng cực kỳ yếu ớt, cho nên Phùng Bồ Đi thường thường mở ra quân hạm khắp nơi tán loạn. Ta muốn đi lò gờ trấn. Lạ Xì như thế hướng về phía Phùng Bồ Đi nói rằng. Tốt, tốt. Phùng Bồ Đi trên đầu môi như thế đáp ứng, nội tâm cũng là một mảnh mừng như điên. Lò gờ trấn nhưng là Đông Hải hải quân đệ nhất trọng trấn. Trấn trên chú đóng hải quân nhiều không kể xiết. Chờ đến lò gờ trấn, nhưng chỉ có hải quân địa bàn. Đến rồi khi đó, nhìn Lạ Xì liếc mắt, Phùng Bồ Đi cười lạnh một tiếng, nói thầm một tiếng chờ xem. Sớm muộn sẽ cho ngươi biết đắc tội ta Phùng Bồ Đi đại giới. Nhưng nét mặt cũng là bất động chút nào thanh sắc, ngược lại là một bộ an tiền mã hậu dáng vẻ. Trên thuyền hải binh nhóm chứng kiến nhà mình thiếu úy cư nhiên đối với Lạ Sĩ cung kính như vậy, trong bụng dồn dập suy đoán Lạ Sĩ là không phải vị ấy không biết tên quan lớn hay hoặc giả là cái gì quyền thế cực cao người, nếu không Phùng Bồ Đi thiếu úy làm sao biết cung kính như vậy. Nhưng cũng không nghi ngờ gì, chính là cái này dáng vẻ, trải qua một phen chỉnh đốn sau đó, quân hạm chậm rãi nhanh chóng cách rời cảng, hướng về lò gờ chân bước đi. Ở trên biển đi rất là khô khan vô vị. Chọn hai ngày, Lạ Sĩ đối mặt ngoại trừ nước biển vẫn là nước biển. Hải binh nhóm lẫn nhau ầm ĩ thanh âm, cũng để cho Lạ Sĩ rất khó tiến nhập minh tưởng trạng thái, cho dù tiến nhập minh tưởng, cũng lại bởi vì không có tinh thất trợ giúp không cách nào tiến nhập không minh, tốc độ tu luyện chậm để Lạ Sĩ không để được chút nào hứng thú. Phùng Bồ Đi cũng không phải cảm thấy khó khăn, bởi vì hắn thả lạc lợi thượng tá nữ nhi bồ câu, hai ngày này đang ở bể đầu sức chán bù đắp sự quan hệ giữa hai người. Bất quá rất nhanh, có thể làm cho Lạ Sĩ giảm bất khó khăn chuyện lý thú chính là xảy ra. Chỉ thấy ở xa xôi đường chân trời, một con thuyền màu hồng, tô vẽ vừa bộ thuyền, mơ hồ tiến nhập Lạ Sĩ trong tầm mắt. Là tối trong yếu, vẫn là trên thuyền lại cúp lấy một mặt hải tặc cờ xí. Là, vâng đúng, ản vải đại đoàn hải tặc. Phụ trách quan sát tình huống hải quân đồng thời cũng phát hiện chiếc này thuyền hải tặc, nhất thời phát sinh tiếng báo động tê lương. Trong nháy mắt, cả chiến thuyền quân trên hạm hải binh nhóm nhanh chóng tập hợp đứng lên, ngay cả Phùng Bồ Đi cũng không đi nữa muốn đối phó thế nào lạc lợi thượng tá nữ nhi, hai mắt sáng lên vào tới. Đoạt lấy một gã hải quân trong tay ống nhỏm, hướng chiếc kia màu hồng thuyền hải tặc nhìn sang. Sau đó trong nháy mắt, Phùng Bồ Đi chính là cười ha ha một tiếng, mừng như điên nói, ha ha, thật là ản vải đại đoàn hải tặc. Đi tới Đông Hải lâu như vậy, rốt cuộc để cho ta đụng tới một cái treo giải thưởng hải tặc. Tuy là lúc này án vải đã chỉ là 3 triệu bờ gì treo giải thưởng cù mì tặc, nhưng ở Đông Hải loại này quỷ địa phương, hải tặc đều khan hiếm không gì sánh được, chớ đừng nhắc tới có treo giải thưởng hải tặc. Đừng nói là 3 triệu, coi như là 2 triệu 1 triệu, cũng đầy đủ Phùng Bồ Đi bằng vào công lao thăng nhiệm hải quân trung úy. Huống chi còn có đại lượng tạp ngư hải tặc. Còn muốn bắt án vải đại đoàn hải tặc, Phùng Bồ Đi quả thực có thể muốn như chính mình nhất phi trùng thiên cảnh tượng. Đến lúc đó, cái gì gặp quỷ lạc lợi tiểu thư, cái kia chết tiệt bà mập thật sự coi chính mình thích nàng sao? Nếu như không phải là vì thăng chức, Phùng Bồ Đi liếc nhìn nàng một cái đều muốn thổ. Nhanh, tiến lên, đừng để bọn họ chạy. Phùng Bồ Đi kích động kêu to. Hải binh nhóm cũng dồn dập nhiệt huyết sôi trào, ở Đông Hải loại này cùng bình chi hải, bọn họ rốt cuộc đụng tới một cái treo giải thưởng hải tặc. Một màn này thật ra khiến Lạ Sĩ thấy mạc danh kỳ diệu, không phải chính là một cái mấy triệu treo giải thưởng cù mì tặc sao? Còn như hưng phấn như thế sao? Hơn nữa, bọn họ xác định có thể đánh thắng được Ản Vải Đạ. Tuy là Ản Vải Đạ chỉ là một nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa nhân vật, nhưng đối với Phùng Bồ Đi thực lực, Lạ Sĩ càng thêm không coi trọng. Tổng bộ hải quân thiếu úy nghe rất lợi hại dáng vẻ, kỳ thực cũng chính là một cái tạp ngư mà thôi. Đợt, ngày mai là 6 cảng, chia ra làm hoa tươi một cảng, khen thưởng một cảng. Ai, lúc đầu cảm thấy ngày mai có thể tới cái hơn 10 canh, nhưng đừng pháp, không phải ta không góp sức, là các ngươi không góp sức à? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, ản vải đã cùng hải quân 16. Bất quá Phùng Bồ Đi bất kể những cái này đâu, ở Phùng Bồ Đi trong mắt của hải quân sẽ không có bại bởi hải tặc lý do a. Cho nên Phùng Bồ Đi trực tiếp hạ lệnh quân hạm hướng ản vải đạ thuyền hải tặc đuổi theo. Mà ản vải đạ hiển nhiên cũng phát hiện hải quân. Nhìn thấy quân hạm xung lại, ản vải đạ đệ nhất phản ánh chính là chạy trốn. Vì sao không chạy? Cùng hải quân liều sống liều chết có chỗ tốt gì sao? Đạn tháo có muốn hay không tiền? Thuyền viên bị thương làm sao bây giờ? Coi như thắng lại có thể thế nào? Một đám cầm thiếu tiền lương cùng quỷ có thể có cái gì tiền? Cà phê ngươi gì tạ cử động, lại làm cho Phùng Bồ Đi lòng tin tăng nhiều. Có nhìn thấy không? Hải tặc sợ hãi chạy trốn. Có thể thấy bọn họ tuyệt đối không phải là hải quân đối thủ, nếu không tại sao muốn chạy? Phùng Bồ Đi hiển nhiên không biết hải tặc không đánh lô vốn ỷ vào ý tưởng, ngược lại tự cho là đúng cho rằng hải quân uy lực chấn nhiếp ản vải đạ. Đi theo ản vải đạ đoàn hải tặc phía sau đuổi tới cùng không nỡ. Rất nhanh, liền đem ản vải đạ chọc giận. Chỉ thấy ản vải đạ đoàn hải tặc ở phát hiện không bỏ rơi được sau lưng quân hạm sau đó, dĩ nhiên trực tiếp chính là thay đổi đầu thuyền, hướng quân hạm đánh tới. Ha ha, biết mình chạy không thoát sao? Phùng Bồ Đi hưng phấn cười to. Quân hạm hải binh nhóm cũng nên tướng hùng hùng một tổ cầu ngữ, ý nghĩ của bọn họ cư nhiên cùng Phùng Bồ Đi giống nhau như lúc. Sau đó, thuyền hải tặc cùng quân hạm khoảng cách nhanh chóng gần hơn. Lúc đạt tới đại bắc trong tầm bắn lúc, Song Vương nhất thời bắt đầu rồi mãnh liệt pháo kích. Đương nhiên, hải tặc thế giới hỏa pháo loại vật này tỷ số trúng mục tiêu vô cùng cảm động, hơn nữa song phương đều là chỗ đang vận động, trúng mục tiêu đối phương thuyền sát suất cùng trời sập không khác nhau gì cả, pháo kích tác dụng lớn nhất, kỳ thực chỉ là phân chấn sĩ khí mà thôi. Bất quá hiển nhiên song phương đều đối với kết quả này sớm có dự liệu. Phun bồ đi biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Song phương đội thuyền càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng, oanh một tiếng đụng vào nhau. Sau đó không đợi có cái gì mệnh lệnh, hải tặc cùng hải binh nhóm lập tức tự phát chính là bắt bản tiểu, hướng đối phương trên thuyền lướt đi. Rất nhanh, án vải đại đoàn hải tặc cùng với hải binh nhóm chính là bạo phát hỗn chiến. Chiến đấu đánh khó hòa giải, hải binh cùng án vải đại đoàn hải tặc tạp binh thực lực hầu như tương xứng, trong khoảng thời gian ngắn chiến cuộc dị thường tiêu lấy, hai phe đều có tử thương, có thể lại không có nửa điểm phân ra thắng bại dấu. Thẳng đến, án vải đại gần hái. Lúc này án vải đại là một cái so với nam nhân cao hơn, cực kỳ mập mạp xấu xí nữ bản tử. Chỉ thấy tay nàng cầm lang nha động, mỗi một lần huy vũ đều có thể đập bay một mảng lớn hải binh. Án vải đại, ngươi đối thủ là ta. Phun bồ đi hướng về phía án vải đại hét lớn một tiếng. Dẫn theo nắm tay liền là hướng về phía án vải đạ trước mặt xuống tới. Trong nháy mắt này, hắn thậm chí thấy được chính mình thành công bắt án vải đạ, cũng lấy không có thể dao động công lao thăng nhiệm hải quân trung ý một màn. Đáng tiếc là, lang nha bổng tới so với một màn kia còn nhanh hơn. Nhanh đến phún bố đi còn không có từ chính mình trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại, lang nha bổng liền phanh. Một tiếng, kết kết thật thật vỗ vào phún bố đi ngực. Phún bố đi trong nháy mắt chính là lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn té bay ra ngoài, người ở giữa không trung, chính là phun một cái phun ra búng máu tươi lớn, lần nữa rơi xuống đất lúc, liền bò đều không bò dậy nổi. Nhìn thấy một màn này, hải binh nhóm lâm vào vắng lặng một cách chết chóc trong. Bọn họ tối cao trưởng quan, tổng bộ hải quân thiếu úy Phùn Bồ Đi, cư nhiên đang cùng án vải đạ giao thủ trong quá trình bị nhất chiêu giải quyết hết. Không phải, hoặc có lẽ là căn bản cũng không có quá trình. A. Ha 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 ha. Liền một chút như vậy thực lực cũng dám tới bắt ta, trên biển nữ vương ba án vải đạ. Án vải đạ cười ha ha một tiếng, hai tay mở rộng hướng về phía hải tặc nhóm lớn tiếng hỏi, "Chúng tiểu nhân, mảnh này trên biển, đẹp nhất người là người nào?" "Đương nhiên là ngài, án vải đạ tiểu thư." Hải tặc nhóm lớn tiếng hoan hô nói. "Ha ha. Nha ha 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 ha, nói rất hay." Án vải đã chợt đem lang nha bổng nói lên, chỉ một cái hải quân, lớn tiếng nói, toàn bộ giết chết, không chừa một ngống. "Giống." Hải tặc nhóm si khí tăng vọt. 43. DS, ai? Ta ngắn ta nhận thức, nhưng ta cầm lâu. Chương 51, làm sao có thể? 26. Bonus 10C hỏa tinh. Lạ Xì đã hoàn toàn xem không nổi nữa. Cái này trên thế giới tại sao có thể có phủn bộ đi loại này ngu xuẩn? Lúc đầu thực lực cũng không bằng án vải đã, lại còn dám trong chiến đấu phân tâm hơn muốn, kết quả bị người nhất chiêu miểu sát. Không những mình bị đánh gần chết, liên đối lấy toàn bộ quân hạm hải binh sĩ khí đều hạ xuống tới băng điểm, giản làm cho người ta liền nhổ nước bọt muốn ngắm cũng không có. Xem ở còn cần các ngươi mang ta đi lò gở chấn mặt trên, tạm thời cứu các ngươi một mạng à, thở dài, nhìn nào tới trước mặt hải tặc, là xì một chỉ điểm ra. Xì một tiếng lợi nhận vào thịt tiếng vang lên, một gã xông lên phía trước nhất hải tặc nhất thời hai mắt tan rã ngã xuống. Toàn bộ hải tặc thế tiến công trong nháy mắt vì đó mà ngừng lại. Nhưng mà Lạ Xì cũng không ngừng. Phong Phật chỉ là thuận tay giết chết một con kiến một dạng. Lạ Xì sắc mặt không có nửa phần ba động, lần nữa một chỉ điểm ra. Ngón tay hải tặc nhóm ngây ngẩn cả người, một ngón tay có thể làm cái gì? Nhưng mà bọn họ rất nhanh thì biết. Theo Lạ Xì chỉ điểm một chút tới, cả trên chiếc thuyền này nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên hơn 10 độ. Một cỗ khó có thể hình dung nóng cháy hòa lẫn hơi thở hết sức nguy hiểm, mang theo vô tận sóng nhiệt bỗng nhiên đánh út về phía rất nhiều hải tặc nhóm. Tại này cổ sóng nhiệt phía dưới, hải tặc nhóm lông trên người phát trong nháy mắt chính là bị đốt sạch. Có thể không phải các loại, chờ, bọn họ kêu lên thảm thiết, Lạ Xì chính là trực tiếp từ hải tặc trong đám xuyên qua. Một giây kế tiếp, rào rào, một tiếng, kịch liệt sóng nhiệt chợt tự trong đám người bộc phát ra. Tất cả hải tặc trong nháy mắt bị sóng nhiệt cuốn bay. Chỉ là trong nháy mắt, xông về phía trước hải tặc nhóm liền toàn bộ bị đánh vào trong biển. 24 tiết kinh thần chỉ. Đại thử. Khốc nhiệt chi thử. Nồng nhiệt như hỏa ngục. Làm 24 tiết trong nóng nhất đại thử bị kinh thần chỉ lấy biến hóa điểm ra, bên ngoài tạo thành uy lực thậm chí đủ để kéo chúng quanh hoàn cảnh ứng với vào biến hóa trong. Chỉ một cái oai, liền đủ giết chết hơn 10 hơn trăm người. Đơn giản liền như cùng nghiền chết một con kiến. Đương nhiên, đây cũng là Lạ Xì trực tiếp tiếp nhận rồi hệ thống quan đâu, chân chính đem 24 tiết kinh thần chỉ lĩnh ngộ sâu vô cùng lúc mới, chỉ có thể có được uy năng, có thể làm cho Lạ Xì thực lực gấp 10 gấp trăm lần phát huy được, đây chính là viên mãn cấp kinh thần chỉ cường đại. Mọi người vốn là trợn mắt ốc mồm nhìn chỉ là Lạ Xì. Một cố khó có thể hình dung, đối với cường giả sùng bái cảm giác trong nháy mắt chính là sông lên đầu. Ngay cả Án Vãi Đạ, đối mặt như vậy cảnh tượng khó tin, cũng là vì đó sợ. Có lẽ là bị đại thử ảnh hưởng, có lẽ là sợ hai gây nên, Án Vãi Đạ mập mạp trên mặt xuất hiện mịn mồ hôi, cả người đều bắt đầu run rẩy. Ngươi để cho ta hóa giải một cái buồn chán, cho nên ta không muốn giết ngươi, ngươi đi đi. Lạ Xì nhìn Án Vãi Đạ liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng nói. Giết chết Án Vãi Đạ không có bất kỳ thú vị, đối với hắn mà nói, Án Vãi Đạ cùng những cái này hải tặc tạp binh không có khác nhau chút nào, nhiều nhất chính là một con cường tráng một chút con kiến mà thôi. Nhưng là Lạ Xì cũng là không ngờ tới, lời của hắn đối với Án Vãi Đạ mà nói, không chỉ có không thể để cho nàng biết khó mà lui, ngược lại là khơi dậy Án Vãi Đạ lửa giận. Ngươi cho rằng ngươi là ở đâu ra tiểu tử? Ta nhưng là thiết. Đồng Án Vãi Đạ, treo giải thưởng kim 300 vạn đại hải tặc. Án Vãi Đạ phẫn nộ đem lang nha bổng nhắm ngay Lạ Xì, giống to, đừng tưởng rằng biết một chút yêu pháp là có thể đem lão nương hù dọa. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Tiếng nói vừa dứt, Án Vãi Đạ chính là kéo lấy nàng cái kia thân thể to lớn, đạp bong tàu phát sinh thùng thùng tiếng, mấy bước vọt tới Lạ Xì trước mặt. Sau đó giơ lên trong tay lang nha bổng, hét lớn một tiếng, một cái vung hướng Lạ Xì đầu. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, theo sát vang lên. Thế nhưng mở tung không phải là xì đầu, mà là ản vải đa trong tay. Lang nha đồng. Vẫn còn là một ngón tay, phong phật vô dụng bất luận khí lực gì một dạng để ở tại ản vải đa lang nha đồng trước, kết quả lại là đưa tới cả nhánh lang nha đồng vỡ thành vô số khối mảnh vụn đầu sò gây nên.
Sao?
Làm sao có thể?
Ta lang nha.
Ản vải đa vẻ mặt ngây người sát xem trong tay chỉ còn lại một đoạn không đến dài 20cm lang nha đồng cầm trôi, cả người đều ngây dại.
Cô nộ hạ đại toàn phong.
Không có tâm tình nghe cái này không biết điều bà mập vô ý thức tự nói. Không đợi ản vải đạ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lạ xỉ cả người liền là nhảy lên một cái. Một cái cổ nổ hạ đại toàn phong đống nhiên đá vào ản vải đạ hông cửa.
Phanh.
Một tiếng trầm đục. Ản vải đạ trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo lưu tinh, một mạch bay ra ngoài.
Chương 52, lò gỡ chấn.
36. Phía sau thời gian, lạ xỉ trở thành quân hạm bên trên thần nhân vật tầm thường. Phun bố đi âm thầm khiếp sợ lạ xỉ cường hãn đồng thời, càng thêm kiên định muốn đến lò gỡ chấn báo thù nữa ý tưởng. Hắn biết, lấy chính mình chút thực lực ấy cùng binh lực căn bản cũng không khả năng đối với lạ xỉ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Để ngươi lại tiếp tục cản rỡ vài ngày a. Phun bố đi hận hận nhìn bị hải binh nhóm không gì sánh được tôn kính là si, tật đố chi tâm đại mạo. Lại là hai ngày sau. Trải qua bốn ngày đi, quân hạm rốt cục đã tới lò gờ chấn. Cùng hãng nhìn bên trong giống nhau, lò gờ chấn là một cái rất có mạo hiểm hơi thở thành chấn, bởi vì là Đông Hải đi thông đại hải trình muốn chấn, trong ngày thường khó gặp hải tặc ở chỗ này cũng không có thiếu tụ tập, còn là bọn họ giấu rất kỹ, sẽ không dễ dàng bị nhận ra mà thôi. Đương nhiên, hải quân đóng quân lực lượng cũng là cả Đông Hải số 1. Bất luận cái gì có tiềm lực hải tặc đạt đến lò gỡ chấn, đều sẽ bị lò gỡ chấn chú thủ quân quan cường thế bắt hoặc đánh chết, từ đó làm cho đại hàng hải thời kỳ mở ra hơn 20 năm qua, Đông Hải hầu như chưa đi ra bất luận cái gì tiềm lực tân tinh. Ngay cả Luffy đều kém chút thua ở lò gỡ chấn, nếu như không phải đa lạp qua xuất thủ, cho dù không có chỗ trên hình dài an toán, Luffy cơ bản cũng chính là ở ỉm kéo đao bên trong vượt qua cuộc đời còn lại. Tuy là lúc này lò gỡ chấn tối cao trưởng quan cũng không phải Sở Mộ Kệ, nhưng không thể nghi ngờ, thực lực của đối phương tuyệt đối sẽ không so với ngày sau Sở Mộ Kệ yếu hơn bao nhiêu, hơn nữa quan trọng nhất là lúc này Sở Mổ Kẻ đã tại Hải quân quân giáo tốt nghiệp, dựa theo kịch tình đi hướng đến xem, lúc này Sở Mổ Kẻ chắc là làm thượng úy ở ngoại hải hạm đội phục dịch, mà Đông Hải ngoại hải hạm đội chính yếu thủ hộ mục tiêu, kỳ thực cũng là lò gờ chấn. Quan tướng cường hãn, quân lực 10 phần. Sức chiến đấu thậm chí so với Đông Hải chi bộ yếu tắc còn mạnh hơn, đây chính là lò gờ chấn. Hồi tưởng đây hết thảy, La Xi nội tâm cũng là thập phần mong đợi chỗ ngồi này chứ danh thành chấn. Không chỉ có là hải quân, còn có văn tỷ hệ Sở Gôn. Dê. Roger. Làm hải tặc thế giới nhất truyền kỳ nhân vật. Xem như là nửa hải tặc mê lạ xỉ đã cùng cái này thành chấn đầy cõi lòng hướng tới, chỗ kia chết Roger phạt đài, cũng là lạ xỉ nhất định phải đi quan sát cảnh điểm một trong. Lạ xỉ đại sư, ngài tại sao lại muốn tới lò gờ chấn đâu? Quân hạm cặp bờ phía sau, phần bố dê lập tức liếm một bộ khuôn mặt tươi cười bu lại, do hỏi. Sở dĩ lại đột nhiên có bộ dáng này, kỳ thực chính là muốn làm rõ lạ xỉ vị trí, đợi lát nữa báo thủ thời điểm cũng ít phí võ thuật. Ta ở lò gờ chấn có một nhà đàn tràng.
Lạ xỉ hồi đáp.
A, đàn tràng sao? Thì ra ngài là một vị võ đạo đại sư sao? Phun bố đi kinh ngạc nói, không biết đạo của ngài chàng đang ở đâu vậy? Người của ngài tay lợi hại như vậy, có cơ hội ta cũng muốn đi học tập một chiêu nửa thức đâu.
Ngươi?
Nhưng mà lạ xì nhìn hắn một cái, cũng là lắc đầu, ngươi tư chất quá kém, ta không có tinh lực lãng phí ở trên người của ngươi. Nói, chính là hướng dưới thuyền đi tới. Phun bố đi cảm giác mình không phải giết chết lạ xì, đời này cũng sẽ không an tâm. Hắn có thể thiếu úy phun bố đi à? Lúc này mới bất quá chính là 20 tuổi. Liền trở thành tổng bộ hải quân thiếu úy. Lại dám nói hắn tư chất kém.
Tên lê tởm.
Dám coi khinh ta.
Đàn chẳng phải.
Chờ xem, ta muốn để đạo trường của ngươi ở lò gờ chấn mở không đi xuống. Hung tận trừng mắt lạ xì bóng lưng rời đi, phun bố đi ở trong lòng âm thầm thề. Không có bất kỳ người nào phát hiện, cả người tây trang tóc vàng tên nhỏ thó, cũng là len lén từ quân hạm tạm vật trong chui ra, đi theo ra ngoài.
4.
Lạ xì cũng không có đem phun bố đi cái này tiểu nhân vật để ở trong lòng. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phù vân. Muốn để đạo trường của hắn mở không đi xuống. Vậy càng là nực cười, giới bên ngoài lạ xì còn sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng nếu là ở trong đạo trường, lạ xì sợ người nào? Nhằm vào đàn chàng. Không thể nghi ngờ ngu xuẩn nhất cách làm.
Hệ thống, đạo trường của ta ở cái gì địa phương?
Xuyên qua chật chội cảng, La Xỉ đối với hệ thống hỏi.
Trả lời ký chủ, đàn tràng ở lò gở trấn trung ương sân rộng phạt đài nam đường phố, là một cái diện tích 1000 thước vuông đại hình đàn tràng. Hệ thống trả lời La Xỉ vấn đề, sau đó dừng một chút, lại nói, mặt khác, phát hiện có người ở theo dõi ký chủ.
Theo dõi ta?
La Xỉ nhất thời kinh ngạc lên.
Dường như ở lò gở trấn, hắn không có cùng ai có tiếp xúc qua.
Chương 53, bạo mạnh đàn tràng.
46.
Nhưng vẫn là câu nói kia, hệ thống sẽ không tối tha.
Chiếm được nhắc nhở lạ xỉ tỉ mỉ hướng nhìn một phía, rất nhanh, chính là phát hiện một cái để hắn trở nên kinh ngạc thân ảnh.
Sản gì?
Lạ xỉ có chút kinh ngạc. Nhận thấy được chính mình bại lộ sản gì cương ngay tại chỗ.
Lạ xỉ nhíu mày một cái, hướng về phía hắn vây vây tay.
Sản gì hơi hơi do dự một chút, sau đó trên mặt đống nhiên lộ ra một kiên nghị tới, đi hướng lạ xỉ.
Nói thật, hắn cách lạ xỉ khoảng cách cũng không phải rất xa.
Nhưng chính là như thế không phải khoảng cách rất xa, sản gì lại cảm giác mình đi một thế kỷ một dạng dài dằng dặc.
Không biết vì sao. Lạ xỉ trên người thiên nhiên liền mang theo nào đó nồng đậm khí thế, bất kỳ cái gì đối với lạ xỉ có chút hiểu nhân, đều sẽ không tự chủ được e ngại lạ xỉ. Giống như là học sinh e ngại lão sư giống nhau, là không có chút lý do nào. Nhưng lạ xỉ hiển nhiên không có nhận thấy được điểm này, nhìn cục xúc sẵn gì, lạ xỉ cắt đứt hắn sắp sửa bật thốt lên nói thẳng, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta.
nói, chính là hướng thành trấn trung ương đi tới. San Di yên lặng theo sau lưng, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Lạ Sĩ ngược lại là không có đặc thù gì cảm giác, nhưng hắn vẫn cũng không có ở trên đường hứng thú nói chuyện. Cho nên hai người đều là không nói được một lời, rất là trầm mặc. Tại loại này đè nén trầm mặc dưới, ngay cả ngoại giới tranh cãi ầm ĩ đều giống như theo tiêu thất một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, căn cứ lấy hệ thống chỉ dẫn, Lạ Sĩ rốt cục đi tới đàn tràng trước cửa. Đây là một gian cực kỳ to lớn đàn tràng. Hơn nữa chiếm đoạt nơi chừng hơn 1000 thước vuông. Hơn nữa còn là toàn bộ lò gờ trấn phồn hoa nhất giai đoạn. Phía trước chính là lò gờ trấn trung ương sân rộng. Phạt đài cách này bất quá chính là khoảng mấy trăm thước. Cùng xí một sự kỳ thôn giản lược đàn tràng bất đồng, không chỉ là chiếm diện tích thập phần to lớn, ngay cả đàn tràng kiến trúc cũng có kinh người cải biến. Chỉ thấy ở đàn tràng trước cửa, đứng thẳng hai cái to lớn quỷ thần tượng đá, bên trái tượng đá tay cầm một đem trường đao, khuôn mặt băng lãnh. Bên phải tượng đá thì tay không, mắt lộ ra sát khí. Bên ngoài điêu khắc càng là trông rất sống động, đứng ở hai môn pho tượng phía trước, thậm chí có một loại pho tượng ngay lập tức sẽ sống lại một dạng ảo giác. Cái này hai tòa hộ tống tràng quỷ thần giống như tài liệu lấy tự địa tiên giới Thái Sơn thần thạch, có chấn động trạch trừ tà tác dụng, bất kỳ cái gì người trong lòng có quỷ, ở hộ tống tràng quỷ thần giống như trước đều sẽ bị ảnh hưởng lớn, ý chí yếu, thậm chí có khả năng trực tiếp bị đánh chết hệ thống vì Lạ Sĩ giải đáp lấy cái này hai môn tượng đá lai lịch. Như vậy cao đại thượng. Lạ Sĩ nghe vậy, nhất thời cảm giác hệ thống lúc này đây thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Không chỉ có như vậy, đàn tràng cửa gỗ cũng là lấy tự sơn hải kinh. Nam Ly Sơn đảo tinh mục, có thủy hỏa bất xâm, ước năm bất hủ thần hiệu. Hệ thống dường như cảm nhận được Lạ Sĩ khiếp sợ, lập tức bắt đầu khoe khoang đứng lên, còn có đàn tràng tài liệu kiến trúc, đều là trong thần thoại mới, chỉ có tồn tại thần cấp tài liệu, có các loại các dạng hiệu quả, trong đạo trường bộ phận cũng có to lớn cải thiện, phân kiếm tràng cùng với đội nhạc võ, mỗi bên sừng có tương ứng giáo huấn luyện khí tài, mặt khác có tinh thất cũng nhiều đạt đến 5 gian, trừ cái đó ra còn có 2 gian tâm thất, cung ký chủ sinh hoạt ngoại thất, chủ phòng cũng có phân phối. Đơn giản mà nói, chính là điều thương hoa tháo, hoàn toàn không phải xỉ một sủ kỳ thôn cái gian phòng kia 150 thước vuông tiểu phá đạo tràng có thể so sánh. Nhưng là tại sao phải có lớn như vậy cải biến? Dĩ vãng ẩn tu phong cách đi đâu? Chỉ là Lạ Sĩ có chút không thích hướng đột nhiên cao điệu. Đây chính là tân thủ thôn cùng đi ra tân thủ thôn khác biệt, làm thế giới mạnh nhất đạo sư, làm sao có thể không có một gian trương hiện thân phận đàn tràng đâu? Hệ thống trả lời như vậy nói, quả thực đầy đủ trương hiện thân phận. Lạ Sĩ có thể chú ý tới, đàn tràng bốn phía tụ tập đến không hết người, thậm chí còn có ký giả không ngừng hướng về phía đàn tràng chụp ảnh. Thỉnh thoảng còn có người phát sinh một hai tiếng thán phục. Có thể không kinh thán sao? Quan cái kia hai tòa hộ tống tràng thần tượng tán phát mạnh mẽ đại khí tràng, muốn không bị người chú ý đều khó khăn. Cười khổ sờ lỗ mũi một cái, Lạ Sĩ nhìn thoáng qua đồng dạng một bộ sợ ngây người biểu tình San Di, không khỏi ám thở dài một hơi. Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch, thuận theo tự nhiên a. Nam. DS, cảm tạ 5 viên thả lỏng và thưởng. Còn có những cái này từng tờ liền đầu hơn 20 cái thuốc dục thêm. Chương 54, hộ tống tràng thần tượng, 56. Duy trì cùng với chính mình cái kia diện vô biểu tình mặt. Lạ Sĩ đẩy ra đoàn người, đi thẳng tới đàn tràng đại môn. Hắn cư nhiên tiến vào. Đoàn người Trạ Dị tổng lúc phát sinh từng đợt tiếng kinh hô. Chỗ ngồi này đàn tràng là lúc nào xuất hiện người nhóm đã nhớ không được, thế nhưng từ chỗ ngồi này đàn tràng xuất hiện tới nay, vô số người tò mò nhóm cũng đã từng thử tiếp cận đàn tràng đại môn. Nhưng là một mạch đến hiện tại, cũng từ không có người có thể xuyên qua cái kia hai tòa hộ tống tràng thần tượng. Mỗi khi có người ý đồ tới gần đàn tràng, cái kia hai tòa thần tượng chính là truyền đến kinh người lực áp bách. Không có bất kỳ người nào có thể chĩa vào kinh người này lực áp bách nhiều hơn nữa tiến lên một bước. Nhưng hiện tại, lại có thể có người không thấy thần tượng áp bách, đi tới đàn tràng trước cửa. Hiện trường một mảnh xôn xao, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Lạ Sĩ trên người, muốn biết Lạ Sĩ là phương nào thần thánh. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy Lạ Sĩ chậm rãi đẩy ra đàn tràng môn. Không đợi người nhóm lần nữa biểu thị khiếp sợ của mình, San Dị cũng là kịp thời phản ánh qua đây, tuy là khiếp sợ Lạ Sĩ cư nhiên sở hữu như thế một tòa rộng lớn đàn tràng, nhưng là San Dị nội tâm lại so với bình thường người muốn kiên định không ít. Nhìn thấy Lạ Sĩ tiến nhập đàn tràng, hắn cũng không chút do dự chính là đi theo. Như kỳ tích chính là, San Dị cũng không có chịu đến thần tượng ngăn cản. Đám người vây xem nhất thời chính là hoành động. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bước vào đàn tràng, hôm nay đã có hai người tiến vào. Chẳng lẽ nói, thần tượng đã không nhạy hay sao? Mà đang ở mọi người ám tự suy đoán thời điểm, Lạ Sĩ cùng San Dị đã tiến vào trong đạo trường, đồng thời, Lạ Sĩ còn tiện tay tương đạo tràng đại cửa đóng đi tới. Lần này, mọi người cũng nữa không nhẫn mại được nội tâm của mình. Thần tượng nhất định là không nhạy. Có người hô to một tiếng. Nhất thời, cả cái người trên đường phố nhóm chính là hướng đàn tràng vào tới. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, một cổ uy áp kinh khủng chợt trong lúc đó chính là tự hai tòa thần tượng bên trên tản ra. Hết thể muốn ý đồ vào nhập đạo tràng đám người lập tức chính là bùm bùm ngã một mảng lớn, quỳ trên mặt đất bò đều không bò dậy nổi. Nhìn thấy tiền nhân quỳ thảm liệt như vậy, phía sau còn chưa kịp bước vào thần tượng uy hiếp khu đám người dồn dập dừng bước, hoảng sợ lui về phía sau đi. Thần tượng áp bách vẫn còn ở, nhưng là vì sao hai người kia là có thể đi vào? Tất cả mọi người là không nghĩ ra. Nam, đối với ngoại giới tất cả, Lạ Sĩ có thể cảm giác được 1-2-4. Kỳ thực, đây chẳng qua là hộ tống tràng thần quỷ tượng chấn động áp cùng hộ tống tràng làm dùng xong. Hộ tống tràng thần tượng chẳng những có thể chấn động áp tai họa, ở Lạ Sĩ vị này đàn tràng chủ nhân cũng ở. Hoặc là đóng cửa từ chối tiếp khách thời điểm, thần tượng sẽ gặp phát huy chính mình hộ tống tràng tác dụng, hình thành to lớn lực áp bách, ngăn cản ngoại nhân tiếp cận. Đương nhiên, những thứ này lực áp bách nhưng thật ra là có hạn ít nhất, không cách nào ngăn cản những cái này thực lực cao cường cường giả siêu cấp, nhưng ngăn lại bên ngoài những người bình thường kia cũng là dư giả. Mà San Dị mặc dù có thể bình yên vô sự đi qua, thứ nhất là bởi vì Lạ Sĩ vị này đàn tràng chủ lúc đó ở đây, hơn nữa đại môn là rộng mở, ý nghĩa đàn tràng cho phép người khác tiến nhập. Thứ hai, sản dị không có bất kỳ không phải quỷ ý niệm trong đầu, cho nên thần tượng cũng sẽ không đối với phóng ra áp lực. Nhưng là sản dị sau khi tiến vào, là xì trực tiếp liền đóng lại đàn tràng đại môn, chính là quan môn không tiếp khách gì tứ, mặc kệ những người qua đường kia có cái gì không gây rối tâm tư, thần tượng đều sẽ đem ngăn cản ở bên ngoài, không để cho tới gần. Bất quá hộ tống chàng thần tượng thần kỳ tạm dừng không nói, trong đạo trường tất cả cũng là để lạ sĩ có một loại chính mình đột nhiên biến thành thổ hào hào giác. Chỉ thấy riêng lớn đàn tràng phân vì làm hai nửa, bên trái đàn tràng trên vách tường treo đầy lấy nhiều loại trúc đao trúc kiếm, trên vách tường viết một cái to lớn kiếm chữ, chữ phía trước thì là bảy thần đàn cùng bộ đoàn. Bên phải đàn tràng trên vách tường thì viết là một cái võ tự, có bao cát, chống lại khí, hộ thối, băng vải các loại. Nhưng vô luận là kiếm đạo tràng vẫn là võ đạo tràng, mỗi cái đàn tràng đều có chung một cái đặc điểm. Đó chính là ba rầm rộ, khiến người nhìn một cái, liền có một loại nồng nặc đạo khí tức đập vào mặt. Chương 55, giáo ngươi 2 năm, 66. Đương nhiên, Lạ Sĩ cũng không quên bên cạnh mình còn có một cái tiểu con chồng trước tồn tại. Liếc con ghẻ sản di liếc mắt, phát hiện đối phương trong mắt vẫn tràn đầy nồng nặc chấn động. Hệ thống sản xuất đàn tràng đúng là vô cùng đáng sợ, vô luận là dùng tài liệu vẫn là lối kiến trúc, đều có một loại thẳng vào tâm linh cường liệt trùng kích cảm giác. Cho dù sản di từng là Vinsmoke gia tộc vương tử, cũng vô pháp chống cự đàn tràng hùng vĩ. Có thể tưởng tượng được, những người bình thường kia nếu như vào nhập đạo tràng, sẽ sợ thành hình dáng ra sao. Thông thả một cái mới đàn tràng mang tới trùng kích, Lạ Sĩ mặt ngó sản di. Nhìn thấy Lạ Sĩ mặt hướng mình, sản di nhất thời chính là một cái giật mình. Theo bản năng bãi tránh thân thể của chính mình. Trầm mặc khoảng khắc, Lạ Sĩ điều chỉnh một cái giọng nói, không lạnh không nóng hỏi, ngươi chạy tới quân hạm bên trên, đi theo qua. Là, vâng đúng. San Dị có chút khẩn trương gật đầu. Hay là muốn học đá kỹ năng sao? Lạ Sĩ lại hỏi. Là, vâng đúng. Lúc này đây trả lời ngược lại là vô cùng thẳng thắn. Như vậy đối với ta phía trước vấn đề, ngươi có đáp án sao? Lạ Sĩ thản nhiên nói. Hỏi, dĩ nhiên chính là đá kỹ năng ở San Dị trong mắt là cái gì? Phía trước San Dị, nhưng là không cách nào cho ra đáp án. Bởi vì hắn chẳng qua là chịu dẹp ảnh hưởng muốn học tập đá kỹ năng mà thôi, ở trong nội tâm, hắn kỳ thực cũng không có đối với đá kỹ năng tán thành. Trung quy đến cùng, sản dị thiết định chính là một cái đầu bếp mà thôi, tuy là trên chiến đấu quả thực rất có thiên phú, nhưng bởi vì gia đình xuất thân quan hệ, sản dị là vô cùng bài xích chiến đấu. Nhưng bây giờ sản dị, dường như có chút không giống. Nhìn sản dị con mắt, Lạ Sĩ có thể cảm nhận được lúc này sản dị trong mắt, lóe ra một loại khác bất đồng quan mang. Ta không có đáp án. Nhìn thẳng Lạ Sĩ con mắt, một lần này sản dị không có lùi bước, nhưng ta biết, đá kỹ năng đủ bảo hộ ta quý trọng gì đó. Nói cho cùng vẫn là công cụ mà thôi. Lạ Sĩ diện vô biểu tình. Không chỉ là công cụ. Sản gì cũng là lớn tiếng phản bác Lạ Sĩ, ta không biết nên nói như thế nào. Thế nhưng, xin nhờ. Nói, sản gì chợt đối với Lạ Sĩ không người chào. Nhưng mà như vậy sao một câu không phải rõ ý nghĩa lời nói, lại làm cho Lạ Sĩ cảm nhận được sản gì nội tâm đối với đá kỹ năng khát cầu cùng chuyển biến. Ngươi sẽ đem đá kỹ năng coi như chủ nghệ mà đối lại sao? Lạ Sĩ sắc mặt trở nên hơi chút nghiêm túc. Ta sẽ. Nhưng mà sản gì trả lời vẫn là vô cùng quả đoán. Vậy ngươi liền dập đầu à, tiếp thu bổn môn quy. Ta sẽ dạy ngươi 2 năm đá kỹ năng, trong 2 năm này, mặc kệ ngươi học tập tới trình độ nào, ngươi đều phải rời đi nơi này. Lạ Sĩ thanh âm vẫn là bình thản như yên tĩnh. Có thể ứng với ở sản gì trong hai, lại không khác nào thiên đường thanh âm. Không có chút do dự nào. Sản gì chợt quỵ ở Lạ Sĩ trước mặt. 4. Môn quy có 4. Tàn hại đồng môn, phản bội sư môn, lấy sư môn tài nghệ làm ác sâu đầm giả, chết. Tư nhân tiết sư môn bí kỹ giả, cũng so với chết càng đáng sợ hơn. Ta biết ngươi đối ngươi hai tay rất là coi trọng, từng phát thệ sẽ không đem hai tay dùng cho chiến đấu, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, cũng truyền thụ cho ngươi bổn môn có một đá kỹ năng ba cổ nộ hạ thể thuật. Cổ nộ hạ thể thuật cơ bản đều là lấy đá kỹ năng làm chủ, hiện tại ta tới vì ngươi từng cái biểu thị một lần. Đầu tiên là thể diệp thể thuật chính giữa trụ cột 4 mộc diệp toàn phong. Tiếng nói vừa dứt, Lạ Sĩ chợt nhảy lên một cái thế đại lực trầm chân đá quét ngang ra. Cổ nộ hạ đại toàn phong. Không đợi hạ xuống, Lạ Sĩ thân ảnh chợt trên không trung một cái đại toàn bộ chân đều múa thành giống như quả gió. Cổ nộ hạ thăng phong. Cổ nộ hạ mới lực gió xoáy. Phong Phật là không trung đi vòng vèo vũ yến. Mỗi một lần đả đánh đều là mang theo một hồi bén nhọn kinh phong, mà Lạ Sĩ lại từ đầu đến cuối cũng không có ở không bên trong rơi xuống. 43. DS, ngày mai 10 chương. Ngày mai 10 chương. Ngày mai 10 chương. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Thứ nhất là quyển sách xuất hiện vị thứ nhất vạn thưởng bạn đọc ngũ khỏa thả lỏng, thứ hai cảm tạ J151613 cùng dạy lại 3000 khen thưởng. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là đánh giá khen thưởng cất dấu. Khóc cầu, ta tự chủ thêm càng rất hơn tốt. Còn có những cái này nói tăng ngắn. Như thế nào đi nương ngắn, ở 4 ngày bên trong cũng càng 4 chữ vạn, một ngày 10 ngàn chữ. Phải hiểu được lý giải. Các huynh đệ, chương 56, phong ba càng chuyển càng ác liệt, tháng 1 năm 10. Một bộ cổ nổ hạ thể thuật xuống tới, thấy sản dị như si mê như say xưa. Tuy là nhìn qua đều là một ít cực kỳ thông thường động tác, thế nhưng mỗi một thức bên trong kỳ thực đều điều động lực lượng của toàn thân hội tụ ở đơn trên đùi. Cái kia bén nhọn kình phong cùng ném lúc phát ra tiếng xé gió, chính là chứng minh tốt nhất. Còn có một thức, tên là cổ nổ hạ long thần, thế nhưng ngươi bây giờ còn không cách nào học tập này môn chiêu số nhìn sẵn gì, Lạ Sĩ nói rằng. Cổ nổ hạ long thần. Sản dị lộ ra hướng tới nhãn thần. Không sai. Cổ nộ hạ long thần là cổ nộ hạ mạnh nhất thể thuật. Nhưng thi triển chiêu này đối với cường độ thân thể yêu cầu quá lớn, không phải ngươi có thể đủ gánh vác được. Lạ Sĩ nói một tiếng, ở hệ thống bảng bên trong, sản dị hợp cách độ chỉ có 7%, khoảng cách hệ thống công nhận đệ tử bình thường đều còn có một đoạn tương đối dài khoảng cách, thân thể tố chất cũng liền so với người bình thường mạnh lên một chút mà thôi. Liên loại này thân thể tố chất, đừng nói là Cổ Nộ Hạ Long Thần, phòng trường liền Cổ Nộ Hạ đại toàn phong thân thể hắn đều không dùng được. Đáng tiếc sạn gì không có kiếm khách thiên phú, càng không có kiếm ý, nếu không tu luyện vô tướng kiếm cốt ngược lại là một cái rất nhanh tăng cường thân thể tư chất phương pháp tốt. Nếu không cách nào lấy vô tướng kiếm cốt luyện thể, nghĩ như vậy phải tăng cường thể chất cũng chỉ có dựa vào gian khổ huấn luyện. Nghĩ như vậy, La Xi bắt đầu nhằm vào sạn gì bày ra nổi lên huấn luyện tương quan công việc. Mà sạn gì lại vẫn đắm chìm trong đối với Cổ Nộ Hạ Long Thần hướng tới trong, hoàn toàn không biết gần nương theo hắn cuộc đời ác mộng mặc dù sắp đến. 3. Ở La Xi vì sạn gì chuẩn bị huấn luyện kế hoạch thời điểm, đàn tràng bên ngoài lò gở chấn, phong ba cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Thân ký đàn tràng không bị thần tượng ảnh hưởng đi vào đàn tràng nhân. Đây hết thảy đều trở thành lò gở chấn các cư dân đề tài câu chuyện, mọi người dồn dập suy đoán La Xi cùng sạn gì thân phận, muốn không phải minh bạch bọn họ là tại sao có thể đi qua thần tượng, vào nhập đạo tràng. Còn rất nhiều không tin tà người muốn xông xáo đàn tràng, thế nhưng kết quả lại không một không phải là bị thần tượng uy áp chấn thổ huyết. Nghiêm trọng giả đến hiện tại cũng nhưng chỗ trong hôn mê. Loại này không hợp với lẽ thường sự tình, để cho mọi người đối với đàn tràng kính nể không ngừng lên cao đồng thời, cũng càng thêm đưa tới mọi người đối với đàn tràng cùng La Xi cùng với sạn gì lòng hiếu kỳ. Người càng ngày càng nhiều tụ ở đàn tràng trước cửa, thế nhưng vô luận là người nào, đều không thể đột phá thần giống áp bách, chỉ có thể dừng bước tại thần tượng phía trước. Rất nhanh, tin tức này liền truyền đến Phùn Bồ Đi trong lỗ tai. Lúc này Phùn Bồ Đi chánh sử ở lò gở chân chú quân thượng tá trong phòng làm việc, Thiên Khó Hải Bắc Dắt Gia Châu. Tuy là lò gở chân thượng tá ở chức quan bên trên so với Phùn Bồ Đi không biết to được bao nhiêu, nhưng chung quy một cái bản bộ thiếu úy, một cái chi bộ thượng tá, cho dù như thế nào đi nữa khinh thường Phùn Bồ Đi lỗ mảng, cũng chỉ có thể không ngừng cùng Phùn Bồ Đi cách cọ. Sau đó, thì có hải quân sĩ binh tiến đến hồi báo, nói trung ương sân rộng phố Nam nhà kia đàn tràng, có người tiến vào. Ngươi là nói có người vào đàn tràng? Thượng tá kinh ngạc nhìn về phía tên kia hải binh. Làm lò gở chấn trưởng quan, hắn đương nhiên cũng phát hiện nhà kia kỳ quái nói chàng, hơn nữa kinh người hơn chính là, coi như là lấy hắn năng lực, đều khó thời gian dài đối kháng thần tượng lực các bách. Bây giờ nghe có người cư nhiên bình yên vô sự đi vào trong đạo trường, lại có thể nào không kinh ngạc? Là, vâng đúng, thượng tá. Đối phương có hai người, một người vì trở thành năm nam tính, chừng 20 ngũ tuổi khoảng chừng, thân cao đại khái 185 cm, hắc phát, ăn mặc bạch sắc kiếm bào, tên còn lại là một người đàn ông đứa bé, chừng 10 tuổi khoảng chừng, tây trang, tóc vàng cùng sẵn gì, nơi này là anh chủ. Tên kia hải binh một mặt cặn kẽ miêu tả lấy La Xi cùng sạn gì bề ngoài đặc thù, một mặt cầm trong tay một tấm hình đưa tới thượng tá trước bàn. Nhưng còn không đợi thượng tá cầm hình lên xem xét tỉ mỉ, trước bàn Phùn Bồ Đi lại là một thanh đem ảnh chụp cướp được trong tay. Sau đó sắc mặt trong nháy mắt thay đổi mừng như điên không ngớt. Phùn Bồ Đi thiếu ý. Lò gở chấn thượng tá đối với Phùn Bồ Đi cướp đi chính mình ảnh chụp hành vi có chút bất mãn, nhưng nhìn thoáng qua Phùn Bồ Đi lúc này tinh thần trạng thái, thượng tá liền trực giác cảm thấy phương diện này có cái gì không thể cho người biết đồ đạc tồn tại. Thất lễ nghe được thanh âm Phùn Bồ Đi đây mới là dừng lại mừng như điên. Nhưng hắn trên mặt vẫn duy trì khó che giấu hưng phấn. Báo thủ, có hy vọng rồi. Thượng tá, người này từng công kích quá ta quân hạm, còn tập kích qua ta và binh sĩ, thực lực của hắn rất mạnh. Ta nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể bắt hắn lại, không ngờ tới lúc này đây hắn cư nhiên đi tới lò gờ chấn. Đây thật là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Vì vạn vô nhất thất, hy vọng thượng tá ngài dành cho nhất định chống đỡ. Chương 57, làm sao biến hóa đá vì kỹ năng, tháng 2 năm 10. Ở Phùn Bồ Đi suối rục dưới, lò gờ chấn thượng tá mặc dù hoài nghi sự kiện chân thực tính, nhưng đối mặt Phùn Bồ Đi thể nhìn chăm chú đảm bảo. Thượng tá cũng không tiện trực tiếp bác bỏ Phùn Bồ Đi. Ta sẽ nhường Moscow thượng sĩ dẫn dắt 20 tên lính đi hiệp trợ ngươi, thượng tá nói như vậy. 20 tên lính? Phùn Bồ Đi lập tức nhảy dựng lên, thượng tá, ta muốn nói là thực lực của hắn rất mạnh. Một kích liền đánh bại tiền truy nã 3 triệu bờ gì thiết đồng ản vải đạ. Toàn bộ ản vải đạ đoàn hải tặc ở trước mặt của hắn không có bất kỳ sức đánh trả. Ha ha, Phùn Bồ Đi thiếu úy, một cái chính là 3 triệu bờ gì hải tặc mà thôi, thượng tá cũng là lơ đễnh, như loại này hải tặc mỗi ngày ở lò gờ trấn trên nhiều không kể xiết. Nhưng mà ta lại ngay cả bắt sự hăng hái của bọn họ cũng không có, ở trong mắt của ta chỉ có tiền truy nã 10 triệu trở lên hải tặc mới có thể cũng coi là một cái đáng giá xuất động đối thủ, 3 triệu. Ha ha. Hai câu ha ha, biểu đạt thượng tá chẳng đáng. Cái loại này 5 triệu trở xuống treo giải thưởng hải tặc, bên ngoài bản chất bất quá chỉ là hung ác một chút người thường mà thôi, căn bản cũng không có bất kỳ siêu quần lực lượng đang nói, coi như là một kích đánh bại loại này đối thủ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn như vị này Phùn Bồ Đi khoa trương miêu tả. Lò gở chấn thượng tá chỉ có thể là thở dài lắc đầu, tổng bộ hải quân, gần nhất phế vật thực sự là càng ngày càng nhiều a. 43. Đàn trang bên trong. Học tập đá kỹ năng phía trước, đầu tiên ngươi phải biết rằng đá kỹ năng phát lực phương thức nhìn sẵn gì, La Xi cũng không muốn nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu rồi dạy học, đã là một cái động tác đơn giản, bất cứ người nào sinh ra được sẽ đá vào cẳng chân, nhưng là muốn đem đá hóa thành kỹ năng, liền cần khắc phục đông đảo chắc trở. Đầu tiên, muốn tạo thành một cái nhất lực sát thương lớn, kỳ thực tất kích là phương thức tốt nhất, nhưng tất kích chế ngự quá lớn, trong chiến đấu địch nhân ít sẽ cho ngươi tất kích cơ hội, cho nên đá đánh là được chủ yếu đối với địch thủ đoạn. Nhưng như thế nào đem đá đánh uy lực phát huy đến lớn nhất đâu? Chỉ là đem chân đá ra là được sao? Không phải như vậy, thậm chí là sai lầm. Chân bắp thịt chỉ có thể quyết định đá đánh uy lực 30%, mà còn dư lại 70%, có 50% ở phần eo bên trên. 20% thì tại cân bằng cùng góc độ bên trên. Cực kỳ kinh ngạc. Vì sao lùi bước vận động phần lớn lực lượng lại từ thắt lưng quyết định đâu? Kỳ thực rất đơn giản, thắt lưng làm là thân thể người trung su lắp ráp, phần eo quyết định trên dưới lực lượng phân phối. Đồng thời thắt lưng lực lượng vốn là so với chân mạnh hơn nhiều, chỉ là thắt lưng không cách nào di động, cho nên ngươi mới có thể không cảm giác mà thôi. Mà một diệp toàn phòng, cổ nổ hạ đại toàn phòng, thậm chí cổ nổ hạ mới lực gió xoáy, đều là đối với phần eo lực lượng cực hạn vận dụng. Ở người đá ra trong nháy mắt, phần eo sẽ đại lực xoay, giống như là lên dây con quay. Vô cùng tăng lên nhiều tự thân dưới xung lượng. Gần mà đem lực lượng của toàn thân đi qua xoay tròn phân phối với chân, một cước ném, đủ để phát huy ra viễn siêu phổ thông đá kỹ năng gấp 3 trở lên lực lượng tới. Còn như cân bằng cùng góc độ 20%, ngươi cũng không được xem nhẹ, nếu như nắm giữ không tốt cân bằng, coi như có thể ngưng tụ lại 100 phần lực lượng, có thể đánh ra 70 phần coi như là không tệ, góc độ cũng là đồng dạng, có phát lực góc độ sẽ để cho ngươi thoải mái hơn, có sẽ để cho thân thể của ngươi không thích ứng, gần mà ảnh hưởng ngươi toàn thân lực lượng phát huy. Còn có chính là chân mỗi bên bộ vị lực sát thương, uy lực từ cao tới thấp chia ra làm đầu gối, đầu ngón chân, đủ đạp, cước bối, chân trần, trong chiến đấu, tận lực lấy phát huy nhất đại sát thương lực vì ưu, nhưng cũng không thể vô cùng cưỡng cầu uy lực cường đại, địch nhân không phải đứng thẳng bất động mà chết, bọn họ sẽ thông qua né tránh tới tách ra người công kích, muốn bằng đại sát thương lực phương thức công kích được địch nhân hầu như là không có khả năng. Đương nhiên, những thứ này kỹ xảo tính gì đó ngươi chỉ cần nhớ trong đầu như vậy đủ rồi, bởi vì huấn luyện kế tiếp sẽ để cho ngươi đem những thứ này kỹ xảo trực tiếp dung hợp đến thân thể của ngươi trong. Ta sẽ dùng các loại các dạng thủ đoạn tăng cường thân thể của ngươi cường độ, quá trình này sẽ rất thống khổ, ngươi làm xong giác độ sao? Nhìn thẳng Sanji, là gì quát lên. Đợt, ta có chút hối hận hô lên 10 chương khẩu hiệu. Chương 58, khó chịu a, tháng 3 năm 10. Là, vâng đúng. Đối mặt Lạ Sĩ quát hỏi, Sanji lớn tiếng đáp. Như vậy, Lạ Sĩ bỗng nhiên trong lúc đó nhướng mày. Lạ Sĩ lão sư, làm sao vậy? Sanji không khỏi hỏi. Không có gì, ngươi tạm thời ở trong đạo trường chờ đấy, chân mày nhanh chóng lỏng rồi rời ra, Lạ Sĩ thản nhiên nói. Nói xong, không đợi Sanji hỏi lại cái gì, trực tiếp chính là bước nhanh hướng đạo tràng chi đi ra ngoài. Một mặt đi, Lạ Sĩ một mặt ở trong nội tâm liên lạc hệ thống, ngươi nói đàn tràng bị hải quân bao vây. Là, vâng đúng, ký chủ, đối phương có mãnh liệt nhằm vào ý đồ, hiện nay đang bị hộ tống tràng thần tượng chặn lại tại ngoại hệ thống nói. Hải quân tại sao muốn nhằm vào ta? Lẽ nào nguyên do bởi vì cái này đàn tràng? Lạ Sĩ có chút nghi không thông. Nhưng khi hắn đẩy khai đạo tràng đại môn, nhìn thấy rất nhiều hải quân vây quanh trong vẻ mặt chỉ cao khí ngang phủn bộ đi lúc, Lạ Sĩ thì biết. Vốn tưởng rằng phủn bộ đi chỉ là một nhân vật nhỏ, Lạ Sĩ cũng không có đưa hắn để ở trong lòng, cũng là đã quên, trong hiện thật khó dây dưa nhất, thường thường chính là những nhân vật nhỏ này. Lúc này đàn tràng trước cửa vây quanh có ít nhất hơn 100 tên hải binh, đại bộ phận đều là phủn bộ đi thủ hạ, còn có một bộ phận chắc là lò gở chân chú quân, trên người của bọn họ có rất rõ ràng cường quân khí thế, hoàn toàn không phải phủn bộ đi thủ hạ chính là những cái này tạp ngữ hải binh có thể so sánh. Còn có một cái khí tức có chút mạnh mẽ nam tính hải quân sĩ quan, cũng là một mạch sinh mặt mũi. Hầu như gần nửa cái đường phố đều bị những hải quân này quét sạch, nhưng là xa xa, nhưng có không ít lò gờ chấn cư dân rất xa quan vọng. Thân kỳ đàn tràng, đại quy mô xuất động hải quân. Làm sao đều là khiến người ta khó có thể tự kiềm chế xem chút ta. Lò gờ chấn các cư dân vây xem cũng không có ảnh hưởng phùn bố đi, chứng kiến Lạ Sĩ, phùn bố đi trên mặt nhất thời toát ra đại thù gần được báo thần tình. Lạ Sĩ, ta muốn để ngươi biết tập kích hải quân đại giới. Phùn bố đi cắn răng nghiến lợi nói. Theo phùn bố đi lời nói, cả nhánh hải binh đội ngũ đều là tiến lên che lại một cái. Nhưng chỉ vẹn vẹn là hơi chút đi phía trước hơi có chút mà thôi, đi lên trước nữa, nhưng chỉ có thần tượng phát huy địa khu. Lạ Sĩ nhìn buồn cười, đám người kia liền hộ tống chàng thần tượng áp bách đều đỡ không nổi, còn dám tới với móc. Cứ như vậy muốn, Lạ Sĩ cũng là lạnh lùng hỏi, tập kích hải quân. Ngươi có chứng cứ không? Phun bồ đi kem chút một búng máu phun tới, tức giận nói, ngươi đánh ta, còn muốn chứng cứ. Ta đường đường tổng bộ hải quân thiếu ý. Còn có thể vu hãm ngươi sao? Then chốt hắn là thật không có chứng cứ à, coi như Lạ Sĩ ngay từ đầu đánh hắn mặt mũi vào dập, nhưng là nhiều ngày như vậy xuống tới thương thế của hắn sớm thì tốt rồi. Tổng bộ hải quân thiếu úy rất đáng gờm sao? Liếc mắt nhìn hắn, Lạ Sĩ thản nhiên nói, ở chỗ này của ta, đừng nói là tổng bộ hải quân thiếu úy, coi như là hải quân nguyên soái, cũng phải chú ý chứng cứ. Khẩu khí thật là lớn. Nghe được Lạ Sĩ lời nói, đứng ở phủn bộ đi một bên lò gở chấn thượng sĩ xuất không nhìn được trước, nộ quát một tiếng đứng dậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào để hải quân nguyên soái chú ý chứng cứ? Nói là nói như vậy, có thể là thân thể hắn nhưng không có đi phía trước gì chuyển bao nhiêu, bởi vì lấy thực lực của hắn, là đỡ không nổi thần tượng chấn ép. Ngươi liền đứng ở xa như vậy khoảng cách, tới cùng ta nói chuyện sao? Lạ Sĩ khoe miệng vi vi nhất thiêu, trong giọng nói mang theo vẻ khinh miệt vẻ. Ngươi, ngươi có gan đi ra, không muốn ỉ vào thần tượng xính uy. Phun bồ đi tức giận. Không được cũng không quan hệ. Cùng lắm thì trực tiếp đem đạo trường của ngươi nổ hư. Để cho ngươi cùng đàn chàng cùng nhau mai táng. Thượng sĩ lại so với phun bồ đi còn có thủ đoạn, lạnh giọng uy hiếp nói. Nhưng uy hiếp của hắn, lại làm cho Lạ Sĩ cảm nhận được khó chịu. Mặc dù không muốn cùng hải quân quan hệ gây quá căng, dù sao nói như thế nào, Đông Hải là hải quân thiên hạ, muốn an an ổn ổn kinh doanh đàn chàng, đắc tội hải quân khẳng định không phải là cái gì lựa chọn tốt. Nhưng còn không thoải mái a. Chương 59, so với giết con kiến còn nhẹ thả lỏng, tháng 4 năm 10. Mặt không thay đổi mại khai bộ tử. Lạ Sĩ từng bước đi hướng hải quân. Người vây xem nhóm trái tim không khỏi đều là nói lên, nhìn cái này gọi là thân ảnh gầy yếu, đi hướng chọn hơn 100 tên hải binh. Thế nhưng hải binh nhóm lại hoàn toàn lại là một loại khác cảm giác. Theo Lạ Sĩ di động, thần tượng cảm giác gáp bách dường như đều tùy theo di chuyển về phía trước một dạng. Tất cả hải quân đều ở trong nội tâm mọc lên một cô khó có thể hình dung trầm trọng. Dần dần, mồ hôi lạnh chính là không tự chủ được nổi lên thái dương. Một cô thượng sĩ thần tình ngưng trọng rút ra bên hông mình trực đao, hắn là một gã kiếm khách. Phun bố đi nhưng là bị sợ đến lạnh run phát run rẩy, Lạ Sĩ lúc này dáng vẻ cực kỳ giống nhất chiêu miểu sát tạn vài đại đoàn hải tặc lúc bộ dạng. Đứng lại. Đối mặt loại tình huống này, Mosco cảm thấy áp lực thật lớn, làm Lạ Sĩ đi tới trước người hắn không đủ 10 thước lúc, hắn cư nhiên trực tiếp thất thố hô lên đứng lại, loại này buồn cười lời. Không phải ngươi để cho ta đi ra sao? Lạ Xì bước chân vẫn chưa vì vậy mà có nửa phần dừng lại, chỉ là đi lại đi phá lệ có nhịp điệu, từng bước một vừa lúc áp. Tại bọn họ nhịp tim bên trên. Hiện tại ta tới, ngươi rồi lại để cho ta đứng lại. Nói, Lạ Xì thân thể chợt vọt tới trước. Mosco trong lòng cả kinh, vội vã chính là một đao quất tới. Nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, Mosco con cảm giác cổ tay của mình bỗng nhiên chấn động. Đợi lát nữa hắn phục hồi tinh thần lại lúc, đao trong tay của hắn lại dĩ nhiên rơi xuống Lạ Xì trong tay. Càng thêm để Mosco không dám tin là, Lạ Xì lúc này vị trí lại là tại hắn cùng Phùn Bồ Đi trong lúc đó. Mà Phùn Bồ Đi cơ hồ là ở Lạ Xì xông tới một sát na kia, trực tiếp than ngã trên mặt đất. Tất cả hải binh càng là trong nháy mắt tập thể rút ra sau lưng súng trường, hơn 100 tên hải binh bao quanh đem công kích đối với hướng về phía Lạ Xì. Nhưng không có người dám động trước. Hơi chừng lên mí mắt, Lạ Xì căn bản cũng không có đem các loại đối với hướng chính mình công kích để vào mắt. 110 căn vô tướng kiếm cốt, để Lạ Xì tổng hợp lại tố chất là người bình thường chọn 110 lần. Lực phòng ngự đồng dạng cũng là như vậy. Loại này diên đan súng trường lực sát thương liền tảng đá đều không đánh thủng, chớ đừng nhắc tới đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Bảo kiếm 50 công một trong, một mạch tổ sù dã, coi là một thanh tốt hảo đao trong tay cầm từ Mosco trong tay đoạt được đao, Lạ Xì thả ở trước mắt mình nhìn mấy lần, nhất thời nhịn không được phê bình nói, đáng tiếc chủ nhân là một cái rơi treo tử kiếm khách, liền đao đều cầm bất ổn, thật là khiến bên ngoài bị long đong. Ngươi nói cái gì? Nghe được Lạ Xì lời nói, Mosco nhất thời giận dữ, mau đưa đao của ta trả lại cho ta. Nói, cư nhiên vụ một cái về phía Lạ Xì. Lạ Xì cười nhạt, cầm đao, theo tay vung lên. Xoát, một tiếng vang nhỏ. Một đạo sáng lệ ánh đao chợt lóe lên. Mosco thượng sĩ toàn thân nhất thời một cái giật mình, cả người dường như trong nháy mắt định thân thuật mở dạng, trực tiếp ngừng ở tại chỗ, cũng không dám nữa có chút động tác. Mấy giây sau đó, một lọn tóc chính là theo gió từ Mosco thượng sĩ trên trán chậm rãi bay xuống. Ngươi còn kém xa lắm đâu, như thế nói một tiếng, Lạ Xì thuận tay đem đao ném một cái. Thấu, một tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Chỉ thấy đoạn đao trong nháy mắt hóa thành một vệ sáng bắn ra. Tùy theo chỉ nghe một hồi liên tiếp không dứt phốc 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 tiếng, tất cả hải quân ngực trước tức khắc trong lúc đó hổ vằn bắn ra máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn. Chớp mắt một cái, trên trăm danh hải quân liền toàn quân bị diệt. A a a a a a. Phùn Bồ Đi quát to một tiếng, liền lăn một vòng nghiêng đầu mà chạy. Hắn không phải nhân loại, không phải nhân loại. Nhân loại làm sao có thể làm được loại chuyện như vậy? Coi như là ở tổng bộ hải quân, cũng tuyệt không có loại này quái vật tồn tại a. Phùn Bồ Đi nội tâm đã hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy. Cái gì báo thù mặt mũi gì? Nhất định chính là một chuyện cười. Ở Lạ Xì trước mặt, hắn căn bản là không cảm giác sự tồn tại của mình. Vẹn vẹn chỉ là thuận tay ném một cái. Chọn trên trăm danh hải quân sĩ binh trong nháy mắt bị miểu sát trên mặt đất. So với giết con kiến còn đơn giản hơn. Mút câu ngây dại, tha là tâm trí của hắn như thế nào đi nữa cứng cỏi, đối mặt Lạ Xì như vậy không thể tưởng tượng nổi công kích, tâm tình của giờ khắc này cũng cùng Phùn Bồ Đi không có gì khác biệt. Cái này, đây là người sao? 4. Đợt, ta muốn xin nghỉ được chưa? Các ngươi cũng không cho ta tặng hoa, cũng không thưởng cho ta, thiên lại nóng như vậy, các ngươi còn đen hơn ta, nói ta ngắn, la gầy, muốn khóc, ta muốn bãi công. Chương 60, Kiếm đạo đại sư. Tháng 5 năm 10. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả vây xem lò gở trấn các cư dân đều vốn là trợn mắt hốc mồm nhìn cái này một màn kinh người. Đầu óc trống rỗng, không biết trầm mặc bao lâu, Mosco mới là từ chính mình cái kia vô hạn nhỏ bé trong sự sợ hãi tránh thoát, nghĩ đến chính mình cư nhiên không tự lượng sức đến đây hiệp trợ Phùn Bồ Đi tên ngu xuẩn kia đi đối phó như vậy kiếm đạo đại sư, trong bụng nhất thời tuyệt vọng không thôi. Cái này, đây là cái gì kiếm thuật? Mosco khổ sở hỏi. Muốn học a? Lạ Xì nhìn hắn một cái, theo bản năng nhớ tới một câu kiệt tác lời kịch. Bất quá rất nhanh, Lạ Xì lại phản ảnh qua đây cái này có chủ động chiêu đồ hiểm nghi, lập tức ngạnh sinh sinh đích đem nửa câu sau ta giao ngươi a cho nghẹn trở về. Dứt lời, cũng không nhìn Mosco đột nhiên sáng lên hai mắt, trực tiếp về tới đàn tràng bên trong. Lúc này đây, Lạ Xì không có quan môn, mà đường phố bên ngoài, Mosco lăng lăng đứng sừng ở thần tượng phía trước, trong đầu tới tới lui lui chỉ có Lạ Xì câu nói kia. Muốn học a? Không biết vì sao, Mosco nhất thời mũi lau sót, nước mắt bám một cái chính là chảy ra. Bởi vì tràng diện thật sự là quá mức an tĩnh. Lạ Xì thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng lại đồng dạng truyền đến cách xa nơi này vây xem các cư dân trong hai. Trải qua yên lặng ngắn ngủi sau đó, theo người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt rơi vào sôi trào khắp chốn trong. Nhìn, nhìn, cái gì gọi là kiếm đạo đại sư? Cái này là bực nào tình làm? Đối với địch nhân cũng có thể nói ra muốn học ca lời. Ta muốn đi đàn tràng học tập kiếm thuật. Không sai không sai. Quá khốc. Ta cũng muốn bắt trước. Mọi người dồn dập rơi vào trong hưng phấn. 4. Trở lại đàn tràng bên trong Lạ Xì, cũng không có cảm giác mình làm chuyện gì lớn lao. Giống như là đánh bại tương lai Tạ Sĩ Gỉ cùng 100 danh hải binh, cái này là cái gì không tầm thường thành tựu sao? Tuy tiện một cái có danh tiếng cường giả cũng có thể làm được. Đương nhiên, Lạ Xì thừa nhận mình cuối cùng đùa bỡn một lớp kiếm kỹ, bất quá Lạ Xì lấy được vị kia đại kiếm hào thể ngộ, bên ngoài kiếm thuật phong cách liền là như thế, đơn giản hoa lệ, kỹ xảo tinh xảo là vị kia đại kiếm hào kiếm thuật hạch tâm, cũng không phải nói so với cái kia thích dùng trạm kích giải quyết hết thể đại kiếm hào hiếu thắng, chỉ có thể nói là kiếm thuật phong cách bất đồng mà thôi. Được rồi, phiền phức đã giải quyết, hiện tại muốn bắt đầu ngươi hạng thứ nhất tu luyện. Nhìn thoáng qua ngoan ngoãn đứng ở đàn tràng bên trong sàn gì, Lạ Xì trực tiếp bắt đầu rồi đối với sàn gì giáo dục. Kỳ thực cũng không có gì xáo lộ, chỉ là đem sản dị đôi chân cột lên bao cát, điều chỉnh tốt sản dị phát lực phương thức, sau đó để sản dị không ngừng phát sinh đá đánh công kích bao cát. Cùng để sổ rồ đeo bao cát huy kiếm không có gì khác nhau. Nhưng chính là loại này đơn giản tu luyện, cũng là có thể khiến người ta thể rất nhanh nhớ kỹ chính xác phát lực phương thức đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp. Đang không ngừng đá đánh trong, sản dị chẳng những lại bởi vì không ngừng phát lực mà đúc luyện chân lực lượng, còn có thể tìm được thích hợp mình nhất phát lực góc độ cùng với đối với thắt lưng bộ vận dụng. có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Mà Lạp Xi thì nhân cơ hội này đi một chuyến tâm thất. Tâm thất kỳ thực chính là ngộ tâm thất, cũng có thể làm cho người rất nhanh tiến nhập không minh trạng thái, gần mà cực đại gia tốc đối với kiếm ý cảm giác tính thất bất đồng chính là, tâm thất có thể kích phát bên trong cơ thể tâm ma, mỗi chiến thắng một lần tâm ma cảnh giới đều sẽ đi phía trước để thăng một mạng lớn. Nhưng thất bại hậu quả cũng là cực kỳ đáng sợ, chí ít sẽ để cho tâm thần trọng thương, không có thập thời gian mấy ngày cũng đừng nghĩ thoát khỏi tâm ma quấy nhiễu. Thực lực người nhỏ yếu càng là bất ham, không hiểu được điều tiết tâm cảnh bọn họ thậm chí có thể sẽ lúc đó phong ma. Nhờ vào hệ thống miêu tả hậu quả đáng sợ, Lạp Xi vẫn đối với tâm thất tính nhi viên chi, thậm chí nhắc nhở đệ tử của mình không có đạt được kiếm hào cảnh giới phía trước, vô luận như thế nào cũng không thể bước vào tâm thất nửa bước. Nhưng hôm nay, Lạp Xi cũng là cảm giác mình có thể tiến hành thử một chút, như thế nào đi nữa lộng, lấy chính mình đại kiếm hào kiếm thuật cảm ngộ, tổng nên sẽ không xuất hiện cái gì quá hậu quả nghiêm trọng mới đúng. Dù sao cũng nên. 4. DS. Cầu vô cùng đánh giá, cho ta vô cùng động lực. Tiểu vũ trụ bạo phát. Chương 61, tâm ma không tốt đánh, tháng 6 năm 10. Bonus chương báo cáo, dừng nhận kim sa, báo cáo, hỏa tinh do đủ R. Ngày hôm sau, Lạp Xi vẻ mặt tái nhợt từ tâm trong phòng đi ra, chân đều có chút mềm. Không phải thận dùng sinh ra, mà là bị tâm ma chơi đùa không nhẹ. Để Lạp Xi không cách nào tưởng tượng là, tâm ma của mình lại là một cái trang bị bức buôn lậu, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây dùng mỗi bên loại phương thức tiến hành trang bức, hết lần này tới lần khác trang bức tiêu chuẩn còn vô cùng cao siêu, để Lạp Xi tìm không ra một chút cái hở. Hơn nữa bị đánh khuôn mặt đối tượng, vẫn là Lạp Xi cái này bản thể. Cùng tâm ma chọn đấu suốt đêm, Lạp Xi mới chỉ có khó khăn lắm giữ được bản tâm, không có bị tâm ma thực hiện được. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Lạp Xi thật sự là không phải muốn trở thành tâm ma cái dáng vẻ kia, nhất cử nhất động, không phải đang ngồi xạo liền chính là đang vì trang bức làm chăn đệm, quả thực quá mức cần ăn đòn. Vất vả như vậy, hồi báo cũng là ít đến thấy thường, Lạp Xi chỉ có thể cảm giác cảnh giới của mình đi phía trước bước một bước nhỏ, đối với thực lực bản thân tăng lên cơ hồ không có bao nhiêu trợ giúp. Muốn để những thứ khác đại kiếm hào biết Lạp Xi ý tưởng phòng trừng cần phải bóp chết hắn không thể, đến rồi đại kiếm hào loại cảnh giới này. Dù cho dịch chuyển về phía trước di chuyển một từng tia đều là một loại to lớn hy vọng xa vời. Có người bước vào đại kiếm hào sau đó, cuối cùng chọn đời cũng không thể có nữa tới gần. Cho dù là mắt ưng, đang hỏi đỉnh thiên loại kém nhất sau đó cũng bởi vì đã không có đối thủ, mà chọn dậm chân tại chỗ chí ít mấy năm. Nếu là có người nói cho bọn họ có thể để cảnh giới của bọn hắn ở hướng bước tới trước một bước, đừng nói là khiêu chiến tâm ma, coi như là cựu tử nhất sinh liều mạng để chiến, những thứ này đại kiếm hào phòng trường đều sẽ không chút do dự. Cũng chỉ có là si, bởi vì sở hữu hệ thống cái này con đường tắt, mới có thể cảm giác tâm thất tính giới bị quá thấp. Mới vừa đi ra tâm thất không bao lâu, Lạp Xi liền thấy Sanji. Để Lạp Xi kinh ngạc chính là, Sanji vẫn là ở một cước đá bao cát, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là cả đêm thời gian, hắn đã đánh cũng đã cùng ban đầu đến thời điểm có chất bất đồng. Lạp Xi lão sư. Lúc này Sanji cũng phát hiện Lạp Xi, vội vã thu chân sau đó, hướng về phía Lạp Xi thi lễ một cái. Khoát tay áo, Lạp Xi miễn đệ nén bởi vì quyết đấu tâm ma mà có chút suy yếu sắc mặt, hỏi, suốt cả đêm, ngươi cũng không có dừng dưới. Lão sư không có nói qua dừng, đệ tử liền một mực luyện. Sanji sắc mặt cũng rất mệt mỏi. Dù sao chỉ là một đứa bé, có thể khô khan đá lên một đêm, nhất định chính là kỳ tích. Cũng chỉ có hải tặc thế giới loại này không phải khoa học thế giới, mới có người có như vậy nghị lực. Đây là ta sai lầm thở dài, Lạp Xi nhìn về phía Sản Dĩ ánh mắt cũng không khỏi nhu hòa, ngươi đi nghỉ trước đi, đối với một võ giả mà nói, thân thể khỏe mạnh so với hết thể đều phải trọng yếu, nếu không kỹ xảo cường thịnh trở lại, kéo một bộ hủ yếu thân thể cũng không phát huy ra bao nhiêu thực lực tới. Là, vâng đúng. Lão sư. Sản Dĩ nghe vậy, cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng sớm đã kiệt sức. Phòng ngủ ở đàn tràng phía sau, nếu như đã đói bụng lời nói trước hết nhẫn mại một chút đi, trải qua huấn luyện sau đó không thích hợp ẩm thực, trước khi ngủ ẩm thực cũng sẽ ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng. Lạp Xi vì Sản Dĩ chỉ phòng ngủ chỗ. Đa tạ lão sư. Sản Dĩ nhất thời sâu đậm không người chào. Lạp Xi gật đầu, Sản Dĩ đây mới là chậm rãi lui tới. Thằng đến Sản Dĩ tiến nhập mật thất, Lạp Xi mới là dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên đất, thở mạnh. Quả nhiên, tâm ma không phải dễ dàng như vậy qua, lần này thật đúng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Không có 3 ngày, sợ rằng đều không thể triệt để khôi phục lại. Xem ra đối với tâm thất ứng dụng muốn càng thêm thận trọng, bằng vào ta đại kiếm hảo tu vi đối phó tâm ma độ như thế gian nan, càng hưu để kiếm khách kiếm hảo. 4. DS, xem ra hôm nay là càng không xong. Trước 12 giờ tranh thủ lại viết 2 chương. Còn giữ lại rõ ràng Thiên Lăng thần tu bộ a. Chính mình giả bộ bức, khóc cũng phải lắp hết. Chương 62, ngươi, tiến lên đây, tháng 7 năm 10. Nghĩ như vậy, Lạp Xi liền muốn đi qua minh tưởng tới khôi phục một chút đối kháng tâm ma sinh ra di chứng. Có thể không đợi tiến nhập minh tưởng trạng thái, chỉ nghe thấy đàn tràng chi ngoài truyền tới một hồi thanh âm huyên áo. Lẽ nào hải quân lại nữa rồi? Lạp Xi sửng sốt, ngày hôm qua hắn cũng không có đối với những hải quân kia hạ tử thủ, lẽ nào cái này cũng có thể đưa tới hải quân trả thù. Nhưng cũng không thể cho hắn suy nghĩ nhiều, ngoài cửa thanh âm càng ngày càng vang, Lạp Xi không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống trên thân thể không khỏe, hướng đạo tràng đi ra ngoài. Sau đó mới vừa đến đàn tràng ở ngoài, Lạp Xi đã bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Chỉ thấy ở cả con đường bên trên, dầm dạp chẳng chịt vây quanh đàn tràng đứng trọn mấy nghìn người chi nhiều. Cái này mấy nghìn người nữ có nam có trẻ có già có, thậm chí còn có một ít côn đồ cùng hải tặc vậy ra hỏa. Cái này mấy nghìn người, vừa thấy được Lạp Xi lộ diện, lập tức chính là bộc phát ra một hồi hoành động. Lạp Xi đại sư, thu chúng ta làm đồ đệ đi. Lạp Xi đại sư, ta muốn cùng ngài học tập kiếm đạo. Liêu đại sư, Lạp Xi đại sư. Một tiếng lại một tiếng Lạp Xi đại sư liên tiếp. Có người quá mức đến đã bắt đầu không khống chế được ý đồ phóng qua thần tượng. Mà lúc này thần tượng bởi vì đàn tràng đại môn mở ra quan hệ, cũng sẽ không ngăn cản những cái này không có ác ý người. Lạ Sĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này. Ở Sĩ Mộ Sủ Kỳ thôn, Lạ Sĩ vẫn luôn ngận đê điều, ngoại trừ Sozo, Kuina, Saga cùng với Cột Hỉ Rồ ở ngoài, không có bất kỳ người nào biết Lạ Sĩ kiếm đạo tiêu chuẩn, mọi người cũng sẽ không đến đây đăng môn bái phỏng. Thế nhưng lọ gở trấn hoàn toàn là một loại khác bất đồng cục diện. Có lẽ là Lạ Sĩ tâm ma quái phá, ngày hôm qua một cái hoa lệ trịch đao thật sự là quá mức sáng mắt. Nhất là câu kia muốn học không nói, càng là đưa tới toàn bộ lọ gở trấn hỗn động. Là mới tạo thành cục diện như hôm nay vậy. Sớm biết liền bước lui bọn họ quên đi. Lạ Sĩ rất nhanh cũng nhớ tới chính mình ngày hôm qua việc làm, khóe miệng không khỏi chính là co lại. Lúc đó chỉ là thuận tay làm, bây giờ suy nghĩ một chút, một màn kia đối với người bình thường lực đánh vào quả thực quá khổng lồ. Nhưng nhìn liếc mắt những thứ này đến đây bái sư người, Lạ Sĩ lại nhịn không được lắc đầu, chứ không nói những người này tố chất tốt xấu lẫn lộn, thậm chí ngay cả một ít lao đầu lao thái thái đều có, đơn đơn hệ thống quy tắc cùng đàn trang tích, tự không khả năng dung nạp được nhiều người như vậy. Có thể hiện tại đã có tương đối lớn một bộ phận người đã tiến nhập thần tượng áp bách khu, mạnh mẽ đóng cửa đàn trang môn, đột nhiên phủ xuống lực áp bách tuyệt đối sẽ để những thứ này không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện người thường tại chỗ tử vong. Mà bọn họ lại còn chưa ý thức được chính mình kỳ thực đã tiến nhập áp bách khu, nếu bị bọn họ ý thức được thần tượng lực áp bách lúc này đối với bọn họ không có tác dụng lời nói, chỉ sợ cũng không chỉ là vây quanh ở đàn tràng trước cửa, xông lên đều là có thể. Đây là một cái lưỡng nan đề. Nếu mày một cái, Lạ Sĩ vốn là mới vừa trải qua cùng tâm ma đối chiến, lúc này lại đối mặt như vậy nguyên náo chẳng diện, tâm thần không khỏi chính là một hồi bất ổn. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng người cũng là tiến nhập Lạ Sĩ trong tầm mắt. Chỉ thấy hắn lúc này mặc dù là người mặc hưu nhàn trang, đồng thời trên tay cũng không có cầm bất kỳ binh khí. Thế nhưng Lạ Sĩ còn liếc mắt liền nhận ra được, người kia đang là ngày hôm qua thượng sĩ Ba Mức Ô. Đương nhiên Lạ Sĩ cũng không biết tên của hắn, nhưng chỉ cần biết rằng thân phận của hắn là lọ gở trấn hải quân thượng sĩ như vậy đủ rồi. "Ngươi, qua đây." Giơ tay lên, Lạ Sĩ chỉ hướng Mức Ô. Nghe được Lạ Sĩ mở miệng, lung tung kia đoàn người nhất thời yên tĩnh lại, sau đó theo Lạ Sĩ ngón tay của nhìn lại. Mức Ô cũng nhìn một phía, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được, Lạ Sĩ chỉ người, liền là chính bản thân hắn. "Xin hỏi." Lúc này Mức Ô, ở Lạ Sĩ trước mặt đã không còn dám có nửa phần bất kính. "Không sai, chính là ngươi, tiến lên đây." Lạ Sĩ trực tiếp ngắt lời hắn, thản nhiên nói: "Là, vẫn đúng." "Là?" Mút cô trở nên kích động, hắn không cho là Lạ Sĩ là muốn tìm hắn tính toán sổ sách, bởi vì nếu như Lạ Sĩ là cái loại này nhớ thù nhân, ngày hôm qua cũng sẽ không thả hắn ly khai. Nghĩ đến Lạ Sĩ ngày hôm qua trước khi đi lưu lại câu kia muốn học không, Mút cô con cảm giác mình sắp phiêu. Chẳng lẽ mình có thể học tập cái kia thần hô kỳ kỹ kiếm kỹ hay sao? Nam. Đs, Mã Đức, ta cũng là như vậy. Chương 63, nhớ lại, tháng 8 năm 10. Bất quá rất rõ ràng, hắn suy nghĩ nhiều. Không phải nói Lạ Sĩ không muốn truyền thụ kiếm kỹ, tất lại có lớn như vậy đàn tràng, Lạ Sĩ cũng muốn đồng thời nhiều giáo một ít đệ tử, cũng tốt thu hoạch càng nhiều hơn thường cho. Vấn đề là Lạ Sĩ không phải tin tưởng bọn họ phẩm tính, càng không thể cam đoan đối phương là hay không có thể khắc thủ môn quy, mà khác thân thể tố chất, tuổi tác, thiên phú, nghị lực thiếu một thứ cũng không được, Lạ Sĩ không có khả năng lãng phí tinh lực đi bồi dưỡng những cái này liên hợp cách đệ tử đều không thể trở thành nhân. Mút cô làm hải quân thượng sĩ có lẽ là một cái hợp cách nhân tuyển, nhưng hiện tại cũng không phải chiêu thu đệ tử thời điểm, phải biết rằng hắn bây giờ trạng thái nhưng là không được tốt lắm, hơn nữa hiện trường nhiều người như vậy, nếu mở ví dụ sợ là rất khó đem sự tình giải quyết. Ta sắp tới không có quảng thu đệ tử dự định nhìn mất cô, Lạ Sĩ miễn cưỡng để chính mình coi trọng đi cùng từng lui tới độc nhất vô nhị, ngươi không phải hải quân sao? Để bọn họ đều lui đi thôi, ngăn ở đàn tràng trước cửa, chung quy không phải biện pháp. Nói xong, cũng không để ý mất cô, chính là trực tiếp xoay người hướng đạo tràng bên trong đi tới. Mất cô nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, nhìn Lạ Sĩ cách bóng lưng, mất cô khổ sắp lắc đầu. E rằng thực sự là hắn suy nghĩ nhiều, cái loại này thần kỳ kiếm kỹ, như thế nào lại là đơn giản là có thể truyền cho người khác đâu. Nhìn phía dưới lấy ngàn mà đếm đến đây tìm kiếm kiếm đạo mọi người, Mút cô càng là cảm thấy trông trọng. Thật là, kiếm kỹ là ai cũng có thể học tập sao? Hơn nữa những người này ở giữa, được bao nhiêu người chỉ là vì nhất thời hứng thú tới học tập kiếm đạo đâu? Bọn người kia, căn bản là đối với kiếm đạo vũ nhục mà thôi. Nghĩ tới đây, Mút cô đột nhiên có chút muốn hiểu Lạ Sĩ cách làm. Đổi lại là hắn cũng không khả năng lúc đó chiêu thu đệ tử a. Chờ một chút, vừa rồi Lạ Sĩ đại sư là không phải nói sắp tới không có quảng thu đệ tử dự định. Nói cách khác, chưa tới vẫn là có thể sẽ quảng thu đệ tử. Nghĩ tới đây, Mút cô nội tâm nhất thời một lần nữa dấy lên hy vọng. Lại nhìn về phía dưới tham gia náo nhiệt mọi người, nhớ tới Lạ Sĩ phân phó, Mút cô chỉ cảm thấy đây là Lạ Sĩ đối với khảo nghiệm của mình. Chỉ cần có thể đem những thứ này cản trở, tham gia náo nhiệt tên đánh đuổi. Không cho bọn họ quấy rầy Lạ Sĩ đại sư thanh tĩnh, nói vậy tương lai Liễu đạo đại sư khuyết trương thu đệ tử thời điểm, mình nhất định có thể được Lạ Sĩ đại sư nhìn chúng a. Đúng vậy, liền đúng như vậy không sai. Một suy nghĩ nhớ lại cơ hội là trong nháy mắt đang ở Mút cô trong đầu tạo thành. Sau đó, Mút cô cảm nhận được một loại tên là trách nhiệm đồ đạc. Nhanh chóng cầm ra bên hông mình điện thoại trùng, Mút cô trực tiếp mở ra điện thoại trùng, nhanh chóng giật đánh ra ngoài. Triệu tập đệ nhất, đệ tam, đội thứ 6 tới trung ương sân rộng phố Nam đàn tràng đến đây. Hỗn đàn. Làm sao lại là nhằm vào đàn tràng? Chúng ta phải làm là giữ gìn đường phố trị an, sơ tán mọi người. Không thể để cho dòng người quấy rối đến rồi Lạ Sĩ sinh nhiều thanh tĩnh biết chưa? Mút cô hướng về phía điện thoại trùng hét lớn. Lạ Sĩ giao cho hắn sự tình, hắn nhất định phải làm tốt. Mà ở đàn tràng bên trong Lạ Sĩ thì biểu thị, hắn thật không có cái gì ý tưởng dư thừa. Hắn chỉ là đơn thuần cho rằng bây giờ còn không phải chiêu thu đệ tử thích hợp nhất thời điểm mà thôi. Căn cứ Lạ Sĩ dự định, ít nhất cũng phải đem sản dĩ bồi dưỡng hợp cách, đạt được hệ thống lại một lần nữa thưởng cho sau đó, Lạ Sĩ mới có tuyển nhận đệ tử mới ý tưởng. Nhưng vậy ít nhất cũng phải là 2 tháng sau. Ở hai tháng này, Lạ Sỉ tạm thời không muốn phân tâm đi làm những chuyện khác. Nhắm mắt xếp bằng ở đàn tràng đang trung ương. Lạ Sỉ vứt bỏ toàn thân tạp niệm, dần dần chìm vào minh tưởng trong. Đương nhiên, lần này minh tưởng cũng không phải là vì cảm ngộ kiếm ý, mà là vì chữa trị cùng tâm ma chiến đấu lúc sinh ra tâm thần ở trên thương tích. Chờ đến chữa trị tâm thần ở trên thương tích, Lạ Sỉ lúc này đây tâm thất tu luyện mới có thể xem như là triệt để kết thúc. Mà đạt được chính là ở đại kiếm hào cảnh giới bên trên, lần nữa đi phía trước bước một bước nhỏ mà thôi. Chính là như vậy nho nhỏ một bước, lại làm cho Lạ Sỉ mất lớn như vậy võ thuật, Lạ Sỉ đều còn như vậy, những cái này không có tâm thất trợ giúp đại kiếm hào chỉ sợ cũng khó hơn, bởi vậy có thể thấy được kiếm đạo đường gian nan, cũng không là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Cái này vừa minh tưởng, chính là chọn một buổi sáng. Thằng đến cảm ứng được sạn di động tĩnh sau đó, Lạ Sỉ mới là từ minh tưởng trong trạng thái đi ra ngoài, tới lúc này, bởi vì đối chiến tâm ma mà sinh ra di chứng cũng biến mất một chút. 43. DS, a a a a, ngày mai lại tù bổ a. Được chưa? Vậy. Chương 64, người thứ tư hợp cách đệ tử, tháng 9 năm 10. Nhẹ nhàng thở phào, phong phật cả người đều bung lòng một cái vậy, Lạ Sỉ đi về phía sản dị động tĩnh phát ra phương hướng. Lại là ở chủ phòng. Hệ thống đàn tràng kiến thành thời điểm, sẽ tự động biến thành một ít nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị, nghĩ lúc đó ở Sỉ một sủ kỳ thôn, Lạ Sỉ chính là dựa vào hệ thống đàn tràng kèm theo thức ăn chống được sổ rồi đến. Lò gở trấn phân tràng tự nhiên cũng không ngoại lệ, đồng dạng ở chủ phòng dự trữ lấy khá nhiều thức ăn, hơn nữa bởi vì đàn tràng là Sỉ một sủ kỳ thôn thập bội lớn nguyên nhân, thức ăn cư nhiên cũng là Sỉ một sủ kỳ thôn thập bội. Lúc này, San Di đang ở món ăn lấy những thức ăn này. Điều này làm cho Lạ Sỉ cảm rất tốt, hắn đều thiếu chút nữa đã quên rồi, San Di bản chức là một cái tài nghệ cao siêu đầu bếp, mặc dù tuổi tác vẫn còn tương đối tiểu, nhưng hắn ở chủ nghệ thiên phú bên trên cũng là không ai bằng, cũng sớm đã không thua với nhà hàng nổi trên biển bạ giặt đám kia hải tặc đầu bếp. Mà làm một kẻ tham ăn, có cái gì so với có thể ăn được mỹ vị càng đáng giá chuyện vui sao? Cái này trường số một hương thịnh, Lạ Sỉ tinh thần lại khá hơn nhiều. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lạ Sỉ liền đầy cõi lòng mong đợi đi vào rửa tay rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm. Trong chốc lát, San Di chính là bưng đại lượng thức ăn đã đi tới. "Lão sư, ngài muốn ăn một ít sao?" San Di đối với Lạ Sỉ hỏi. "Đương nhiên." Lạ Sỉ kiềm chế lại chính mình không cầm được nước bọt, nghiêm mặt hồi đáp. Sau đó, San Di liền đem sinh vật đặt ở Lạ Sỉ trước mặt. Lạ Sỉ lập tức chính là nhanh chóng ăn, không thể không nói, San Di tài nấu nướng của thật là không có phải nói, so với Lạ Sỉ ăn rồi bất kỳ thức ăn gì cũng muốn giỏi hơn ăn. Bao quát ở nhà hàng nổi trên biển bạ giặt ăn một cái kia bỗng nhiên, mà theo thức ăn vào bụng, cũng để cho Lạ Sỉ bỗng nhiên có loại à, thu sản gì thực sự là ta cuộc đời cử chỉ sáng suốt cảm thụ. Đương nhiên, cái này chỉ là đang ăn uống trong, kẻ tham ăn bản tính quấy phá mà thôi, đến khi ăn uống no đủ, Lạ Sỉ lại là một lần nữa biến trở về này cái thiết diện giáo sư. Tiếp tục đá. Lúc này đây trói ở trên người bao cắt trọng lượng phải tăng gấp bội. Phân phó sản gì soát hết chén đua sau đó, Lạ Sỉ một bộ cật kiền mặt tịnh không nhận người thái độ. Không lời nào để nói sản gì. 4. Thời gian, ở nơi này trùng bình thản hàng ngày trong chậm rãi vượt qua. Trong nháy mắt, chính là hơn một tháng thời gian trôi qua. Ở nơi này trong vòng hơn một tháng, Lạ Sỉ sinh hoạt qua rất là làm dịu, mỗi ngày ăn sản dị làm được so với ngũ tinh cấp tiểu điếm đại chủ còn tốt hơn ăn vô số lần mỹ thực, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút sản dị tu luyện, sau đó không có việc gì đi bong bóng tinh thất, cảm ngộ kiếm ý. Ngay cả lò gở chân các cư dân đều không có tới quấy rầy hắn, bởi vì ở đàn tràng môn trước một ngày 24h đều sẽ có hải binh đóng ở, ngăn cản bất luận kẻ nào tới quấy rầy Lạ Sỉ. Mà đang ở loại này một lòng một ý trong hoàn cảnh, sản dị tiến bộ cũng là thật nhanh. Chỉ là hơn một tháng thời gian, hắn chính là đạt tới hệ thống quy định 100% hợp cách độ, trở thành lại một danh bị hệ thống công nhận hợp cách đệ tử, cũng là Lạ Sỉ vị thứ tư bồi dưỡng ra được hợp cách đệ tử, làm tương lai chủ yếu phối hợp diễn một trong, sản dị tư chất cũng là cực kỳ xuất sắc, càng thêm bị Lạ Sỉ bồi dưỡng, không nghi ngờ chút nào chiếm được hệ thống ưu tú đánh giá, mà thường cho, tự nhiên cũng là ưu tú cấp, là, vâng đúng, hay không lĩnh thưởng cho, theo hệ thống một tiếng tiếng nhắc nhở, Lạ Sỉ gật đầu lia lịa, lựa chọn là, keng, lĩnh thành công, chúc mừng ngươi thu được kiếm đạo lưu phái, Lạ Sỉ mới âm lưu truyền thừa, vừa dứt tiếng. Một vệt kim quang chợt tự Lạ Sỉ trước người nổ tung, chỉ là lúc này đây nhưng không có tấm da dê điều tản, mà là có một vệt sáng trực tiếp tiến nhập Lạ Sỉ trong đầu. Trong một sát na, cả người kiếm sĩ phục, có thể trong tay lại vô đao vô kiếm bóng người, chính là ở Lạ Sỉ trong đầu động. Hơn nữa hắn mỗi một cái động tác đều sâu đậm khắc ở Lạ Sỉ trong đầu, vô cùng rõ ràng. Nam. DS, lúc này là dạng sáng 4 giờ, một cái khổ bức tác giả đang ở vì trang qua bức giấy tính tiền. Chương 65, Lạ Sỉ mới âm lưu. 10 càng, khen thưởng. Làm bóng người đem tất cả động tác diễn biến hoàn tất sau đó, chính là chợt hóa thành vô số kiếm đạo cảm ngộ, rơi vào rồi Lạ Sỉ trong đầu. Trong một sát na, hai bên kết hợp phía dưới, Lạ Sỉ có thể cảm giác được chính mình vốn là đại kiếm hào cảnh giới, chợt hướng nhảy tới một bước dài. Bước này, không sai biệt lắm giống như là khiêu chiến 40 lần tâm ma số lượng, đã để Lạ Sỉ kiếm thuật xảy ra trình độ nhất định thăng hoa. Thậm chí mơ hồ có loại bước vào đỉnh tiêm đại kiếm hào tầng thứ ý tứ hàm xúc. Mà hết thảy này, đều là tới từ phần thưởng lần này. Bốn mới âm lưu. Mới âm lưu. Vốn là đảo quốc kiếm sĩ bên trên tuyển hải sẽ thủ tín xú nạ từ thời chiến quốc kỳ kiếm sĩ yêu châu di hương trai sáng chế âm lưu làm cơ sở khai sáng mà thành, mà Lạ Sỉ mới âm lưu thì là từ vi danh hiển hách chuyển kỳ kiếm hào Lạ Sỉ tông nghiêm dung hợp mới âm lưu lộc đảo mới làm lưu cùng với tổ đại nhất đao lưu sáng lập. Từ nay về sau, bên ngoài tử Lạ Sỉ tông cũ kỳ tôn Lạ Sỉ ba nghiêm không ngừng đem hoàn thiện, từ mà trở thành một cái môn danh chấn thiên hạ kiếm đạo lưu phái ba Lạ Sỉ mới âm lưu. Trong đó người tất cả đều chi đảo quốc đại kiếm hào ba Lạ Sỉ thập binh vệ chính là này lưu phái nhân vật đại biểu. Nói như vậy, Lạ Sỉ thật là có một bộ người thừa kế ý tứ hàm xúc, dù sao tính danh trong đều có Lạ Xỉ hai chữ, duy nhất bất đồng chính là Lạ Xỉ là tên đầy đủ, mà hậu giả thì là họ tước. Lạ Xỉ mới âm lưu tổng cộng chia làm 3 tầng 4 quyển cảnh giới. Quyển thứ nhất đệ nhất trọng, vì sát nhân đao, cố danh tư nghị chính là dường như thông thường kiếm khách vậy lấy đao sát nhân, tiến công, miêu tả đều là một ít lấy sát nhân làm mục đích kỹ xảo, không có có chỗ khác thường gì. Sau đó chính là quyển thứ hai đệ nhị trọng, vì sống nhân kiếm, là bỏ giết chết đối với phương tượng pháp kiếm thuật, lấy không bị thương địch tánh mạng người thắng được đối phương cảnh giới. Kế tiếp quyển thứ ba đệ tam trọng, chính là Lạ Xỉ mới âm lưu hạch tâm tinh túy. Đó chính là ba vô đao chi quyển, mặc dù lúc đối địch trong tay không cần binh khí, bởi vì đạt được vô đao chi quyển cảnh giới, liền có thể nắm giữ Lạ Xỉ mới âm lưu tối cường kiếm kỹ bốn vô đao lấy. Cùng còn lại lưu phái vô đao lấy ý ở đối phương không kịp xuất đao liền đem đối phương đánh bại bất đồng chính là, Lạ Xỉ mới âm lưu vô đao lấy là chân chân chính chính tay không đoạt dao sắc. Tay không, đoạt được đối phương binh khí, lấy không giết người, cũng không bị giết là thắng. Sau cùng quyển thứ tư, chính là do Lạ Xỉ thập binh vệ sáng tác. Trên lý thuyết mà nói, vô đao lấy cũng đã là Lạ Xỉ mới âm lưu cảnh giới tối cao, thế nhưng có một chút, vậy nếu không có áo nghĩa, bất luận cái gì kiếm thuật lưu phái, đều nên có một hai chiêu đem ra được áo nghĩa làm tuyệt kỹ, có thể Lạ Xỉ mới âm lưu nhưng không có. Mà, chính là Lạ Xỉ thập binh vệ vì Lạ Xỉ mới âm lưu sáng lập áo nghĩa. Nguyệt chi sao đem sát nhân đao, sống nhân kiếm cùng với vô đao lấy dung hợp sau đó, tế phân vị ngũ cái tầng thứ, chia ra làm thiêm trận, loạn trận, không hai kiếm người sống đao hướng về phía trước vô cùng ý. Ngăn làm sát thuật, không hai kiếm đó là sống nhân kiếm, hướng về phía trước vô cùng ý chính là vô đao lấy cảnh giới. Nhưng Nguyệt chi sao còn tổng hợp toàn bộ Lạ Xỉ mới âm lưu, thêm vào sản sinh ra sau cùng áo nghĩa chi đao ba thần diệu kiếm. Câu chuyện, lĩnh ngộ thần hay kiếm, chính là nắm giữ vô cùng ý chi đao, có thể siêu việt thế gian hết thảy đại kiếm hảo, thành là chân chính trong kiếm thánh giả. Nhưng tiếc là chính là, ngay cả Lạ Xỉ thập binh vệ bản thân cũng không có đạt được thần diệu kiếm tầng thứ. Lạ Xỉ tuy là nhận được hệ thống trực tiếp quán đâu, có thể thần diệu kiếm cũng là hết sức đặc thù cảnh giới, ngay cả hệ thống cũng chỉ có thể để Lạ Xỉ mơ hồ tiếp xúc được thần diệu kiếm sát biên giới, lại không cách nào trực tiếp lĩnh ngộ được huyền diệu trong đó. Nhưng coi như vậy, hai bên kết hợp phía dưới, cũng để cho Lạ Xỉ kiếm thuật càng ngộ, trực tiếp đạt tới cao cấp nhất đại kiếm hào tầng thứ. Công hiệu quả có thể so với tiến nhập 40 lần tâm thất, có thể thấy được bên ngoài kiếm thuật chi huyền diệu. Được, lần này ta nhưng là chân chính vô đao kiếm khách, lĩnh ngộ được nơi đây, Lạ Xỉ thật là chính là cười khổ. Bất kể là 24 tiết kinh thần chỉ cũng tốt, vẫn là Lạ Xỉ mới âm lưu cũng được, đều là không cần binh khí liền có thể phát huy ra kiếm khách thủ đoạn tuyệt cường kỹ xảo. Tỉ mỉ nghĩ lại, kinh thần chỉ chủ sát, mới âm lưu chủ phu, dường như cũng xem là tốt. DS, chính mình giả bộ bức, vì cũng muốn càng hết. Lúc này rạng sáng 4 giờ 4 phần 10. 10 chương tố lên. Mặt khác vẫn là cảm tạ đại gia ủng hộ hoa tươi khen thưởng vô cùng đánh giá. Thúc dục thêm cũng tờ mở giờ thu. Chương 66, cổ nộ hạ thể thuật. 14. Quen thuộc mới được kiếm đạo sau đó. Lạ Xỉ cũng không quên sản gì đã đạt đến hệ thống hợp cách đệ tử yêu cầu, tới loại tình trạng này, cũng liền ý nghĩa sản gì có học tập cổ nộ hạ thể thuật tư cách. Cổ nộ hạ thể thuật đối với thân thể đồng dạng có tương ứng yêu cầu, nếu như không phải đạt tiêu chuẩn lời nói, rất khó làm ra cổ nộ hạ thể thuật các loại thể kỹ năng, căn bản là không có cách học được. Nhưng hiện tại hiển nhiên, sản gì đã đạt đến tư cách này. Đem vẻ mặt u mê sản gì gọi đi qua, Lạ Xỉ bắt đầu chuyển thụ sản gì cổ nộ hạ thể thuật yếu lĩnh, mỗi từng chiêu từng thức phát huy điểm các loại. Cả kẽ đem tất cả cổ nộ hạ thể kỹ năng sau khi giảng giải xong, Lạ Xỉ thuận miệng vì sản dị đưa ra cổ nộ hạ long thần một thức này cổ nộ hạ mạnh nhất thể thuật. Nhưng chính như kiếm khách lĩnh ngộ chém thép một dạng, cổ nộ hạ long thần là thể thuật trong cao thâm kỹ xảo, không có nhất định chiến đấu cảnh giới, không cách nào đem cổ nộ hạ long thần học hội. Bất quá vì cổ vũ sản dị có thể ở thể kỹ năng bên trên càng thêm nỗ lực, Lạ Xỉ vẫn là thoáng thi triển một cái cổ nộ hạ long thần, để sản dị chứng kiến cổ nộ hạ long thần uy lực. Mặc dù chỉ là hơi chút thi triển, có thể sử dụng cổ nộ hạ long thần sở quần quần nổi lên kình phong hay là đem đàn tràng tạo một đoàn luân hồi. Kích liệt kình phong quay chung quanh ở Lạ Xỉ toàn thân hình thành một cái rất thật phong chi long dương nhanh múa vút. Uy thế kinh người. Đây là Lạ Xỉ tận lực áp chế kết quả. Nếu như là giới bên ngoài không cố kỵ chút nào thi triển, phong long khoảng cách đủ có thể cao tới 20 trượng. Tịch cuốn lại, lực phá hoại thậm chí so với rồng thực sự gió cuốn còn mạnh hơn. Nhưng cổ nộ hạ long thần có một nhược điểm chí mạng, đó chính là thân làm trung tâm long chí mắt. Nếu bị người bắn trúng long chí mắt, cổ nộ hạ long thần chiêu này sẽ gặp bị công phá, cho nên cổ nộ hạ long thần cũng không phải là người trô đã thấy vậy vô địch. Lạ Xỉ đối với sản gì nói như vậy giải đạo. Bất quá ở trong thực chiến, muốn phát hiện cổ nộ hạ long thần nhược điểm hầu như là không có khả năng, cho dù là phát hiện nhược điểm, thi thuật giả cũng hoàn toàn có thể tự do thao túng cổ nộ hạ long thần lảng tránh thậm chí công kích, trừ phi là thực lực so với thi thuật giả mạnh lên một bậc, nếu không căn bản cũng không có thể đánh vỡ cổ nộ hạ long thần. Đây chính là cổ nộ hạ mạnh nhất thể thuật. Còn như bắt môn độn giáp nói thật càng giống như là một loại đâm kích cường độ thân thể bí kỹ, bên ngoài mang theo chú hổ, bắt môn trận các loại, chờ, thể thuật chiêu thức đều cần xây dựng ở bắt môn trên căn bản, không coi là chân chính thuần túy thể thuật. Nếu như ở bắt môn độn giáp hình thái dưới sử dụng cổ nộ hạ long thần, cái kia uy lực cũng sẽ không bại bởi chú hổ chi lưu bắt môn thể thuật. Quan trọng nhất là, cổ nộ hạ long thần đối với thân thể gánh vác cực tiểu. Thi triển cổ nộ hạ long thần hầu như không cần trả bất cứ giá nào, nhưng bắt môn độn giáp cũng không giống nhau, chạy đến bắt môn hầu như chính là không chết cũng tàn phế kết cục. Cho nên nói, có đôi khi so sánh một môn thể thuật cường hãn hay không không hề chỉ là uy lực, mà là bên ngoài tính chất, chí ít ở thực dụng tính bên trên, cổ nộ hạ long thần là hoàn toàn xứng đáng cổ nộ hạ đệ nhất. Nhưng chính như cổ nộ hạ long thần người sáng tạo Trần Lao sư nói, cổ nộ hạ long thần là một môn sâu phân cao thâm thể kỹ năng, muốn học được cổ nộ hạ long thần, ngoại trừ thân thể ở ngoài, còn có đối với thể thuật ở trên cảnh giới đột phá, nếu không không cách nào nắm giữ Cổ Nộ Hạ Long Thần bên trong có thần thủy. Cho dù mạnh mẽ thi triển, cũng bất quá còn có đủ kỳ hình không thấu đáo kỳ thực mà thôi. Giống như kiếm đạo có kiếm ý vừa nói, võ đạo cũng tương tự có thuộc về mình ý. Rảnh rỗi tới không có chuyện phải đi tinh thất ngồi một chút ta, ở trong đó, ngươi đối với thể thuật cảm ngộ có thể so với bình thường tình huống bên dưới muốn bén nhẹ nhiều. Chờ ngươi đối với thể thuật lý giải đạt được cảnh giới mới lúc, chính là ngươi có thể học được Cổ Nộ Hạ Long Thần cái này nhất tuyệt kỹ năng lúc. Nhưng tương tự ta phải nói cho ngươi chính là, Cổ Nộ Hạ thể thuật chỉ là một môn cường đại thể thuật, lại không phải một môn tuyệt đối thích hợp ngươi thể thuật, nếu muốn ở đá kỹ năng thượng tẩu xa hơn, ngươi cần ở Cổ Nộ Hạ thể thuật trên căn bản tiến hành cải tiến, tiến tới mở rộng ra độc thuộc về mình thể thuật tới, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể chân chính chạm tới cường giả cánh cửa. Liên như cùng Hải quân lục thức, trụ cột lục thức rất mạnh, nhưng là chính phủ chín nhóm cải tiến sau lục thức càng mạnh. Không phải bởi vì bọn họ cải tiến sau lục thức so với trụ cột lục thức tinh diệu bao nhiêu, còn là bọn họ đem lục thức chuyển hóa thành thích hợp nhất chính mình lục thức. Cho nên có thể đủ phát huy ra so với trụ cột lục thức mạnh hơn nhiều lực lượng tới. Cổ Nộ Hạ thể thuật cũng đồng lý. Chu cột Cổ Nộ Hạ thể thuật chỉ là cho sản dị một cái khởi điểm, cũng không phải sản dị tương lai phải đi đường. Chương 67, không phải tiểu đà tiểu nháo, 24. Dạy cho sản dị Cổ Nộ Hạ thể thuật sau đó, kế tiếp sản dị có thể đi thật xa, liền toàn bộ nhờ sản dị ngộ tính của mình. Nhưng ngược lại, Lạ Sĩ kinh quá hơn một tháng suy nghĩ, rốt cuộc làm ra một cái nhìn qua không gì sánh được trọng đại, rồi lại bắt buộc phải làm quyết định. Đó chính là bốn quảng nạp môn đồ. Đôn đốc Lạ Sĩ làm ra quyết định này nhân tố có rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu nhất, thật ra thì vẫn là sinh hoạt phương diện túng quẫn. Không sai, chính là cực kỳ cuộc sống đơn giản phương diện túng quẫn. Lạ Sĩ không có bất kỳ thu nhập khởi nguồn, ở Sĩ một sủ kỳ thôn, Lạ Sĩ sinh hoạt chủ yếu dựa vào săn thú cùng chỉ thị sổ dỗ bọn họ đi thay người công tác, tu hành đồng thời đổi nhất định hồi báo, giống như là quy tiên nhân huấn luyện gỗ củ cùng cờ lìn giống nhau. Nhưng đó là ở Sĩ một sủ kỳ thôn, Lạ Sĩ không nổi danh, làm lên loại chuyện như vậy tới, cũng sẽ không có bất kỳ áp lực. Có thể lò gở chấn rồi lại là không cùng, chiếm lớn như vậy đàn tràng, hơn nữa còn là chuyển ra danh khí, nếu như lại thi hành một bộ này cách làm, rơi xuống hưu tâm nhân trong hai, khó tránh khỏi sẽ chuyển ra cái gì Lạ Sĩ mượn dùng đệ tử kiếm chắc tư lợi tin đồn, mặc dù không lưu ý những thứ này, có thể cuối cùng là đối với đàn tràng danh vọng một loại đả kích, hơn nữa Lạ Sĩ cũng không phải thánh nhân, có người tích không xuống cầu đức, Lạ Sĩ cũng không khả năng thờ ơ. Mặt khác, thì không khỏi không nói Lạ Sĩ ly khai Sĩ một sủ kỳ thôn mục đích. Nếu như chỉ cầu ấm no nói, như vậy Lạ Sĩ đại khái có thể đứng ở Sĩ một sủ kỳ thôn tiểu trong đạo trường di dưỡng thiên niên, dưới gối Sozo, Kuina, Saga hầu như đã định chức có thể trở thành ba gã đại kiếm hào, mặc dù khiến cho không hề làm gì, Lạ Sĩ cũng đủ để danh vọng đều là thu. Nhưng Lạ Sĩ tâm còn cực kỳ tuổi trẻ. Tuổi tác càng là một gã nam tính trong cuộc sống đồng bột phát triển thời kỳ vàng son. Để hắn ngây người ở một cái đảo nhỏ đảo bên trên nhàn vân giá hạc một dạng quy ẩn, Lạ Sĩ làm sao lại cam tâm? Càng hưu đề nơi đây chính là hải tặc thế giới. Càng là ở vào thời kỳ biến thiên điểm mấu chốt. Nếu như chỉ là lấy một người ngoài cuộc thân phận trốn ở trên đảo nhỏ tung quan thiên giới, cái kia Lạ Sĩ xuyên việt tới là làm ăn cái gì không biết. Dạy dỗ ba cái đại kiếm hào sao? Loại ý này nghĩa không khỏi cũng quá mức miểu ít đi một chút, không nói cùng còn lại thế lực dắt trục thiên hạ a, chí ít cũng không phải trở thành một cái ăn no chờ chết cá mặn a. Chính như ly khai Sĩ một sủ kỳ thôn phía trước Lạ Sĩ nghĩ, hắn chuyến này đi ra, chính là muốn chế giới thế giới đặt chân chi căn bản. Để đệ tử của mình cũng có căn đang miêu hồng xuất thần, không phải phải bị người khi phụ mà lại không ai bang. Hơn nữa người nào xem hải tặc thời điểm trong lòng không có xung động. Có nhiều lắm quá nhiều chuyện phải cải biến, cũng có rất nhiều tiếc nuối muốn bổ khuyết, mà muốn làm đây hết thảy, thực lực và thế lực là nhất căn bản giúp đỡ. Hệ thống thì là thu được thực lực và thế lực căn bản. Có thực lực thì có thế lực, muốn thực lực, liền muốn giáo đệ tử. Khả năng xúc phạm môn quy, Lạ Sĩ hiện tại cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều, chính như dâu trắng trên thuyền cũng có tuyệt đối không thể tàn hại người nhà quy củ, bà bác trên thuyền cũng có tuyệt đối không thể phản bội quy củ giống nhau, cái gì địa phương không có nhất định phải thừa hành quy củ đâu. Mặc dù nói Lạ Sĩ quy củ càng nhiều, cũng càng thêm nghiêm cẩn. Nhưng đều là một ít vô cùng nhân đạo quy củ, những thứ này quy củ đều có thể xúc phạm, chỉ có thể nói bọn họ cũng không có đem sư môn không coi vào đâu, càng không có làm người tư cách, giết chết bọn họ, Lạ Sĩ cũng yên tâm thoải mái. Đợi cho 9 năm sau kịch tình bắt đầu, chính là ta học trò khắp thiên hạ ngày, dâu trắng cùng Bitmom đều có nhiều như vậy nhi tử khuê nữ, ta hắn mã giao mấy người đệ tử làm sao vậy? Không tật xấu a. Có loại ý nghĩ này, Lạ Sĩ cũng cảm thấy vậy thời điểm bước ra chính thức bước thứ nhất. Nhưng ngay lúc này, keng. Hành động này sẽ xúc phạm hệ thống quy tắc điều thứ nhất, không phải được chủ động chiêu thu đệ tử hạn chế, mời buông tha. Vẫn lặn xuống nước hệ thống đột nhiên nô ra cho Lạ Sĩ một chậu nước lạnh. Có thể Lạ Sĩ lại cũng không thèm để ý. Như vậy nói như vậy, con muốn không phải đệ tử liền không quan hệ chứ? Lạ Sĩ hỏi như vậy nói. Hệ thống trầm mặc. Không nói lời nào nói chính là thầm chấp nhận, như vậy. Khoe miệng cười một cái, Lạ Sĩ thản nhiên nói, hiện tại, thiếu con là một cái tên mà thôi. Chương 68, doanh động, 34. Đang trang tên, Lạ Sĩ cũng không có suy nghĩ nhiều lâu. Đặt tên loại vật này, bản liền không phải của hắn am hiểu, đơn giản cũng không suy nghĩ nhiều, cảm thấy thích hợp, liền lấy một cái vạn giới danh hảo. Khởi nguồn tự vạn giới, dùng chi với vạn giới, thông với vạn giới đàn tràng, danh thổ mà không mất tiêu chuẩn. Đây là Lạ Sĩ chính mình cho là. Hệ thống, hay dùng tên này a. Lạ Sĩ rất hài lòng chính mình đối với đàn tràng mệnh danh. Xác định sao? Nếu xác định, lại không thể sửa lại. Hệ thống dò hỏi. Xác định. Lạ Sĩ rất là khẳng định gật đầu. Ken, đã sinh thành, đàn tràng chính thức mệnh danh là vạn giới đàn tràng. Theo hệ thống một tiếng ken vang, toàn bộ đàn tràng bên trong khí thế chợt biến đổi. Một cỗ khó có thể hình dung huyền ảo cảm giác trong nháy mắt tràn ngập đến toàn bộ trong đạo trường. Ngay tại lúc đó,
ở đàn tràng ngoài cửa trên tấm bảng, một đạo thất thải thần quang lưu ngược lại quá. Theo chi nguyên bản không có vật gì trên tấm bảng xuất hiện bốn cái quỷ phụ thần công một dạng bốn chữ cái đại bốn vạn giới đàn tràng. Trong một sát na, toàn bộ đàn tràng đều tựa hồ trở nên khác thường. 4. Ngày hôm sau, toàn bộ lò gờ chấn đều lâm vào hành động trong. Từ Lạc Sĩ vào ở đàn tràng, cùng sử dụng thần hồ kỳ thần một kiếm miểu sát trên trăm danh hải quân sau đó, Lạc Sĩ bản thân đang ở lò gờ chấn liền hoàn toàn trở thành thần thoại. Thậm chí trải qua mọi người truyền miệng cùng không ngừng quyết đại, Lạc Sĩ giới bên ngoài quá mức đến đã có kiếm thánh danh xưng. Mà chính là nhân vật như vậy, nhưng ở trong đạo trường một ở đã gần 2 tháng, chẳng bao giờ bước ra lối đi nhỏ chàng nửa bước. Đàn tràng đại môn tuy là mở rộng, nhưng lại chàng chủ lại không có bất kỳ thu nạp đệ tử ý tứ. Thủ ở trước cửa hải quân càng đem tất cả nỗ lực vào nhập đạo tràng người ngăn cản ở ngoài, không có bất kỳ người nào có thể được Lạc Sĩ vừa thấy. Nhưng mặc dù như thế, mỗi một ngày vẫn là có không ít người bồi hồi ở đàn tràng ở ngoài, nỗ lực thu được vào nhập đạo tràng tư cách. Sau đó liền ở hôm nay, bọn họ rốt cuộc chờ đến cơ hội. Chỉ thấy ở đàn tràng ở ngoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tấm ván, trên tấm ván thì viết mấy hàng chữ lớn. Cái này mấy dòng chữ viết rất là giàu hoạt, con thấy trên đó viết: 3 ngày sau, năm 2 năm lần, 15 thượng giả, cầm bờ gì 200.000, có thể nơi này cầu tìm kiếm nói. Nhưng không có nói thu đồ đệ một chuyện, tự nhiên không tính là phạm quy. Nhưng ở trong mắt người khác, cái này cùng thu đồ đệ khác nhau ở chỗ nào sao? Nhìn nói trên trận điệp điệp rực rỡ vạn giới đàn tràng bốn chữ lớn, mọi người nội tâm đều là không gì sánh được cuộn trào mấy liệt. Nói cách khác, vạn giới đàn tràng rốt cuộc bắt đầu thu nạp đệ tử. Nghĩ đến được một số người truyền thần hô kỳ thần đàn tràng chủ là si, toàn bộ lò gở chấn trong nháy mắt liền bị cái tin tức này sợ hành động. Mặc dù con tuyển nhận chính là 100 tên đệ tử, hơn nữa đối với tuổi tác có hạn chế, thế nhưng ở hải tặc thế giới cái này chủ địa phương, cường giả luôn là dẫn được vô số người tranh đoạt truy phủng. Đồng dạng cũng đông hải bực này cùng bình chi hải khó được đại sự. Cho dù vượt qua tuổi tác người, đã cùng này cực độ quan tâm. Liền coi là tuổi tác của bọn họ không được, nhưng bọn họ có huynh đệ, có nhi tử, thậm chí có nữ nhi. Ở nơi này hải tặc ngang ngược thời kỳ, không có ai sẽ cảm thấy học võ là một kiện chuyện không cần thiết. Ngay cả các nơi báo chí đều tranh nhau đăng vạn giới đàn tràng thu nạp đệ tử sự tình. Vô số mộng muốn trở thành cường giả các thiếu niên, dồn dập hướng lò gờ chấn mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ lò gờ chấn kín người hết chỗ. Lò gờ chấn đám hải quân đều có chút khó có thể duy trì khổng lồ như thế dòng người số lượng. Nhưng lò gờ chấn đám hải quân cũng lơ đễnh, thậm chí còn vô cùng phấn chấn. Bởi vì, tương đối lớn một bộ phận hải quân cũng bất mãn 25 tuổi. Cái này nói rõ cách khác, bọn họ cũng sở hữu vào nhập đạo tràng học tập có khả năng. So sánh bắt đầu còn lại đợi tin lời đồn đãi nửa tin nửa ngờ cầu học giả, thân là cùng Lạc Sĩ trực tiếp đối kháng qua lò gờ chấn càng tin tưởng Lạc Sĩ thực lực là cao siêu đến mức nào. Chỉ là một cái chỉ đao, liền miểu sát trên trăm danh hải quân sĩ binh. Loại này phi nhân loại một dạng kiếm đạo kỹ xảo, ở đám hải quân trong lòng đã là đương đại chi kiếm thánh. Ngay cả lò gờ chấn chú quân thượng tá, thực lực cao siêu á lực sở kỳ thượng tá, đã cùng như thế kinh người kiếm kỹ cảm thấy không thể tin tưởng. Đợt, điểm một cái cất dấu, điểm một cái hoa tươi, điểm lời phê bình, điểm một cái khen thưởng. Ta vậy thì các ngươi bạo phát tiểu vương tử. Chương 69, siêu đại quy mô, 44. Đang ở vạn giới đàn tràng mở màn chiêu đồ gây nhốn nháo thời điểm. Đông Hải, nơi nào đó tiểu trên hoang đảo. Một cái đầu mang suýt có bạch lông tơ hắc mũ dạng, ăn mặc màu đỏ thắm hoa văn mặc áo, con ở sau lưng một thanh khổng lồ. Thậm chí so với bình thường người còn lớn hơn hắc sắc thập tự cự đao nam nhân, chậm rãi ngẩng đầu lên. Theo hắn ngẩng đầu, cái kia đôi như ưng một dạng trong hai tròng mắt, trong nháy mắt bộc phát ra một kinh tâm động phách sắc bén quan mang. Tại này cổ ánh mắt lợi hại phía dưới, một con đi ngang qua tân văn chim nhất thời một cái giật mình, không chút do dự liền đem trên người báo chí một bà tát hướng về phía cái này vốn nên không người hoang đảo trong. Đây trời báo chí từ không trung rải xuống, một tấm trong đó, báo chí thẳng rơi vào tay của đàn ông bên trong. Lạc Sĩ, kiếm thánh. Thời gian dần dần trôi qua. Trong nháy mắt, 3 ngày đã qua. Lúc này lúc đầu cùng kết thúc chi trấn ba lò gờ trấn. Đến không hết mọi người dũng mãnh vào chỗ ngồi này vốn là trong lịch sử văn danh thiên hạ thành trấn. Vô số mang theo trái tim của cường giả các thiếu niên từ bốn phương tám hướng nghĩ hết biện pháp quận trào mãnh liệt tới. Căn cứ lò gờ trấn quan chức công tác thống kê, ngắn ngủi 3 ngày, lò gờ trấn dòng người số lượng liền so với từng lui tới gia tăng rồi 8 vạn người. 8 vạn người. Đây cơ hồ là lò gờ trấn thường trú dân một nửa chi nhiều. Cho dù là năm đó văn tỷ hệ Sở Gồn, Dê, Dỗ Dơ ở chỗ này hình, cũng bất quá mới, chỉ có gia tăng rồi chính là 130,000 người mà thôi. Hầu như tất cả mọi người vì cái này số liệu mà kinh ngạc, chỉ là một nhà đàn tràng chiêu sinh mà thôi, lại có thể dẫn tới to lớn như thế manh động. Coi như ngoại giới tương đạo tràng chủ Lạc Sĩ truyền lại thần. Cái này cũng cơ hồ là nhất kiện kỳ tích. Cho dù có tương đương đại một bộ phận người chỉ là tới đây vô giúp vui mà thôi. Nhưng hơn nữa lò gờ chấn cư dân của bộ địa. Lần này phù hợp tuổi tác cũng có ý định nguyện tiến nhập vạn giới đàn tràng tu hành, chí ít cũng có 2 vạn người ở trên. Mà Lạc Sĩ ý đồ tuyển nhận danh ngạch cũng chỉ có 100 người. Ngay cả Lạc Sĩ chính mình cũng không ngờ tới một hồi chiêu sinh, thế mà lại hồi chí khổng lồ như thế cục diện. Hắn xem thường truyền văn lực lượng, càng coi thường đàn tràng cùng thần tượng mang cho du mọi người chấn động. Nhưng cục diện như vậy hỗn loạn, coi như Lạc Sĩ muốn chiêu sinh, cũng rất khó đem chiêu sinh tiến hành tiếp, bởi vì người thật sự là nhiều lắm. Toàn bộ phố Nam đều dung nạp không xuống nhiều người như vậy, tiến hành chiêu sinh càng là chuyện không thể nào. Không có cách nào, Lạc Sĩ không thể làm gì khác hơn là lần nữa hướng biển quân xin giúp đỡ. Nói thật, hết lần này đến lần khác phiền phức hải quân Lạc Sĩ cũng cực kỳ không có ý tứ, nhưng loại tình huống này, chỉ dựa vào Lạc Sĩ lực một người hiện tại quả là hữu tâm vô lực. Nhưng hải quân ngược lại là hết ý thông khoái, lò gở trấn chú quân tối cao trưởng quan, Hải quân thượng tá Á Lực Sở Kỳ tự mình chiêu đãi Lạp Xi, làm Lạp Xi báo cáo ý đồ đến sau đó, Á Lực Sở Kỳ lập tức biểu thị việc này bao tại bọn họ lò gờ trấn hải quân trên người. Làm giá, Á Lực Sở Kỳ hy vọng Lạp Xi kế tiếp chiêu sinh trong có thể ưu tiên lo lắng chúng tuyển ưu tú hải binh vào bàn học tập, cũng để hải quân thu được tuyển nhận đàn tràng tốt nghiệp đệ tử tư cách. Lạp Xi suy nghĩ một chút, quả quyết đáp ứng rồi. Hải binh so với người thường mà nói đức phẩm chất càng có thể được bảo đảm, càng có thể tự hạn chế không dễ xúc phạm môn quy, không so sánh được biết lai lịch người thường phải mạnh hơn không ít. Hơn nữa chỉ là suy nghĩ ưu tiên chúng tuyển, suy nghĩ hai chữ, cho Lạp Xi rất lớn quyền tự chủ. Còn như hải quân tuyển nhận đàn tràng tốt nghiệp đệ tử tư cách, càng là có một loại tốt nghiệp bao phân phối ý tứ hàm xúc, đối với hải quân cùng đàn tràng mà nói đều là cùng thắng sự tình, không có đạo lý đi cự tuyệt. Hơn nữa ở chiêu sinh một chuyện bên trên, như thế đại quy mô dòng người, không có hải quân phối hợp là không có khả năng tiến hành sự tình. Đợt, ở chỗ này nói một chút. Quyển sách trưng bày khả năng ở thứ 3 hoặc thứ 4 trong lúc đó. Cho nên hôm nay cùng ngày mai đều là canh tư, là hơn cái toàn bạo phát. Mặt khác trưng bày sau đơn chương số lượng từ sẽ tùy theo tăng, sẽ không giống hiện tại các ngươi nổ nước bằng ngắn. Sau đó chính là, trưng bày thời điểm khen thưởng nếu như có thể quá 10 vạn, hoa tươi quá 10 vạn hoặc là đánh giá quá 25 ngàn, thỏa mãn một loại trong đó bạo nổ 10 cảng, thỏa mãn hai hạng 15 cảng, ba loại đến đầy đủ là 20 cảng. Ở cuối cùng ngày 2 ngày, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Giúp ta làm bảng. Chương 70, chiêu sinh khảo nghiệm, canh thứ nhất. Có hải quân trợ giúp, thu nhận học sinh tất cả nan để toàn bộ giải quyết dễ dàng. Nơi sân không phải đủ không có quan hệ, đủ để dung nạp trên vạn người trung ương sân rộng có thể tạm mượn Lạp Xi làm chiêu sinh tràng sử dụng. Toàn bộ lò gở trấn còn có hơn 5000 danh hải quân quan binh phối hợp duy trì trật tự, Á Lực Sở Kỳ thượng tá cũng sẽ đích thân giám sát, bất kỳ cái gì mưu đồ bất chính người mơ tưởng thực hiện được. Sau đó, chiêu sinh chính thức bắt đầu. Đầu tiên, chính là đối với tuổi tác tuyển định. Mặc dù không cách nào biết dự thi giả số tuổi chân chính, nhưng là thông qua diện mạo phán đoán, cũng có chín thành tả hữu tỷ số chính xác, sai số rất nhỏ. Mà tuổi tác rõ ràng không hợp cách giả sẽ bị ngăn cản ở trung ương sân rộng ở ngoài, lấy phòng ngừa nhiễu loạn chiêu sinh trật tự. 2 giờ trôi qua, hợp cách tiến nhập trung ương quảng trường, chỉ có 17000 người. Phần lớn người hoặc là bên ngoài người nhà, hoặc là tuổi tác không phải đạt tiêu chuẩn, hoặc giả chưa đóng nổi sang quý học phí nhân. Đối với cái này chút chưa nộp không dậy nổi học phí nhân, Lạ Sĩ cũng sẽ không đi nát vụn phát đồng tình tâm, tài lực cũng là loài người thực lực tổng hợp một loại thể hiện, hơn nữa Lạ Sĩ cũng muốn ăn. Đương nhiên, coi như có thể chưa nộp đắc khởi học phí, lại tuổi tác đạt được yêu cầu, cũng không nhất định có thể vào nhập đạo tràng học tập. Lần này chiêu sinh mục tiêu chỉ có 100 người. Nhưng có tư cách người đã có 17000 người. Ý vị này mỗi 170 người ở giữa, gần có một người có thể thu được vào nhập đạo tràng tư cách. Thấp như vậy tỷ lệ hợp lệ, quyết định tuyệt đại đa số người phải thất vọng mà về. Sau đó, chính là trận thứ 2 khảo nghiệm. Đó chính là kiên trì. Ước chừng hơn 2 giờ, Lạp Xi đều núp trong bóng tối không ra, trừ hắn ra, còn có hơn 200 danh hải binh đồng dạng núp trong bóng tối, quan sát biểu tình của mọi người. Mỗi khi có người mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, những người này cũng sẽ bị hải binh cùng với Lạp Xi nhớ kỹ trong lòng, mãi cho đến 2 giờ sau đó, Lạp Xi mới là lộ diện. Một tour này trực tiếp đấu loại giả liền đạt hơn 5000 người. Ngay sau đó, chính là vòng thứ 3, thể lực trắc nghiệm. Trải qua vòng thứ nhất cùng vòng thứ 2 sàng chọn, đại đa số người đã đứng thẳng chỉ ít 3 giờ. Loại thời điểm này, một ít thân thể tương đối kém người đã kinh không cách nào bảo trì đứng thẳng, rất nhiều người cũng bắt đầu điều chỉnh mình đứng chi phí, dùng để hóa giải chân ở trên mệt nhọc. Sau đó, những người này cũng bị loại bỏ, tràng thượng lần nữa thiếu 3000 người. Đến rồi lúc này, 17000 danh người hợp lệ, liền chỉ còn lại có 9000 người. Diễn lớn trung ương sân rộng, cũng coi như không phải kín người hết chỗ trạng thái. Đương nhiên, ba vị trí đầu luân khảo nghiệm độ chính xác đều hết sức thấp, còn rất nhiều không phải đạt tiêu chuẩn nhân lừa dối ở trong đó không có bị chú ý tới, bất quá cái này cũng không trọng yếu, bởi vì kế tiếp khảo nghiệm sẽ một vòng so với một vòng chính xác, cuối cùng lưu lại mặc dù không phải có thể bảo đảm nhất định chính là tốt nhất, nhưng tuyệt đối là 17000 người trong trăm có một tinh anh. Chẳng qua trước mắt phải làm, tiếp tục ở 9000 người trong tiếp tục đấu loại. Tua thứ tư khảo nghiệm là ngộ tính cùng suy nghĩ năng lực. Lạ Xi xảy ra một đạo vô cùng khảo nghiệm ngộ tính nan đề, đáp án sẽ có đúng và sai lẫn chủng, cho rằng là đúng, liền hướng bên trái đứng, cho rằng là sai, liền hướng bên phải đứng. Sau một phút, không có tuyển trạch câu trả lời người trực tiếp sẽ mất đi tư cách, đáp án người sai lầm, đồng dạng cũng sẽ bị đấu loại. Đương nhiên, trên thực tế phần lớn người cũng không thể ở ngắn ngủi trong vòng một phút liền lý giải này đạo khó đá, thế nhưng một ít ngộ tính bất phàm người hoặc là suy nghĩ năng lực cực mạnh người, nhìn một cái đề mục nội tâm sẽ gặp mơ hồ có chút đáp án, miễn là tuân từ nội tâm, bọn họ liền nhất định có thể đủ tuyển trạch chính xác. Còn như những cái này toàn bằng vận khí người, nếu như hắn có thể tuyển đối cũng ý nghĩa khí vận của hắn không sai, đồng dạng có đáng giá bồi dưỡng giá trị. Rất nhanh, thời gian một phút liền là quá khứ. Lạ Xi đúng lúc gọi lại đình chỉ. Sau đó Á Lực Sở Kỳ liền nhanh chóng mang theo một đám bộ hạ đi vào đem những cái này, nhưng ở trong do dự, đến hiện tại cũng chưa từng làm ra lựa chọn người đuổi ra ngoài. Chỉ là lần này, liền lại có hơn 1000 người bị loại bỏ. Sau đó, đáp án người sai lầm, lại bị thanh ra đi hơn 3000 người. Lúc này, trang thượng người cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có hơn 4000 người. Chương 71, đều là quen thuộc mặt mũi. Phần 2. Nhưng mà, vẫn là nhiều lắm. Cho nên, khảo nghiệm còn có thể vẫn tiến hành. Lúc này trung ương sân rộng đã trống ra thật nhiều vị trí. Như vậy lại tiếp sau đó, chính là đối với thể có thể lên tiếp tục tiêu hao. Mọi người sẽ bị chia làm hai tổ, nhìn qua tuổi tác ở 15 tuổi trở xuống là một tổ, 15 tuổi trở lên ở một khác tổ. Sau đó, chính là vây quanh trung ương sân rộng chạy quay vòng. Không sai, chính là chạy quay vòng. Lớn tuổi chính là một tổ chạy trước hai vòng mấy lúc sau, còn tấm bé một tổ theo sát mà cùng chạy.